Chương 1, cơm chùa lão gia. Chương 1, cơm chùa lão gia. Tiêu Phong không nghĩ tới chính mình cũng có ăn bám một ngày, hay là đồng thời ăn hai nữ nhân. Đêm qua Tiêu Phong tỉnh lại lúc, liếc mắt liền thấy được trước mắt trông mong nhìn xem chính mình hai nữ nhân. Một cái nhìn xem chừng 30 tuổi xinh đẹp nữ tỷ, mang theo một cái mười mấy tuổi đáng yêu La Lệ, thấy mình tỉnh lại, đều thở dài một hơi. La Lệ hoa một tiếng liền khóc lao ra, ta cùng mẹ đều dọa sợ. Đây là vợ ta cùng hải tử. Hôm qua vì đàm luận bút sinh ý, Tiêu Phong sắc thực uống không ít, nhưng cũng không trở thành say đến trình độ này đi. Chính mình nàng dâu hay là nhận ra, mà lại, khuê nữ của mình không phải đều lên đại học sao? Đọc nhiều sách vợ kiến thức bên bác chỗ tốt chính là tại bất luận cái gì thao đản tình huống dưới đều có thể bảo trì lý trí, nghĩ đến giải thích hợp lý nhất. Ca đây là xuyên qua A Tiêu Phong rẽ rủa lấy ngồi xuống, thử thăm dò kêu một câu nương tử. Ngự tỷ sắc mặt tái nhợt, lùi lại ba bước. Tiểu La Lệ một mặt chấn kinh lão gia, đừng như vậy, ngươi còn trẻ. Tiêu Phong ngẩn ngơ, chính mình không phải lão gia sao? Còn trẻ. Hắn nhìn thấy giường trên bàn có một cái gương đồng, bắt tới liền chiếu. Không tính sáng tỏ dưới ngọn đèn, trong gương đồng là một tấm cực kỳ lạ lẫm, miễn cưỡng còn có thể tính khuôn mặt anh tuấn, có chút tái nhợt, sắc thực tuổi trẻ. Sau đó ký ức bỗng nhiên khôi phục, hắn mặt tái nhợt lập tức đỏ đến giống như khỉ. Hắn quen thuộc chính mình là 46 tuổi thương nhân thân phận, căn bản không nghĩ tới chính mình xuyên qua là tại một cái 17 tuổi trên người thiếu niên. Xảo nương đều 34 tuổi, dựa theo hiện tại nữ nhân bình quân cưới dục tuổi tác, chỉ ít so với hắn đại nhất bối. Khó trách sợ đến như vậy. Tiêu Phong ấp úng vừa tỉnh lại, làm giấc mộng, mộng thấy ta kết hôn sinh con, cho nên vừa tỉnh lại lúc đó có chút hoảng hốt. Xảo nương nhẹ nhàng thở ra, tin tưởng lối nói của hắn lao ra ngươi đọc sách quá khắc khổ, mệt mỏi ngất đi. Xảo xảo bán bố trở về nhìn thấy, liền nhanh đi tìm Lang Trung. Có thể tuần tự tới hai cái Lang Trung cũng nói không ra bệnh gì đến, không muốn tiền liền đi. Nô cùng xảo xảo chính thương lượng lại đi xin mời Lang Trung đâu. Xảo nương trong mắt lóe vui sướng, xảo xảo cũng ngừng tiếng khóc, rút thuốc tha thuốc thích dự. Sau đó đưa tay đến trong túi móc cá móc, móc ra hai mươi mấy cái đồng tiền đến mẹ, hôm nay bán bảy tiền. Xảo nương thu vào trong túi, sau đó cau mày, khẽ cắn môi, lại móc ra 10 cái đồng tiền đến xảo xảo, đi đầu hẻm Trần Nhị trên sạp hàng, mua chút thịt trở về. Xảo xảo ước mơ nhìn xem mẹ ban đêm ăn thì sao. Xảo nương sung đang ngẩn người Tiêu Phong đưa mắt liếc ra ý qua một cái, xảo xảo minh bạch. Lao ra thân thể yếu, muốn bồi bổ. Xảo nương 34 tuổi, xảo xảo 10 tuổi, Tiêu Phong 17 tuổi. Một lớn một nhỏ hai nữ nhân, nuôi một cái trẻ tuổi nhất khỏe mạnh cường tráng nam nhân. Lúc ăn cơm chiều, hai nàng đem ít đến thương cảm thịt đều đặt ở trong bát của hắn, đại khái cảm thấy hắn ăn nhiều một chút thịt cũng không cần uống thuốc đi, dù sao đều là giống nhau dùng tiền. Nguyên chủ ký ức Tiêu Phong cơ bản đều kế thừa, tình cảm nhưng không có kế thừa. Bởi vậy hắn cũng không biết nguyên chủ đối với hai mẹ con này đến tột cùng là cái gì cảm giác. Dù sao chính hắn là cảm thấy rất không được tự nhiên. Một lớn một nhỏ hai nữ nhân, luôn mồm quản chính mình gọi lao ra. Đừng nói 17 khi lão gia có thích hợp hay không, liền nói nhà này đều nghèo thành dạng này, còn gọi lao ra liền rất khôi hài. Tựa như chính mình kiếp trước vừa mới bắt đầu làm ăn lúc, thiếu đặt mông nợ, cưới xe đạp đi đầy đường chạy, người ta còn quản chính mình gọi Tiêu lão bản một dạng. Tiêu Phong liền cùng xảo nương thương lượng có thể hay không không gọi lao ra, dù là gọi thiếu gia cũng được à. Xảo nương cười nói khó mà làm được, mặc kệ ngươi bao lớn nhân kỷ, lão gia phu nhân đều qua đời, ngươi chính là trong nhà lão gia, mặc kệ bao lớn, đây là quy củ. Tiêu Phong bất đắc dĩ vậy liền cứ gọi gió nhỏ đi, xảo xảo gọi ta Phong ca, cũng so lão gia em hay. Ta nhớ được nếu như ngươi đại nữ nhi còn sống, còn lớn hơn ta đâu. Xảo xảo cắn đũa, hai cái búi tóc trên đầu đỉnh lấy, lộ ra có chút động tâm bộ dáng, nhưng xảo nương kinh hoàng lắc đầu liên tục đây tuyệt đối không được, trước lão gia đối với nhà ta có đại ân, vì thế mất chức phá sản. Nếu không phải trước lão gia đại ân, nô cùng xảo xảo khả năng đã sớm. Sắc mặt nàng tái nhợt, có thể là nghĩ đến đáng sợ sự tình, sau đó uy hiếp nhìn xem xảo xảo không cho phép gọi bậy, có nghe thấy không? Xảo xảo ừ một tiếng, đem mặt chôn ở trong chén lây cơm, đem dưa muối đầu cắn kéo kẹt vang. Nghiêm hai mái hiên thêm một người gác cổng, tiêu chuẩn tiến tứ hợp viện, trung đẳng người ta kinh thành phù hợp. Nếu là người hạ đẳng thôi, có thể có gian phòng ốc ở cũng không tệ rồi, còn muốn sân nhỏ. Kinh thành giá phòng cao đến dọa người, có thể ở lại lên lưỡng tiến sân nhỏ, chính là người giàu có cấp bậc. Nếu là tam tiến sân nhỏ, cái tiết hoặc là trong triều đại quan, hoặc là phú thương. Xảo nương ngay tại trong xương phòng dệt vải. Trên mặt trứng ngỗng cơ hồ không nhìn thấy bao nhiêu năm tháng vết tích. Phu cận côn đồ không có việc gì liền đến Tiêu ra cửa ra vào lắc lư, chính là chạy đùa giỡn xảo nương tới. Dương Liễu hồ đồng bên trong hộ gia đình, bao nhiêu đều có chút phía quan phương bối cảnh, mặc dù quan không lớn, nhưng côn đồ cũng không dám gây. Mà Tiêu Phong nhà, đại khái là Dương Liễu hồ đồng bên trong đám côn đồ duy nhất không e ngại các gia đình. Tiêu Vạn Niên 8 năm trước trọng kim mua xảo nương mẹ con làm nô, sau đó liền ném đi cầm y liễu vệ phó thiên hộ quan, đã thành kinh thành trò cười. Hắn trừ giết người cái gì cũng sẽ không, ném đi quan sau cũng cái gì cũng không nguyện ý làm, uống 5 năm say rượu, say chết. Tiêu Phong chính là cái chuyện cười này nhi tử, lúc này ngay tại trong thư phòng phơi nắng ngẩn người. Một cái thế kỷ 21 hơn 40 tuổi người làm ăn, đột nhiên liền biến thành một cái 17 tuổi minh triều con một sách, hắn từ tâm lý đến sinh lý đều không thích ứng. Nhưng hắn chí ít đã vứt bỏ tùy thời xuyên việt về đi mộng tưởng, bất đắc dĩ đối mặt thực tế. Gia tính 28 năm, nhà chỉ có 4 bức tường, dựa vào hai cái nữ bộ căn bám, trên người có cái tú tài công danh, một bộ ngoại thành tiến tiểu viện. Đây chính là chưa từng gặp mặt tiện nghi lão cha Tiêu Vạn Niên lưu lại cho mình bắt đầu. Thái dương bắt đầu ngã về tây, cách giấy cửa sổ, phơi tại Tiêu Phong trên thân, ấm áp. Theo hồi ức dần dần rõ ràng, Tiêu Phong phát hiện chính mình bắt đầu kỳ thật so mặt ngoài kém hơn. Tiêu Vạn Niên mất trước nguyên nhân, bên ngoài người không rõ ràng, hắn là biết đến. Tiêu Vạn Niên chỉ cấp hắn nói qua một lần. 7 năm trước, đương nhiệm lễ bộ thượng thư Nghiêm Tung nhận được gia tính chiêu mộ thiếu nữ vào cung ý chỉ, dùng 15 tuổi trong vòng xử nữ quỷ thủy luyện đan, là hồng duyên đan kéo dài tuổi thọ, cường thân kiện thể. Hồng Duyên Đan một chuyện, bên trong khúc chết phức tạp, hại. Không ít xảo xảo cửa nát nhà tan, Tiêu Vạn Niên tử quan, còn chọc tới Nghiêm gia đối đầu này bốn. Thái Dương lệch đến càng nhiều, Tiêu Phong rối người một cái, trông thấy xảo nương từ trong sương phòng đi tới, sắc mặt lo lắng. Gặp Tiêu Phong, xảo nương bên cạnh ngồi xổm thi lễ lao ra, xảo xảo ra đường bàn bố, đến bây giờ còn không có trở về, nô muốn đi xem. Tiêu Phong cảm thấy mình đã tiếp nhận hiện thực, đối với làm ăn bám rất không thích ứng, quyết định hỗ trợ làm chút gì. Tiêu Phong nhìn thấy tại cửa ra vào ngó giáo giác cô đồ, đối với xảo nương khoát khoát tay để ta đi, ngươi ở nhà giữ cửa đóng chặt điểm. Xảo nương minh bạch Tiêu Phong ý tứ, đỏ mặt lên, đi mau mấy bước, đi theo Tiêu Phong sau lưng đóng lại cửa lớn. Trông thấy đi ra chính là Tiêu Phong, hai cái côn đồ rất thất vọng, nhịn không được có chút âm dương quái khí nha, Tiêu công tử ra cửa. Khó được, còn tưởng rằng ngươi đi ra ngoài cũng phải để nữ nhân con đâu. Tiêu Phong nhìn hai người một chút, bước chân không ngừng. Hai cái rách ra không tự chủ được lui về sau nửa bước, sau đó cảm thấy có chút mất mặt tao, tiểu tử này ánh mắt ngược lại là rất hung, trước kia không có phát hiện a. Trước kia hắn không phải ngơ ngác sao? Chương 2, thông gia từ bé. Chương 2, thông gia từ bé. Tiêu Phong đi ra phố nhỏ, dọc theo đường lớn một đường tìm kiếm. Trên đường lớn rất nhiều bày quầy bán hàng đã tại thu quán, chỉ có bán quà vật ngoại trừ, bọn hắn liền trông cậy vào trời sắp tối lúc sinh ý cho phải đây. Xảo xảo không có cố định quầy hàng, chính là khiêng xảo nương dệt đi ra bố, ở trên đường đi tới bán. Nếu như có thể đụng thành một tấc, tiệm vải bên trong cũng thu, bất quá cho giá tiền thấp. Cho nên chỉ cần là không thành tấc, xảo xảo càng ưa thích số không bán cho vào thành dạo phố nông dân hoặc người bán hàng rong, giá tiền cao một chút. Mặc dù khả năng một thước bố chỉ kém một đồng tiền, nhưng góc gió thành bão, một thất vải liền có thể kém ra 90 đồng tiền, mua gạo mua mặt đủ ăn được mấy ngày. Xào xào dáng dấp dí dỏm đáng yêu, lại có thể nói biết nói, bình thường nửa ngày là có thể đem bố bán đi. Hôm nay Thái Dương đều nhanh xuống núi, còn không có về nhà, xác thực kỳ quái. Tiêu Phong đi mau xong nửa cái đường phố, còn không có trông thấy xào xào. Hắn cùng một cái bày quẩy bán hàng coi bói đạo sĩ hỏi tham đạo trưởng có thể từng thấy từng tới một cái bán bày nữ hài, 10 tuổi tả hữu, mặc một thân trang phục màu xanh lam. Coi bói đạo sĩ râu ria hoa râm, số tuổi không nhỏ. Ra dáng sông Tiêu Phong đánh cái chắp tay chưa từng thấy qua, bất quá bần đạo đoán mệnh rất chuẩn, muốn hay không tính toán hành tung của nàng. Thiện nghi, 10 đồng tiền. Không cho phép không cần tiền. Tiêu Phong xoay người rời đi, lão đạo tranh thủ thời gian hơ ngũ văn tiền cũng có thể à, 3 văn, thấp nhất 2 văn, cũng không thể 1 văn à, chuyển đi mất mặt à. Gặp Tiêu Phong không để ý hắn, lão đạo thở dài thôi, miễn phí nói cho ngươi đi, nữ hải kia bần đạo gặp qua, nàng đều tại trên đường bán bố, tốt nhận rất. Nàng bởi vì trộm đồ bị người bắt đi. Tiêu Phong quay người một thanh nắm chặt lão đạo bẩn thỉu đạo bảo cổ áo nói vậy, xảo xảo tuyệt sẽ không trộm đồ. Lão đạo đưa tay chỉ chính ở đằng kia hiệu cầm đồ cửa ra vào bị bắt lại, sau đó bị mang đi. Tiêu Phong bung ra lão đạo, xông vào trong tiệm cầm đồ. Tiêu Phong vừa mới há miệng, hiệu cầm đồ nhà giàu liền đập lên đùi đó là ngươi nhà người. Lá gan cũng quá lớn, vậy mà trộm được hộ bộ viên ngoại lang Lưu đại nhân trong nhà. May mắn ta bên này còn không có đưa tiền đâu, nếu không ngay cả ta đều được rơi vào tình huống khó xử. Tiêu Phong trong lòng trầm xuống, xoay người chạy. Chờ hắn chạy đến Lưu Đồng nhà cửa chính lúc, bình thường khuyết thiếu rèn luyện con mọt sách thân thể, đã mồ hôi nhễ nhại, không thở ra hơi. Lưu Đồng lúc này ngay tại trong phủ lừa gạt xảo xảo tiểu cô nương, ngươi gọi xảo xảo đúng không? Cây châm vàng này con là ngươi từ ta trong phủ trộm đi. Chỉ cần ngươi thừa nhận, ta tuyệt không truy cứu, nếu không đến trên công đường, ngươi liền muốn chịu roi. Xảo xảo kiên quyết lắc đầu không phải ta trộm, là ta ở trên đường nhặt. Lưu Đồng viên viên mập mạp tấm bảng tấm, lại gạt ra dáng tươi cười đến không thành thật cũng không phải hảo hải tử, nhà ai kim châm tử sẽ rơi trên mặt đất để cho người ta nhặt đâu. Đến công đường, chẳng những muốn chịu roi, còn muốn bên trên chen lẫn cây gậy, ngươi cái này mười ngón tay đầu đều muốn gãy mất nhà. Xảo xảo trên thân bắt đầu phát run, nhưng vẫn kiên trì chính là ta ở trên đường nhặt, ngươi bằng cái gì nói ta không phải nhặt đâu. Lưu Đồng đảo tròn mắt, đang muốn lại nói tiếp, cửa lớn liền bị người một cước đạp ra. Tiêu Phong xông tới, trông thấy xảo xảo không có bị cột, cũng không bị thương, liền nhẹ nhàng thở ra. Lưu Đồng cười lạnh nhìn về phía Tiêu Phong, trong lòng có chút ảo não, nếu như tại Tiêu Phong chạy đến trước, có thể hù dọa xảo xảo nhận tội đồng ý liền tốt. Bất quá coi như không có sách nhận tội, xảo xảo cầm châm vàng đi làm trại cầm cố, hiệu cầm đồ có thể làm chứng, chính mình vẫn là ưu thế nơi tay Tiêu Phong, gia phó của ngươi từ Lưu phủ trộm cắp châm vàng một viên cầm lấy đi cầm cố. Ta niệm tình nàng tuổi nhỏ, còn chưa báo quan, việc này như thế nào kết? Tiêu Phong mục nhiên nhìn xem hắn xảo xảo mới 10 tuổi, nàng cũng không phải cái gì hải tặc, có tài đức gì, có thể từ ngươi Lưu viên ngoại lang trong phủ trộm cắp đâu? Gia phó của ngươi đều là tượng đất mục điều sao? Lưu Đồng không để ý tới Tiêu Phong niệm ai nàng cầm châm cài đi làm trại cầm cố, có hiệu cầm đồ nhà giàu, tiểu nhị làm chứng. Châm cài này mặt trong có ta Lưu phủ chữ, như thế nào chống chế? Tiêu Phong nhìn xem xảo xảo đến cùng chuyện gì xảy ra? Xảo xảo khó xử nhìn xem Tiêu Phong láo ra. Tiêu Phong khoát khoát tay, ngươi không cần sợ, ăn ngay nói thật, không ai có thể oan uổng ngươi. Xảo xảo chạy tới, nằm ngoài Tiêu Phong bên thai bên trên, nhỏ giọng nói lao ra, là ta ở trên đường bán bố lúc, Lưu tiểu thư nha hoàn cho ta, nàng nói Lưu tiểu thư nghe nói ngươi bị bệnh, để cho ta cầm lấy đi làm, mua cho ngươi thuốc mua xong ăn. Tiêu Phong nhịn không được nhức đầu. Trên đường tới hắn tìm kiếm qua ký ức, mới phát hiện chính mình kỳ thật không chỉ ăn hai nữ nhân cơm chùa, còn có vị này định qua thông gia từ bé Lưu tiểu thư, cũng không ít vụng trộm ném ăn chính mình. Nghĩ đến cũng là, bằng xảo nương dệt vải nuôi sống ba nhân khẩu, ngẫm lại cũng không thực tế. Thường thường Lưu tiểu thư liền sẽ nghĩ biện pháp làm điểm tiền bạc vụng trộm giao cho xảo xảo. Chỉ là lần này vận khí không tốt, bị người ta lão cha bắt tại chỗ đi ra lan lột, có lỗi liền muốn nhận, bị đánh muốn nghiêm, cũng không thể ăn con gái người ta cơm chùa, còn nện người ta bắt cơm, điểm ấy hành vi thường ngày Tiêu Phong vẫn phải có. Cho nên Tiêu Phong đại nghĩa lẫm nhiên che xảo xảo miệng liền xem như xảo xảo trộm, ngươi nói đi, ngươi muốn thế nào? Lưu Đồng nhãn tình sáng lên, hắn chờ cơ hội này rất lâu, giờ phút này hắn hận không thể cao ca một khúc, biểu đạt tâm tình vui sướng. Từ khi Tiêu Vạn Niên ném đi quan, lúc đó hay là hộ bộ chủ sự Lưu Đồng rất nhanh liền biết rõ nguyên nhân, đồng thời bắt đầu chuẩn bị từ hôn sự tình. Lúc trước Tiêu Vạn Niên là cẩm y liễu vệ phó thiên hộ, còn cao hơn chính mình, nếu như không phải bình thường giao hảo, cửa hôn sự này hay là trèo cao. Có thể về sau Tiêu Vạn Niên thành dân chúng thấp cổ bé họng, hơn nữa còn đắc tội Nghiêm gia. Tuy nói Lục Bình bảo vệ mệnh của hắn, có thể cùng người như vậy thành thân nhà, khẳng định không có chỗ tốt. A Lưu Đồng không dám tìm Tiêu Vạn Niên nói từ hôn sự tình, hắn sợ Tiêu Vạn Niên. Mặc dù là người dân thường, nhưng hắn biết Tiêu Vạn Niên tính cách bướng bỉnh kiên cường, cái kia chết không rõ ràng chi huyện chính là tốt nhất chú giải. Thật vất vả Tiêu Vạn Niên chết, thừa cái mao đầu tiểu tử, Lưu Đồng cảm thấy từ hôn là tay cầm đem bó chuyện. Ai biết đi qua nói chuyện, Tiêu Phong con mọ sách này, miệng đầy chi, hồ, giả, dã, nói cái gì phụ mẫu chi mệnh không thể trái, một mực chiếm cứ đạo đức điểm cao, để cho mình vô kế khả thi. Hắn cũng không thể đem lão Tiêu Đào đi ra cho nhi tử cải mệnh làm cho đi. Cái này còn không phải đáng giận nhất là, về sau Lưu Đồng phát hiện nữ nhi vụng trộm cho Tiêu gia đưa tiền, mà cái này cơm chùa vương còn ăn ăn lòng để ý đến. Nếu không phải mình gây mất nữ nhi tiền tháng, làm cho nàng xuất ra có tiêu ký châm vàng đến tặng người, cũng rất khó bắt lấy chứng cứ a phẩm sách tiểu thuyết internet hở tờ 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 svdvdvd.com. Lưu Đồng vội ho một tiếng, ra phó của ngươi dám đến mệnh quan triều đình trong nhà trộm cắp, nếu là ta cáo thang đường đi, chỉ sợ nàng muốn bị đánh ngồi tù a. Tiêu Phong không đáp gấp dạng, chỉ là ngửa đầu, nhìn xem danh nghĩa này bên trên nhạc phụ tương lai. Lưu Đồng tựa như một cái đã mất đi vai phụ pha trò, đành phải nói tiếp đi, nhưng tiểu hài tử nhìn xem đáng thương, ta cũng không vì mình rất. Như vậy đi, ngươi lấy ra chút thành ý đến, việc này liền bồi thường. Tiêu Phong gật gật đầu, cần bao lớn thành ý đâu? Lưu Đồng rũi ra một đầu ngón tay phương án thứ nhất, bồi 10 lượng bạc. Hắn dừng một chút, cố ý giả bộ như lơ đãng nói nếu như không có bạc, cầm hôn thư đến chống đỡ cũng có thể. Lúc này một cái 14-15 tuổi cô nương vội vã mang theo tiểu nha hoàn từ phía sau chạy đến. Lưu Đồng là lưỡng tiến sân động, so Tiêu gia khí phái nhiều. Cô nương chính là Lưu Tuyết Nhi, nàng một bên chạy một lần hướng về phía phụ thân hô cha, cây châm kia là ta cho xào xào. Lưu Đồng mặt nghiêm làm cản, người tới, đem nàng mang cho ta về hậu viện đi. Mấy cái vu gia đuổi theo ra đến, đem Lưu Tuyết Nhi ngay cả lôi chảnh chứ kéo trở về. Tiểu thư a, ngươi cũng đừng hô, mất mặt ta. Lưu Đồng quay đầu, cùng Tiêu Phong hai mặt nhìn nhau. Sau đó tự rêu nói tiểu nữ hồ ngôn loạn ngữ, nhưng lão phu là sẽ không để cho nàng thăng đường làm chứng. Tiêu Phong mỉm cười, ngươi xem nhẹ tại hạ, ta căn bản cũng không có ý định để tiểu thư xuất đầu lộ diện. Không phải liền là hôn thư sao, ta trở về lấy cho ngươi. Lưu Đồng nháy mắt mấy cái, cảm thấy mình mấy năm này cố gắng có điểm giống ra sức một quyền đánh hụt, kém chút đau eo. Cái này cơm chùa vương làm sao đống nhiên trở nên có khí phách như vậy? Trước đó chính mình bắt không được chứng cứ lúc, nhục nhã hắn dựa vào chưa xuất giá thê tử tiếp tế mạng sống, hắn ngay cả cái giấm đều không thả, a vốn cho rằng có một trận ác chiến, làm sao dễ dàng như vậy? Rất không có cảm giác thành tựu A4. Hắn không biết Tiêu Phong đã đổi tâm, đối với phần này cơm chùa khó mà nuốt xuống. Chương 3, đoán chữ thiên thư. Chương 3, đoán chữ thiên thư. Tiêu Phong vội vã chạy về trong nhà, một chút trông thấy một cái côn đồ ngay tại bò nhà mình tường viện, đầu thò vào trong viện, cũng không biết có thấy hay không muốn nhìn. Tiêu Phong không thèm để ý hắn, chỉ là đem hắn một cái giày cấp tốc lột xuống, dùng sức ném vào sát vách Thuận Thiên phủ vương thôi con nhà. Sau đó mở cửa tiến viện, thẳng đến thư phòng. Côn đồ thiếu đi giày, lại không dám lộ ra chửi rủa, đành phải chân trần chạy trốn. Trên đường đi bị nhánh cây cục đá đâm nhè răng trợn mắt, chửi mắng không ngớt. Tiêu Phong trong thư phòng một trận bốc lên, hắn nhớ kỹ năm đó phụ thân đem hôn thư kẹp ở nào đó trong một quyển sách, nhưng xác thực không nhớ được là quyển sách nào. Lúc này sắc trời đã tối, Tiêu Phong đốt lên ngọn đèn, xảo nương nghe thấy động tĩnh, tới gõ cửa lao ra, tìm tới xảo xảo sao? Tiêu Phong sợ nàng lo lắng, thuận miệng nói tìm được, ta trở về lấy chút đồ vật, liền đi tiếp xảo xảo, ngươi trước nấu cơm đi, chờ chúng ta về là tốt ăn. Xảo nương hơi nghi hoặc một chút, nhưng không có lại tiếp tục truy vấn, nghe lời đi phòng bếp nấu cơm. Tiêu Phong từng quyển đảo, nhìn bên trong có hay không kẹp đồ vật. Lật ra mười mấy bổn hậu, hắn thấy được một bản rất lớn rất dày sách, trên trang địa bốn chữ lớn: Thương Hiệt Thiên Thư. Cái quỷ gì? Trong nhà còn có dạng này một quyển sách, làm sao không nhớ rõ? Bất quá cũng không phải không có khả năng, Tiêu Vạn Niên cũng không thương đọc sách, hắn là quân nhân, sách là dùng tới giả bề ngoài, mà lại cũng không dùng tiền. Cẩm Y Liễu Vệ thường xuyên sẽ tham dự xét nhà một loại hoạt động, vàng bạc tranh chữ muốn tạo sách nhà kho, duy chỉ có thư tịch không ai quản. Tiêu Vạn Niên thường xuyên cầm mấy quyển trở về phóng tới trong thư phòng, phong phú bề ngoài, cho nên trong thư phòng có một bản chưa thấy qua sách cũng coi như bình thường. Trọng điểm là trong quyển sách này giống như kẹp lấy đồ vật, không chừng chính là hôn thư. Tiêu Phong lật ra một tờ, mừng rỡ nhìn thấy tấm kia hôn thư quả nhiên liền kẹp ở giữa. Ngay tại hắn đưa tay muốn xuất ra lúc đến, sách kia liền giống bị một trận gió phá mở mở dạng, ào 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 lật qua lại, mỗi một trang giấy này bên trên đều viết lít nha lít nhít văn tự, đại bộ phận Tiêu Phong nhận biết, nhưng rất nhiều chữ rất hiếm thấy, hắn không biết. Trong sách chữ tựa như phát ra kỳ quang, hắn trợn mắt hốc mồm nhìn xem, trong đầu liền giống bị to lớn văn tự tạo thành dòng lũ đột nhiên xông vào một dạng. Thể hồ quán đỉnh, chính là loại cảm giác này sao? Nổ thật to âm thanh nương theo lấy dòng lũ ở bên tai vang lên. Kho hiệt tạo chữ, tiết lộ thiên cơ, trời là mưa túc, quỷ thần giả khuếu. Cho nên đoán chữ có biết quá khứ tương lai, nhưng tiết thiên cơ, tổn hại phúc vận, giảm thọ số, thương dương khí, có thể không làm thì không làm chi. Nếu không đến đã, mỗi ngày không thể vượt qua một chữ. Tự thân không lường được, không hỏi không lường được, một chữ không hai hỏi, cẩn thận cẩn thận. Tiêu Phong đã hôn mê. Chờ hắn khi tỉnh lại, khổ cực phát hiện, ngọn đèn bị chính mình đổ, thật vừa đúng lúc ngã xuống bản này thương hiệt thiên thư bên trên, đã đốt thành tro. Cổ quái là, sách đã thành bụi, cái bản nhưng lại chưa đốt, thậm chí để lên bản sách khác cũng không đốt đến. Mặc dù trong đầu cảm giác kỳ quái đã biến mất, nhưng Tiêu Phong lại biết, đầu óc của mình không giống nhau lắm, hắn lật ra một quyển sách, phía trên mỗi một cái văn tự đều cho hắn một loại cảm giác cổ quái, tựa như là tử thi, không có chút nào sinh khí. Hắn bỗng nhiên sinh ra một cái ý nghĩ, chính mình nâng bút viết một chữ. Cái chữ này cùng khắc ở trên sách chữ liền không giống với lúc trước, tựa như sống lại một dạng, đáng tiếc đây là chính hắn viết, hắn không có cách nào cùng cái chữ này giao lưu. Tiêu Phong tiếc nuối lắc lắc đầu, sau đó chợt nhớ tới mình nguyên bản nhiệm vụ. Hắn tranh thủ thời gian đưa tay đi lật đống kia cho tàn, sau đó trong lòng lạnh lạnh, hôn thư cũng đốt thành tro. Hắn đủ rũ cúi đầu đi ra ngoài, trên đường đã sáng lên điểm điểm lửa đèn, hắn vừa nghĩ chủ ý, vừa đi đến Lưu Đồng cửa ra vào. Lưu Đồng cùng Sảo Sảo đều đang ngẩng đầu ngắm trông, tựa như hai cái khúc hạng hướng lên trời ca ngâm lớn. Sảo Sảo bị một cái vũ giả lôi kéo hai tay, càng giống là phải bị vào nồi cái kia. Theo Tiêu Phong xuất hiện, Sảo Sảo một trận reo hò, Lưu Đồng cũng lùi về cổ, vây dâu mỉm cười lấy ra đi. Tiêu Phong mở ra bao vải, bên trong tối om om một đống. Lưu Đồng hồ nghi nhìn xem hắn đây là cái gì. Tiêu Phong tràn ngập hy vọng hỏi, nếu như ta nói cho ngươi, ta tìm tới hôn thư sau, đống nhiên đã hôn mê, còn đổ ngọn đèn, đem hôn thư đốt thành tro, ngươi có thể hay không tin? Lưu Đồng nháy mắt mấy cái, mặt biến thành màu gan heo, lập tức gào thét. Ngươi dám tiêu khiển lão phu? Tiêu Phong bất đắc dĩ buông tay, ta nói đều là nói thật, ngươi không tin ta cũng không có cách nào a, xem ra ta chỉ có thể lựa chọn phương án một. Cái gì phương án một? Lưu Đồng căn bản đã quên đi chính mình trước đó lấy ra che lớp mục đích thật sự phương án một. Tiêu Phong nhắc nhở hắn 10 lượng bạc a, bồi ngươi 10 lượng bạc. Lưu Đồng lúc này mới nhớ tới, hắn chào phúng cười, ngươi thường nổi sao? Ngươi nhìn ngươi giá trị 10 lượng bạc sao? Đúng rồi, tiểu nha đầu này tăng thêm mẹ hắn không chừng còn có thể giá trị 10 lượng bạc. Ngươi đánh chính là chủ ý này đi. Vô sỉ, vì vu vạ tiểu nữ trên thân ăn bám, ngươi cũng liền thừa bán nữ nhân con đường này. Tiêu Phong mặt trầm xuống, dưới ta sẽ không bán bất cứ người nào. Lưu Đồng tức giận quát khoác, lác ai không biết, trong nhà ngươi có một lượng bạc coi như lão phu ta lầm. Ngươi không bán người liền bán tòa nhà đi, tòa nhà kia tổng còn giá trị 200 lượng bạc. Đây là rút tuổi dưới đáy nổi, Tiêu Phong sở dĩ còn có thể vu vạ kinh thành không đi, cũng là bởi vì còn có cái tòa nhà. Nếu như tòa nhà bán, hắn liền phải cầm bạc lăn ra kinh thành, về Tiêu Vạn Niên tại Sơn Tây quê quán. Từ đó trời cao đường xa, hôn ước này không ngừng cũng là gây mất. Tiêu Phong nhìn xem Lưu Đồng, cười nhạt một tiếng. Lưu Đồng sững sờ, cả giận nói, ngươi cười cái gì? Tiêu Phong chào phúng nói, ngươi không cần phí lớn như vậy tình tiết sáo. Lưu Đồng trong lòng trầm xuống, hắn kỳ thật cũng không có biểu hiện ra như vậy phẫn nộ. Hắn đúng là muốn ép buộc Tiêu Phong, để hắn nhất thời xúc động phẫn nộ, chủ động đem tất cả đường lui đoạn tuyệt, nghĩ không ra lại bị đã nhìn ra. Như là đã bị nhìn thấu, như vậy Tiêu Phong khẳng định là muốn chơi xỏ lá, cái này rất đau đầu bốn. Trong vòng 10 ngày, ta sẽ không bán người, cũng sẽ không bán nhà cửa, cho ngươi 10 lượng bạc, chấm dứt việc này. Lưu Đồng sững sờ, tiếp lấy lại hỉ. Cái nào càng ngu xuẩn, là nhìn không ra cái bẫy, hay là biết rõ là cái bẫy còn muốn nhảy. Lưu Đồng căn cứ đánh chó mù đường tinh thần, tranh thủ thời gian cho vách quan tài đinh bên trên cái đinh, tránh cho xác chết vùng dậy 10 ngày sau như không bỏ ra nổi 10 lượng bạc, làm sao bây giờ? Tiêu Phong nhàn nhạt nói, Tiêu gia phòng ở về ngươi, ta mang người rời đi kinh thành, vĩnh viễn không quay về. Lưu Đồng đại hỉ, có dám lập chứng tử? Tiêu Phong gật gật đầu, nhưng ngươi muốn biết bên trên, cầm tới bạc sau, châm vàng sự tình vĩnh viễn không nhắc lại. Còn có, hôm nay ta muốn dẫn Sảo Sảo về nhà. Lưu Đồng do dự một chút, hắn thật vất vả nắm được cán, cứ như vậy bùng ra có chút đáng tiếc. Nhưng bạn nhất Tiêu Phong hối hận, ném tốt bảo soái, dứt khoát mặc kệ Sảo Sảo, vậy mình nhược điểm tác dụng kỳ thật liền không lớn. Coi như ra phó trộm cắp, chủ nhân có trách nhiệm, nhưng cũng bất quá là phạt tiền mà thôi, tuyệt đối không cách nào đạt tới giải trừ hôn ước mục đích. Cho nên, vô luận như thế nào, lập chứng tử là chính mình chiếm ưu, cơ hội này không thể bỏ qua a. Lưu Đồng lập tức gật đầu lập chứng tử. Chương 4, một chữ 12. Chương 4, một chữ 12. Vừa ra Lưu Đồng nhà cửa lớn, Sảo Sảo liền ngã sắp xuống. Nàng chỉ là cái 10 tuổi hải tử, mặc dù mỗi ngày ở trên đường bán bố, cũng đã gặp các loại người, nhưng chưa bao giờ như hôm nay dạng này sợ sẽ qua. Nàng sợ sệt lên công đường, sợ sệt bị bẻ gãy ngón tay. Nhất là, cha của nàng cùng tỷ tỷ đều chết trên công đường, nàng cảm thấy công đường là địa phương đáng sợ nhất. Lúc này, nàng toàn thân đều là mềm, không ngừng run rẩy. Vẫn cố nén lấy không chịu chảy ra nước mắt, ào ào lao xuống. Tiêu Phong túi người, cong lên Sảo Sảo, hướng nhà đi. Sảo Sảo vùng vây hai lần, muốn xuống tới, nhưng Tiêu Phong cong vững chắc, Sảo Sảo toàn thân vô lực, dãy rủa bất động. Sảo Sảo nằm ngoài Tiêu Phong trên lưng, thút thít nhỏ giọng nói lao ra, có lỗi với. Tiêu Phong hừ một tiếng, không trách ngươi. Lao ra, ta rất sợ hãi. Ta biết. Lao ra, chúng ta chỉ có nửa lượng bạc, tại mẹ trong bao vải, mẹ nói giữ lại mua cho ngươi bút mực. Ta biết. Lao ra, ngươi chớ bán ta cùng mẹ ta không biết. Lao ra đừng kêu lao ra, gọi ca. Ta không dám. Ngươi gọi ta ca, chính là ta muội muội, ta chắc chắn sẽ không bán muội muội ta, đúng không? Nô tỳ, liền nói không chừng, đúng không? Ca. N. Ca, chúng ta không có tiền bồi. Ngươi sẽ bán trong nhà phòng ở sao? Chúng ta liền không có chỗ ở. Không bán, ta có thể kiếm tiền, yên tâm đi. Trong đêm tối, Tiêu Phong thâm một cước cạn một cước hướng trong nhà đi, con mọt sách trong thân thể dần dần sinh ra không giống với khí lực. Thân thể này không giống tưởng tượng yếu như vậy sao? Ngẫm lại liền biết, lão Tiêu đồng chí thế nhưng là làm được phó thiên hộ cẩm y hiệp vệ, tuyệt đối là mãnh nhân. Con của hắn, làm sao có thể là nhược kê đâu? Đơn giản là thời gian dài đọc sách không rèn luyện thôi. Tốt như vậy nội tình, sợ cái gì? Tiêu Phong ở kiếp trước thế nhưng là luyện qua vật lộn, cái này tại tương đối thành công thương nhân trong vòng tròn là rất lưu hành vận động. Tiến vào phố nhỏ, xa xa đã nhìn thấy, Sảo Mụ cầm một chiếc khí tử phong đăng, tại cửa chính nhìn quanh, dưới ánh đèn lờ mờ, phảng phất đều có thể trông thấy thần sắc lo lắng, đây chính là nhà cảm giác. Tiêu Phong ở kiếp trước có cái tương thân tương ái lão bà, có cái từ nhỏ nhìn thấy lớn nữ nhi, hắn nhất hưởng thụ chính là phấn đấu sau cảm giác về nhà. Nhà của hắn không có, tựa như một cái không gì sánh được rõ ràng ngộng. Nhưng hắn hiện tại lại có một ngôi nhà, mặc dù thành viên có chút kỳ quái, nhưng đúng là cái nhà. Có quan tâm lẫn nhau người, chính là nhà đi. Xào Mụ nhìn xem Tiêu Phong kỳ quái tư thế đi, còn tưởng rằng hắn bị thương, nóng nảy chạy tới, con mắt hướng bốn phía tìm kiếm Xào Xào thân ảnh. Sau đó mới nhìn rõ Xào Xào nằm nhòi Tiêu Phong trên lưng. Nàng tranh thủ thời gian đưa tay ôm lấy Lao Gia, mau thả xuống đến, như vậy sao được? Tiêu Phong né tránh một chút khóc mệt, ngủ thiếp đi, các loại vào nhà lại ôm xuống đây đi. Ngày thứ hai, Tiêu Phong không có để Xảo Xảo ra ngoài bàn bố, chính mình cầm bút mực trang giấy cùng một cái bàn nhỏ ra cửa. Hắn đem sạp hàng bày tại Lao Đạo đoán mệnh kia bên người, sáng loáng đoạt mối làm ăn. Lao Đạo nguyên bản tràn ngập địch ý, nhưng nhìn thấy hắn viết chiêu bài sau liền địch ý tiêu hết, ngược lại có chút thương hại hắn một lần một lượng bạc, nào có coi bói mắt như vậy, hoa nhi này sợ là điên rồi đi. Không chỉ Lao Đạo nghĩ như vậy, cơ hồ tất cả mọi người cảm thấy hắn là tên điên đầu đường 10 đồng tiền tính một lần quẻ, đã là giá tiền rất lớn, liền ngay cả Bạch Vân Quan bên trong đạo trưởng Đoán Sâm xem bói, cũng bất quá 50 văn mà thôi. Một lượng bạc, đó là 1000 văn a. Mấu chốt là, tiểu tử này liền nói sĩ đều không phải là. Ai nghe nói qua tú tài coi số mạng? Mượn ra tính kinh thông tin ánh sáng, bây giờ đầu đường đạo sĩ nhiều nhất, đi giang hồ mãi nghệ, đoán mệnh đoán quẻ, hàng yêu trừ ma, đều làm thân đạo phục mặc. Tỷ như bên cạnh cái này coi bói lão đạo, nhìn liền 10 phần khả nghi, cái kia chắp tay đánh rất không đúng tiêu chuẩn, búi tóc cũng giống là tùy tiện sẵn bên trên. Kỳ thật đạo sĩ độ điệp rất đắt, bọn gia hỏa này phần lớn là không có, bất quá xuyên thân quần áo không phạm pháp, chỉ là không có khả năng hưởng thụ miễn thuế. Nhưng người ta chí ít còn làm thân đạo phục mặc, lừa đảo cũng phải có đạo đức nghề nghiệp. Tiêu Phong cái này một thân tú tài trường bảo, đối với đoán mệnh một chuyến này, lộ ra thực sự quá bất kính nghiệp. Tiêu Phong không nóng nảy, hắn biết, mặc kệ chiều đại nào, quảng cáo hiệu ứng vĩnh viễn hữu hiệu, nhân loại lòng hiếu kỳ chưa từng biến qua. Quả nhiên, buổi trưa, một cái hiển nhiên uống rượu thương nhân lung la lung lay đi tới, nhìn xem Tiêu Phong chiêu bài cười ha ha, cười cười vừa khóc cái gì mẹ nó đoán mệnh, có ích lợi gì? Ta tính toán nhiều như vậy mệnh, bỏ ra nhiều tiền như vậy, kết quả là còn không phải làm cái gì thua thiệt cái gì. Ha ha ha, mệnh, mệnh a. Lão đạo tin tức linh thông, vụ trộm đối với Tiêu Phong nói người này người cũng đừng trêu chọc, nên chiêu bài. Tiêu Phong khiêm tốn hỏi nói thế nào. Lão đạo một bộ tiền bối tư thế người này tên là Trương Thiên Tứ, vốn là kinh thành cũng có số má thương nhân lương thực, có thể gần nhất 2 năm vận khí kỳ kém, mua cái gì trướng, bán cái gì ngã. Hắn cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, bốn chỗ đoán mệnh, kết quả càng tính càng ngồi, đều nhanh phá sản. Hắn vỏ đã mẹ không sợ rơi, ai muốn tính không cho phép, hắn liền nện người ta sạp hàng. Nghe nói trước mấy ngày ngay cả Bạch Vân Quan ống thăm đều cho đã vỡ, còn bị Thuận Thiên phủ đóng 3 ngày. Tiêu Phong hai mắt sáng lên, nhiệt tình chào mời đạo vị lao huynh này, tính một quẻ a. Lão đạo sững sờ, trong lòng tự nhủ thật sự là Diêm Vương khó cứu đáng chết quỷ a, cái này ra quẻ ngày đầu tiên liền bị đập, cũng coi như hiếm thấy. Trương Thiên Tứ cười lạnh ngồi xuống đoán chắc, cho ngươi tiền, tính không cho phép, nện sạp hàng. Tiêu Phong chỉ chưa bài, Trương Thiên Tứ cười lạnh nói coi như ta nhanh phá sản, điểm ấy bạc vẫn phải có, ngươi chỉ cần lo lắng bị nện sạp hàng là được rồi. Chung quanh gặp có người thật muốn tính một lượng bạc mệnh, cũng đều nhao nhao vây xem tới, khoe của cung oan đại đầu, mãi mãi cũng là bị vây xem đối tượng. Trương Thiên Tứ hỏi tính thế nào? Rút thăm, xem tướng, sở xương vẫn là phải ngày sinh tháng đẻ. Tiêu Phong chỉ bút mực viết cái chữ, nói cho ta biết ngươi muốn tính là gì, là được rồi. Trương Thiên Tứ sững sờ, lắc đầu, mang theo nịa mai viết cái trèo chữ muốn ta Trương Thiên Tứ, cả đời đều tại leo lên, chỉ vì trở nên nổi bật, lại rơi đến muốn phá sản, khổ a. Ngươi liền tính toán. Tiêu Phong tranh thủ thời gian nhắc nhở hắn chỉ có thể hỏi một sự kiện, ngươi nghĩ kỹ hỏi lại. Trương Thiên Tứ chào phúng nhìn xem Tiêu Phong ngươi liền tính toán, ta buổi tối hôm qua sinh hoạt vợ chồng mấy lần. Tiêu Phong sững sờ, người chung quanh cười vang. Thao đàn a, ai sẽ tính thứ này? Bất quá đây đúng là nện sạp hàng biện pháp tốt, lập tức liền có thể nghiệm chứng. Ngươi muốn nện sạp hàng, liền không thể tính chính mình lúc nào chết, hoặc là trong số mệnh có mấy cái hài tử, đạo lý rất đơn giản, chờ ngươi nghiệm chứng thật ra sau, coi bói sớm chạy ra cách xa vạn dặm. Cho nên, buổi tối hôm qua sinh hoạt vợ chồng mấy lần, là phi thường dễ dàng nghiệm chứng sự tình. Tiêu Phong nhìn chằm chằm cái chữ kia, trong mắt hắn, cái chữ kia tại phát ra ánh sáng, đang không ngừng phân giải, tổ hợp, biến hình. Ngay tại người vây xem cùng lão đạo vụng trộm thở dài, Trương Thiên Tứ ma quyền sát trưởng, là nện sạp hàng làm nóng người lúc bốn. Treo chữ thượng bộ có hai cái giao nhau, là song giao thái độ, lại song giao thái độ tại song mục ở giữa, cho là lâm gian giá hợp hai lần, người này lại không phải thê tử của ngươi. Đám người rỗ dành một tiếng xôn xao, lão đạo một tay che mặt, trong lòng tự nhủ đây là tìm đường chết ta, lúc đầu không muốn nện ngươi sạp hàng, hiện tại cũng phải đập đợi mấy hơi không có động tĩnh. Mọi người mới giật mình phát hiện, nguyên bản ma quyền sát trưởng Trương Thiên Tứ, lúc này như là thấy quỷ nhìn xem Tiêu Phong bởi vì hai cái xiên giống như dao mà không phải dao, không được thiên địa chính khí, mà vợ chồng đôn luân, vì thiên địa lại đạo, vì vậy trong rừng hai lần giá hợp, cũng không phải là chính thê. Trương Thiên Tứ gian nan nuốt ngụm nước miếng cũng là còn đoán đúng một chút. Tiêu Phong liếc hắn một cái, trong lòng tự nhủ con vịt chết mạnh miệng, thì nên trách không được ca không cho ngươi lưu mặt mũi ở giữa một chữ lớn, chính là đại biểu quang minh chính đại chính thê, ngươi sau khi về nhà cùng chính thê xác nhận còn có qua một lần nếm thử, bất quá đại khái tiêu hao quá độ, thể lực không tốt, cuối cùng là lấy tay. Trương Thiên Tứ hổ đói vồ mồi, một tay bị Tiêu Phong miệng đám người không nghe rõ Tiêu Phong cuối cùng nói chính là cái gì, đều cảm thấy 10 phần tiếc nuối, đồng thời cũng đối Tiêu Phong đoán chữ sinh ra to lớn hứng thú. Nhìn Trương Thiên Tứ dáng vẻ, cũng không phải đoán đúng một chút đơn giản như vậy a. Trương Thiên Tứ liên tục không ngừng từ trong ngực móc ra một lượng bạc, kín đáo đưa cho Tiêu Phong, sau đó không kịp chờ đợi lại muốn viết chữ. Tiêu Phong đoạt lấy bút đến ta một ngày chỉ có thể coi là một lần, lại viết cũng vô ích. Trương Thiên Tứ trợn mắt hốc mồm chuyện trọng yếu ta còn không có tính a, ta có thể coi là như thế nào làm ăn có thể phát tài a. Tiêu Phong bất đắc dĩ nói vậy ngày mai ngươi vội đi, ta mỗi ngày chỉ tính một lần, người khác nếu như trước tính toán, ta liền không có cách nào cho người tính toán. Nói xong Tiêu Phong cầm lấy cái bàn nhỏ, chậm rãi đi. Lão đạo miệng mở rộng, thẳng đến một mực con rồi bay vào đi mới hồi phục tinh thần lại phi phi phi, cái này một lượng bạc.
Chương 5, lên giá.
Chương 5, lên giá. Tin tức truyền vào Lưu phủ lúc, Lưu phủ ngay tại cơm nước xong xuôi ăn cơm không khí không tính rất ấm áp, chủ yếu là Lưu Tuyết Nhi bĩu môi, cũng không dùng nữa, chỉ ăn cơm trong chén. Lưu phu nhân sầu mi khổ kiểm hướng nữ nhi trong chén kẹp mấy lần đồ ăn, đều bị Lưu Tuyết Nhi kẹp cho đệ đệ ăn. Chỉ có 5 tuổi Lưu Bằng cũng có thể cảm giác được bầu không khí không tốt, vui đầu cơm khô, đối với tỷ tỷ chuyển nhượng đồ ăn ai đến cũng không có cự tuyệt. Lưu Đồng ho khan một cái, vi phụ cũng là vì tốt cho ngươi, Tiêu gia đã suy tàn, cái kia Tiêu Phong lại là cái con một sách, vi phụ không đành lòng ngươi về sau chịu khổ. Lưu Tuyết Nhi bĩu môi, im mắng kháng nghị. Lưu phu nhân đau lòng, vụ trộm đụng nữ nhi ăn cơm trước, có mẹ ở đây, mẹ cùng cha ngươi trà giảng đạo lý. Lưu Đồng gặp thê tử cùng nữ nhi không hiểu chính mình, nhịn không được lắc đầu thở dài, nam nhân thật là khó. Bất quá chuyển niệm lại nghĩ, chứng tử đã dựng lên, ván đã đóng thuyền, các loại Tiêu Phong xéo đi sau, nữ nhi cũng liền tuyệt vọng rồi. Ngay tại mặc sức tưởng tượng lúc, quản gia chạy đến ngoài cửa, báo cáo tin tức Tiêu Phong ở trên đường bày quầy bán hàng đoán mệnh, kiếm một lượng bạc. Trong phòng ánh mắt lập tức đều tập trung vào ngoài cửa, chỉ có Lưu Bằng tiếp tục vùi đầu gian khổ làm ra, bất vi sở động chuyện gì xảy ra. Quản gia kỹ càng báo cáo, nhưng đến đoán chữ nội dung lúc, không khỏi mập mờ một phen, dù sao phu nhân cùng tiểu thư còn tại trong phòng đâu, tính toán nội dung thực sự có chút bất nhã, chỉ nói là đoán chắc. Lưu Đồng xem thường hắn bất quá là vận khí tốt, đoán đúng mà thôi. 10 ngày 10 lượng bạc, hắn đến cam đoan mỗi ngày đều vận khí tốt như vậy mới được, cái này sao có thể? Lưu Tuyết Nhi trong lòng cao hứng, rồi ra đua gấp thức ăn, phát hiện đĩa đều rỗng, đệ đệ ôm bụng ngồi trên ghế thở. Tiêu ra bầu không khí thì càng nhiệt liệt chút. Xảo Nương bưng lấy cái kia một lượng bạc, mắt sáng lên lao ra, đây thật là ngươi một ngày liền kiếm tới. Xảo Xảo vui vẻ hỏng, 10 phần sùng bái lao ra kiếm tiền bản sự lao ra, mẹ dệt một ngày bố, ta mới có thể bán 20 mấy đồng tiền. Ngươi cầm mấy tờ giấy ra ngoài liền kiếm một lượng bạc. Tiêu Phong mỉm cười, nhìn xem hai người dáng tươi cười. Từ hôm qua ban đêm, cái này một lớn một nhỏ hai nữ nhân liền sầu mi khổ kiểm. Nửa đêm Tiêu Phong còn nghe thấy Xảo Nương tại trong xương phòng khóc, đoán chừng là Xảo Xảo không có nghe mình bảo thủ ở bí mật, hay là nói cho Xảo Nương. Hiện tại các nàng mặc dù vẫn chưa hoàn toàn yên tâm, nhưng ít ra thấy được hy vọng để người nhà vui vẻ. Nam nhân ngay tại lúc này chính là vui vẻ nhất. A Tiêu Phong giật mình như trở lại kiếp trước, tự mình làm sinh ý lần thứ nhất kiếm được tiền lúc. Trong nhà nàng dâu cùng mới vừa lên cấp hai nữ nhi cao hứng lẫn nhau ôm xoay quanh. Xảo Nương trông thấy Tiêu Phong ánh mắt, trong lòng giật mình, mặt một chút liền đỏ lên, đây là ánh mắt gì à? Nhìn Xảo Xảo tràn ngập trưởng bối yêu thương, nhìn xem chính mình muốn. Lão gia tối hôm qua lại làm loại kia mộng đi, cái gì có nương tử có hải tử, không thanh tỉnh muốn. Sáng sớm hôm sau, Tiêu Phong mang theo cái bản nhỏ đi vào lão đạo bên người vị trí, kinh ngạc phát hiện Trường Tiên Tứ đã đến. Trung quanh còn có không ít chờ lấy xem náo nhiệt, dù sao một lượng bạc một lần đoán mệnh xác thực rất hiếm thấy, hôm qua đến trưa, tin tức đã lên men. Tiêu Phong vừa dọn xong bày, Trường Tiên Tứ liền không kịp chờ đợi xông lên đoạn bút viết chữ. Tiêu Phong một thanh cướp về trước đầu tại chiêu bài của mình bên trên thêm một bút. Một lần hai lượng, đám người xôn xao, Trương Thiên Tứ miệng mở rộng, nửa ngày mới phản ứng được, ngươi ngay tại chỗ lên giá. Tiêu Phong vô sỉ gật gật đầu, ngày mai khả năng còn muốn chướng đám người nghị luận ở Mỹ, biểu thị thực sự quá bất hợp lý, một lượng bạc đã kinh thành đoán mệnh giới cao nhất ghi chép, chẳng lẽ chỉ có thể bảo trì một ngày. Tiêu Phong không thèm để ý chút nào, hắn nhớ tới hậu thế một vị nào đó đại sư, trao giá kỳ cao, người người hô quý, kết quả cuối cùng đi coi bói đều là minh tinh đại giả, không thiếu tiền. Có thể thấy được, giá cả vĩnh viễn không phải thành giao chướng ngại, hô quý cũng vĩnh viễn không phải chân chính khách hàng. Người đại sư kia không chừng chính là cái lừa gạt, chính mình thế nhưng là chân tài thực học, mà lại trên sách còn nói đoán chữ có hại, không thể tấp nập, nếu không dễ dàng cái kia người vong đây là tiền mồ hôi nước mắt ta, quý sao? Trương Thiên Tứ hiển nhiên là cái vừa cần, đối với Tiêu Phong ngay tại chỗ lên giá dễ dàng tha thứ độ cực cao. Người tại hai loại thời điểm cực hào phóng, kiếm đồng tiền lớn lúc cùng lỗ lớn tiền lúc, dù sao đều không kém điểm này. Trương Thiên Tứ đem hai lượng bạc đập vào trên mặt bàn, cầm qua bút. Không chừng hắn đã suy nghĩ một đêm viết chữ gì, cho nên không chút do dự, vung lên mà liền trời. Trương Thiên Tứ lựa chọn chính mình danh tự bên trong chữ. Đại đa số người đoán chữ kỳ thật đều là thói quen này, hỏi cái gì? Nghĩ kỹ hỏi, chỉ có thể hỏi một lần. Càng cụ thể càng tốt. Ta muốn làm thế nào mới có thể phát tài? Cái này kỳ thật không quá cụ thể, bất quá cân nhắc đến Trương Thiên Tứ là cái thương nhân lương thực, tự mang thuộc tính, cho nên cũng không tính không hợp thói thường. Tiêu Phong chuyên tâm nhìn xem cái này trời chữ. Chữ càng đơn giản, đoán chữ càng khó, bởi vì càng đơn giản chữ mang theo thiên địa linh khí càng ít, nhìn thấy đồ vật càng mơ hồ, đoán chữ sở dĩ muốn nhân thủ viết, là bởi vì mỗi người khí vận cùng thiên địa linh khí kết hợp, sẽ tổ hợp ra khác biệt tin tức. Chữ càng đơn giản, người viết thời điểm bút họa càng ít, thời gian càng ngắn, có thể rót vào khí vận càng ít. Khi Tiêu Phong cảm thấy có chút choáng đầu lòng buồn một lúc, rốt cục có thu hoạch, trời chữ có hai, ngươi là thương nhân lương thực, ngũ cốc là cây lúa, thử, tắc, mạch, thục, vị thứ hai chính là thử. Trương Thiên Tứ nhíu mày, thử chính là hạt kê, là một loại dính mét, có thể làm bánh ngọt ăn, mặc dù danh liệt ngũ cốc, nhưng bây giờ đã không phải là lương thực chính, dựa vào cái này có thể phát tài. Đám người cũng cảm thấy rất không đáng tin cậy, Trương Thiên Tứ cái này hai lượng bạc chỉ sợ là lên kế hoạch lớn trời chữ có lúa chi hình, ngươi quên lúa tên tục. Trương Thiên Tứ xứng sở lúa lại gọi cây cao lương, lại gọi là cao lương. Tiêu Phong gật đầu mỉm cười, thiên giả, cao lớn đồ vật cũng cao lớn chi lúa, tức là cao lương, cũng gọi cây cao lương. Trương Thiên Tứ há to miệng, ngươi là để cho ta mua bán cao lương? Có thể kinh thành xung quanh không sinh cao lương, phải đi sơn đông mua. Kinh thành bên này cũng không ăn cao lương, mua được làm gì dùng a? Tiêu Phong cũng không biết vì sao muốn mua bán cao lương, cái này thuộc về vấn đề thứ hai. Hắn hiện tại đầu óc vô cùng đau đớn, không còn dám nhìn cái kia trời chữ đoán chữ có phong hiểm, mạnh lột hôi phi yên diệt ta, cho nên hắn vung tay lên, ngươi một mực đi làm, sai ta đem phòng ở bồi thường cho ngươi. Lúc này Tiêu Phong áp căn không để ý đến Lưu Đồng trở thành chủ nợ khả năng, không có chút nào cảm giác gáy náy một phòng hai áp. Trương Thiên Tứ cũng cảm thấy dù sao sớm muộn là phá sản, còn không bằng đánh cược một lần, vạn nhất đâu. Dù sao hắn ngay cả mình lấy tay đều tính ra tới. Hắn vừa chắc tay, vội vàng rời đi, sau đó mượn khắp cả thân thích của chính mình bằng hữu, xoay sở một bút tiền vốn, chuẩn bị đại thủ bút đi Sơn Đông mua sắm cao lương. Trương Thiên Tứ cùng nương tử Lưu Luyến chia tay, sau đó chạy đến Xuân Yến lâu cùng mình Hồng Nhan chi kỷ thủy cô nương cáo biệt. Xuân Yến lâu tứ đại hồng bài, lửa, mây, thủy, vẽ, thủy cô nương tính cách nhu hòa nhất, cũng nhất nhớ tình cũ. Trương Thiên Tứ Xuân Phong đắc ý lúc không ít tại thủy cô nương trên thân dùng tiền, thủy cô nương đỏ đứng lên cũng có Trương Thiên Tứ công lao. Cho nên Trương Thiên Tứ mặc dù bây giờ có chút tinh thần sa sút, nhưng thủy cô nương hay là nguyện ý tiếp đãi hắn, chẳng những lấy tiền thiếu, có khi thậm chí miễn phí. Vì cổ vũ Trương Thiên Tứ Đông Sơn tái khởi, nhặt lại lòng tin, còn xin giả cùng hắn ra ngoài du ngoạn, chui rừng cây nhỏ. Cho nên Trương Thiên Tứ lần này đập nồi dìm thuyền xuất phát trước, cố ý đến xem thủy cô nương, biểu thị nếu như mình có thể Đông Sơn tái khởi, nhất định sẽ không quên người cổ vũ. Thủy cô nương mặc dù làm sinh ý không giống mới, nhưng duyệt vô số người, cũng coi như kiến thức rộng rãi, nghe đi Sơn Đông mua cao lương việc này cảm thấy không đáng tin cậy. Trương Thiên Tứ kiên định nói ta tin tưởng Tiêu Thiên Sinh, ngươi suy nghĩ một chút, hai ta chui rừng cây nhỏ sự tình căn bản không ai trông thấy, chớ nói chi là ta sau khi về nhà. Sự tình. Tiêu Thiên Sinh là có bản lĩnh thật sự, mặc dù có chút tham tài. Thủy cô nương đỏ mặt nghe xong Trương Thiên Tứ miêu tả, với tay khăn đưa Trương Thiên Tứ lên đường sau, nhịn không được tự lẩm bẩm lợi hại như vậy sao? Ngày mai ta cũng đi tính toán. Chương 6, đó là cái lừa đảo. Chương 6, đó là cái lừa đảo. Đêm nay Lưu phủ bầu không khí liền có chút nặng nề hai lượng bạc. Người xác định không nghe lầm, vừa ăn một miếng cơm liền bị quản gia ngoắc đi ra Lưu Đồng một mặt không thể tưởng tượng nổi. Quản gia nói khẳng định không sai, trên đường người đều nói như vậy. Lưu Đồng nha đau giống như hút lấy khí lạnh hôm qua một hai, hôm nay hai lượng, nói cách khác. Quản gia tính nhẩm một chút có ba lượng, lao ra. Lưu Đồng tức giận đến chỉ mắt trợn trắng, chẳng lẽ mình là sẽ không tính sao? Chính mình là làm cái gì? Hộ bộ viên ngoại lang. Cái niên đại này hộ bộ người hẳn là trên đời này khả năng tính toán người mạnh nhất, chính mình là mẹ nó chấn kinh có được hay không? Lưu Đồng khổ sở hướng trong phòng đi, cảm thấy mình cái gì khẩu vị cũng bị mất. Lưu Tuyết Nhi đưa tay hướng về phía Lưu phu nhân hô mẹ, khẩu vị tốt, lại thêm một bát cơm. Tiêu gia, xảo nương hai tay bưng lấy bạc, nước mắt ào ào, tựa như bưng lấy một bộ linh bài mở dạng. Tại bên người nàng xảo xảo nắm chặt lấy ngón tay đang tính chúng ta có ba lượng nữa. Tiêu Phong có chút lo lắng, cái này hai mẹ con chưa thấy qua tiền bộ dáng, nếu như ngày nào chính mình phát tài, có thể hay không thành phạm tiến. Trên bàn có lỗ tốt thịt đầu heo, là Tiêu Phong khi trở về thuận tay mua, còn không ít. Xảo nương thật vất vả thu thập xong cảm xúc chuẩn bị ăn cơm, trông thấy thịt nhíu nhíu mày lao ra, lần sau không mua nhiều như vậy, đủ ăn một bữa là được rồi, hiện tại trời còn có chút nóng, sẽ thả hỏng. Tiêu Phong nhìn một chút khối thịt kia, Minh Triều còn không có tủ lạnh, sự thưởng thức này hắn là biết đến, vấn đề là thịt chính là theo một trận mua nha, thịt này không nhiều a, ba ta một trận còn ăn không hết sao? Xảo nương lắc đầu nói đủ ngươi ăn liền tốt. Ta ngẫm lại biện pháp đi, dùng muối ngâm dưa muối một chút, hẳn là có thể phóng tới ngày mai. Phẩm sách tiểu thuyết internet hở tờ 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 svdvdvd.com. Tiêu Phong nhìn xem xảo xảo, nàng chính đông trương tây vọng, cố gắng không nhìn khối kia thịt đầu heo. Tiêu Phong cũng không nói nhảm, cơ lấy dao đến cắt miếng, lại đập hai bên tỏi, thêm điểm rau thơm, xì dầu một chỗ lẫn, đây là hắn kiếp trước thích ăn nhất cách làm. Xì dầu lúc này hay là hàng xa xỉ, trong nhà cứ như vậy một chút, Tiêu Phong toàn dùng tới. Xảo nương nhanh đi đoạt đao, muốn tiếp nhận, kết quả bị Tiêu Phong tinh xảo đào pháp kinh sợ. Lão gia lúc nào luyện đao công, nhìn xem so ta còn quen luyện A4. Tiêu Phong kiếp trước vừa mới bắt đầu làm ăn lúc, một người trời nam biển bắt chạy, muốn không có điểm chủ nghệ bản thân, ăn hết tiệm cơm có thể ăn được lên. Tiêu Phong trộn lẫn tốt thịt đầu heo, căn bản không thấy xảo nương bưng đĩa, trực tiếp liền giam ở cơm bên trong, sau đó một chật váy. Xảo nương ngây dại, Tiêu Phong bắt đầu xới cơm, mỗi người một chén lớn cơm. Thịt đầu heo đều xen lẫn trong nóng hổi cơm khô bên trong, xảo nương cũng không có cách nào từng mảnh lựa đi ra cho Tiêu Phong a. Rất không lễ phép a. Ăn cơm. Tiêu Phong dẫn đầu chạy, từng ngụm, ăn rất ngon. Xảo xảo sợ hãi nhìn mẹ một chút, xảo nương nâng lên bát, ngăn trở mặt mình, nước mắt rơi tại nóng bỏng thịt đầu heo cơm trộn bên trên. Nhìn không thấy mẹ mặt, xảo xảo yên tâm to gan nâng lên thai to mặt lớn, rất nhanh mặt liền chôn vào. Nhà nhà đốt đèn, đều là ăn cơm thời gian, ngay cả hoàng cung đều không ngoại lệ. Nhưng mà trong hoàng cung cơm tối mặc dù xa hoa, lại quặn cu é không gì sánh được, thậm chí so ra kém Tiêu gia ba người náo nhiệt. Gia Tĩnh thật lâu chưa có trở về qua hoàng cung, hắn ở tại Tây huyện bên trong, tu đạo kiêm chấp chính. Hoàng thượng không tại, hoàng hậu mới tang chưa lập, Tần Phi bọn họ tự nhiên đều thành thành thật thật ở tại chính mình trong cung viện ăn cơm. Duy nhất có điểm tức giận là Khang Phi cảnh Dương cung bên trong, dù Vương Chu tái xin mời chỉ được phép thăm viếng mẫu phi, hai mẹ con ngay tại khó được cùng một chỗ dùng bữa tối. Cơm nước xong xuôi hắn liền phải xuất cung về chính mình vương phủ đi, bởi vậy hắn cố ý ăn chậm một chút, thật nhiều cùng mẫu phi trò chuyện. Khang Phi gặp nhi tử khỏe miệng dính một hạt hạt cơm, giơ tay lên khăn cho nhi tử lau đi khỏe miệng. Mặc dù chỉ có 13 tuổi, nhưng sinh trưởng tại nhà đế Vương Chu tái nhìn xem muốn so người đồng lứa càng thâm trầm một chút, chí ít chính hắn là như thế cảm giác. Bởi vậy hắn cảm thấy mẫu phi cho xoa hạt cơm việc này có hại hắn thâm trầm hình tượng. Bất quá gặp mẫu phi một mặt cũng không dễ dàng, cho nên hắn hiếu thuận nhẫn mại nghe nói ngươi lại cùng Cảnh Vương đánh nhau. Khang Phi phát hiện nhi tử khỏe miệng có chút bầm tím vết tích. Chu tái bĩu môi, hắn không phải đối thủ của ta, mẫu phi không cần phải lo lắng, hắn hiện tại mắt phải hay là xanh. Khang Phi nhức đầu thở dài, vạn tuế thiên vị Cảnh Vương, ngươi không phải không biết, tội gì? Chu tái quật cường ngẩng đầu, một bộ chẳng hề để ý dáng vẻ, trong mắt lại có chút chớp lóe đồ vật. Lúc này ở Vĩnh Hòa cung bên trong, Lư Tĩnh Phi thì đau lòng nhìn xem cảnh Vương Chu tái quyến ố thanh mắt phải dụ vương ra tay quá độc các đi, ngươi nhưng so sánh hắn nhỏ hơn một tháng đâu, đây không phải khi dễ người sao? Chu tái quyến tịnh không để ý lần này hắn không biết cùng cái nào thị vệ học được hai tay, ta nhất thời không phòng. Chờ lần sau ta phải cho hắn để mặt. Lư Tĩnh Phi nói thầm lấy cái gì muốn đi tìm Khang Phi phân sự, Chu tái quyến vung tay lên chuyện của nam nhân tự mình giải quyết. Mà Gia Tĩnh lúc này mới vừa ở Tây viện cẩn thân tinh xá ăn cơm xong, ngay tại nhắm mắt dưỡng thần. Ti lễ thái giám Hoàng Cẩm đứng tại phía sau hắn, cầm phất trần, cũng hơi lim dim mắt. Lục Bình chạm tại Gia Tĩnh trước mặt, dùng không nhanh không chậm thanh âm, cho Gia Tĩnh làm thông lệ báo cáo. Gia Tĩnh từ 21 năm liền không vào triều, nhưng bên ngoài sự tình rõ như lòng bàn tay, dựa vào là chính là Cẩm Y Liễu vệ đại sự đã nói không sai biệt lắm, sau đó theo lệ cũ Lục Bình sẽ nói một chút mặc dù không trọng yếu, nhưng Gia Tĩnh có khả năng cảm thấy hứng thú việc nhỏ dụ vương cùng cảnh vương tại điện văn hoa bên ngoài đánh một trận, bất phân thắng bại. Gia Tĩnh tâm như chỉ thủy, không hề có động tĩnh gì trên đường lớn có người bày quẩy bán hàng đoán mệnh đoán chữ, hai lượng bạc một lần. Gia Tĩnh mí mắt giật giật chuẩn sao? Nghe nói ngày thứ nhất là một lượng bạc một lần, bởi vì tính toán chuẩn, ngày thứ hai liền biến thành hai lượng bạc. Hiện tại lừa đảo nhiều lắm, thật là có bản lĩnh đạo trưởng, những năm này chấm rộng mở cửa lớn, cũng chỉ mời tới hai, ba người mà thôi, hắn là phương nào đạo nhân? Người này cũng không phải là đạo nhân, mà là cái tú tài. Gia Tĩnh khỏe miệng run lên, hiển nhiên là đã mất đi hứng thú cùng cực nhàm chán, tìm người diễn kịch, loại này lừa đảo chấm thấy cũng nhiều. Nếu không có đánh lấy đạo môn cờ hiệu giả danh lừa bịp, cũng không cần quản hắn. Lời nói đó không hề giả dối, năm đó Gia Tĩnh hay là thịt tươi nhỏ thời điểm, trọng kim thuê người trong đạo môn tiến cung luật bản, lúc bắt đầu chịu không ít lừa gạt. Cái gì lỗ thay nghe chữ, cách không vận chuyển, trả dầu kiếm tiền, những này đi giang hồ mãi nghệ kỹ năng trong hoàng cung đều lên diễn qua. Mấu chốt là thịt tươi nhỏ lúc đó nhìn không rõ, thật đúng là bị lừa không ít tiền, có hai cái còn phong quan. Về sau có người tiết lộ huyền bí trong đó, Gia Tĩnh thẹn quá hóa giận, đem hai cái lừa tiền không có quả quyết chạy trốn, tham luyến quan chức đạo sĩ đánh cái gần chết. Cho tới bây giờ, hơn 40 tuổi Gia Tĩnh đã trải qua khảo nghiệm, mặc dù sùng đạo, nhưng trí thông minh tuyệt đối online, không phải năm đó chảy gỗ. Lúc này một cái tiểu đạo sĩ bưng một cái hộp gấm xin gặp, Hoàng Cẩm đi ra phía trước, tiếp nhận hộp gấm và thuế, đào đạo trường Âu Kim đan ra lò, đây là lò thứ nhất đan đầu. Hoàng Cẩm mở hộp ra, bên trong năm viên tròn trịa đan dược, lóe kim loại quang trạch, có một loại dị dạng mùi thuốc. Không nói nhảm, Hoàng Cẩm kiên thủy cầm lấy một viên đan dược, nuốt xuống. Gia Tĩnh mở to mắt, nhìn xem Hoàng Cẩm. Làm Gia Tĩnh người tín nhiệm nhất một trong, Hoàng Cẩm bạn có thể tìm cái tiểu thái giám tới thử phục đan dược, Gia Tĩnh cũng sẽ không phản đối. Nhưng đây là một loại thái độ, Hoàng Cẩm tự mình thử đan, Gia Tĩnh sẽ càng hài lòng. Cái này không chỉ có đại biểu Hoàng Cẩm trung tâm, còn đại biểu hắn cũng có một viên ngưỡng mộ tu đạo kiên tâm. Cùng hậu thế cơ quan trong đơn vị những cái kia bóng bàn cao thủ một dạng, bảo trì cùng lãnh đạo đồng dạng hứng thú yêu thích, đối với hoạn lộ tuyệt đối có chỗ tốt. Sau một lúc lâu, Gia Tĩnh cầm lấy một viên ô kim đan, dùng trà sâm đưa tiến đi, bắt đầu chính thức tiến vào ngồi xuống trạng thái. Lục Bình lặng yên trở ra, kế tiếp là Gia Tĩnh trong một ngày an tĩnh nhất trọng yếu nhất thời khắc, bất luận kẻ nào cũng không thể quấy rầy, nếu không chính là tìm không may. Chương 7, ba người cùng ngày. Chương 7, ba người cùng ngày. Tiêu Phong ngồi tại lão đạo bên cạnh, sau lưng chiêu bài đặc biệt chướng mắt đoán chữ đoán mệnh, một lần ba lượng. Người trẻ tuổi, lòng tham không đáy, lòng tham không đáy a. Lão đạo tức giận tới mức lắc đầu, bởi vì cái chiêu bài này làm nổi bật cho hắn mỗi lần 10 văn, việc nhỏ nửa giá chiêu bài 10 phần chướng mắt. Tiêu Phong quảng cáo hiệu ứng cực mạnh, mặc kệ có người tính không ai tính, dạ phố đám người đều quen thuộc tính chạy tới vây xem một chút, tựa như là cái đầu đường danh thắng, ngươi thật sự cho rằng có người chỉ hoa ba lượng bạc tính một lần mệnh. Lão đạo hảo tâm khuyên Tiêu Phong, đem giá tiền giảm xuống một chút, Trương Thiên Tứ ngu như vậy con sẽ không mỗi ngày có, tế thủy trường lưu mới là đạo lý quyết định. Tiêu Phong cười cười, đạo trưởng, ngươi được rõ ràng hộ khách tâm lý. Chỉ hoa một lượng bạc coi bói, căn bản cũng không quan tâm lại nhiều hoa một hai. Hắn nếu không tin, thập văn tiền cũng chế đắt, hắn nếu tin tưởng, 10 lượng bạc cũng tiền nghi. Lão đạo nháy mắt mấy cái, ngươi bộ kia làm sao tính toán, có phải hay không có đồng bọn theo dõi qua Trương Thiên Tứ? Nếu không thế nào biết hắn chui rừng cây nhỏ. Tiêu Phong trong lòng rõ ràng lão đạo căn bản cũng không tin đoán mệnh, mặc dù chính hắn chính là làm người này. Chỉ có ma thuật sư mới biết được ma thuật đều là giả. Tiêu Phong nghiêm túc nói, ta trong giấc mộng thấy Thái Thượng lão quân cùng Thương Hiệt đạo quân đánh cờ, trên thân hai người kìm quang bắn ra bốn phía a. Gặp ta đến đây, liền nói ta là người hữu duyên, ban thưởng đạo pháp cùng ta, là thế nhân giải hoặc. Lão đạo bĩu môi, cảm thấy Tiêu Phong tên lừa đảo này ngay cả lừa đảo đều lừa gạt, thật sự là thật không có có tiết tháo. Hai nữ nhân thức tha từ trên đường lớn đi tới, hấp dẫn các nam nhân ánh mắt. Trong đó có người nhận biết, nhịn không được chào hỏi Thủy cô nương, làm sao có rảnh đi ra dạo phố a? Thủy cô nương, ta là thịt heo vương a, ta nhanh tích lũy đủ tiền, đến lúc đó ta muốn đi vào xem ngươi a. Phi, ngươi mở thịt heo cửa hàng, cũng nghĩ tìm ta tỉ tỉ, cũng không nhìn một chút ngươi cái kia một thân mỡ heo. Kiến thức rộng rãi thịt heo vương tử lại đem mục tiêu chuyển hướng Thủy cô nương bên người, người nói chuyện đây không phải vẽ cô nương sao? Vẽ cô nương, ngươi làm sao cũng đi ra? Ngươi cùng Thủy cô nương một cái giá tiền, ta đi tìm ngươi có được hay không? Vẽ cô nương dáng dấp khéo léo đẹp đẽ, lộ ra một cố mạnh mẽ kinh tốt, đến lúc đó ta để cho người ta hảo hảo đốt vài thùng nước, trước cho ngươi cởi nổ lông lại nói. Anh đào tỷ tỷ nói ngươi mỗi lần đều đâm nàng toàn thân khó chịu. Đám người một mảnh cười vang, thịt heo vương tử ngẫu nhiên cũng là sẽ đi thanh lâu, bất quá khẳng định không nỡ nhiều tiền như vậy tiền tối lại bài. Anh đào tỷ tỷ chính là hắn tại Xuân Yến lâu bên trong tỷ lệ hiệu suất tương đối cao tình nhân. Thanh lâu đầu bài ra đường, tựa như hiện tại mình tinh nổ đường phố không sai biệt lắm, cho người dân lao động mang đến không ít sung sướng. Mấy cái người đọc sách quyệt miệng, lấy đó thanh cao, nhưng con mắt cũng không khỏi tự chủ theo eo nhỏ mông bự bốn qua bốn lại. lắc 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 liền quay đến Tiêu Phong sạp hàng trước, vẽ cô nương túi người xuống, nằm ngoài Tiêu Phong trên bàn nhỏ, áo ngực cơ hồ dán tại trên mặt bàn, một đôi đại bạch thỏ cũng đỉnh có chút biến hình. Tiêu công tử à, có người nói ngươi đoán mệnh rất chuẩn, ai? Ngươi tính toán là ai? Tiêu Phong nhìn thoáng qua đại bạch thỏ, nghĩ thầm chỉ là mặc áo ngực cứ như vậy khoa trường, cái này nếu là có bọn biển nâng lên đến điểm, nên có bao nhiêu chẳng quan, làm khó khéo léo như vậy linh lung vóc người hai ngày này để cho ta coi số mạng chỉ có một người, không cần tính. Thủy cô nương tương đối muốn so hoa cô nương thận trọng chút, hoàn toàn nhìn không ra là có thể chui rừng cây nhỏ người. Trương Thiên Tứ nói, hắn tin tưởng ngươi, táng ra bại sản may mượn, đánh cược lần cuối. Nếu như ngươi là lừa đảo, vậy liền hố khổ hắn, hắn chỉ có thể nhảy sông. Tiêu Phong ngoại ý muốn nhìn Thủy cô nương một chút, dáng người cao gầy, liễu mi mắt hạnh, trong mắt lo lắng không phải giả vờ, đây là cái hữu tình nghĩa, không giống người nói con hát vô tình, cái kia vô nghĩa cô nương tin hay không, Tiêu Mộ không cách nào, bất quá vẫn là nói cho cô nương một tiếng, ta không có lừa hắn. Thủy cô nương lo lắng nhẹ chút, giữa lông mày cũng nhiều chút huyền chuyển vũ mị. Vẽ cô nương lại không dễ gạt như vậy, ngươi nói không có lừa gạt liền không có lừa gạt ta. Hôm nay cô nương ta tính một lần, chuẩn cho ngươi bạc, không cho phép tìm người đập ngươi sạp hàng, cho ta tỉ tỉ bằng hưu báo thủ. Tiêu Phong gật gật đầu, một ngày chỉ tính một lần, hai vị cô nương ai tính? Thủy cô nương do dự một chút, vẽ cô nương đoạt lấy bút lông tỉ tỉ của ta dễ lừa gạt, tâm địa mềm, cho ta tính. Vẽ cô nương làm thanh lâu hồng nhân, viết chữ vẽ tranh rất có chút tài năng, ngay sau đó bút tẩu long xả, một cái to lớn xuân chữ sôi nổi trên giấy. Chúng ta xuân yến lâu xuân. Liên hỏi ta hôm nay sinh ý như thế nào? Nếu là không chuẩn, ngày mai đến nệ ngươi sạp hàng. Vẽ cô nương hai tay chống nạnh, ngang đầu đỡ ngực, giống con oai phong lấm liệt gà mái nhỏ, đặc biệt mi thanh mục tú loại kia. Tiêu Phong khổ cười nhìn cái kia xuân chữ bốn. Xuân là ba người cùng ngày chi tượng, hôm nay cô nương sinh ý rất tốt, chỉ ít có ba người tới tìm ngươi. Nói còn chưa dứt lời, vẽ cô nương xấu hổ nắm lấy đến, may mắn Tiêu Phong lẫn mất nhanh, không có bị bắt thực, nhưng vẽ cô nương thật dài đỏ móng tay không phải là dùng để trưng cho đẹp, ngón tay nhỏ hay là tại trên mặt cào ra một đạo dấu đỏ đến. Tiêu Phong hỏa, vừa muốn mắng to, lại nghe người chúng quanh cười ha ha, Thủy cô nương cũng đầy mặt không vui nhìn xem chính mình Tiêu công tử là tú tài, làm sao miệng ra âu ngôn ngữ, chúng ta tuy là hoàn chàng nữ tử, nhưng cũng không phải không có chút nào mặt mũi. Tiêu Phong sững sờ, không thể nào, cái chữ này hiện tại cũng đã là thô tục sao? Ta còn tưởng rằng đến hiện đại đằng sau mới biến đâu, không có tri thức thật đáng sợ a. Tiêu Phong tự biết đối lý, chắp tay một cái là ta lỡ lời, xuân chữ phía trên tức là ba người, lại có một đại nhân chi tượng, vì vậy trong ba người ngươi tuyển độ tuổi kia lớn nhất. Xuân chữ phía trên lại có phu nhân chi hình, nếu ta đoán không sai, cô nương hoàn lương cơ hội tới. Lúc đầu một mặt xấu hổ, bị Thủy cô nương lôi kéo hướng phía trước vọt, tùy thời lại cho Tiêu Phong một móng vuốt, vẽ cô nương ngây ngẩn cả người, nửa ngày mới đưa tin đem nghi hỏi ngươi không phải gạt ta, vẽ cô nương xác thực sớm có hoàn lương chi tâm, chỉ tiếc khó gặp lương nhân. Tiêu Phong lắc đầu, đưa tay. Thủy cô nương đưa tay móc bạc, lại bị vẽ cô nương kéo lại gấp cái gì, ngày mai lại cho hắn cũng không muộn, vạn nhất tính được không cho phép, hắn chạy làm sao bây giờ? Tiêu Phong gật gật đầu cũng có thể, nghĩ đến lấy hai vị cô nương thân phận, cũng không trở thành lại ta điểm ấy sổ sách. Hai vị cô nương đi, Tiêu Phong cũng bắt đầu thu quán. Một chân dẫm tại trên mặt bàn chờ chút, cho đại gia ta tính một quẻ. Tính toán ta năm nay có thể hay không thắng tiền. Tiêu Phong ngẩng đầu, trông thấy một tấm tràn đầy dữ tợn mặt, rộng mở trong và tháo mọc ra lông đen, có chút khí thế một cái côn đồ. Tiêu Phong nguyên thân vốn cũng không ra đường, đối với đầu đường đám côn đồ rất lạ lẫm, không có lưu cho Tiêu Phong cái gì ra dáng ký ức manh mối, cho nên hắn nhìn hai bên một chút, bình thường loại thời điểm này quần chúng vây xem bên trong theo lệ cũ sẽ có người kêu lên côn đồ danh hào đến. Không nghĩ tới quần chúng vây xem đều cúi đầu xuống giả bộ như không nhìn thấy, ngược lại là lão đạo sĩ mở miệng cười, Triệu Nhị gia à, hai ngày này không nhìn thấy ngươi à, đi chỗ nào phát tài? Côn đồ Triệu Nhị gia hừ lạnh một tiếng, không có phản ứng lao đạo sĩ, chỉ là ở trên cao nhìn xuống nhìn xem Tiêu Phong. Tiêu Phong lắc đầu, cũng đứng lên, chiều cao của hắn không thấp, chỉ là nhìn xem không có Triệu Nhị gia như vậy khỏe mạnh, ta một ngày chỉ tính một lần, hôm nay không tính là, muốn tính ngày mai vội. Triệu Nhị gia hắc hắc cười lạnh, cho thể diện mà không cần, có tin ta hay không đập ngươi sạp hàng, đánh gãy chân của ngươi. Tiêu Phong lắc đầu không tin. Đám người hít sâu một hơi, hiển nhiên bị Tiêu Phong trả lời dọa sợ. Ngay cả Triệu Nhị gia đều là sức sở, cái này côn hất lên quá sảng khoái lưu loát, hắn còn tưởng rằng đối phương coi như kéo cứng rắn, chí ít cũng nên tính toán một chút đâu. Lão đạo sĩ mau nói hắn không tính ta tính, ta cho ngươi tính toán. Nhìn Triệu Nhị gia ngươi hồng quang đầy mặt, ấn đường tỏa sáng, vậy hôm nay khẳng định là muốn thắng tiền. Triệu Nhị gia lay một cái, kém chút đem lão đạo sĩ lay ngã xuống trên mặt đất. Lão giả nhìn ngươi mặc thân đạo bảo, không nguyện ý đánh ngươi, chớ xen vào việc của người khác. Một cái dạo phố nhận biết Tiêu Phong, nhỏ giọng nói Tiêu công tử là tú tài đâu, không phải tùy tiện tốt đánh. Triệu Nhị gia cười gần nói tú tài không tốt đánh, ta có thể nện ngươi sạp hàng, ngươi bảy một lần ta nện một lần. Nếu là ngươi dám hoàn thủ, lão tử cũng không phải không đánh được tú tài. Tiêu Phong nhìn xem Triệu Nhị gia, ngươi là muốn bán mệnh hay là muốn tiền? Triệu Nhị gia cười ha ha, hay là cái hiểu chuyện, nói thật cho ngươi biết, tiền ta cũng muốn, mệnh ta cũng coi như, về sau ngươi mỗi ngày coi cho ta một quẻ, lại đem thu nhập phân một nửa cho ta, ta liền để ngươi tiếp tục bày quầy bán hàng, nếu không liền xéo đi. Tiêu Phong mỉm cười, đám người cho là hắn muốn phục nhuyễn, Triệu Nhị gia cũng vênh mặt nhìn xem chung quanh sạp hàng. Mọi người đã trong ngực bắt đầu tìm tòi hiếu kính Triệu Nhị gia đồng tiền, ngay cả lão đạo đều mò ra ba văn tiền, sau đó bốn. Tiền ta cũng không cho, mệnh ta cũng không tính. Sạp hàng ta tiếp tục bày, không quen nhìn ngươi liền xéo đi. Tại ta xuyên qua bên trong, ta còn có thể để cho người khi dễ. Chương 8, đánh nhau đả giả. Chương 8, đánh nhau đả giả. Đánh nhau không phải té ngã, cũng không phải tranh tài, dựa vào là tuyệt không vẹn vẹn tốc độ, càng nhiều hơn chính là kinh nghiệm cùng chơi liều. Tiêu Phong ở kiếp trước làm ăn lúc, đi một mình nam xuống bắc, gặp được rất nhiều tương tự sự tình, để hắn hiểu được một cái đạo lý. nếu như ngươi bị người khi dễ, về sau sẽ có càng nhiều người khi dễ ngươi. Nếu như ngươi từ bỏ phản kháng, người khác sẽ hung tàn hơn đối đãi ngươi. Cho nên vĩnh viễn không cần từ bỏ phản kháng, dù là lực lượng cách xa, dù là mạng sống như treo trên sợi tóc. Triệu Nhị Gia lại hết sức ngoài ý muốn, bất quá là mấy ngày không có tuần sát lãnh địa của mình, vậy mà liền toát ra như thế một cái lăng đầu thanh đến. Không phải đã nói chính là cái con mọt sách sao? Lưu phủ quản gia vì sao gạt ta? Mẹ nó, đến thêm tiền. Lần này tâm lý hoạt động tự nhiên là không đủ là ngoại nhân nói, Triệu Nhị Gia một phương diện đâm lao phải theo lao, một phương diện khác đối với mình điểm võ lực có lòng tin. Ngay sau đó hét lớn một tiếng toan tú tải, muốn chết. Một bước nhảy lên cái bàn, đồng thời bắt cắt lớn nắm đấm treo tiếng gió liền hướng về phía Tiêu Phong cái mũi đi, đám người tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi, đều cho rằng Tiêu Phong cái mũi khẳng định không có mạnh miệng, hậu quả đáng lo. Tiêu Phong con mắt nhìn chằm chằm Triệu Nhị Gia nắm đấm, làm bộ hốt hoảng né tránh, dưới chân cố ý dây dưa dài dòng, đem cái bàn nhỏ kéo đến dựng đứng lên. Nếu như Tiêu Phong dùng chân đem cái bàn nhấc đi, Triệu Nhị Gia đơn giản đập hụt, nhưng hắn đem cái bàn nhỏ đứng lên, Triệu Nhị Gia trực tiếp liền giẫm tại trên chân bàn. Hắn hết sức chăm chú chuẩn bị một quyền đem Tiêu Phong đánh ngã, dưới chân nghiêng một cái, chẳng những nắm đấm thất bại, cả người cũng trùng điệp ngã xuống. Hắn hai tay trên không trung vung đẩy, ý đồ chống tại trên mặt đất, tận lực giảm nhỏ cái này một ném tổn thương. Tiêu Phong thân thể ngửa ra sau, đầu gối phải dùng hết lực khí toàn thân, đột nhiên nâng lên, chính đâm vào Triệu Nhị Gia trên khuôn mặt. Triệu Nhị Gia hai tay bụm mặt, máu chảy khoát mặt, nửa hôn mê trên mặt đất quằn quại lấy. Xông lên đầu gối, kết hợp thái quyền cùng thờ răng sở đá quyền tinh hoa, là tự do vật lộn bên trong hung ác nhất chiêu thức một trong. Thời đại này đầu đường đám côn đồ đánh nhau lúc chưa từng thấy, trong lúc nhất thời đám người lặng ngắt như tờ, đi theo Triệu Nhị Gia sau lưng một cái côn đồ, há to miệng, nhất thời vậy mà không dám lên trước. Sau đó đám người phát ra hoành một tiếng, tựa như nước lạnh dội tiến vào chảo dầu một dạng. Một cái văn nhược tú tài, vậy mà một chiêu đánh ngã mảnh này kiêu ngạo nhất biết đánh nhau nhất côn đồ, thật bất khả tư nghị. Tiêu Phong lãnh lạnh đứng đấy, nhìn xem còn đứng lấy cái kia côn đồ, nhìn mười phần khốc. Kỳ thật hắn có khổ tự biết, bộ này bình thường không rèn luyện thân thể, thật sự là lòng có dư lực không đủ, hiện tại đầu gối phải lại đau lại tê dại, nếu là chung quanh không ai, đã sớm đặt mông ngay tại chỗ hạ. Lúc này Thuận Thiên phủ bộ khoái xa xa vừa chạy vừa hô thế nào, xảy ra chuyện gì? Cái kia đứng đấy không dám động thủ côn đồ một chút tìm được lối thoát, lớn tiếng la lên quang ra, có người hành hung, đánh đại ca của ta. Hai cái bộ khoái chạy đến trước mặt, hai người bọn họ quanh năm tuần nhai, đầu người rất quen. Nhìn xem trên mặt đất đã lăn bất động Triệu Nhị Gia, lại nhìn xem đứng đang tính mệnh trước sạp Tiêu Phong, có chút vào đầu người này nón thư sinh trên có ngọc à, là cái tú tài đâu, Triệu Nhị vô duyên vô cớ chọc hắn làm gì? Gặp bộ khoái do dự, Triệu Nhị Gia mơ mơ màng màng nằm trên mặt đất hô hai vị huynh đệ, bắt hắn, xảy ra chuyện coi như ta. Hai cái bộ khoái lướt nhau, ăn ý mười phần Triệu Nhị hậu trường cứng rắn, bình thường lại có hiếu kính. Chúng ta bất quá là đem người bắt về phần tú tài không tú tài, tự có lao ra quyết đoán. Nghĩ được như vậy, hai người tiến lên một bước tú tài, theo chúng ta đi một bước đi. Tiêu Phong trong lòng trầm xuống, hắn xem chừng cái này Triệu Nhị Gia lớn lối như thế, tuyệt không dựa vào rất thích tàn nhẫn tranh đấu, tại quan phủ đoán chừng là có hậu đài. Chính mình có thân phận tú tài, cũng không sợ bị động hình, chỉ là trước kia nhìn phim truyền hình điện ảnh, minh triều ngục giam có thể đen rớt, vạn nhất bị giam một đêm, nhặt được xà phòng làm sao bây giờ? Ngay tại suy nghĩ đối sách, đột nhiên có cái nam hải thanh âm hét lớn một tiếng dừng tay. Một cái 13-14 tuổi nam hải, mang theo một cái cao lớn tùy tùng trong đám người đi ra. Nam hải cau mày, dùng một loại tự cho là thâm trầm ngữ khí hỏi không phân tốt xấu bắt loạn người, hôn trướng. Hai cái bộ khoái gặp nam hải quần áo lộng lẫy, tùy tùng cao lớn uy mãnh, cũng không dám kinh thị, cười làm lành nói vị tiểu công tử này, tất cả mọi người nhìn thấy, hắn đánh người bị thương. Nam hải chân mày nhíu chặt hơn cái gì tiểu công tử? Ta nhìn rõ ràng là côn đồ này cố tình gây sự, lại động thủ phía trước. Hai cái bộ khoái đều là tên giàu hoạt, am hiểu sâu làm việc chi đạo, tình huống không rõ, tuyệt không chống đối, chỉ là một vị tố khổ chính mình đến giải quyết việc chung. Ngược lại là bị tiểu đệ nâng đỡ Triệu Nhị Gia, bị Tiêu Phong một đầu gối đỉnh thành chấn động não, đầu đau muốn nức, không ngừng nôn mửa, đầu óc cũng chẳng phải rõ ràng. Tăng thêm bình thường phách lối đã quen, gặp có người ngồi chỗ cuối xen vào chuyện bao đồng, lúc này quát mắng danh con, ai đụng quần không cải ở đem ngươi rơi ra tới. Ngươi biết Nhị Gia là ai sao? Lời vừa nói ra, Nam Hải sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ âm trầm, còn chưa lên tiếng, sau lưng tùy tùng xông đi lên chính là một bàn tay, đem vừa nôn ra đứng lên Triệu Nhị Gia lại lần nữa đánh ngã. Sau đó hung hăng mấy cước, bị đá Triệu Nhị sát chư giống như chu lên. Hai cái bộ khoái thấy tình thế không ổn, mau tới trước ngăn lại nhỏ. A công tử, để quý phó dừng tay đi, cái này Triệu Nhị là Triệu thị lang thân thích, nghe nói là bà con xa đường đệ, không tốt đắc tội a. Triệu Nhị biên chu lên vừa kêu không xa, không xa, còn không có già ngũ phục đâu, dám đánh ta để cho ta đường huynh giết chết các ngươi. Nam Hải cười lạnh Triệu thị lang, công bộ thị lang Triệu Văn Hoa đúng không? Ta hôm nay lưu ngươi cái mạng, trở về đem ngươi mắng ta lời nói, đối với hắn nói một lần, Lan. Nghe đối phương nói thẳng ra Triệu Văn Hoa danh tự, lại là lớn lối như thế, Triệu Nhị ra cho dù là chấn động não cũng cảm giác ra không đối tới. Không còn dám lỗ mãng, để tiểu đệ vịn con mèo chạy. Hai cái bộ khoái lại càng không cần phải nói, nháy mắt, vừa đi vừa lớn tiếng gào to đều tản ra, có gì đáng xem. Tiêu Phong xông Tiểu Nam Hải chắp tay nói đa tạ công tử bên vực lẽ phải, tại hạ Tiêu Phong, vô cùng cảm kích. Tiểu Nam Hải cũng chứng trạc đàng hoàng chắp tay gặp chuyện bất bình, rút đao tương trợ, vốn là hẳn là. Mặc dù ta chán ghét ngươi, nhưng đó là một chuyện khác. Tiêu Phong ngay tại chắp tay, kém chút đem eo chuẩn ngươi chán ghét ta. Vì sao? Ta cho ngươi. Giả thân giả quỷ, gạt người tiền tài, làm sao không chán ghét? Bất quá ngươi coi như trung thực, chí ít không giống lao giả lừa đảo này giống như, còn làm thân đạo phục mặc lừa gạt người. Lao đạo trợn mắt hốt mồm, người tại sát vách ngồi, nổi từ trên trời đến, ta không có chọc giận các ngươi bất luận kẻ nào a bốn. Tiêu Phong nghiêm mặt nói ngươi nói hắn là lừa đảo, ta không có ý kiến, nhưng ngươi không nên nói ta giả thần giả quỷ, gạt người tiền tài. Ta làm qua một giấc mộng, mộng thấy. Lão đạo khổ sở nghe Tiêu Phong cầm Thái Thượng lão quân cùng Thương Hiệt khoác lác, nghĩ đến chính mình có phải hay không cũng nên biên giấc mộng, tốt xấu ra tăng điểm độ thần bí. Tiểu Nam Hải trào phúng bốc lên khóe miệng, lúc đầu ta chính là tới xem một chút kinh thành đắc nhất đoán mệnh, đã ngươi nói ngươi không phải lừa đảo, vậy liền cho ta tính một lần. Nếu như ngươi thật có thể đoán chắc, ta cho ngươi 5 lượng bạc. Tiêu Phong nhãn tỉnh sáng lên, thật muốn lập tức đem cái này 5 lượng bạc trộm trong tay. Ca tự do đang ở trước mắt ta. Đáng tiếc, bạc thành đáng ngưỡng mộ, sinh mệnh giá cao hơn, dù sao còn có vài ngày đâu, hắn không muốn bốc lên cái kia người vong hiểm. Hai vị đạo tôn nói với ta, một ngày chỉ có thể coi là một lần, công tử có thể coi là, ta ngày mai một lần lưu cho ngươi chính là. Tiểu Nam Hải rất khinh thường hử, kéo dài thời gian, lừa đảo thường dùng thủ đoạn. Ngươi dạng này lừa đảo đầy đường, chỉ là ngươi lừa gạt tiền lừa gạt kiêu ngạo nhất. Tốt, ta ngày mai liền ngay trước mặt của mọi người vạch trần ngươi. Ngươi đừng hòng chạy, ta biết ngươi ở nơi nào. Tiêu Phong cầm lên cái bàn nhỏ, phát hiện bị Triệu Nhị đạp gãy một cái chân, dứt khoát ném ở nguyên địa, lưu lưu đạt đạt đi. Nghe thấy sau lưng Tiểu Nam Hải đang kêu các vị, buổi sáng ngày mai đều đến xem, nhìn ta vạch trần tên lừa đảo này. Cái gì đoán mệnh, đều là gạt người. Lão đạo nhỏ giọng giải thích cũng không đều là gạt người, các vị, không đều là, tỉ như ta chương 9, vẽ cô nương hoàn lương. Chương 9, vẽ cô nương hoàn lương. Tại sát trời chưa hoàn toàn tối xuống lúc, Xuân Yến lâu liền đã phủ lên đèn lồng. Tại trong thanh lâu, đèn treo tường lồng ý tứ khoa không chỉ là vì chiếu sáng, mà là truyền đạt một loại tin tức, chúng ta bắt đầu sản đêm buôn bán. Thanh lâu mặc dù là mọi thời tiết buôn bán, nhưng buổi diễn 3 ngày cùng sản đêm hoàn toàn khác biệt. Nếu như không rõ đạo lý này, chúc mừng ngươi, nói rõ ngươi rất thuần khiết. Buổi diễn 3 ngày mặc dù cũng có thể làm rất nhiều chuyện, nhưng tổng không bằng sản đêm như vậy hoa dạng phong phú, tự do tự tại. Mấu chốt nhất là, nếu như ngươi 3 ngày tiến thanh lâu, thì xác suất lớn chỉ có thể tìm một chút cấp trung kém cô nương. Cấp cao cô nương là sẽ không ở 3 ngày tiếp đãi ngươi. Bởi vì cấp cao cô nương có thân phận, giữa ban ngày bồi ngươi uống chén rượu, nghe cái khúc mà vẫn được, thật muốn làm khác, chuyển đi hạ giá. Thanh lâu cô nương sợ nhất là cái gì? Hạ giá a. Cái này hạ giá cũng không phải ví von, rơi thật là giá a, vàng dòng bạc trắng giá tiền a. Mà lại thanh lâu đèn lồng còn có mặt khác diệu dụng, tỉ như Xuân Yến lâu cửa chính treo 4 ngọn đèn lồng, chữ ở phía trên theo thứ tự là lửa, mây, nước, vẽ điều này đại biểu trải qua những khách hàng nhất trí bình chọn, hết hạn hôm nay mới thôi, trong lâu nổi tiếng nhất 4 vị cô nương. Mà lại mụ mụ nhiều lần cương điệu, xếp hạng không phân tuần tự. Lúc này mấy cái công tử phú thương, ngay tại là 4 vị này hồng bài đánh đến túi bụi đấu pháp rất đơn giản, trước đấu tiền, ai ra giá cao, ai mới có tư cách vào cô nương khuê phòng nghe hát uống rượu. Nhưng cũng không có nghĩa là ngươi liền có thể qua đêm, còn cần nhìn cô nương nhìn ngươi thuận mắt không vừa mắt, chí ít không có khả năng quá ác tâm, đây chính là đầu bài cô nương đặc quyền, mặt khác cô nương có tiền liền phải kiếm, đầu bài cô nương kiếm tiền có thể tuyển. Ngươi nếu không muốn tiếp nhận quy củ này, cũng đừng đến. Muốn náo sự. Cái kia đến cảnh giác cao độ, kinh thành này nổi danh thanh lâu phía sau, đều có hậu đài, bình thường phú thương có lại. Tốt nhất là không cần mạo hiểm như vậy đang kịch liệt ca bên dưới, lửa, mây, nước ba vị cô nương danh hoa có chủ, phân biệt mang theo chính mình nhân khách tiến khuê phòng uống rượu nghe hát đi. Còn lại vẽ cô nương, không phải không người hỏi thăm, mà là hai người tranh quá lợi hại, nhất thời khó phân thắng bại. Đầu bài cô nương bình thường qua đêm đại khái muốn 10 lượng bạc, tối nay cạnh tranh tương đối kịch liệt, ba vị kia đều chiếm được 50 lượng tả hưu đấu giá. Nhưng vẽ cô nương đã đạt đến để cho người ta nghẹn họng nhìn chân chối 80 lượng. 80 lượng, cơ hồ có thể ở ngoài thành mua một bộ phòng ở, mang sân nhỏ loại kia. Cũng có thể ở trong thành mua một gian phòng ốc. Tiêu Phong bởi vì 10 lượng bạc bị buộc kém chút bán nhà cửa, nhưng đêm nay ở chỗ này chỉ có thể sờ đến cô nương 1/8. Mụ mụ cười đến cơ hồ không đóng lại được chân, hung hăng cổ vũ hai người thêm chút đi. Hai người này một cái là chừng 20 tuổi hoàn khố, xanh cả mặt, xem xét chính là tiểu sắc quá độ. Một cái khác là chừng 30 tuổi phú thương, thân thể vẫn còn cường tráng, chỉ là bụng có chút lớn. Hai người đã nghẹn sức lâu lắm rồi dự định tiếp tục tăng giá lúc, trong đám người một người kêu giá ta ra 50 lượng. Đám người sững sờ, mụ mụ giận dữ ai đang quấy rối, nào có kêu giá hướng thấp thế. Một cái khoảng 40 tuổi trung niên nhân, thân hình cao lớn, mặc thư sinh trưởng sam, nhìn xem hào hòa phong nhã, trên mặt cũng không trắng nõn, mang theo gió sương chi sắc, hơi có vẻ già yếu, lại có một cỗ bá đạo uy thế. Nhất là cặp mắt kia, có chút mang một ít hình tam giác, cũng không khó nhìn, nhưng ánh mắt để cho người ta không dám nhìn thẳng. Mụ mụ ngọn lửa tức giận cũng trong nháy mắt hạ thấp độ cao, cười híp mắt hơi vung tay lụa đại gia thật biết nói đùa. Trung niên nhân cười cười cũng không phải là cổ mộ keo kiệt, thật sự là không biết trong kinh doanh lâu đắt như thế, không có mang đủ ngân lượng. Ta đối với vẽ cô nương vừa gặp đã cảm mến, bởi vậy mạo muội thử một lần. Mụ mụ cười nói đại gia nói gì vậy, ta Xuân Yến lâu ở kinh thành số 1 số 2, cũng không phải ngày mai liền không mở cửa, có thể tự ngày mai lại đến. Trung niên nhân lắc đầu nói ngày mai ta liền muốn rời khỏi kinh thành, nếu không làm sao keo kiệt ngân lượng đâu. Mụ mụ đang muốn lại nói tiếp, cái kia hai cái đấu giá đối thủ lại không làm nữa. Sắc mặt xanh trắng hoàn khố quát nếu bạc không đủ, còn rông dài cái gì. Phú thương thì tương đối khách khí, chắp tay cười nói 50 lượng bạc cũng là thật lớn một bút số lượng, cô nương tốt tùy ý tuyển, làm gì đơn tranh vẽ cô nương đâu. Trung niên nhân ánh mắt như đao đảo qua, trong lòng hai người đều là nhảy một cái, không khỏi sinh ra mấy phần sợ hãi. Hoàn cố kia quát dưới chân thiên tử, ngươi lợi tại sao? Một mực không nói chuyện, cười nhìn đám người đấu giá vẽ cô nương nhìn chòng chọc vào trung nhân nhân, đầu góc đến bước lên đều là Tiêu Phong lời nói còn xin ba vị tiên sinh báo lên tuổi tác. Ba người đều là sững sờ, đây là yêu cầu gì? Bất quá vẽ cô nương nếu nói chuyện, khẳng định là có mục đích. Hoàn cố đắc ý không cong bộ ngực ta 20 cả bảo mà yêu tiền liền giấy, chị em yêu xinh đẹp, tuổi trẻ khẳng định chiếm tiện nghi a phú thương cười cười ta 31 tuổi tiểu hài tử biết cái gì, nam nhân 31 đóa hoa, có mị lực nhất thời điểm. Trung nhân nhân cười cười ta 37 tuổi đầu năm nay, 37 tuổi xác thực không trẻ, bản thân hắn lại trông có vẻ già, nhìn xem lại 40 mụ mụ, nữ nhi nguyện ý phục thị vị này về sau cổ tiên sinh. Tất cả mọi người là sững sờ, mụ mụ vội la lên tranh a, ngươi có thể nghĩ tốt, hắn chỉ xuất 50 lượng a. Danh lâu đầu bài đặc quyền, có thể từ khách nhân ra tiền lấy được nhất định tỷ lệ chia lại đây cũng không phải kẻ kinh doanh tốt bao nhiêu tâm, mà là một loại cao minh khích lệ thủ đoạn, cùng hậu thế nhân viên tiêu thụ trích phần trăm một dạng. Cô nương nếu như kiếm chết tiền lương, thậm chí không có tiền làm công công, vậy coi như là bị ép làm việc, cũng sẽ không có cao bao nhiêu tính tích cực. Cô nương tư tưởng không tích cực, không gọi được đốt, động tác bên trên cũng không xứng hợp, khách nhân đã cảm thấy tiền hoa hoa uổng, khách hàng quen liền thiếu đi. Cho nên, trích phần trăm chế độ tuyệt đối là kẻ kinh doanh cùng người lao động cả hai cùng có lợi tốt chế độ. Mụ mụ nhắc nhở vẽ cô nương chính là, nếu như ngươi tuyển ra hỏa này, ta cố nhiên thiếu kiếm tiền, ngươi phân cũng thiếu nha. Nhưng vẽ cô nương rất kiên quyết mụ mụ, đầu ta có đau một chút đâu, không quá dễ chịu a. Mụ mụ lập tức đầu hàng, bởi vì vẽ cô nương đêm nay nếu là giả bệnh không chịu tiếp khách, nàng cũng không có gì biện pháp. Rồi ra dính nước lạnh là đối phó mới tới chim non, đầu bài cô nương phải dựa vào dỗ dành, đây mới là tranh thủ kinh doanh chi đạo. Tới tay 50 lượng, so khả năng không lấy được 80 lượng, muốn tốt rất nhiều. Vẽ cô nương kéo trung niên nhân tiến khuê phòng sau, mụ mụ còn phải nghĩ biện pháp ứng phó cái kia hai cái lòng đầy căm phẫn khách hàng, cuối cùng tự mình tuyển hai cái cô nương tốt mới chìm xuống. Mụ mụ không nhịn được câu người vừa già, tiền lại thiếu, họa hôm nay là váng đầu đi. Váng đầu vẽ cô nương đang cùng trung niên nhân uống rượu. Trung niên nhân cũng có chút ngoài ý muốn không biết cô nương dùng cái gì tuyển cổ mỗ. Vẽ cô nương nở nụ cười xinh đẹp cổ tiên sinh xem xét liền không phải phàm tục người, nô mặc dù tại hoa tràng, nhưng cũng là biết người. Trung niên nhân sững sờ, cười khổ nói cô nương quá khen rồi. Cổ mỗ tuổi gần 40, tầm thường vô vi, không dám nhận này lời bình. Vẽ cô nương nghĩ thầm, quả ngươi có triển vọng vô vi, có thể một lần xuất ra 50 lượng bạc đi dạo thanh lâu, khẳng định không phải quỷ nghèo là được. Nàng đối với Tiêu Phong lời tuy còn có lo nghĩ, nhưng người này tướng mạo đường đường, nếu có thể hoàn lương vì đó thiết thất, cũng là chuyện tốt. Phu nhân là không dám nghĩ, đầu năm nay đừng nói có mặt mũi, chính là người buôn bán nhỏ cũng sẽ không cưới gái lầu xanh là chính thê. Bởi vậy một đêm này vẽ cô nương tích cực biểu hiện, ôn nhu mà đợi, chẳng những thập bát ban võ nghệ dùng mị mà không tầm thường, yêu mà không dâm, càng là bên cạnh luận bàn bên cạnh tâm sự. Lục thể cùng trên tinh thần song trọng xâm nhập giao lưu là vô cùng khó được, bởi vậy sáng ngày thứ hai rời giường lúc, trung niên nhân đã khá là khó mà dứt bỏ. Vẽ cô nương bỗng nhiên rơi nước mắt, trung niên nhân vội hỏi cớ gì, nếu là cảm thấy bạc cho thiếu đi, nguyện ý theo sau sai người đưa tới bổ sung. Vẽ cô nương lúc này biểu thị, một đêm tương giao, rất sùng bái hắn, rất ái mộ hắn, nguyện ý theo hắn mà đi, chỉ là không biết hắn có thể hay không tiếp nhận. Trung niên nhân trầm tư một chút, nhà ta có thế tử, ngay cả thiếp cũng có hai cái. Ngươi nếu là không chê, nguyện vì thiếp thất, ta cũng tuyệt không cùng nhỏ phụ. Hắn ở trong phòng dạo bước một vòng, kiên quyết nói tức là hồng trần chi kỷ, không nên giấu giếm. Ta không họ Cổ, ta họ Hồ, danh Tông Hiến, đương nhiệm đại đồng tuyển phụ tuần án, thất phẩm quan mà thôi. Hồ Mỗ không thiếu gia tài, chỉ là chuyến này là hồi kinh báo cáo công tác, chưa nhiều mang theo vàng bạc, là cô nương chủ thân, chỉ sợ hơi có không đủ. Vẽ cô nương cắn răng một cái, trong lòng tự đủ liền đánh cược một lần, cực tiểu tử kia tính toán chuẩn, chọn đúng một người không dễ dàng, cũng không có nắm chắc hơn biện pháp. Nàng từ dưới giường lôi ra chính mình dương nhỏ, hướng Hồ Tông Hiến trong tay bịt lại, đây là ta nhiều năm tích xúc, nếu là có tâm, liền thay ta chủ thân. Hồ Tông Hiến vạn phần chấn kinh, hắn không nghĩ tới họa cô nương như vậy tin tưởng mình. Phải biết, mình nếu là phụ lòng người, đừng nói cầm đồ vật chạy, chính là cho nàng chủ thân, nàng về sau cũng người không có đồng nào, đây là đem mệnh đều giao cho trong tay mình. Thâm tư thâm trầm Hồ Tông Hiến, thật cảm động. Hắn vuốt ve họa cô nương đầu vai, nhàn nhạt nói nếu là ta cô phụ ngươi, chết không có chỗ chôn. Chương 10, có người dự định. Chương 10, có người dự định. Trước cơm tối, quản gia thừa dịp tiểu thư còn chưa tới, nắm chặt hướng Lưu Đồng báo cáo làm việc, ngươi nói hắn đánh ngất xỉu Triệu Nhị. Hắn không phải cái con mọt sách sao? Triệu Nhị không phải nói rất biết đánh nhau sao? Quản gia cũng rất buồn bực, có thể là trùng hợp đi, Triệu Nhị giẫm tại trên chân bàn, ngã sấp xuống lúc bị hắn đầu gối đụng phải, nhất định là trùng hợp. Triệu Nhị không mang người sao? Bên cạnh hắn luôn có mấy cái côn đồ a. Mang là mang theo một cái, Thuận Thiên phủ người cũng tới, bất quá có cái tiểu công tử, mang theo gia phó bên vực kẻ yếu, còn tuyên bố ngay cả Triệu Văn Hoa còn không sợ. Lưu Đồng sững sờ, nghĩ thầm dám nói thế với, ít nhất là nhị phẩm quan hải tử. Triệu Văn Hoa mặc dù là tam phẩm thị lang, nhưng hắn cha nuôi thế nhưng là nghiêm tung, nhị phẩm trở xuống đều không để vào mắt, tiểu tử này đủ may mắn, làm sao còn liền thu thập không được hắn. Hắn hôm nay kiếm được bạc không có. Quản gia cười cười hắn cho Xuân Yến lâu vẽ cô nương đón chữ, nói vẽ cô nương muốn ba người cùng ngày. Vẽ cô nương chẳng những không cho hắn tiền, còn gào mặt của hắn. Lưu Đồng đại hỉ ha 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 ha, ta liền nói trên đời này nào có nhiều như vậy đồ đần cho hắn lừa gạt. Quản gia tiếp tục báo tin vui, cái kia bên vực kẻ yếu tiểu công tử cũng nói, giúp hắn là xuất phát từ công chính, nhưng rất chán ghét hắn dạng này lừa đảo, ngày mai còn muốn cho hắn đoán chữ đâu. Đo chuẩn đưa tiền, đo không cho phép nện sạc hàng. Lưu Đồng ngửa mặt lên trời cười to ha 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 ha. Chán. Lưu Tuyết Nhi đang đứng tại nhị môn chỗ, đối với hắn trợn mắt nhìn, đi theo phía sau mẫu thân cùng đệ đệ. Lưu Tuyết Nhi phẩy tay áo bỏ đi, Lưu phu nhân tranh thủ thời gian hô ăn cơm đi. Ta không đói bụng. Lưu phu nhân đối với Lưu Đồng trợn mắt nhìn, Lưu Đồng ho khan một cái bằng nhi, nhớ kỹ ngươi cho tỷ tỷ chữa chút đồ ăn. Gặp Tiêu Phong không thể hướng về phía trước hai ngày như thế móc ra bạc đến, xảo xảo khó nén thất vọng mẹ, ngươi hai ngày này dệt bố toàn không ít, ngày mai ta đi bán bố đi. Xảo nương nhìn Tiêu Phong một chút, ôn nhu nói nàng ở nhà nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, ra ngoài đi dạo cũng tốt. Tiêu Phong cười cười không có khả năng nhàn rỗi, ở nhà làm cho ta điểm sống đi. Xảo xảo lập tức tinh thần tỉnh táo làm gì sống. Tiêu Phong lấy ra một tờ giấy đến, vẽ lên cái sơ đồ, lại cho xảo xảo giải thích một lần cái này gọi quyền cái bịa, cái này gọi bao cát, đây là hộ cụ, bên trong có cây trúc. ngươi cùng mẹ cùng một chỗ may. Xảo xảo cái hiểu cái không gật gật đầu làm gì dùng. Tiêu Phong híp híp mắt luyện võ. Xảo xảo ngẩng đầu trước lão gia tại lúc dạy qua ta luyện võ, không dùng những vật này a. Cha ta dạy ngươi là đao pháp, nhưng công phu quyền cước là hết thảy công phu cơ sở, mà lại đao không nhất định đều tại bên người, quyền cước lại vĩnh viễn sẽ không rời đi ngươi. Tiêu Phong còn có thể nhớ lại Tiêu Vạn Niên giáo xảo xảo luyện công chẳng cảnh, chẳng qua là lúc đó hắn đối với học võ không có hứng thú. Lúc này hồi tưởng, Tiêu Vạn Niên đao pháp rất cao minh, nhưng này lúc xảo xảo rất nhỏ, cho nên Tiêu Vạn Niên giáo nàng đều là chút cơ sở, về phần quyền cước căn bản không có dạy. Xảo xảo ấn tượng liền khắc sâu nhiều, còn nhớ rõ Tiêu Vạn Niên mắt say lờ đờ mông lung nói cho nàng xảo xảo, nữ hài học quyền cước không dùng, trời sinh liền ăn thiệt thòi. Bị người khi dễ, có thể nhẫn thì nên nhẫn, nhịn không được liền nhất đao lưỡng đoạn, rơi thống khoái. Sáng sớm hôm sau, Tiêu Phong đi vào chính mình sạp hàng trước. Hiện tại cái này không ngừng tăng giá quán đoán mệnh mà đã rất nổi danh, sớm liền vây quanh một vòng người. Ngoài ý muốn chính là, ngày hôm qua đứa bé lại không tại. Hắn ngay trước mặt mọi người quẳng xuống ngoan thoại, hôm nay làm sao thất tín. Tiêu Phong hồi tưởng đến đứa bé kia đặc biệt dáng vẻ phẫn nộ, cảm thấy hắn không phải là loại kia lâm trận lùi bước người. Vây quanh người xem náo nhiệt rất nhiều, nhưng không ai đi lên đoán mệnh. Dù sao ba lượng bạc giá trên trời, không phải ai đều có thể giao nổi. Tiêu Phong cầm bút lên đến đổi lệnh bài, người chung quanh một trận mong đợi thanh âm. Nhìn xem nhìn, đổi lệnh bài. Có phải hay không lại phải lên giá? Không thể nào. Đều ba lượng bạc, còn trướng. Tiêu Phong ngừng bút, lệnh bài biến thành hôm nay đã dự định. Tại mọi người thất vọng trong tiếng thở dài, Tiêu Phong dối người một cái tòa hạ, kiên nhẫn chờ lấy, thuận tiện quan sát bên cạnh lão đạo coi bói cho người khác ký xảo. Lão đạo hai ngày này sinh ý tốt hơn nhiều, không phải là bởi vì hắn quá mức ưu tú, mà là toàn bộ nhờ đồng hành phụ trợ. Tại Tiêu Phong ba lượng bạc dưới chiêu bài mặt, thập văn tiền tính toán, thực sự lộ ra quá lương tâm. Cái này rất giống tại tất thắng khách dưới lầu mở một nhà bánh bao nhân thịt một dạng, mọi người nhìn một chút tất thắng khách, lập tức đã cảm thấy bánh bao nhân thịt tỷ lệ hiệu suất cực cao. Mà lại lao đạo không già mồm, muốn tính coi như, muốn tính mấy lần, tuyệt không làm marketing nói khác. Còn chúng bị Tiêu Phong treo ngược lên đoán mệnh dục vọng, dù sao cũng phải có một nơi phát tiết, thế là lao đạo sinh ý liền lựa chạy tới. Lao đạo mặc dù không có Tiêu Phong bản sự, nhưng hắn thoại thuật thành thạo, sáo lộ rất sâu, nói ra lời nói nhăng nói cuội, chỉ tốt ở bề ngoài. Càng là rất xa chuyện sau này, hắn nói càng là khẳng định, càng là chém đinh chặt sắt, càng là chỗ gần sự tình càng là hàm hàm hồ hồ, lập lờ nước đôi. Bức tức giận liền làm ra một bộ mười phần hoảng sợ bộ dáng đạo thiên cơ bất khả lộ a. Tiêu Phong chính nhìn nhập thần, có người gõ bàn một cái nói coi cho ta một quẻ. Tiêu Phong ngẩng đầu, nhìn thấy một cái xấu xí nam nhân, đi theo phía sau mấy cái gia đình bộ dáng người. Tiêu Phong chỉ sau lưng lệnh bài thật có lỗi, hôm nay tại hạ bị dự định, như muốn tính, ngày mai xin sớm. Nam nhân giận dữ hô trướng, coi bói còn có dự định. Ngươi cũng không phải thanh lâu cùng giáo phường tư cô nương. Tiêu Phong trên dưới dò xét hắn, ngươi còn biết thanh lâu cùng giáo phường tư cô nương cần dự định. Xem ra không ít đi a. Nam nhân nhất thời nghẹn lời, mặc dù đi thanh lâu không phải cái gì việc không thể lộ ra ngoài, nhưng hắn thân phận lại tương đối đặc thủ. Thân là thị lang phủ quản gia, hắn mặc dù không phải quan thân, nhưng mọi người biết kiểu gì cũng sẽ nói câu môn phong không nghiêm, Triệu Văn Hoa từ khi nhận Nghiêm Tung làm cha nuôi sau, đối với Phong Bình đặc biệt mất cảm. Cái gọi là lại làm lại lập, chính là loại tâm tính này, hắn nếu dám tùy tiện cho Triệu Văn Hoa gây chuyện, vậy sẽ không có chỗ tốt gì. Huống chi hắn tìm đến Tiêu Phong phiền phức, là ứng Triệu Nhị mời. Triệu Nhị bình thường kéo dài cờ khi ra hổ, có thể Triệu Văn Hoa cũng không đem hắn để vào mắt, cũng không hiếm có hắn một chút này hiếu kính. Bình thường cho Triệu Nhị chỗ dựa, chứng minh Triệu Nhị cùng Triệu Văn Hoa có thân thích, kỳ thật chính là quản gia Triệu Bình. Triệu Nhị hiếu kính, tự nhiên cũng đều là tiến vào Triệu Bình hầu bao, cho nên Triệu Nhị bị đánh, Triệu Bình so với ai khác đều càng kích động, lập tức liền dẫn người tìm đến chẳng tử. Cho nên Triệu Bình không có khả năng thản nhiên thừa nhận đi qua thanh lâu, dù là hắn xác thực đi qua vô số lần. Triệu Bình nhãn châu xoay động, nói sang chuyện khác đừng nói nhảm, ngươi nếu bày quầy bán hàng, liền phải làm ăn. Nếu như ngươi không dám tính, vậy liền thừa nhận là lừa đảo, thu quán con xéo đi. Tiêu Phong lắc đầu, ta đáp ứng người ta, hôm nay muốn cho người coi bói, thu quán rời đi, chẳng phải là thất tín với người. Lão đạo gặp hai bên chơi cứng, mà Triệu Bình một đám rõ ràng không có hảo ý, liền tranh thủ thời gian khuyên nhủ Tiêu Phong à, ngươi nhìn cái này đều quá trưa buổi trưa, cái kia tiểu công tử còn chưa tới, đoán chừng là sẽ không tới. Ngươi liền cho hắn tính một quẻ xong việc. Tiêu Phong cười cười, người ta nói chính là hôm nay muốn tới đoán mệnh, cũng không có nói là hôm nay lúc nào. Ta chí ít nên đợi đến mặt trời lặn thời gian, phương không tính thất tín. Triệu Bình cười gần nói cái này đừng trách ta, ngươi bày ra sạ hàng, lại không chịu cho ta đoán mệnh, hoặc là chính là lừa đảo, không dám tính, hoặc là chính là xem thường ta. Mặc kệ là loại nào, ta đánh ngươi đều thiên kinh địa nghĩa. Nói xong hắn vung tay lên, sau lưng gia đinh vén tay áo, khí thế hung hăng liền lên tới. Tiêu Phong đứng lên, toàn thân kéo căng, làm xong một người đơn đấu một đám chuẩn bị. Thân thể của hắn còn chưa rèn luyện ra được, mặc dù có kiếp trước đánh nhau kinh nghiệm, cũng không có khả năng đánh thắng được nhiều người như vậy. Nhưng hắn mục tiêu là Triệu Bình. Kinh nghiệm nói cho hắn biết, loại này thất bại dưới cục diện, nhất định phải tiếp cận dẫn đầu, đánh cho đến chết, những người còn lại tùy tiện bọn hắn. Ngay tại hết sức căng thẳng thời điểm, đột nhiên có người hô thế nhưng là Tiêu Phong tiên sinh sao? Chương 11, đoán xem ta là ai? Chương 11, đoán xem ta là ai? Ven đường ngừng một thừa cốc hiệu, xuống ra người da trắng tích, con mắt dài nhỏ, mấy sợi râu dài, dù chưa lấy quan phục, xem xét chính là văn thần phong thái. Vừa thấy được người tới, Triệu Bình đốn lúc hai chân như nhũ ra, suýt nữa ngã sắp xuống. Lão đạo xông về phía trước tiến đến, quỳ lạy khấu đầu lão ra, ngài sao lại tới đây? Triệu Văn Hoa lạnh lùng nhìn Triệu Bình một chút, ta đang muốn hỏi ngươi đâu, Diêu Nô, tới đây như thế nào? Triệu Bình run rẩy nói lão ra, ngài đường đệ Triệu Nhị bị tên lừa đảo này hậu đả thụ thương, ta là tới lấy lại công đạo. Triệu Văn Hoa bỗng nhiên giận dữ, cái gì đường đệ? Ta lấy ở đâu như vậy bất thành khí đường đệ? Mặc dù đồng tông, ngày bình thường chiếu ứng hắn ăn uống là hẳn là, chẳng lẽ hắn làm điều phi pháp, ta cũng muốn bao che hắn không thành. Người cái này điêu nô, mượn cơ hội sinh sự, đúng là đáng hận. Mọi người không khỏi kinh ngạc, nghĩ không ra Triệu Văn Hoa như vậy thông tình đạt lý. Không nói đến đường đường công bộ thị lang, muốn thu thập Tiêu Phong dạng này một cái đầu đường coi bói tú tài dễ như trở bàn tay. Chính là hắn giả bộ như không biết lúc này, Triệu Bình đẳng nhân vừa rồi cũng đủ để bãi bình Tiêu Phong. Không khỏi có người nhỏ giọng nghị luận cái này Triệu Văn Hoa mặc dù bãi Nghiêm Tung là chăn đuôi, cũng là không phải không rõ thị phi hạng người. Tiêu Phong toàn thân vẫn là kéo căng trạng thái, nhìn xem chủ này buộc hai người. Hắn lên tiết học lịch sử không được tốt lắm, nhưng cũng nhớ mang máng cái này Triệu Văn Hoa không phải cái gì nhân vật chính diện. Hôm nay hắn bỗng nhiên ra tay giúp chính mình, hay là tại chính mình đánh Triệu Nhị tình huống dưới, thật chẳng lẽ là bởi vì thông tình đạt lý, đại công vô tư. Triệu Văn Hoa xa xa vừa chắp tay nghe nói Tiêu Phong tiên sinh đoán chữ lời mệnh, đạo pháp cao thâm, vốn muốn mời dạy một hai, nếu hôm nay có người dự định, ta cũng không thể đoạt người vẻ đẹp. Lần sau có cơ hội lại thỉnh giáo. Nói xong thăng tiệu đi, Triệu Bình như cha mẹ chết, dẫn mấy cái gia đình đủ rũ túi đầu đi theo. Lão đạo nhẹ nhàng thở ra nghĩ không ra tiểu tử ngươi giẫm nhằm cứt cho a, nếu là Triệu thị lang không đến, ngươi liền muốn bị đánh. Tiêu Phong nghiêm mặt nói ta gặp may mắn đi tại Triệu thị lang trên thân, ngươi vậy mà nói là vận khí cứt chó, cầm Triệu thị lang là cái gì? Lão đạo giật nảy mình, chỉ vào Tiêu Phong nhỏ giọng giận mắng tiểu tử thối, nói nhỏ chút, dám hãm hại bần đạo, bởi vì động tác kịch liệt điểm, đạo phục vung dương, dưới nách gần hiện hai đầu xương sườn. Tiêu Phong đạo ngươi đạo này phục đều lỗ rách, làm sao cũng không đổi một kiện. Ta tính toán thu nhập của ngươi, không đến mức quấn bách như vậy đi. Ngươi ở tại cái nào đạo quán, cũng không chê ngươi mất mặt sao? Lão đạo lúng túng sờ sờ lỗ rách, cái chảy cái cối nói người tu đạo, tâm bên ngoài không có gì, không quan tâm quần áo. Lúc này sắc trời sắp muộn, thái dương một chút xíu hướng về tây sơn đệ tới. Dạo phố người dần dần giảm bớt, trừ chuẩn bị ra chợ đêm sạp hàng bên ngoài, mặt khác chủ quán nhao nhao thu thập. Lão đạo nhìn xem sắc trời cái kia tiểu công tử hôm nay cho là sẽ không tới. Cũng tốt, nhìn hắn cố này sức mạnh, ngươi nếu là tính không cho phép, hắn nhất định phải trước mặt mọi người đập ngươi sạp hàng không thể. Tiêu Phong còn chưa nói chuyện, một cái trải lấy hai cái trùng tiên búi tóc cái đầu nhỏ liền chui đi ra lão gia, mẹ để cho ta tới tiếp ngươi. Bình thường quá chưa liền về nhà, hôm nay làm sao cái này sớm muộn còn không trở về đâu. Xào xào nói, đưa trong tay hai cái bánh bao thịt đưa cho Tiêu Phong, đây là nàng mới vừa ở ven đường mua, còn nóng hổi lấy. Tiêu Phong không nghĩ tới sẽ chờ cả ngày, giữa trưa chưa ăn cơm, quả thật có chút đói bụng, lấy tới cắn một cái, lập tức miệng đầy chảy mỡ. Xào xào nuốt một ngụm nước bọt, lão đạo sĩ cũng nuốt một ngụm nước bọt, hắn giữa trưa gặm lương khô con, lúc đó hoàn lễ để Tiêu Phong nửa cái tới. Lúc đó Tiêu Phong nhìn hắn ăn thẳng bỏ đi, nghẹn chỉ mắt trợn trắng, lượng trước cũng không tốt ăn, huyện chuyển cự tuyệt hảo ý của hắn. Tiêu Phong do dự một chút, đem bánh bao đưa cho lão đạo sĩ đạo trưởng nếm thử, bánh bao này mùi vị không tệ. Xào xào cúi đầu xuống, có chút ủy khuất. Lão đạo sĩ hầu kết giật giật, tiếp nhận bánh bao, cười hắc hắc ta, một cái ngày ăn chay, không nên thức ăn mặn. Lại mang về nhà đi, qua giờ tí liền có thể ăn. Tiêu Phong cười cười, vỗ vỗ xào xào đầu chúng ta về nhà, để cho ngươi mẹ đừng nấu cơm, chúng ta đi mua bánh bao thịt ăn. Xào xào kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn xem Tiêu Phong dáng tươi cười, một chút liền mặt mày hớn hở. Sau đó lại do dự hôm nay có người đoán mệnh sao? Quên đi thôi, mẹ nấu cháo. Lão đạo sĩ một bên thu quán một bên nói yên tâm đi, nhà ngươi lão gia hung ác đây, ba ngày không khai trường, khai trường ăn một năm. Thái Dương ép núi, Tiêu Phong đứng dậy muốn đi. Nơi xa một người thở không ra hơi vừa chạy vừa hô đứng. Dừng lại, không cho phép. Chạy. Đứa bé kia chạy đến phụ cận, mặt mũi tràn đầy là mồ hôi, nếu như không phải tùy tùng mang lấy hắn, chỉ sợ đều muốn co quắp trên mặt đất, cũng không biết là một hơi chạy bao xa. Hắn kéo lại Tiêu Phong tay áo, còn chưa lên tiếng, trước nhìn thấy Tiêu Phong sau lưng chưa bài. Hắn từ từ buông tay ra, sắc mặt biến hoa không chừng, nói chuyện cũng có chút chần chờ ngươi. Chuyên môn đang chờ ta. Tiêu Phong gật gật đầu không phải ước hẹn sao? Quân tử hứa một lời, thiên kim bất dịch, tự nhiên muốn chờ ngươi đến mặt trời lặn. Quân tử hứa một lời, thiên kim bất dịch. Tiểu tử kia có chút xuất thần, trong miệng ủ cục thì thầm ngươi một cái lừa gạt lại còn coi trọng thủ tín. Xào xào phát hỏa ngươi mới là lừa đảo. Lão gia không phải lừa đảo. Tiểu tử ngẩng đầu nhìn xào xào một chút, đến miệng bên cạnh mắng chửi người nói lại nuốt xuống có phải hay không lừa đảo, tính toán mới biết được. Tiểu tử tiếc nuối nhìn một chút xung quanh, Thái Dương lập tức liền xuống núi, người vây xem không coi là nhiều. Bên cạnh thu thập xong sạp hàng chờ lấy xem náo nhiệt lão đạo cũng không tính là cái gì tốt người xem. Cái này khiến hắn rất khó chịu, hắn vốn là muốn tại trước mặt mọi người vạch trần tên lừa đảo này đó a. Bất quá biết là chính mình đến chê đối lý, hắn thật cũng không xoắn xuýt nơi này, nhấc bút lên đến, sau đó mới phát hiện chính mình cũng không nghĩ kỹ muốn viết chữ gì. Hắn ngơ ngác đứng đấy, Thái Dương một chút xíu chìm vào Tây Sơn. Khi Thái Dương chỉ còn nửa cái thời điểm, hắn nghĩ tới mẹ của mình, nghĩ đến chính mình, nghĩ đến lồng giam kia một dạng cung điện cùng phòng ở, nghĩ đến khó gặp phụ thân. Hắn chê rêu viết xuống một chữ lao. Tiêu Phong nhìn một chút hỏi cái gì. Tiểu tử vừa muốn há miệng, bên cạnh đông nhiên có người nói chữ này, bất chắc cũng được. Một cái thân mặc trường bào màu trắng nam nhân trung niên, trường thân ngọc lập, mặt chữ quốc thượng thần tình lạnh nhạt. Hắn chậm rãi đi tới, giống như một thanh thu tại trong vỏ đao bảo đao, mặc dù nhìn không thấy lưỡi đao, lại cảm thấy sắc bén vô địch. Tiểu tử kêu biến sắc ngươi tới làm gì? Nam nhân nhìn xem hắn có người không yên lòng ngươi, để cho ta theo tới nhìn xem. Chữ này, bất chắc cũng được. Tiểu tử kia quật cường ngẩng đầu ta như nhất định phải đo đầu. Nam nhân theo dõi hắn, nhìn mấy hơi, sau đó phất phất tay. Tựa như có người làm ma pháp một dạng, cách Tiêu Phong sạp hàng tương đối gần mấy người đều không hiểu thấu rời đi, nguyên nhân không đồng nhất, không có chút nào vết tích. Có là bị người trong lúc vô tình giẫm lên chân, tức giận tranh chấp, bị giẫm chân người đỡ đến đường đi một bên khác. Có là bị hán tử say ôm lấy cổ, HK bất đắc dĩ đi theo. Còn có một cái bị người kêu một cuống họng nô lão nhị, nương tử nhà ngươi gọi ngươi về nhà có việc gấp. Trong khoảnh khắc, cơ hồ không người chú ý tình huống dưới, Tiêu Phong sạp hàng trước chỉ còn lại có áo bào trắng nam nhân, tiểu tử kia cùng tùy tùng, xào xào, còn có lao đạo áo bào trắng nam nhân nhìn lao đạo một chút, lao đạo lập tức dối người một cái thời gian không còn sớm, vận đạo lấy đi. Sau đó nhanh như chớp liền chạy, liền giống bị chó đuổi một dạng. Nam nhân thở dài hỏi đi. Tiểu tử kia cắn răng nhìn xem xung quanh, biết mình không có cách nào đem người chào hỏi trở về, hận hận nói ngươi coi như ta là ai? Chương 12, ngươi không có chứng cứ. Chương 12, ngươi không có chứng cứ. Tiêu Phong nhìn xem cái kia lao chữ, hồi lâu mới ngẩng đầu, nhìn một chút tiểu tử kia, lại nhìn một chút áo bào trắng nam nhân, áo bào trắng nam nhân nhàn nhạt nói mặc kệ đúng sai, không ai có thể nghe thấy, ngươi một mực nói. Lao chữ, châu là bảo cái chỗ tù, là tù như chi tượng, tù như người, long chi tử cũng. Trong không khí vang lên một loại hút không khí thanh âm hoang đường. Do ta viết chính là long chi tử, nếu như ta tùy tùng cũng biết cái chữ này đâu. Tiêu Phong cười cười vì sao đoán chữ đòi người tự tay viết viết. Bút pháp, kết cấu đồng đều không giống nhau, yêu cầu sự tình cũng không giống nhau. Ngươi như muốn biết tùy tùng của ngươi viết cái chữ này là kết quả gì, ngày mai lại tiêu tốn năm lượng bạc liền tốt. Tiểu tử kia cắn răng mở miệng đừng loạn được, ta hỏi ngươi ta là ai, ngươi phải nói cụ thể một chút. Tiêu Phong thản nhiên nói lao chữ đã có tù nhu giống, lại có bồ lao giống, tù nhu là lòng chi trưởng tử, bồ lao là lòng chi tam tử. Nghe nói đương kim thánh thượng trước hai cái vương tử đều đã không tại, con thứ ba tức là ngay sau đó trưởng tử. Ngươi là dụ vương Chu Tái. Chu Tái phát hỏa ngươi là đoán được, không phải đo đi ra. Hôm qua ngươi gặp ta không sợ Triệu Văn Hoa, nghĩ đến liền suy đoán thân phận ta không tầm thường. Hôm nay còn có những cẩm y vệ này thanh tràng, ngươi tự nhiên là đoán được, đúng hay không? Tiêu Phong cười hì hì nói ngươi có thể hoài nghi ta là đoán được, nhưng ngươi không có chứng cứ. Ngươi liền nói, đúng hay không? Đối với liền đưa tiền đi, quân tử hứa một lời, thiên kim bất dịch. Ta một cái lừa gạt đều có thể hết lòng tuân thủ hứa hẹn, vương gia tổng sẽ không coi trọng đi. Chu Tái cắn răng, hắn không thể giống đối phó Chu Tái quyến một dạng, cho hắn một cái lớn bê túi. Nhưng hắn dù sao cũng là người thủ tín, không có ý tứ ở trước mặt quyến nợ, đành phải sụ mặt phất phất tay chế vũ, cho hắn tiền. Tùy Tùng kinh ngạc nhìn Tiêu Phong một chút, hắn còn chưa từng thấy người như vậy, nghe toàn bộ hành trình, cũng không biết người này đến cùng là lừa đảo hay là thật là có bản lĩnh. Triển Vũ móc ra 5 lượng bạc, đặt ở Tiêu Phong trên sạp hàng. Vương gia trên thân khẳng định là không mang theo tiền, Tùy Tùng chính là di động túi tiền. Xào xào hai mắt tỏa ánh sáng, phản phất thấy được có thể đem chính mình vùi vào đi bánh bao thịt núi. Tiêu Phong đem bạc thăm dò đứng lên, xông mấy người vừa chắc tay, lôi kéo xào xào muốn đi. Nam tử mặc bạch bào ngữ khí nặng chút chuyện ngày hôm nay, không cần ra bên ngoài nói. Tiêu Phong không hiểu dụ vương thân phận bản thân cũng không phải bí mật, không thể nói trước sao? Nam tử mặc bạch bào chuyển hướng Chu Tái điện hạ, có biết vì sao bệ hạ hôm nay phá lệ triệu kiến ngươi, lưu ngươi tại Tây Huyền đợi cho chạm vào tối? Chu Tái buồn bực nói thi ta bài tập, để cho ta viết một ngày văn chương. Nam tử mặc bạch bào khẽ lắc đầu điện hạ có biết, tại ngươi trước khi đến, hôm qua tìm Tiêu Phong phiền phức người lại tới một nhóm, lại bị Triệu Văn Hoa ngăn lại đi. Ngươi đoán vì sao? Chu Tái sững sờ, do dự hồi lâu mới nói Triệu Văn Hoa như vậy thông tình đạt lý. Không thể nào, tên tiểu nhân kia. Nam tử mặc bạch bào cũng do dự một chút, nửa ngày mới giống như quyết định trước đó, Triệu Văn Hoa đi gặp qua Nghiêm Thế Phiên. Chu Tái trầm mặc, hắn mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng hoàng tộc huyết mạch để hắn sớm đã không phải thiếu niên đơn thuần. Nam tử mặc bạch bào đơn giản mấy câu, đã tiết lộ đầy đủ tin tức, cũng bước lên tương đương phong hiểm. Hoàng đế, cái kia luôn luôn gặp không đến mặt phụ thân, không nguyện ý để hắn hoàn thành lần này đoán chữ. Mà Triệu Văn Hoa, hoặc là nói Nghiêm Thế Phiên, hy vọng tự mình hoàn thành lần này đoán chữ. Có lẽ, bọn hắn cũng giống như mình, biết Tiêu Phong là lừa gạt. Lừa đảo kết quả, dĩ nhiên chính là bị chính mình đem sạp hàng đập, mà lại là trước mắt bao người. Một cái lừa gạt bị nện sạp hàng, thậm chí bị ẩu đả, ở kinh thành cũng không tính là chuyện mới mẻ, nhưng việc này lại khác. Bởi vì chính mình thân phận là hoàng đế nhi tử đoán mệnh, mặc dù lừa đảo nhiều, nhưng dù sao cũng là đạo môn nhất mạch. Hoàng đế tôn sùng đạo môn, tự cho là đạo quân, đạo môn danh dự không thể hủy. Tiêu Phong nếu là bị Trương Thiên Tứ đập sạp hàng, thậm chí đánh cái mặt mũi bầm dập, bách tính cũng tốt, quan trưởng cũng tốt, cũng sẽ không có ý nghĩ gì. Nhưng hoàng tử tự mình vạch trần đoán mệnh âm mưu, nện sạp hàng đánh người, đó chính là đang đánh hoàng đế mặt. Xem một chút đi, người chỗ tôn sùng đạo môn, phần lớn đều là lừa đảo. Đạo môn lừa đảo nhiều, việc này chính là hoàng đế bộ đồ mới. Người người đều biết, nhưng không thể nói ra được, nhất là không có khả năng do hoàng tử vương gia nói ra. Ngụ ngôn bên trong đâm thủng bộ đồ mới tiểu hài, cũng sẽ không là hoàng đế nhi tử, nếu không hoàng đế cũng không cách nào kiên trì, cởi chuồng tiếp tục đi tới đích. Thân nhân đâm lưng, lực sát thương lớn nhất. Cho nên việc này tựa như quan viên đi thanh lâu một dạng, có thể làm mà không thể nói. Bách tính có thể quang minh chính đại làm, quan viên chỉ có thể lén lút làm, nếu không liền sẽ đại họa lâm đầu. Việc này cũng có chút trầm trọng, có thể quang minh chính đại làm người, làm không dậy nổi, làm lên người, chỉ có thể lén lút làm. Tương thông những sự tình này, Chu Tái ủ rũ, không còn có lúc đến nguyệt khí. Hắn giờ mới hiểu được, mình muốn thông qua chọc thủng Tiêu Phong lai phát tiết đối với phụ thân trầm mê tu đạo phẫn nộ, chẳng những ngây thơ buồn cười, mà lại mười phần nguy hiểm. Hắn xông nam tử mặc bạch bào chắp tay đa tạ đại nhân quay người mà đi. Tiêu Phong lôi kéo xảo xảo đi ở phía trước, cố ý tăng tốc bước chân, còn kém không có chạy. Nhưng hắn rất nhanh liền nghe được sau lưng tiếng bước chân, không nhanh không chậm, nhưng thủy chung kéo không ra khoảng cách. Khóe mắt có thể nhìn thấy sau lưng đón gió bay múa áo bào trắng, Tiêu Phong trong lòng trầm xuống. Vừa rồi người này đối với Chu Tái mở miệng nói chuyện lúc, Tiêu Phong liền biết không ổn. Những sự tình này hắn hoàn toàn có thể đợi đến Tiêu Phong đi lại nói. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác đuổi tại Tiêu Phong trước khi chưa rời đi đã nói, Tiêu Phong hiện tại đã biết quá nhiều. Tiêu Phong áp căn không có huyễn tưởng cùng người này động thủ, đừng nói hắn những cái kia thần bí thủ hạ, chính là nghe dưới mắt bình ổn bộ pháp cùng ổn định hô hấp, hắn biết mình Bắc Kích thuật cũng không phải đối thủ. Cùng Tiêu Vạn Niên một dạng, đó là cái có nội công người. Nội công tại Tiêu Phong kiếp trước niên đại đã là cái truyền thuyết, ngẫu nhiên đụng tới mấy cái biết, cũng đều là gia lông. Nhưng Tiêu Phong lại biết, nội công là chân thật tồn tại, mặc dù không có cùng trong phim ảnh như vậy thần, nhưng đối với lực lượng, tốc độ cùng năng lực kháng đòn tăng cường, sát thực 10 phần hữu hiệu. Tiêu Vạn Niên phổ thông một đao bổ ra một nửa tuổi, nhưng hắn vận khí tụ lực sau, có thể một đao bổ ra ngay ngắn tuổi. Tiêu Phong gặp qua chuyên môn trẻ tuổi tiểu phu, bọn hắn so Tiêu Vạn Niên càng trắng kiện, nhưng không làm được đến mức này. Cho nên Tiêu Phong chỉ muốn nhanh lên về đến nhà. Dương Liễu Hạng dù sao cũng là quan viên tụ tập ngõ nhỏ, ai cũng sẽ không phách lối đến ở nơi đó công nhiên hành hung đi ngang qua cửa hàng bánh bao lúc, xảo xảo mong đợi nhìn Tiêu Phong một chút, nhưng gặp Tiêu Phong mắt nhìn thẳng lôi kéo nàng chạy, cũng không có dám lên tiếng. Sau lưng tiếng bước chân dừng lại, Tiêu Phong không dám quay đầu, lôi kéo xảo xảo quẹo vào Dương Liễu Hạng, sau đó không còn trang trấn định, nhanh chân liền chạy. Xảo xảo thân thấp chân ngắn, cơ hồ là bị Tiêu Phong lôi kéo bay lên. Xảo nương mở ra cửa lớn, tại cửa ra vào nhìn quanh, trông thấy Tiêu Phong lôi kéo xảo xảo bay tới, chạy đầu đầy mồ hôi, mặc dù không biết chuyện gì, cũng kinh hoàng. Hai người xông vào sân nhỏ, xảo nương lập tức đóng lại cửa lớn, Tiêu Phong cùng xảo xảo hai người dựa vào cửa lớn tòa hạ, hung hăng thở lao ra, thế nào, xảy ra chuyện gì? Xảo xảo, ngươi nói, để lao ra trước thở. Xảo xảo thở đến so Tiêu Phong còn lợi hại hơn đâu, nói không ra lời. Tiêu Phong thở đều đặn thở ra một hơi, vừa muốn nói chuyện, cửa liền bị gõ. Tiêu phủ, có khách, xin mở cửa. Chương 14, đều là người thông minh. Chương 14, đều là người thông minh. Gia Tĩnh mở to mắt, hôm nay tu đạo thời gian tạm thời kết thúc, hắn hoán đổi tiến hoàng đế mô thức ngươi không có ngăn cản hắn sao? Lục Bình thật sâu không lưng, thần nhất thời hiếu kỳ, cũng nghĩ nghe một chút người này là không là lừa đảo, thần có tội. Đại thái giám Hoàng Cẩm đứng tại Gia Tĩnh sau lưng, khi mắt nhìn xem vị này có thể là Gia Tĩnh tín nhiệm nhất thần tử. Hắn không tin Lục Bình là nhất thời hiếu kỳ, nếu như hắn là Lục Bình, hắn có thể cũng biết làm như vậy đi theo Gia Tĩnh làm việc, ngươi chẳng những muốn nghe hắn nhường ngươi làm cái gì, còn phải phỏng đoán hắn có phải là thật hay không muốn cho ngươi làm như vậy. Gia Tĩnh dùng khảo sát văn chương làm tên, đem dụ vương vòng tại Tây Huyền cả ngày, lại tại Thái Dương liền muốn xuống núi thời điểm đem hắn thả đi. Mà thời gian này, vừa vặn đủ một người từ Tây Huyền chạy đến đường lớn. Nếu là lao nhanh, thời gian còn có chút có dư, đây là nhất thời sơ sẩy sao? Chưa quen thuộc Gia Tĩnh người có lẽ sẽ cho rằng như vậy. Nhưng bị Gia Tĩnh xưng là hoàng bạn Hoàng Cẩm tuyệt sẽ không phạm loại sai lầm này. Lục Bình đương nhiên cũng sẽ không phạm loại sai lầm này. Chút thời gian này, liền có thể để cho Gia Tĩnh nhìn thấy rất nhiều chuyện. Thì như, dụ vương phải chăng kiên trì muốn chạy đi đánh giả? Lại thì như, cái kia Tiêu Phong có thể hay không đợi đến cuối cùng, vẫn là chột dạ mượn dưới sườn núi con lửa, sớm rời đi. Ai hy vọng để cho dụ vương phạm như thế sai lầm, ai nghĩ ngăn cản dụ vương phạm như thế sai lầm, đại biểu triều đình đối với dụ vương cùng cảnh vương thái độ. Cho nên Lục Bình ngăn trở tình hình quy mô, nhưng không có ngăn cản chuyện phát sinh. Ta ngăn trở, nhưng lại không hoàn toàn ngăn cản, Vạn Tuế, thần là trung lập, cũng không thiên hướng dụ vương, cũng không thiên về hướng cảnh vương. Hơn nữa, thần đoán Vạn Tuế cũng muốn biết kết quả, tất nhiên Tiêu Phong không có chạy, vậy hắn đến cùng phải hay không lừa đảo? Có thể cuối cùng này một sự kiện, đối với hoán đổi tiến đạo quân mô thức Gia Tĩnh mà nói, so triều đình tình thế, hoàng tử phân tranh, đối với hắn quan trọng hơn. Gia Tĩnh cười lạnh, ngươi cũng tuổi tác, còn có thể phạm nhất thời hiếu kỳ bệnh, lần này chấm không trách ngươi, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Ta biết ngươi dự đoán trước ta, nhưng ta muốn để ngươi biết ta cũng dự đoán trước ngươi dự phán, chúng ta đều là người thông minh, lúc này mới có ý tứ. Cùng là người thông minh Hoàng Cẩm cũng khẽ cười cười, nên hắn ra sân, cũng không thể để cho hoàng đế tự mình đặt câu hỏi và thuế, mấy ngày nay nghe ra cung chọn mua bọn nhỏ luôn nói lên cái này giá trên trời bầy bói. Nô tài bất tranh khí, tuổi đã cao ngược lại là cũng tò mò, không biết là lừa đảo hay là thật có bản lĩnh a. Từ ban sơ chẳng thèm nó tới, đến hai ngày này lòng mang chờ mong, Gia Tĩnh đúng là hữu tâm thái chuyển biến. Bởi vì hắn tra xét đạo gia địa tịch, phát hiện đoán mệnh thuật bên trong, đoán chữ đúng là chính tông đạo pháp, chỉ là cực ít có người tu hành đạo này thành công. Lục Bình đem dụ vương cương chữ quá trình nói một lần, Gia Tĩnh không rõ ràng nhíu lông mày, người cảm thấy hắn là đoán, vẫn là tính toán. Lục Bình lắc đầu, chuyện này chính xác khó mà xác định. Dụ vương mặc dù cực ít hiện lộ vết tích, nhưng nếu là Tiêu Phong đầy đủ thông minh, căn cứ vào chuyện ngày hôm trước, cũng chưa hẳn không thể đoán ra là hoàng tử tới. Nếu đoán ra điều này, tuổi tác này hoàng tử, không phải dụ vương chính là cảnh vương, chí ít có một nửa xác suất. Trước đây mấy người đâu? Cái kia Trương Thiên Tứ đã rời đi kinh thành, có phải là hay không kẻ lừa gạt còn không cũng biết. Gái lầu xanh chỉ nói là có tổng lương cơ hội, lời nói cũng không nói chết, cũng không cầm tới tiền. Gia Tĩnh bỗng nhiên cười, nếu Trương Thiên Tứ là nắm, gái lầu xanh tuy bị lừa gạt nhưng không đưa tiền, chân chính bị lừa tiền, cũng chỉ có chấm cái kia muốn đả kích tên lừa gạt con trai ngốc. Hoàng Cẩm nhẹ nói, Vạn Tuế, muốn hay không vụng trộm đem người mang vào hỏi một chút. Gia Tĩnh lắc đầu, hoàng bạn, không được, ai chấm trước đây ít năm rộng mở cửa cùng, lượt chiêu thiên giới có đạo chân nhân. Kết quả đây, chân nhân không có thấy, lừa đảo tới một đồng lớn. Nếu không phải là có Thiệu, Đào hai vị đạo sư giữ mã bên ngoài, cơ hồ khiến người trong thiên hạ cảm thấy đạo gia tất cả đều là lừa đảo. Quân thần cũng thừa cơ trình lên quân ngăn, yêu cầu trong cung không thể luyện đan tu đạo. Nếu không phải Nghiêm Tung cùng Lục Bình đè lên, kém chút không thể vãn hồi. Từ đó về sau, Triệu Phương Sĩ vào cung, liền vạn phần cẩn thận. Nếu là cái lừa gạt, lại sẽ cho quân thần công kích đạo gia mượn cớ. Gia Tĩnh là một buổi sáng bị gian cắn, 10 năm sợ dây thừng. Mặc dù Tiêu Phong cũng không phải là đạo sĩ, nhưng đoán mệnh chính là đạo thuật, một chuyện. Tại không thể xác định Tiêu Phong quả thật có bản lĩnh thật sự phía trước, Gia Tĩnh thì sẽ không mạo hiểm triệu hắn vào cung Lục Bình. Ngươi tiếp tục nhìn chằm chằm cái này Tiêu Phong, sớm ngày biết rõ ràng lai lịch của hắn, nếu là có bản lĩnh thật sự, chấm lấy đạo hưu đối đãi, nếu là không có, cũng đừng náo động tính lớn như vậy. Khi lừa đảo không sợ, cũng không phải tội lớn, nhưng ngươi như nắm giữ không tốt, lừa gạt danh tiếng quá lớn, nếu bị vạch trần, chính là đối đạo nhà đả kích, Gia Tĩnh quyết không cho phép. Bởi vì hắn tu đạo cần phải có lý do chính đáng, nếu đạo gia danh tiếng đều hỏng, hắn còn có thể có gì lý do chính đáng đâu. lúc này trong Nghiêm phủ cũng là ba người tại gặp mặt. Nghiêm Tung, Nghiêm Thế Phiên, Triệu Văn Hoa. Nghiêm Tung nhíu mày nói, nhìn như vậy, Vạn Tuế là có ý định giữ gìn Dụ Vương. Triệu Văn Hoa có chút thủ dũ, nếu không phải như thế nào đem Dụ Vương vòng tại Tây Viện cả ngày, ngăn cản hắn đi vạch trần Tiêu Phong đâu? Nghiêm Thế Phiên uống một ngụm trà, vuốt vuốt trong tay mỹ ngọc tạc thành cái chén, cười nhạt một tiếng, nhưng Dụ Vương cuối cùng vẫn là đuổi kịp a, chẳng lẽ Vạn Tuế sẽ sơ sẩy hay sao? Triệu Văn Hoa sững sờ, con mắt đi lòng vòng, chẳng lẽ vậy mà sao như thế? Đáng tiếc Lục Bình từ trong đâm một cước, bằng không Dụ Vương đã phạm phải sai lầm lớn. Nghiêm Tung xem như tử, Lục Bình đây là ý gì? Hắn một mực cùng chúng ta giao hảo, sẽ không như thế trắng trợn ủng hộ Dụ Vương mới đúng. Nghiêm Thế Phiên xoay đầu lại, một con mắt ảm đạm tối tăm, một cái khác lại tinh quang bắn ra bốn phía, đây là Vạn Tuế ý tứ, không phải Lục Bình ý tứ, cho nên không cần lo lắng. Ngược lại là Lục Bình chuyến này, có một nửa là vì Dụ Vương, một nửa khác là vì ông thầy tướng số kia. Nghiêm Tung thật bất ngờ, người này còn có lai lịch thế nào hay sao? Chính là một cái giang hồ phiến tử sao? Nghiêm Tung quyền cao chức trọng, đối với chuyện kế tiếp tiếp xúc kỳ thực không nhiều, tin tức đều đến từ hắn vây cánh. Kỳ thực rất nhiều chết bởi Nghiêm đảng chi thủ người, địa vị không cao, Nghiêm Tung thậm chí đều không nghe nói qua. Nghiêm Thế Phiên để ly xuống, 8 năm trước, Vạn Tuế đem Trưng Thu tuyển thiếu nữ vào cùng chuyện giao cho phụ thân còn nhớ chứ? Nghiêm Tung gật đầu, hắn lúc đó vẫn là lễ bộ thượng thư, lại phải ra tính tín nhiệm, bực này việc phải làm tự nhiên việc nhân đức không được ai. Hơn nữa Trưng Thu tuyển thiếu nữ sự tình, chất béo rất lớn, chỗ tốt rất nhiều, Nghiêm Tung từ trước đến nay cũng là giao cho Nghiêm Thế Phiên đi làm, hắn tin tưởng nhi tử tất nhiên có thể đem lợi ích tối đại hóa. Nghiêm Thế Phiên nói, chuyện này lúc đó ta an bài thỏa đáng, đều phân phối cho chúng ta người đi làm. Lúc đó Nguyên Chất còn tại trên chỗ làm việc, cũng nhận nhiệm vụ. Triệu Văn Hoa nhanh chóng gật đầu, đồng thời giúp mình cha nuôi nhớ lại nói, khi đó ta chỉ phụ trách nhất phủ chi địa, thế nhưng rất có thành tích. Lần kia việc phải làm, Triệu Văn Hoa kéo đi một vạn lượng bạc, nộp lên trên Nghiêm phủ 5000 lượng, còn thừa cơ cho mình làm cái tiểu thiếp lúc đó tại Tùng Giang phủ dưới có cái chi huyện, cũng là phụ thân môn hạ, bởi vì xảy ra nhân mạng, bị Cẩm Y Liễu vệ trảo trở lại kinh thành, phụ thân có còn nhớ? Nghiêm Tung nghĩ nghĩ, thực sự không nhớ nổi. Môn hạ của hắn quá nhiều, rất nhiều vẫn là quanh co lòng vòng leo lên tới, cũng thường xuyên có người thất thủ xuống ngựa, đơn giản hắn phái người đi vớt ra tới chính là. Nghiêm Thế Phiên híp mắt, chậm rãi nói, cái kia chi huyện đương nhiên bị chúng ta mò ra, nhưng hắn về sau bị người giết. Triệu Văn Hoa a một tiếng, hắn dù sao trẻ tuổi, trí nhớ so Nghiêm Tung hảo. Mặc dù chuyện này không có quan hệ gì với hắn, nhưng chi huyện trước tiên bị bắt, lại bị phóng, cuối cùng bị giết, việc này dù sao không phổ biến, hắn vẫn có nghe thấy. Nghiêm Thế Phiên gật gật đầu, cái kia bắt người Cẩm Y Liễu vệ, cũng là về sau giết chi huyện người, chính là Tiêu Phong lão trà, Tiêu Văn Nghiên. Chương 15, 10 ngày kỳ hạn. Chương 15, 10 ngày kỳ hạn. Không biết là ai có ý gieo rắc, nói Tiêu Phong là lừa đảo, trước đó Trương Thiên Tứ là nắm. Trương Thiên Tứ rời đi kinh thành, chết không đối chứng. Coi bói gái lầu xanh cũng sẽ không mỗi ngày đi ra dạo phố. Cái kia gọi muốn đánh giả ngang tàng thiếu niên một ngày không gặp bóng người, mặc dù có người nói tán thị sau giống như tới, nhưng cũng không ai có thể nói rõ đến cùng đo không có đoán chữ, kết quả như thế nào. Tin tưởng một cái coi bói có bản lĩnh, cùng tin tưởng một cái coi bói là lừa đảo, trong đó khó dễ trình độ căn bản không cần cân nhắc. Cho nên hiện tại toàn kinh thành đều đang đồn nói, cái kia giá trên trời bày bói, là lừa gạt, đại lừa gạt. Liền ngay cả lão đạo cũng nửa tin nửa ngờ Tiêu Phong, tấm kia thiên tứ thật là của ngươi nắm. Diễn kỹ cũng không tệ à, bần đạo ta tung hoành giang hồ mấy chục năm, đều kém chút bị hắn lừa gạt. Tiêu Phong trợn mắt một cái, không thèm để ý hắn, hắn cũng có chút phát sầu, truyền ngôn đối với mình sinh ý ảnh hưởng rất lớn, đơn giản tới nói, chính là hôm nay chính là 10 ngày kỳ hạn ngày cuối cùng, bạc của hắn còn chưa đủ. Chữ họ viết hoa có không buông tủ. Trương Thiên Tứ ngày đầu tiên thêm ngày thứ hai, hết thảy cho 3 lượng bạc. Dụ Vương cho 5 lượng bạc, cộng lại là 8 lượng bạc. Đằng sau lại không thu nhập. Xảo nương trong tay nguyên lai có để dành được nửa lượng bạc, tính như vậy xuống tới, còn kém một lượng rưỡi. Buổi sáng hôm nay Tiêu Phong sau khi ra cửa không lâu, đã nhìn thấy Xảo Xảo vụng trộm kẹp lấy bày ra cửa, còn sợ để hắn trông thấy, chỉ ở rời xa hắn nửa cái trên đường bán. Dựa vào bán bố uống miệng cháo vẫn được, muốn tích lũy bạc trả nợ, đừng đùa. Nhưng Tiêu Phong cũng không có đi ngăn cản nàng, biết các nàng hai mẹ con trong lòng gấp, nghĩ ra thêm chút sức, dù là hạt cát trong sa mạc, trong lòng cũng dễ chịu hơn chút. Người một nhà liền nên như thế đi, tựa như đêm hôm đó bọn hắn cộng đồng đối mặt Lục Bình một dạng. Nhưng người một nhà lại đoàn kết, một lượng rưỡi chính là một lượng rưỡi, nên không có, vẫn là không có. Cho nên lúc này Lưu Đồng quản gia đứng tại Tiêu Phong quán đoán mệnh trước, ngoài cười nhưng trong không cười nhìn xem hắn, liền đợi đến mặt trời xuống núi. Mặt trời xuống núi, Tiêu Phong phòng ở liền về Lưu Đồng. Hắn cũng chỉ có thể mang theo người nhà xéo đi, vĩnh viễn không trở lại kinh thành. Coi như trong tay hắn còn nắm chặt hôn thư, cũng là giấy lộn một tấm, chuối đít đều ngại cứng rắn. Lão đạo cũng không biết 10 lượng bạc quyết định, bởi vậy nhìn trước mặt người quản gia này dáng vẻ đắc ý, 10 phần không hiểu. Thằng đến Xảo Xảo thở hồng hộc chạy đến, đem cái kia 8 lượng rưỡi bạc cùng một đống giải rác đồng tiền giao cho Tiêu Phong lúc, lão đạo mới từ Xảo Xảo trong miệng biết được ngọn nguồn đống kia đồng tiền cộng lại, cũng không đến nửa lượng bạc số lượng. Mà đây đã là Xảo Xảo đem trong nhà tồn tất cả bố đều bán xong lấy được. Mắt thấy Thái Dương liền muốn ép đến Tây Sơn, lão đạo cũng luống cuống, tay hắn bận bịu chân loạn ở trên người sôi trào. Tiêu Phong giật mình nhìn xem lão đạo từ trên thân lật ra 50 cái đồng tiền đến, hắn còn tưởng rằng lão đạo trên thân không có vượt qua 10 cái đồng tiền đâu, bởi vì đạo bào dưới nách vẫn như cũ lộ ra hai đầu xương sườn. Nhưng cái này cũng còn chưa đủ, chí ít còn kém một lượng bạc. Người thảm nhất không phải chết đuối trong nước, mà là rõ ràng chỉ thiếu chút nữa liền có thể lên mở, canh giữ ở cửa phủ Lưu Đồng lúc này chính là nghĩ như vậy. Bởi vì bỏ qua rượu thuốc chính xác sử dụng phương thức, Lưu Đồng rất phát hỏa, khóe miệng đều nổi bóng. Nhìn xem dần dần lặn về Tây Thái Dương, Lưu Đồng cảm thấy hỏa khí chẳng mấy chốc sẽ tiêu tán, mà lại hắn cảm thấy mình muốn xong hỉ lâm môn đêm đó Triệu Văn Hoa tự mình đến nhà, để Lưu Đồng thụ sủng nhược kinh. tuy nói là Nghiêm Tung con nuôi, thanh danh không tốt lắm, nhưng công bộ thị lang muốn so chính mình cái này hộ bộ viên ngoại lang cao hơn 2 cấp, quyền lợi càng là không thể so sánh nổi. Triệu Văn Hoa đi thẳng vào vấn đề, ngươi dùng tiền để Triệu Nhị đi quấy rối sự tình, ta đã biết, Triệu Nhị bởi vậy bị đánh, hiện tại còn nằm trong nhà đâu. Lưu Đồng liên tục bồi tội hạ quan sát thực không biết Triệu Nhị là đại nhân bản gia, chỉ cho là trên mặt đất có chút danh khí rồi. A nhân vật, là quản gia đề cử. Hạ quan nguyện ra tiền thuốc men. Triệu Văn Hoa cười lắc đầu, ta không phải đến hương sư vấn tội. Cái kia Triệu Nhị bản chính là cái côn đồ, ỷ vào cùng ta có chút họ hàng xa, rêu rao khắp nơi, không đáng cái gì. Ta lần này đến là nghe quản gia nói, ngươi cùng Tiêu Phong có cái đồ ước. Lưu Đồng sững sờ, trong lòng tự nhủ chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu truyền ngàn dặm, a bất kể nói thế nào, chính mình muốn hối hôn tổng không phải là quân tử gì cách làm, bởi vậy mặt mũi tràn đầy hổ thẹn. Triệu Văn Hoa cười nói, lao đệ không cần như vậy, người sống một đời, xu lợi tránh hại, nhân chi thường tình, có gì không ổn. Ngược lại là đánh cược này, ta hữu tâm giúp ngươi một tay. Lưu Đồng trong lòng buông lỏng, trong lòng tự nhủ không sai, ở trước mặt ngươi, ta chút chuyện này căn bản không có gì có thể xấu hổ, không biết đại nhân dùng cái gì giúp ta. Ta sẽ cho người gieo rắc truyền ôn, nói Tiêu Phong chính là lừa đợi lấy tiếng hạng người. Đồng thời để quản gia thông chi những phú thương kia chi lưu, đừng đi tham gia náo nhiệt. Ta trước tại công bộ, các phú thương đều rất cho mặt mũi. Công bộ thị lang tương đương với cả nước đệ nhị đại bao công đầu, các phú thương rất nhiều đều muốn lịnh bợ, âm thầm phát cái nói, tự nhiên không thành vấn đề. Mặc dù Triệu Văn Hoa không chịu nói ra vì sao muốn giúp Lưu Đồng, nhưng Lưu Đồng vẫn rất vui vẻ, một mực cung kính đưa tiễn Triệu Văn Hoa. Lưu Đồng mặc dù không phải Nghiêm Đảng người, đối với gia nhập Nghiêm Đảng cũng hơi có chút do dự, nhưng nếu có thể ở không vào Nghiêm Đảng tình huống dưới, ít nhiều có chút giao tình, không còn gì tốt hơn. Thế nhân đều là như vậy, tức nghĩ đến nó lợi, lại không muốn thụ nó mệt mỏi. Giống Triệu Văn Hoa dạng này trực tiếp dập đầu nhận chan nuôi, ngược lại xem như tiểu nhân chân chính. Tiêu Phong đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả, hắn lại không thể đến trên đường cứng rắn kéo khách hàng, chỉ có thể ôm cây lợi thỏ. Lão đạo không muốn mất đi cái này hàng sống tốt, không đợi Tiêu Phong biểu thị, chủ động chạy tới, cho Tiêu Phong chiêu bài đổi thành một chữ một hai. Một bên đổi một bên lầm bầm nói, mặc dù một lượng bạc cũng chưa chắc có người tính, bất quá hy vọng luôn luôn lớn một chút. Nghĩ nghĩ, hắn lại rất nhỏ giọng nói, ngươi chỉ có Trương Thiên Tứ một cái năm sao, lại tìm một cái đến, làm một lượng bạc là đủ rồi a. Tiêu Phong khổ cười lắc đầu, hắn mơ hồ cảm giác không đúng kỉnh, nhưng lúc này cũng không có quá nhiều biện pháp. Nếu như không phải là không thể cho mình tính, hắn thật muốn lập tức viết cái chữ, nhìn xem có thể hay không qua một kiếp này. Mà lúc này tại Nghiêm phủ, Nghiêm Thế Phiên cùng Lục Bình ngay tại mặt đối mặt uống rượu. Vốn nên mặc phi ngư phục Lục Bình, vẫn như cũng là một thân áo bào trắng bà bọc, đây là người đứng đầu mới có đặc quyền, lao tử không cần mặc đồng phục. Nghiêm Thế Phiên thì một thân áo xanh, nhìn như giản lược, nhưng tuyệt không đơn giản. Đây là thiên hạ tốt nhất tơ tằm làm thành tơ lụa, mềm nhăn giống như bên người nữ tử kia da thịt. Không sai, Nghiêm Thế Phiên cùng Lục Bình bên người tất cả ngồi quỳ chân một nữ tử, cực kỳ tiểu diễm, không thua Xuân Yến lâu tứ đại đầu bài. Nghiêm Thế Phiên miệng đang uống rượu, dùng nữa, nhưng rượu cùng đồ ăn đều không phải là chính hắn tay đưa vào trong miệng, mà là tay của nữ tử. Chính hắn hai cánh tay đều tại nữ tử trong quần áo, rất bận rộn. Lục Bình mạnh hơn hắn, chỉ có một bàn tay đang bận, một tay khác bình thường gấp thức ăn uống rượu. Hai người tuổi tác tương tự, Lục Bình trường Nghiêm Thế Phiên 3 tuổi, vì vậy Nghiêm Thế Phiên lấy thế huynh tương xứng. Nhìn hai người bình thản ung dung dáng vẻ, giống như uống như vậy rượu tràng diện là rất bình thường, kỳ thật lại là lần đầu. Hai nữ tử mặc dù là trải qua dạy dỗ, nhưng giữa ban ngày hiển nhiên cũng không có trải qua loại chiến trận này, sắc mặt từng đỏ, thẹn thùng vô hạn. Nghiêm Tung lúc này đã hạ triều, ở phía sau đường cùng phu nhân Vũ Dương thị uống trà nói chuyện phiếm. Quản gia mời đến, đem Nghiêm Thế Phiên cùng Lục Bình tình hình nói rõ chi tiết. Vũ Dương thị nhíu mày, Khánh Nhi nhất quán hồi náo, đây là giữa ban ngày, còn thể thống gì? Cái kia Lục Bình cũng là, bị Khánh Nhi còn lớn hơn đây, 38-9 người, cũng như vậy không ổn trọng. Có thể để Nghiêm Thế Phiên nhũ danh, đại khái cũng chỉ có cha mẹ, liền ngay cả phụ thân Nghiêm Tung, đơn độc cùng hắn nói chuyện trời đất đều gọi hắn đông lâu mà không nhỏ tên. Nghiêm Tung cười đối với phu nhân đạo, người trẻ tuổi háo sắc hồ nháo là có, bất quá phu nhân lại là xem thường Khánh Nhi, cũng xem thường Lục Bình a. Vũ Dương thị nhíu mày, láo ra lời này ý gì? Nghiêm Tung tự mình cho phu nhân thêm lên trà, vẻ mặt tươi cười, cái kia Lục Bình trong nhà kiểu thê mỹ thiếp còn thiếu, làm sao đến mức háo sắc đến tận đây? Khánh Nhi ngày thường hồ nháo, cũng chưa từng trong phủ như vậy. Kim Nhật Khánh Nhi dùng cái này thử nghiệm, chính là cố ý tự ô, Lục Bình thản nhiên cùng uống, chính là cùng ô sau đó, hai người khả năng còn có càng khác người sự tình. Phu nhân giật mình, Lục Bình không phải luôn luôn cùng nhà ta giao hảo sao? Các ngươi cớ gì như vậy thăm dò? Nghiêm Tung thần sắc bình thản, chậm rãi uống trà, vạn tuế tín nhiệm Lục Bình không thua ta, chúng ta hợp tác cùng có lợi, phân thì hai bại, yên tâm, Khánh Nhi có chừng mực. Nghiêm Thế Phiên lúc này đã càng phát ra làm cản, bên người nữ tử quần áo đã bị tuột đến trước ngực, khắp khuôn mặt là sắc mị mị dáng tươi cười, trong độc nhãn kiếp nhưng thủy trung đang nhìn Lục Bình văn phu huynh, ta có một mục tốt, đều quên không được ngươi. Ngươi luôn luôn nói lời giữ lời, cũng không thể đánh mặt ta a. Lục Bình cười cười, một thanh giật xuống bên người nữ tử quần áo, gây nên một tiếng duyên dáng gọi to đông lâu, ngươi không động hắn, ta không giúp hắn, một lời đã nói ra, tuyệt không đổi ý. Hai người cười ha ha, tiếp lấy trong phòng truyền ra một trận tơ lụa vỡ vụn cùng không thể miêu tả thanh âm. Chương 16, Liêu Ám Hoa Minh. Chương 16, Liêu Ám Hoa Minh. Phía tây Thái Dương liền muốn xuống núi, Tiêu Phong trước sạp im mắng. Lưu phủ quản gia khoái hoạt bắn lên hai cái chân, mười phần đắc ý cùng đệ đệ mượn hai lượng bạc Lưu Tuyết Nhi ngay tại đếm thử lần thứ ba lên qua, nhưng vẫn bị trong phủ đám nữ buộc chặt lại xuống tới. Tiềm hộ tỷ tỷ hành động Lưu Bằng bị Lưu Đồng đánh cái mông, thật vất vả để giành được tiền tiêu vặt cũng bị tịch thu. Nhục thể cùng tinh thần song trọng thống khổ, để hắn gào khóc lớn, ý đồ tranh thủ đồng tình, vạn hồi tổn thất ở thời khắc mấu chốt này, Lưu Đồng kiên cường một người đã đủ giữ quan hải, đón phu nhân đối xử lạnh nhạt, nữ nhi nước mắt, nhi tử chu lên, giống Tường Lâm Tẩu một dạng từng lần một lẩm bẩm, ta cũng là vì Tuyết Nhi tốt, về sau các ngươi liền hiểu. Khoảng cách thắng lợi còn lại một khắc đồng hồ cuối cùng. Xa xa, một nữ nhân phong bãi dương giống như đi tới, bên người đi theo một cái đại hán và vỡ. Tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới, có người hô lên tên của nữ nhân, đây không phải Thủy Cô Nương sao? Thủy Cô Nương đi đến Tiêu Phong trước sạp, ai đoán nhìn hắn một cái, đem một cái khăn tay bao ném ở trên bàn của hắn, đông một tiếng, phân lượng không nhẹ. Tất cả mọi người tâm đều theo một tiếng này hơi nhúc nhích một chút. Quản gia nhảy lên không chỉ là tâm, cả người đều nhảy dựng lên, cô nương, nghe nói người này là lường gạt, ngươi cũng đừng lấy tiền đổ xuống sông xuống biển a. Quản gia trung thành tuyệt đối thay Lưu phủ, thay lão gia làm lấy cố gắng. Chỉ cần khuyên hỏa hoạn cô nương, coi như túm gãy mất Tiêu Phong cuối cùng một cây rơm dạ yên tâm, ta không đoán mệnh, mụ mụ ra lệnh, chỉ cần là Xuân Yến lâu trên có tư cách đèn treo tường lồng, đều không cho đến hắn chỗ này đoán mệnh. Thủy Cô Nương nói chỉ sau lưng đại hán và vỡ, tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, hiện tại ngay cả dạo phố đều đi theo đòi mạng. Đại hán vạm vỡ cười cười, cô nương đừng trách ta à, ta bưng mụ mụ bắt cơm, mụ mụ muốn ta làm gì, ta liền phải làm gì à. Quản gia lập tức yên tâm, tươi cười rạng rỡ, cô nương không tính liền tốt, không tính liền tốt. Nhưng trong lòng thực buồn bực, Xuân Yến lâu phía sau có quyền quý chỗ dựa, chưa hẳn liền sẽ sợ một cái Triệu Văn Hoa, mụ mụ vì sao như vậy phối hợp. Tuy nói Xuân Yến lâu cũng coi như sinh ý, nhưng ra thị sinh ý tựa hồ cùng công bộ đám này bao công đầu kéo không lên quan hệ thế nào đi. Đây là tỷ muội ta trước mấy ngày đoán chữ tiền, nàng đi vội vàng, trước khi đi đem cái này giao phó cho ta, để cho ta nhất định trả cho ngươi. Lệnh vượt qua ta hai ngày này trên thân khó chịu, liền muộn hai ngày. Không đợi Tiêu Phong nói chuyện, Xảo Xảo đã vội vàng giải khai khăn tay, bên trong là một tỏi năm lượng bạc, phát ra xanh thẳm ánh sáng. Tiêu Phong trong lòng đang điên cuồng đắc ý, hận không thể đứng dậy cho Lưu phủ quản gia một cái đại bước đầu xuất một chút tác khí, nhưng mặt ngoài lại mây trôi nước chảy, vẽ cô nương hôm đó phí tổn là ba lượng, cho nhiều. Xảo Xảo, tìm hai lượng bạc cấp nước cô nương. Người chung quanh lập tức bị Tiêu Phong cao nhân phong thái chết phục, nói ba lượng liền ba lượng, cho thêm tiền đều không hiếm có, cái này có thể là lừa đảo sao? Xảo Xảo có chút không nỡ, nhưng đối với lao ra lời nói khẳng định là phục tùng vô điều kiện, liền từ đống kia bạc vụn bên trong bắt đầu lay. Thủy cô nương khoát khoát tay, không cần, tranh trước khi đi nói với ta, thêm ra tới là cảm ơn ngươi. Nếu không phải ngươi thần toán, nàng cũng sẽ không có tốt như vậy kết cục. Nói xong, Thủy cô nương lưu luyến nhìn Tiêu Phong một chút, đối với đại hán vạm vỡ lộ ra cầu khẩn thần sắc. Nàng vốn là yếu đuối tú mỹ, cái này vừa để xuống điện, càng là ta thấy mà yêu, đáng tiếc đại hán sống lâu bụi hoa, tự có thanh lâu hộ hoa sứ giả rất nộ, chỉ là cười làm lành, Thủy cô nương chớ có làm có nhỏ, nhỏ bắt cơm quan trọng a. Lão đạo nhịn không được, Xuân Yến lâu mụ mụ nghe nói là kinh doanh cao thủ, người xưng hoan tràng mạnh đường, cùng các cô nương quan hệ hòa thuận, dùng cái gì cấm chỉ đoán mệnh đâu? Đại hán vạm vỡ nhìn xem lão đạo, cười nói đạo trưởng có chỗ không biết, mụ mụ cũng không cấm chỉ đoán mệnh, chỉ là cấm chỉ tại Tiêu công tử nơi này tính. Nếu như Thủy cô nương muốn tại đạo trường ngươi nơi này tính toán, ngược lại là không sao. Lão đạo ngạc nhiên, đây là cớ gì? Đại hán như cũng nghề nghiệp phạm mười phần, cười làm lành lấy mụ mụ nói, vạn nhất các cô nương đều để Tiêu công tử tính hoàn lương sự tình, nàng Xuân Yến lâu liền muốn đóng cửa. Về phần mặt khác coi bói, tùy tiện. Lời này tổn thương không lớn, vũ nhục tính cực mạnh, chính là đồ đần cũng có thể nghe được ý sau lưng. Tiêu Phong tính toán chuẩn, không cho phép tìm hắn tính. Bên cạnh lão đạo là lường gạt, nhưng tính không sao, dù sao các ngươi cũng không dám tin. Tiêu Phong đem tán toái bạc đều phủi đi, tiến Xảo Xảo trong túi áo, sau đó đem hai thỏi năm lượng bạc giao cho Lưu phủ quản gia. Vạn chúng nhìn chừng chừng, Lưu phủ quản gia đành phải xuất ra trước đó chứng tử, xóa bỏ. Sau đó vẻ mặt cầu xin, bưng lấy bạc đi trở về. Bộ dáng kia, không giống như là bưng lấy 10 lượng bạc, mà giống như là bưng lấy thân nhân hộp cho cốt một dạng bi thống. Tiêu Phong đem trên mặt bàn còn lại đồng tiền đều nâng lên đến, trong đó có lao đạo trước đó trợ giúp 50 văn, cũng có Xảo Xảo bán 7 đồng tiền, một mạch đặt ở lao đạo trên bàn. Sau đó nghiêm mặt chắp tay cúi đầu nói cảm tạ giải trượng nghĩa việt thủ, tại hạ khắc sâu trong lòng tại tâm. Lão đạo luống cuống tay chân đứng lên, này làm sao nói, cũng không có giúp một tay à, cái này không thích hợp. Tiêu Phong cười cười, lão đạo áo choàng rất phá, nhưng hắn thu nhập kỳ thật còn có thể, nhất là những ngày này sinh ý tốt hơn. Hắn khẳng định là hữu dụng tiền địa phương, nếu không sẽ không như thế chuốc khổ. Tuy nói lão đạo cho hắn kiếm tiền, khả năng cũng có muốn giữ lại hắn khi phụ trợ ý tứ, nhưng đối với một cái coi trọng như thế tiền người, rất không dễ dàng đến người ân quả ngàn năm nhớ, tiếp trước Tiêu Phong chính là như vậy, đương thời cũng sẽ không biến. Thủy cô nương mang theo đại hán vạm vỡ đi, trước khi đi còn không cam lòng nói Tiêu công tử, có rảnh nhớ kỹ đi Xuân Yến lâu tìm ta, ta góp phần tiền chiêu đãi ngươi. Đây là muốn lấy lại à? Bất quá Tiêu Phong trong lòng rõ ràng, chính mình mặc dù tướng mạo không tầm thường, nhưng còn không đến mức đến để Thủy cô nương thèm nhỏ dãi tình trạng. Nàng là muốn cho hắn cho đoán mệnh. Mụ mụ quản lại rộng, cũng không thể nửa đêm nhìn chằm chằm cô nương tiết kiệm yêu làm sự tình đi. Trong chăn đoán chữ, ai có thể ngăn cản? Tiêu Phong phất phất tay, biểu thị dễ nói, sau đó chợt nhớ tới Trương Thiên Thứ. Gia hỏa này cũng không biết thế nào, hắn đối với mình rất tôn kính, làm người trong đồng đạo giống như không quá phù hợp. Lưu Đồng cô độc ngồi tại trước bàn cơm, tự rót tự uống lấy. Ăn cơm điểm tại Lưu phủ là rất thần thánh, Lưu gia tổ huấn chính là dân lấy ăn là trời. Nhưng bây giờ người cả nhà đều không có ăn cơm ý tứ. Đồ ăn bày trên bàn, Lưu Tuyết Nhi nằm lì ở trên giường khóc, Lưu phu nhân ngồi tại bên trên giường khuyên. Lưu Bằng cũng nằm lì ở trên giường, tiền của hắn đã muốn trở về, không cần lại đóng vai thẳng rồi, nhưng cái mông xác thực đau thật không dám tỏa hạ. Lưu Đồng an ủi chính mình, đây hết thảy đều là tạm thời đau từng cơn, chờ hắn triệt để đánh bại Tiêu Phong sau, liền đều tốt đi lên. Nữ nhi có thể sẽ náo mấy ngày cảm xúc, sau đó liền từ từ bình tĩnh. Đợi nàng gả cho một tốt tướng công sau, nàng sẽ cảm kích chính mình. Trời đất chứng giám, nào có không đau nhi nữ phụ thân đâu. Hắn cố nhiên là vì Lưu phủ, nhưng cũng là vì Tuyết Nhi tốt. Khả khí phu nhân còn không hiểu chính mình, Lưu Đồng sờ sờ khỏe miệng cua, như tiêu như đốt, hắn thật muốn vô bàn đứng dậy, nạp cái thiếp. Chính mình đường đường hộ bộ viên ngoại lang, nạp cái thiếp thế nào? Thế nào? Hắn cảm thấy nếu như lại uống trên nửa cân rượu, không chừng liền thật có dũng khí gọi ra. Quản gia bi thống nâng bạc tiền đến, phía sau đi theo mấy cái ngó giáo giác hạ nhân, trong đó tất có phu nhân, tiểu thư mật thám. Lưu Đồng trông thấy quản gia thân sắc, trong lòng trầm xuống, nhưng vẫn ôm lấy một tia hy vọng, không thể nào buồn. Quản gia đem bạc để lên bàn, đem việc trải qua nói một lần, không có một chút biểu diễn dục vọng, giảng khô cằn, kém xa trước mấy ngày đặc sắc. Lưu Đồng khổ nhìn xem cái kia 10 lượng bạc, lại nhìn xem trung thành tuyệt đối quản gia, cũng không cách nào trách cứ cái gì, phất phất tay để hắn lui xuống. Hắn khổ sở nhìn xem trống rỗng bàn ăn, một chút khẩu vị cũng không có, đứng dậy muốn đi ra ngoài đi tới cửa thời điểm, bên ngoài Lưu Dữu, kẹp lấy Lưu Tuyết Nhi vui sướng tiếng cười ăn cơm, chết đói, bằng Nhi đi nhanh điểm. Mẹ ngươi vịn hắn một cánh tay khác. Nhi tử đi nhanh điểm, tỷ ngươi khó được tốt khẩu vị, đồ ăn lên đã nửa ngày, nên lạnh. Mẹ, tỷ, chậm một chút, cái mông ta đau. Lưu Đồng tức giận đến ngã chén rượu ta quá khó khăn. Chương 17, thắt đát khấu biên. Chương 17, thắt đát khấu biên. Thời tiết càng ngày càng nóng, mùa hè nhanh đến. Sáng sớm sương mỏng chẳng mấy chốc sẽ bị thái dương đâm rách, chỉ ở dạng sáng lúc trong bóng tối còn có chút quấn quanh ý tứ đại đồng nặng nề trên tường thành, hai cái nhìn xa binh sĩ đang ngủ gật, câu được câu không nói nói, tránh cho tiến vào chân chính giấc ngủ. Nơi xa, trong hắc ám có chút càng thêm đen đồ vật, ngay tại yên tĩnh di động tới, tốc độ rất nhanh, nhưng động tĩnh rất nhỏ. Thẳng đến đại đồng thành bên ngoài tiếng thứ nhất kêu thảm vang lên, đại đồng thành bên ngoài thôn trấn lập tức lâm vào một vùng biển lửa, vô số kỵ binh tại lao vụt, thôn dân đang trốn tránh, cách thành gần liều mạng hướng cửa thành bên này chạy tới. Hai cái binh sĩ trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn, một cái bước nhanh phóng tới bên cạnh trùng cổ lâu, một cái khác thì hướng về phía tới gần trạm gác liều mạng vùng vẩy cánh tay hô to địch tập, nhanh thông chi tướng quân, người thắt đã tới. Trầm muộn tiếng chuông vang vọng đại đồng, binh mâu như tuyết, thuận giáp như rừng. Điều đề thanh sơn tự nhiên tỉnh, ve theo cây xanh rối người. Không nợ một thân nhẹ Tiêu Phong nghỉ ngơi một ngày, ngủ ngon rất sau, mang theo xảo xảo ở trong sân làm xây dựng cơ bản động tĩnh không nhỏ. Sát vách Thuận Thiên phủ Vương Thôi Quan nữ nhi còn dẫm băng ghế đào lấy đầu tường nhìn một chút, gặp trong viện mới lạ đồ vật, cùng xảo xảo tham khảo một phen. Vương tiểu thư so xảo xảo lớn 2 tuổi, chính là nữ hài chuyển thiếu nữ giai đoạn, lẽ ra thận trọng. Nhưng Vương Thôi Quan làm việc bận rộn, ở nhà thời điểm thiếu, thê tử yêu thương, quản giáo không nghiêm. Huống chi Thôi Quan quan không lớn, cũng không có nuôi ra lớn như vậy tính tiểu thư xảo xảo, cái kia dựng thẳng cột là cái gì? Lão gia nói cái này gọi xà đơn. Xảo xảo viện xà đơn, Tiêu Ngạo nói. Tiệm tợ rèn đánh thứ này thời điểm, rất là phí hết điểm miệng lưỡi, còn tới binh bộ nha môn chuẩn bị vụ án đặc biệt, xác định không phải quản chế hình vũ khí, mới cho đánh. Nhưng tay nghề cũng không tệ lắm, hảo hảo bảo dưỡng, tuyệt đối có thể dùng đến đời cháu. Rèn luyện leo lên, nhảy vọt, cân bằng, xà đơn là tuyệt đối thần khí. Mặc dù leo cây cũng có thể đưa đến tương tự rèn luyện hiệu quả, bất quá Tiêu Phong tưởng tượng xảo xảo một vị tiểu cô nương đi theo chính mình leo cây, luôn cảm thấy không thích hợp. Bao cắt treo ở bên cạnh trên chạc cây, là xảo nương may, dùng trên các mặt của xã hội mua bền chắc nhất vải thô, 3 tầng trong vải 1 tầng bông vải, lại lắp đặt hạt sát. Cây bông là nhất định phải thả, quá cứng bao cắt mặc dù có thể rèn luyện quyền cước cương tính, nhưng rèn luyện một lúc sau, đối với xương cốt kỳ thật tổn thương tính rất lớn. Tiêu Phong biết cổ đại luyện võ thủ pháp bên trong có rất nhiều là phạt sinh chi thuật, huấn luyện thủ đoạn kỳ thật không bằng hiện đại vật lộn học tiên tiến. Bất quá nội công chuyện này, hiện đại cơ bản thất truyền, khoa học góc độ cũng không giải thích được, hắn quyết định có cơ hội nhất định phải học. Xảo nương ra đường mua thức ăn trở về, mang về trên đường nghe đồn lao ra, bọn hắn nói đại đồng đánh nhau, người thắt đát vây quanh đại đồng, đánh rất hung, trong thành lương thực đều lên giá. Tiêu Phong sửng sốt một chút, lập tức cười nhạt một tiếng biết. Tây huyện, Cẩn Thân Tinh Xá bên ngoài đại đường nghị sự. Gia Tính hôm nay cực kỳ hiếm thấy đi ra Cẩn Thân Tinh Xá, ngồi tại trên đại sảnh, nghe các thần tử tranh luận. Nội các thủ phụ Nghiêm Tung trầm ổn không nói một lời, lấy thân phận của hắn, không cần cái thứ nhất đứng ra, việc này tự nhiên có trực tiếp người có trách nhiệm. Binh bộ thượng thư Đinh Nhữ Quỷ biết mình là trốn không thoát, đêm qua nhận được quân tình khẩn cấp lúc, cũng chuẩn bị kỹ càng thần coi là, ta đắp lòng lang dạ thú, không thể khinh thị. Khi triệu tập trung quanh vệ sở chi binh, dựa vào cấm quân chi viện binh, lấy đại đồng thành là dựa vào, một mặt thủ vững, một mặt tùy thời xuất chiến. Gia Tính từ chối cho ý kiến, đây là hắn nhất quán phong cách, các ngươi trước nói nhau nhau lấy, đến cuối cùng ca lại tổng kết. Tốt nhất là đều không cần ca tổng kết, chính các ngươi liền dùm beng nhau nhau ra kết luận tới. Về phần kết luận là đúng là sai, có thể ở chỗ này có tư cách nói nhau nhau đôi câu, đều là đương thời nhân tình, lại sai có thể sai đi nơi nào. Chỉ cần ta nhìn không ra rõ ràng sai đến, liền sẽ không biểu đạt ý kiến. Cứ như vậy, tương lai sai là lỗi của các ngươi, đúng là ta thánh minh. Quả nhiên đi ra nói nhau nhau nhân mã bên trên liền xuất hiện. Hộ bộ thượng thư Phan Hoàng biểu thị phản đối đại đồng quân coi giữ kỵ binh không nhiều, thích hợp thủ vững. Nếu là triệu tập trung quanh binh mã tiến đến trợ giúp, khỏi cần phải nói, lương thảo liền không đáng kể. Phan Hoàng cũng không phải là phản chiến phái, người này các đời các bộ thị lang, thượng thư, kinh nghiệm phong phú lao đạo, bởi vậy càng nhiều là luận sự Đinh Nhữ Quỷ rất bất mãn, binh bộ quản đánh trận, hộ bộ quản thuế ruộng, thiên kinh địa nghĩa, ngươi bây giờ kéo lao tử chân sau, vẫn để ý trực khí trắng. Vạn tuế, thần coi là Phan thượng thư lời ấy sai rồi. Người thắt đát nhiều lần khấu biên, muốn gì cứ lấy, xem quân ta như không. Không có năm đều cướp bóc tài vụ, bách tính vô số. Ta đại minh con dân, biến thành man di chi nô bộc, để cho người ta khắp huyết thống hận. Nếu ta quân không bắt được thời cơ, thống kích một lần, chỉ sợ loại tình huống này sẽ không đường vô chỉ. Đinh Nhữ Quỷ kịch liệt như thế là có nguyên nhân, hắn biết liền nhau bị biên thập yếu cùng tối lỗ trưởng sách dâng tấu chương muốn theo Gia Tĩnh thương lượng một chút tại sao cùng người thắt đát chuyện đánh giặc, nhưng Gia Tĩnh lại không phản ứng chút nào. Về sau hắn mới biết được, những này tâm huyết đều để Nghiêm Tung ném vào giấy lộn cái sọt đi, nhưng hắn còn không dám cáo trạng. Những năm này, mọi người đã đạt thành chung nhận thức, tại Gia Tĩnh trước mặt cáo Nghiêm Tung trạng, đó chính là muốn chết, cho nên Đinh Nhữ Quỷ chỉ có thể nhịn. Có thể người Thát Đát như thế lần lượt đánh xuống, chính mình cái này binh bộ thượng thư sớm muộn trở thành lớn nhất hiệp sĩ có nổi, bởi vậy hắn chỉ có thể ra sức đánh cược một lần, hy vọng một tháng che bách bại đình như quỷ chính trị khiếu giác hay là rất bén nhạy, mặc dù hắn không biết, tại lúc đầu trong lịch sử, chính mình sang năm liền sẽ trở thành nghiêm tung hiệp sĩ có nổi, cho kéo đến Tây thị răng rác, nhưng hắn hiện tại liền cảm nhận được nguy hiểm. Gia Tính hơi lim di mắt, ai cũng không biết hắn đang suy nghĩ gì. Nghiêm Tung cũng là bất động như tùng, quân thần hai tựa như tại tranh tài người gỗ một dạng. Triệu Văn Hoa đi ra, làm Nghiêm Tung dòng chính, hắn rất biết thay Nghiêm Tung nắm chắc tiết tấu. Mặc dù đánh trận cùng công bộ nhìn như không liên hệ, nhưng bởi vì chế tạo công thủ vũ khí cần công bộ tham dự, bởi vậy hắn phát biểu ý kiến cũng rất bình thường. Đinh đại nhân lời nói có chênh lệch chút ít có phần. Ta Đại Minh Thiên Triều Thượng Quốc tự có khuất người chỉ bình khí thế, thủ vững công gia, để cho địch nhân vô kế khả thi cũng là thượng sách. Có hạ quan công bộ, có phần biết bây giờ trong triều tiền bạc thiếu thốn. Cái này không nói đến, công bộ ở các nơi thu kiến, loa mã sử dụng lương thảo cũng thường thường thiếu thốn. Như Triệu Tập Đại Quân, người ăn tạm thời không nói, Triệu Tập Đại Quân có khô cũng không phải một hai ngày sự tình. Chẳng lẽ ngựa dựa vào một đường chăn thả ăn cỏ đi đánh trận sao? Đinh Nhữ Quỷ giận dữ, nhưng biết Triệu Văn Hoa tỏ thái độ nhưng thật ra là đại biểu Nghiêm Tung, không thật lớn mắng. Một phương diện khác, Triệu Văn Hoa nói tới, cũng không phải tất cả đều là cưỡng từ đoạt lý. Kỵ binh trọng yếu nhất kỳ thật không phải người ăn lương thực, mà là ngựa ăn lương thảo. Tuyệt đối đừng đem hai chuyện này nói nhập là một. Ngựa bình thường khả năng ăn cỏ liền có thể sống xuống tới, nhưng muốn để ngựa làm việc, nhất định phải nạp liệu. Chiến trường trùng sát chiến mã, càng là cần tốt nhất liệu. Mà tốt nhất ngựa liệu chính là cao lương. Cao lương không phải lương thực chính, ở các nơi cũng là vì cất rượu cùng nuôi ngựa phối trộn lấy chủng, chủng nhiều nhất địa phương cũng chính là Sơn Đông. Nếu là bình thường, còn có thể từ từ thu mua, từ từ chuyển vận. Nhưng lúc này binh lâm thành hạ, binh mã điều động sao mà mau lẹ, làm sao có thời giờ chờ người thu mua vận chuyển. Nói câu không dễ nghe, ngay tại lúc này lập tức có người chạy đến Sơn Đông đi thu cao lương, Sơn Đông cách Đại Đồng đường xá xa xôi, cũng là tuyệt đối không kịp. Bởi vậy Đinh Nhữ Quỳ nghẹn lời, lúc này một cái tất cả mọi người rất xa lạ đứng dậy, nhân cao mã đại, tiếng như hồng trung phàm là khi hết sức nỗ lực, cái lộn làm gì dùng. Người Thát Đát một người xuống ngựa, tới lui như gió, lần nào cũng sẽ không cho chúng ta quá nhiều thời gian chuẩn bị. Chẳng lẽ chúng ta bởi vậy liền vĩnh viễn đóng cửa không ra, tùy ý bọn hắn ở ngoài thành cướp bóc đốt giết sao? Tường thành bên ngoài, chẳng lẽ không phải ta Giang Sơn của Đại Minh con dân sao? Chương 18, thẩm luyện có nổi. Chương 18, thẩm luyện có nổi. Tất cả mọi người nhìn về phía cái miệng này ra cuồng ngôn ra hỏa, ngạc nhiên phát hiện lại là cái Cẩm Y Liễu vệ kinh lịch. Làm cọp lông a. Một cái tòng tất phẩm ra hỏa cũng có thể lên hướng. Đây là triều hội hay là chợ bán thức ăn a? Mặc dù nói ra Tĩnh đồng chí từ khi đem đến Tây Viện đến ở, triều hội liền đã trở nên rất không chính thức, hắn thường xuyên trốn ở cẩn thân trong tinh xá dự tính, đều là Nghiêm Tung chủ trì. Nhân viên thành phần cũng tương đối phức tạp, có khi cụ thể sự tình cũng sẽ lâm thời bắt mấy cái tráng đinh tiến đến thảo luận hoặc vấn trách. Nhưng ngay cả như vậy, đây cũng là triều hội a. Những cái kia lâm thời bị bắt tráng đinh, thân phận cũng không có thấp hơn tứ phẩm quan đó a. Gia Tĩnh cũng bị giật nảy mình, khép hở lấy con mắt cũng mở ra, sau đó ánh mắt nhìn về phía Lục Bình. Không cần hỏi, một cái thất phẩm kinh lịch có thể đi vào, khẳng định là theo chân hắn tới, nếu không sớm bị đánh ra ngoài. Lục Bình tranh thủ thời gian không người nói và tuế, đây là vừa tới Cẩm Y Liễu vệ nhậm chức thẩm luyện. Thần chính mang theo hắn quen thuộc cung cấm, vừa được vừa đến tham dự. Bởi vì không biết chuyện gì, liền mang theo hắn cùng nhau tiến đến. Gia Tĩnh con mắt lại híp lại, đây là không chuẩn bị truy cứu chuyện này. Từ khi chuyển vào Tây huyện, hộ vệ an toàn, một mực là Lục Bình trưởng quản. Cái này thẩm luyện hẳn là được Lục Bình coi trọng, gặp lần này triều hội nhiều người, không biết chuyện gì, mang vào chuẩn bị duy trì trật tự. Nói cách khác, vạn nhất Gia Tĩnh một khi phát hỏa, chuẩn bị đình chữa ai, Tây huyện dù sao không bằng trong hoàng cung thuận tiện, bên người đến có cái hỗ trợ. Gia Tĩnh không truy cứu, không có nghĩa là Nghiêm Tung sẽ bỏ qua, con nuôi của mình bị một cái tiểu quan hất lên, chuyến đi Triệu Văn Hoa mặt mũi ở đâu? Nghiêm Tung trùng điệp hừ một tiếng, Triệu Văn Hoa lập tức tinh thần phấn chấn, chuẩn bị cho thẩm luyện an cái tội danh, tỉ như ngự tiến thất lễ, chống đối thượng quan, xem thường thánh thượng chờ chút. Chiêu này Nghiêm Tung cùng Tâm Phúc bọn họ chơi đến hết sức quen thuộc luyện, ngay cả Hạ Ngôn đều bị bọn hắn chơi ngã, chớ nói chi là một cái nho nhỏ thẩm luyện. Coi như không thể làm trận chi tội, tại Gia Tĩnh trong lòng gieo xuống một cây gai, ngày sau tìm cơ hội châm ngòi một chút, thẩm luyện liền xong đời. Triệu Văn Hoa vừa muốn mở miệng, lại có người so với hắn nói chuyện trước thẩm luyện, ngươi một cái chỉ là tiểu quan, bực này quốc gia đại sự không phải ngươi có thể vọng nghị, lui ra đi. Lục Bình khỏe mắt quét một chút, là lại bộ thượng thư Hạ Ban Hiển. Người này là người bình thản, thích cùng văn nhân ngâm thi tác đối, cùng mình quan hệ cũng không tệ. Lúc này đứng ra nói chuyện, nhìn như trách cứ, nhưng thật ra là tại giúp thẩm luyện giải vây, hiển nhiên là xem ở Lục Bình trên mặt mũi. Thẩm luyện cũng không phải người ngu, nhưng hắn một chút do dự, không người thi lễ nói chư vị đại nhân không nói, tiểu nhân mới không thể không nói, cũng không thể đều không nói lời nào đi. Một câu nói kia, Nghiêm Tung rốt cục đứng không yên. Cái này nửa ngày tranh đến nhau nhau đi, mặc kệ ai đúng ai sai, chỉ ít mấy người này đều là nói chuyện. Không nói lời nào, cái này không phải liền là đang nói chính mình sao? Ngẩng đầu một cái, quả nhiên Gia Tĩnh ánh mắt đã nhìn chằm chằm Nghiêm Tung trên mặt Nghiêm Ái Khanh là nội các thủ phụ, việc này lúc có chủ kiến. Nghiêm Tung trong lòng thống mạ thẩm luyện, nhưng mặt ngoài trầm ổn vẫn như cũ và thuế, chư vị đại nhân lời nói đều có lý, chỗ tranh chấp, đơn giản là phái kỵ binh tiếp viện một chuyện. Mà kỵ binh tiếp viện lại quyết định bởi tại quân mã lương thảo một chuyện. Vì thế thần coi là cầm đầu trước giải quyết việc này. Như trong vòng 7 ngày có thể tập hợp đủ lương thảo thì kỵ binh có thể thực hiện, như trong vòng 7 ngày không có khả năng tập hợp đủ lương thảo thì chỉ ứng cố thủ. Nghiêm Tung lời nói này dọn nước không lọt, nhìn như cái gì đều nói rồi, kỳ thật không nói gì, lại ai cũng nói không nên lời sai đến mặt khác, thẩm luyện trung tâm vì nước, nó tâm có thể dùng. Nghĩ đến đối với gom góp lương thảo một chuyện, lòng có tính toán trước, không ngại để nó tạm điều hộ bộ, phụ trách việc này, vì quân phân ưu. Nguyên bản tức giận bất bình Triệu Văn Hoa hai mắt tỏa sáng, cha nuôi ta hay là cha nuôi ta, quả nhiên hố đào lại nhanh có sâu a. Lục Bình khỏe mắt hơi nhíu, sắc mặt như thường. Từ Thẩm Luyện đứng ra một khắc này, là hắn biết sẽ có kết quả này, một màn này giống như đã từng quen biết. Nhưng Tiêu Vạn Niên đã cứu mệnh của hắn, hắn có thể coi đây là do cùng Nghiêm Thế Phiên đàm phán. Thẩm Luyện bất quá là mới vừa tiến vào Cẩm Y Liệp Vệ, coi như mình coi trọng hắn, cũng tuyệt không cách nào thay hắn nói cái gì, nếu không chính là xem thường Nghiêm Tung. Hắn nhớ tới năm đó cùng Nghiêm Thế Phiên mậu đối thoại đó, mặc dù hai người nâng cốc luôn hoan, nhìn như phong hoa tuyết nguyệt, nhưng lúc nào cũng có thể sẽ biến thành vạch mặt cục diện. Nếu vạch mặt, chính mình cùng Nghiêm đảng chính là ngươi chết ta sống. Cho nên cục diện này, là song phương đều kiệt lực tránh khỏi chó của ngươi cắn chết chó của ta, Văn Phu huynh à, ta nếu là không có chỗ biểu thị, ta mặt khác chó cũng không dám ra cửa, ai thay ta bắt thỏ đâu? Đông Lâu dự định như thế nào biểu thị đâu? Một con chó thôi, giết là được, không cần đả thương ngươi huynh đệ của ta tình cảm. Nếu là ta chó, cắn chết Đông Lâu huynh chó, ta không nói hai lời, giao cho ngươi giết. Nhưng nếu là người của ta giết ngươi chó, làm sao bây giờ? Một cái chỉ là phó thiên hộ, có tài đứa gì, tại Văn Phu huynh trong mắt là người đâu? Tại ngươi ta trong mắt, cũng không phải tùy tiện khi người. Nếu như hắn từng cứu mạng của ta, có tư cách hay không khi người đâu? Dạng này a? Nếu là Văn Phu huynh lời nói là thật, tiểu đệ kia ngược lại là ép buộc. Văn Phu huynh sẽ không phải là biên cái cố sự đang gạt ta chơi đi. Lúc này người biết rất nhiều, Đông Lâu chi bằng đi điều tra. Bất quá liền xem như người, muốn đánh chết ta Nghiêm gia chó, cũng phải nhìn xem chủ nhân đi. Hắn ngày mai liền sẽ từ quan. Không có quan nhiều người, nếu như gia sản phong phú, tiêu giao tự tại, so làm quan còn dễ chịu đâu. Văn Phu huynh đừng trách tiểu đệ cũng có chỗ khó, tất cả chó đều trơ mắt nhìn đâu. Hắn đã táng ra bại sản, chỉ còn phòng ở ngươi không động hắn, ta không giúp hắn. Hai người đồng thời nhẹ nhàng thở ra, đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch, cười ha ha, thân mật giống như một cái mẹ sinh. Gia Tĩnh nhìn thoáng qua đứng tại Nghiêm Tung bên người, sai phần sau cái thân vị Hàn Lâm viện trưởng viện học sĩ, nội các thứ phụ Từ Giai Từ Khanh có đề nghị gì? Từ Giai lắc đầu nói thần coi là thủ phụ nói như vậy rất là, thần tán thành. Hắn trên triều đình luôn luôn là hai câu này, tất cả mọi người quen thuộc, thậm chí có người trực tiếp cho Từ Giai lên ngoại hiệu gọi Từ Tán Thành, có trời mới biết một cái sẽ chỉ tán thành gia hỏa là thế nào có thể lên làm thứ phụ. Gia Tĩnh theo thường lệ không biểu lộ thái độ, lui về cẩn thân tinh xá. Đám người biết, liền theo Nghiêm Tung ý tứ làm. Nghiêm Tung thay Gia Tĩnh có nổi, đám người thay Nghiêm Tung có nổi. Lúc này trên thân nổi nặng nhất, tự nhiên là Thẩm Luyện. Thẩm Luyện không đợi Lục Bình, đi thẳng. Lục Bình tự nhiên biết hắn là không nguyện ý liên lụy chính mình, chỉ có thể đuổi kịp Phan Hoàng, mỉm cười chắp tay, thấp giọng nói hai câu. Sau đó quay đầu đi tìm Nghiêm Tung, cùng rời đi, rất là hàn huyên vài câu. Nghiêm Tung cũng mỉm cười gật đầu, hiền lành không gì sánh được. Phan Hoàng trở lại hộ bộ, lập tức triệu tập chủ sự trở lên tất cả nhân viên hội nghị khẩn cấp, trước tiên đem triều đình sự tình nói một lần. Việc này thủ phụ mặc dù để Thẩm Luyện chủ sự, nhưng Thẩm Luyện không có chút nào kinh nghiệm, liệu khó thành công. Đây vốn là ta hộ bộ chuyện bổn phận, các vị khi tiếp thu ý kiến của chúng. Đám người hai mặt nhìn nhau, cái này căn bản là nhiệm vụ không thể hoàn thành, đừng nói Thẩm Luyện, chính là hộ bộ cũng không thể nào. Nghiêm thủ phụ muốn mượn cơ hội giết Thẩm Luyện, để hắn giết là được, chúng ta còn có thể tập ra cái gì nghĩ đến? Tả thị lang ho khan một cái đại nhân, trong vòng 7 ngày gom góp đại quân lương thảo, tuyệt đối không có khả năng. Trong ngoài kinh thành kho lương thực thương nhân lương thực không ít, nếu là gấp mua, người khẩu phần lương thực là không có vấn đề. Nhưng quân mã lương thảo, ít nhất phải mười mấy ngày thu mua. Mà từ Sơn Đông đến Đại Đồng, đường xá xa xôi, vận lương cũng muốn 20 mấy ngày mới có thể đến. Đến lúc đó, người thắt đắt đã sớm đoạt xong chạy. Đám người nhao nhao xưng là, một cái lang trung lắc đầu thở dài, nếu là lúc này kinh thành có cao lương, trực tiếp liền có thể phát binh. Kinh thành đến Đại Đồng có đại lộ, kỵ binh tùy thân mang theo 3 ngày khẩu phần lương thực, xe lương thực phân nặng nhẹ, kéo dài khoảng cách sau đó gấp chạy, đến Đại Đồng nhất định có thể vượt qua chiến cơ, đáng tiếc, đáng tiếc. Cái này lang trung nguyên lai tại binh bộ làm qua một đoạn thời gian, đối với hành quân sự tỉnh có chút quen thuộc, một phen nói đến mọi người tin phục, trong lòng cũng càng thêm bị khuất. Phan Hoàng trong lòng thầm than, chính mình làm sao không biết những đạo lý này, có thể đạo lý có cái gì dùng, đạo lý biến không thành lương thảo a. Lúc này vô luận thành bại, ta hộ bộ đều phải hết sức. Nếu thủ phụ chỉ định Thẩm Luyện tạm điều hộ bộ chủ sự việc này, hộ bộ đương nhiên muốn phái viên hiệp trợ, lấy từ con tay. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người cố gắng đem chính mình đi đến co lại, hy vọng tận khả năng thu nhỏ chính mình thể tích, lấy tránh thoát thượng thư đại nhân lực chú ý. Phan Hoàng đưa tay chỉ trong đám người một cái, co lại thành đoàn người liền ngươi đi. Chương 20, chính nghĩa giận dữ mắng mỏ. Chương 20, chính nghĩa giận dữ mắng mỏ. Tiêu Phong ra quải. Kinh thành trên đường lớn một trận hỗn động. Hôm đó Thủy Cô Nương trả tiền, Tiêu Phong trả hết nợ thiếu nợ sau, rèn sắc khi còn nóng lại tính toán mấy ngày, toàn mấy lượng bạc sau, liền đóng cửa nghỉ ngơi. Chứ ở trong sân làm xây dựng cơ bản, chính là cùng xảo xảo luyện vật lộn. Trừ luyện xà đơn, đánh bao cắt bên ngoài, hai người mặc vào hộ cụ, tại Tiêu Phong chỉ đạo bên dưới, hai người cũng đã có đến có về. Xảo xảo lực lượng khẳng định là không bằng Tiêu Phong, nhưng nàng có Tiêu Vạn Niên dạy công phu nội tình, tính linh hoạt đầy đủ, thiểm chuyển xê dịch, thình lình cho Tiêu Phong một cước, cũng không chịu nổi. Hai người ở trong sân giày vò náo nhiệt, xảo nương mặc dù cảm thấy xảo xảo không nên cùng lao ra như vậy hồ nháo, nhưng nếu là lao ra phân phó, còn nói hữu dụng, cũng liền không tiện ngăn cản. Sắt vách Vương tiểu thư thấy mười phần nóng mắt, nhưng cũng biết, mặc kệ trong nhà như thế nào yêu thương Tiêu Căng, tuyệt không có khả năng để nàng đi cùng một người nam tử luyện công phu gì, chỉ có thể thường xuyên trông mong đào lấy đầu tường xem qua nghiện. Tiêu giao mấy ngày sau, Tiêu Phong cảm thấy không thể ngồi ăn núi không, còn phải đi ra ngoài làm ăn mới được, thế là cầm lên giấy bút, hoảng hoảng du du ra phố. Quán đoán mệnh không ai dám động, lao đạo thay hắn nhìn xem đâu, ai dám can đảm đánh sạc hàng này chủ ý, lao đạo nhất định liều mạng với hắn. Bánh bao nhân thịt trên lầu tất thắng khách, nhất định không có khả năng đóng cửa. Dây chuyền sản nghiệp nhất định phải hoàn chỉnh, mọi người mới có thể qua tốt. Tiêu Phong theo thường lệ cho lão đạo mang theo bánh bao thịt, lần này không phải trong tiệm mua, là xảo mẹ trưng. Từ khi thủy cô nương một màn kia sau, nói Tiêu Phong là lừa đảo truyền ngôn đã dần dần biến mất, sinh ý khôi phục bình thường, trong nhà sinh hoạt trình độ cũng nước lên thì thuyền lên. Lão đạo theo thường lệ cầm mấy tấm giấy nháp, đem bánh bao bọc lại, biểu thị chính mình hôm nay ăn chay, ban đêm qua 12h lại ăn. Tiêu Phong mặc dù kỳ quái, nhưng hắn biết đạo môn chi nhánh nhiều vô số kể, trong đó có một ít chính mình không biết quý củ, cũng không đủ là lạ, cho nên cũng không thèm để ý. Tiêu Phong ra quẻ chuyện thứ nhất chính là đổi chiêu bài, lập tức hấp dẫn một đám người tới vây xem. Tiêu Phong trên biển hiệu thường xuyên cải biến giá tiền, đã thành Đại Minh kinh thành bản hôm nay đầu đề. Mọi người gặp mặt nói chuyện trời đất, không biết nên làm sao lúc bắt đầu, trừ nói thời tiết, hậu tuyển chủ đề chính là ngươi biết trên đường lớn cái kia Tiêu Phong quán đoán mệnh, hôm nay giá quy định là bao nhiêu không? Tiêu Phong nâng bút tại trên biển hiệu viết 5 lượng một lần. Mọi người lập tức nổ tung, đây là muốn làm gì? Điên rồi sao? Lần trước phía quan phương giá quy định cao nhất đạt tới qua 3 lượng bạc, đã để toàn kinh thành ồ lên. 5 lượng? Ngươi thế nào không lên trời ơi? Tiêu Phong cho dụ vương coi bói sự tình, mọi người cũng không biết, bởi vậy không biết Tiêu Phong đoán mệnh phí đã đổi mới trước đó ghi chép. Lão đạo khẽ run rẩy, tranh thủ thời gian kéo kéo Tiêu Phong cánh tay. Tất thắng khách quý, đương nhiên đối với bánh bao nhân thịt sinh ý có chỗ tốt, nhưng nếu như quá mắc, mọi người căn bản liền không đến vây xem, bánh bao nhân thịt cũng liền lạnh. Chuyện gì đến có độ a tiểu huynh đệ? Mọi người quả thật có chút mất đi hứng thú. Coi như ngươi không phải lừa đảo, coi như ngươi có chút bản sự, nhưng 5 lượng bạc một lần xác thực quá phận. Nếu như không phải tính mệnh du quan sự tình, ai dựa vào tính một lần mệnh liền có thể kiếm đến 5 lượng bạc sao? Nếu như kiếm không đến, vậy liền thua thiệt lớn, đương nhiên người thông minh vĩnh viễn tồn tại, tỉ như Triệu Nhị gia. Triệu Nhị lần trước bị Tiêu Phong một cái xông lên gối trên đầu, rơi xuống chấn động não di chứng, đi đường luôn có gật đầu trọng cấp nhẹ, không giống trước đó như vậy uy phong. Hắn cũng nghĩ qua báo thủ, bất quá Triệu Văn Hoa trong âm thầm cảnh cáo hắn, muốn đối phó Tiêu Phong có thể, nhưng chỉ có thể văn công, không có khả năng đấu võ. Nếu không có thể sẽ bị người nào đó cho rằng là phá hư quý củ. Triệu Nhị mặc dù là tiểu nhân vật, nhưng dù sao tại trên mặt đường đánh lấy Triệu Văn Hoa cờ hiệu, mà Triệu Văn Hoa lại là nghiêm tung con nuôi, nếu như trực tiếp động thủ đối phó Tiêu Phong, rất dễ dàng gây nên liên tưởng. Mà văn đấu là tại quy củ dễ dàng tha thứ bên trong, không tính động. Triệu Nhị ra lung la lung lay đi đến trước sạp, nâng bút viết cái thắng chữ. Đồng thời 10 phần hiệu quy củ buông xuống 5 lượng bạc. Mọi người nhất thời sợ ngây người, một là bởi vì thật có đồ đần chịu hoa 5 lượng bạc đoán mệnh, hai là bởi vì đồ đần này lại là Triệu Nhị ra. Toàn bộ kinh thành trên mặt đường, Triệu Nhị ra chỉ có lấy tiền, nào có tiêu tiền. Đây quả thực là con trồn dùng tiền mua trứng gà ăn. Tiêu Phong cười cười muốn hỏi cái gì, chỉ có thể hỏi một sự kiện, nghĩ kỹ lại nói, ta có thể coi là thành Bắc vạn lợi song bạc, hôm nay thanh thứ nhất xúc sắc mở lớn hay là mở nhỏ? Triệu Nhị gia cũng không tất cả đều là muốn tìm phiền phức, nếu như Tiêu Phong thật có thể cho hắn đoán chắc, như vậy hắn lên đi trực tiếp áp 100 lượng bạc. Áp lớn nhỏ là 1:1, hắn chuyển tay liền có thể kiếm 100 lượng bạc, bỏ đi chi phí, lãi dòng nhuận 95.2. Nếu là Tiêu Phong không cho hắn tính, hắn liền náo sự, mặc dù không tốt động thủ đánh nhau, nhưng mang hai cái huynh đệ, huyên náo Tiêu Phong không thể lại dương, không thành vấn đề. Tiêu Phong thở dài, ngươi không hiểu đoán chữ quy củ sao? Triệu Nhị nhất cứ thế quy củ gì? Tiêu Phong chỉ chữ chính ngươi viết chữ, chỉ có thể đo chính ngươi sự tình, không có khả năng đo chuyện của người khác. Vạn lợi sòng bạc xúc sắc là cực kỳ nhỏ, đều không phải là ngươi ném ra, căn bản là coi không ra. Triệu Nhị xác thực không hiểu đoán chữ quý củ, nhưng nghe chút cũng minh bạch Tiêu Phong nói có lý. Hắn lung lay thân thể, đầu nặng chân nhẹ cố gắng tự hỏi làm sao nháo sự. Bên người đi theo tiểu côn đồ định nọt nói Nhị ra, ngươi có thể cho hắn tính, ngươi thanh thứ nhất nên mua lớn hay là nên mua nhỏ a? Triệu Nhị nhãn tình sáng lên, tranh thủ thời gian gật đầu đúng, coi như cái này. Tiêu Phong cười cười khẳng định muốn tính cái này. Triệu Nhị liên gật đầu liên tục, dù phát chấn động não di chứng, một trận buồn nôn nôn khan, kém chút ngã sắp xuống. Tiêu Phong lắc đầu không tính. Triệu Nhị trừng mắt, quyết định báo nổi lão tử đưa tiền bán mệnh, ngươi dựa vào cái gì không tính? Tiêu Phong vỗ bàn một cái, đùng một tiếng, đột nhiên đứng dậy, dọa đến Triệu Nhị về sau lùi lại một bước. Tiêu Phong hai mi dựng đứng, trận mắt tròn xoe, mặt mũi tràn đầy mang theo năng lượng tích cực phẫn nộ, cùng đánh cược độc cừu hận bất cộng đái thiên, ngón tay một chỉ, kém chút đâm mù Triệu Nhị nhất con mắt đạo tàng nguyên thâm, thuần thiên địa, đạo pháp ngàn vạn, thuần nhân luân. Đạo gia vạn pháp quý nhất, đều là dạy người hướng thiện, cứu người thủy hỏa, há có dạy người làm ác, trợ chủ vi ngược. Đương kim vạn tuế là đắc đạo chân nhân, hiệu Triệu Thiên Hạ đạo môn cùng tu vi quốc vì dân. Luyện đan cũng tốt, cầu mưa cũng được, thậm chí phong thủy khâm dư, trừ tà tị hùng, bên nào không phải là vì thiện niệm. Ngươi hôm nay bức ta cứ thế thiện đạo pháp, vì ngươi tính này đánh bạc hại người chuyện ác, ngươi là xem thường ta, hay là xem thường đạo gia, có thể là xem thường đương kim vạn tuế. Những lời này, nói đến chém đinh chặt sắt, đinh hai nhức óc, phối hợp với Tiêu Phong cái kia tràn ngập chính khí bộ mặt biểu lộ, cùng sức chiến đấu đầy điểm tư thế, lập tức đã dẫn phát người chung quanh một mảnh cộng minh. Ngay cả ngày bình thường đối với Triệu Nhị không dám đắc tội Thuận Thiên phủ bọn bộ khoái, cũng len lén lẫn nhau nháy mắt, ý là Triệu Nhị lần này đã trúng thiết bản, tám thành phải ngã nấm mốc. Triệu Nhị tuy là cái côn đồ, nhưng dù sao cũng đã gặp chút việc đời, huống chi xuất nhập Triệu Văn Hoa trong phủ, chưa từng ăn thịt heo cũng nhìn qua heo chạy à, Tiêu Phong lời nói này âm tàn cực kỳ, hắn há có thể không biết. Thế nhưng là hắn trước cùng người ta tính toán, nhu trí, khôn ngoan chơi văn đấu, bây giờ người ta quay giáo một kích, hắn ứng đối ra sao? Hắn bình thường dùng nhiều nắm đấm nói chuyện, bỗng nhiên treo lên miệng trượng lai 10 phần ăn thịt tỏi, tăng thêm chấn động não di chứng, đầu óc chuyển cũng chậm, chỉ là kinh hoàng hai tay loạn lắc, liên tục phủ nhận không, ta không có, ngươi nói bậy, ta như thế nào xem thường vạn tuế? Vậy ngươi xem không dậy nổi đạo môn? Ta cũng không có. Vậy ngươi vì sao để cho ta tính bực này bẩn thỉu tà ác sự tình, vũ nhục đạo môn, vũ nhục vạn tuế? Ngươi nói bậy, ta không có, ta không phải muốn hỏi việc này, ta là nhất thời đầu óc hỗn loạn, nói sai. Ai? Ai? Đối với, ta nói sai tổng hành đi. Tiêu Phong đỗng nhiên liền từ hùng hổ dọa người biến thành ôn hòa nhã nhặn, ngươi nói là, ngươi nói sai, ngươi muốn hỏi không phải chuyện này, là chuyện khác, đúng không? Triệu Nhị mặc dù cảm thấy Tiêu Phong thái độ chuyển biến quá nhanh, có chút không thích ứng, nhưng gặp Tiêu Phong không còn níu lấy chuyện này không thả, cũng liền thật to nhẹ nhàng thở ra, tranh thủ thời gian gật đầu xác nhận không sai, ta nói sai, ta muốn hỏi không phải chuyện này. Tiêu Phong tiếc hận lắc đầu nói đáng tiếc ngươi năm lượng bạc, đoán chữ chỉ có thể hỏi một sự kiện. Hỏi sai cũng tốt, hỏi đối với cũng được, cái chữ này thiên địa linh khí đã bị vấn đề hao hết, không có cách nào lại tính mặt khác, đáng tiếc, đáng tiếc. Tiêu Phong vừa nói đáng tiếc, một bên đem bạc nhét vào trong ngực. Triệu Nhị mở to hai mắt nhìn ngươi, ngươi trả cho ta bạc. Tiêu Phong kinh ngạc nhìn hắn ngươi chữ cũng viết, sự tình cũng đã hỏi, đương nhiên muốn giao tiền, ngươi là muốn dựng nợ sao sao? Triệu Nhị mục trừng ngây mồm, trong tiếng nói vậy mà tức giận đến lộ ra ủy khuất cường điệu, để chung quanh nghe quen hắn phách lối gào thét đám người giật mình như mộng có thể ngươi, ngươi không cho ta tình à? Tiêu Phong vỗ bàn một cái, lần nữa biểu hiện ra năng lượng tích cực thế công, ngón tay lần nữa đâm chọt Triệu Nhị con mắt phía trước ngươi còn kiên trì để cho ta tính ngươi hỏi sự tình đúng không? Tốt, cái kia để mọi người cùng nhau phân xử thử. Đạo ta nguyên thâm, thuận thiên địa, đạo pháp ngàn vạn, thuận nhân luân. Đạo gia vạn pháp quý nhất, đều là dạy người hướng thiện, cứu người thủy hỏa, há có dạy người làm ác, trợ trụ vi ngược. Đương kim vạn tuế là đắc đạo chân nhân, hiệu triệu thiên hạ đạo môn cùng tu vi quốc vì dân đại ca, đại gia, Tiêu đại gia, ngươi đừng nói nữa, ta nhận thua. Cái kia năm lượng bạc ngươi cầm cẩn thận, ta lúc này đi, cầu ngươi đừng nói nữa. Triệu Nhị chân đích khóc, hắn không muốn khóc, bởi vì rất mất mặt. Nhưng hắn nước mắt không bị khống chế từ trong mắt lóe ra đến. Quá bất ức, đánh lại không thể đánh, nói còn nói bất quá. Năm lượng bạc à, dù cho đối với Triệu Nhị tới nói, cũng không phải cái số lượng nhỏ đó là hắn một cái quán ăn bắt chẹn, một cái sòng bạc đi dạo, một chút xíu vơ vét tới tiền mồ hôi nước mắt ta. Hắn thề, về sau nhất định phải làm cho Tiêu Phong trả giá đắt. Không có khả năng luôn có người bảo đảm lấy Tiêu Phong. Không ai bảo vệ Tiêu Phong bất quá chỉ là cái coi số mạng tú tài nghèo, đến lúc đó hắn muốn. Một người mang theo hai cái tùy tùng, tạo thành một cái công kích đội hình, giống như bay hướng Tiêu Phong sạp hàng vào tới, đem nguyên bản thật sạch sẽ đường lớn đều mang theo đến một trận bụi đất. Hai mắt đẫm lệ mông lung Triệu Nhị trong lòng vui mừng, đây là có người tìm đến Tiêu Phong phiền toái. Hắn dừng bước lại, cười trên nỗi đau của người khác nhìn xem Tiêu Phong đương đầu người kia cách Tiêu Phong sạp hàng còn có cách xa 5 mét thời điểm liền một cái trượt quỳ, ngạnh sinh sinh vọt tới sạp hàng trước mới dừng lại ân công. Ân công tái tạo tri ân, vinh thế không quên. Chương 21, nửa cái lão bản. Chương 21, nửa cái lão bản. Tiêu Phong giật nảy mình, kém chút liền thật nhảy dựng lên. Nhưng hắn nhìn thấy trước mặt người mặt, thế là rất có phong độ chậm rãi đứng lên đây không phải Trương lão bản sao, dùng cái gì như vậy, mau mau xin đứng lên. Trương Thiên Tứ quỳ trên mặt đất không chịu đứng lên. Một mặt là hắn thực tình cảm kích Tiêu Phong, một phương diện khác, hắn hy vọng hôm nay có thể kéo Tiêu Phong bên trên hắn thuyền giặc. Nhưng cứ như vậy, hắn thuê hai cái tôi tớ liền hết sức thống khổ. Đại Minh chủ tớ chi lễ là rất nghiêm khắc, mặc kệ là thuê hay là bán mình, đều muốn tuân theo lễ tiết. Mà lễ tiết trong đó một hạng, chính là buộc theo chủ lễ. Cũng chính là đối mặt người khác lúc, người hầu làm được lễ không thể so sánh chủ nhân thấp. Cái này cũng có thể lý giải, ngươi nói chủ nhân đều cúi đầu, người hầu đứng cùng cái cọc gỗ giống như, đúng sao? Cho nên chẳng những muốn cúi đầu, tốt nhất là so chủ nhân cao hơn một cấp. Chủ nhân cúi đầu, người hầu tốt nhất là một gối quỳ xuống, chủ nhân nếu là một gối, người hầu tốt nhất hai đầu gối. Nhưng bây giờ Trương Thiên Tứ đã hai đầu gối quỳ xuống đất, còn kém ba bái chín khấu, hai cái người hầu làm sao bây giờ? Trong lòng bọn họ mắng lấy cái này không đáng tin cậy đồ vật, chỉ có thể cũng quỳ theo hạng. Tư thế này xác thực đem Tiêu Phong hù dọa. Hắn biết Trương Thiên Tứ cao lương khẳng định là bán đồng tiền lớn, loại thời điểm này, hộ bộ chỉ có cái này một cái con đường có thể lấy được lương thực, sẽ không so đo giá thu mua tiền. Nhưng giống như không đến mức cảm kích đến trình độ này N công, ta Trương Thiên Tứ có thể có xoay người một ngày, đều là N công ban tạo. Tiểu đệ có một chuyện muốn nhờ, đại ca ngươi không đáp ứng, tiểu đệ liền không nổi. Đảo mắt Tiêu Phong liền từ N công biến thành đại ca, mấu chốt là Tiêu Phong còn đáp ứng. Còn chúng vây xem nhìn xem Trương Thiên Tứ nhúng dâu, nhìn nhìn lại Tiêu Phong tiểu bạch kiểm, trong lòng âm thầm một cười. Kỳ thật cái này thật không phải Tiêu Phong cố ý chiếm tiện nghi, trong lòng của hắn vẫn luôn không thể hoàn toàn thích hướng tuổi của mình, thường xuyên cảm thấy mình hay là cái kia gần 50 năm nhân, thân phận này khi Trương Thiên Tứ đại ca không có gì không đúng. Trương Thiên Tứ gặp Tiêu Phong đáp ứng làm đại ca, lập tức mừng rỡ đại ca không bỏ, tiểu đệ nguyện ý đem cửa hàng gạo sinh ý đưa một nửa cho đại ca, người ta huynh đệ hai người cộng đồng kinh doanh, đồng tâm hiệp lực. Tiêu Phong minh bạch Trương Thiên Tứ tiểu tâm tư, đây là nếm đến ngon ngọt, muốn ôm bắp đuổi của mình. Bất quá hắn do dự một chút, cũng không có lập tức cự tuyệt. Tự mình đo chữ kiếm tiền chỉ là kế tạm thời, tựa như cầm bảo kiếm đốn tuổi một dạng, chẳng những lãng phí, mà lại đối với mình thân thể cũng không tốt. Đoán chữ thật rất mệt mỏi, so cái kia đều mệt mỏi, bằng không hắn cũng sẽ không liên tiếp nghỉ ngơi nhiều ngày như vậy. Nếu muốn ở trong thời đại này hảo hảo còn sống, bảo vệ tốt chính mình cùng người nhà, hắn cần càng nhiều bình đại, phát huy bản lĩnh của mình. Bản lĩnh của hắn tuyệt không giới hạn tại trên quyển kia Thiên Quyến chú ý thương hiệp Thiên Thư là một cái người xuyên việt, hắn thương nghiệp bản lĩnh, hắn tính bằng hệ, hắn tiếp thụ qua giáo dục, đều là bản lĩnh của hắn. Nếu không, liền từ cửa hàng gạo cái này bình đại nhỏ bắt đầu. Trương Thiên Tứ mặc dù có chút ít khuyết điểm, tỉ như hao sắc, tính tình không tốt, nhưng cũng có rất nhiều ưu điểm tỉ như chịu khổ, giảng đạo lý, đội ơn, người như vậy là rất thích hợp làm thương nghiệp hợp tác đồng bạn vậy ta chiếm tiện nghi của ngươi a ngươi cao lương kiếm tiền, nhưng thu cao lương chủ ý không phải ta miễn phí đưa cho ngươi, mà là ngươi bỏ ra hai lượng bạc đoán chữ lấy được. Ngươi cũng không thua thiệt ta cái gì, dạng này muốn ngươi một nửa cổ phần, không phải ta phong cách làm việc. Tiêu Phong nói nghĩa chính từ nghiêm, một bộ thật đáng tiếc biểu lộ. Trương Thiên Tứ trong lòng bồn chồn, phi thường không chắc. Hắn lần này dựa vào cao lương một chú xoay người, chẳng những trả sạch thiếu nợ, còn dư không ít tiền. Nhưng hắn biết rõ đây không phải dựa vào chính mình bản sự, mà là dựa vào Tiêu Phong đoàn chữ. Hắn có lý tưởng, chịu khổ, chính là thiếu khuyết một chiếc ngọn đèn chỉ đường. Cho nên, hắn tuyệt sẽ không buông tha Tiêu Phong căn này cứu mạng đùi đại ca lời ấy sai rồi, ngài đo một chữ, há lại hai lượng bạc là được. Ngài nhìn ngài chưa bài, rõ ràng chính là 5 lượng bạc một lần a. Ngài cho ta đo chữ, chỉ lấy 2 lượng, cũng chính là 4 thành giá tiền, vậy còn dư lại 3 lượng, dĩ nhiên chính là ngươi nhập cổ phần tiền vốn. Cho nên tiểu đệ hồ đồ a, sao có thể là một nửa đâu? Rõ ràng là đại ca chiếm 6 thành a. Phen này thần logic, chẳng những nói phụ Tiêu Phong, cũng chấn kinh quần chúng vây xem, người còn có thể vô sỉ như vậy sao? Mọi người nghĩ tới nghĩ lui, đại khái chỉ có Triệu Văn Hoa bãi Nghiêm Tung là cha nuôi lúc phong thái, mới có thể cùng việc này phân cao thấp. Tiêu Phong vốn chỉ là cảm thấy không có ý tứ, muốn khiêm nhượng một chút, thiếu chiếm một chút. Nhưng không nghĩ tới bị Trương Thiên Tứ hiểu lầm thành là có kẻ mặc cả, ngược lại tăng thêm một thành, hắn không còn dám từ chối, sợ Trương Thiên Tứ lại lần nữa tăng giá, coi như thật đột phá chính mình lần danh. Cùng người hợp tác muốn thành mà đợi người, đây là Tiêu Phong luôn luôn tuân theo thương nghiệp quy tắc, cũng là danh giới cuối cùng nếu Trương huynh thành ý chẳng đầy, ta liền không lại khiêm nhượng. Liền năm thành đi, về sau chúng ta đồng tâm hiệp lực. Trương Thiên Tứ lại hỉ, liền dùng Tiêu Phong giấy bút trên bàn, Trương La lấy viết một tấm khế ước, một thước hai phần. Sau đó lại xin gặp chứng chư vị cùng đi tiểu lâu uống rượu, lấy đó ăn mừng đầu năm nay có thể ăn trực một bữa vẫn là vô cùng có lực hấp dẫn, nửa cái đường phố người đều đi. Đương nhiên mọi người cũng không có có ý tốt hoàn toàn ăn không, bao nhiêu đều đưa vài đồng tiền hạ nghi ý tứ một chút. Đương nhiên bắt đầu ăn cũng không chút khách khí, từng cái lúc rời đi đều là ôm bụng. Trong đó lao đạo tồi tệ nhất, chẳng những ôm bụng, còn lớn hơn bao túi nhỏ gói không ít món ngon. Trương Thiên Tứ nhìn ở trong mắt, cũng không có lên tiếng. Bởi vì vừa rồi lúc uống rượu, hắn mời rượu kính rất nhiều người, Tiêu Phong chỉ là kính mấy người, lao đạo này ngay tại trong đó, nghĩ đến quan hệ không tệ. Hắn nhưng lại không biết, Tiêu Phong kính mấy người, trừ lao đạo bên ngoài, đều là xảo xảo bình thường về nhà nói qua, ở trên đường bán bố lúc chiếu cố qua người của nàng. Nhỏ như vậy hài tử, mặc cho lại thế nào thông minh đáng yêu, ở trên đường không ai chiếu cố, làm sao có thể bán bố. Phần tình nghĩa này là không thể quên đưa tiễn đám người sau, Trương Thiên Tứ vị uống có chút choáng Tiêu Phong, đưa về nhà bên trong. Xảo nương giật nảy mình, đây là nàng lần thứ nhất nhìn Tiêu Phong uống rượu, tranh thủ thời gian dịu vào trong phòng, vội vàng làm canh giải rượu. Trương Thiên Tứ vốn định rèn sắc khi còn nóng để Tiêu Phong lại đo cái chữ, nhìn xem bước kế tiếp nên mua bán chút gì. Nhìn Tiêu Phong chóng mặt bộ dáng, cũng không dám. Một là sợ Tiêu Phong mệt nhọc, để trứng vàng ngông không thể làm con lừa làm, hai là sợ Tiêu Phong uống say sau tính toán không cho phép, vạn nhất thua lỗ liền thẳng rồi. Bởi vậy gặp Tiêu Phong tọa hạ bắt đầu uống trà, liền đứng dậy cáo tử. Tiêu Phong mơ mơ màng màng nói lao Trương, hôm nay tử lâu, đồ ăn hương vị bình thường a. Trương Thiên Tứ có chút hổ thẹn lần này kiếm đồng tiền lớn, vốn nên xin mời đại ca đi tốt nhất thanh lâu bày rượu. Làm sao hôm nay chúc mừng quá nhiều người, tử lâu sang trọng chào hỏi không ra, chỉ có thể tuyển cái trung đẳng tử lâu, để đại ca mất mặt. Tiêu Phong lắc đầu, ta không phải ý tứ này, những này đồ ăn, nhất là món thịt, thiếu điểm hương vị, ngươi nghe nói qua quả ớt sao? Trương Thiên Tứ sững sờ quả ớt là vật gì? Tiểu đệ chỉ nghe nói qua hoa tiêu, thức ăn hôm nay bên trong liền hữu dụng, có chút cay độc. Tiêu Phong cười cười, ngươi còn không biết cái gì gọi là cay đâu. Ta cho ngươi vẽ cái hình, ngươi làm lương thực sinh ý có rất nhiều con đường, tìm tới thứ này sau, đường rêu rao, có bao nhiêu mua bao nhiêu, đều mang về cho ta, cam đoan so ngươi lần này mua cao lương còn kiếm tiền. Trương Thiên Tứ lại hỉ, vạn không nghĩ tới Tiêu Phong không cần đoán chữ cũng có thể kiếm đồng tiền lớn, xem ra chính mình lần này thật sự là phúc tinh cao chiếu. Hắn vậy mà một chút hoài nghi suy nghĩ đều không có, trân trọng đem hình ôm vào trong lòng đại ca yên tâm, tiểu đệ cái này đi an bài. Xế chiều hôm nay ta đã phái người đi mời trước đó cửa hàng gạo lao trưởng quỹ trở về, chờ hắn đến, cửa hàng gạo cũng không cần ta nhìn. Chúng ta cũng tự mình đi tìm cái này quả ớt, tuyệt không lầm đại sự của chúng ta. Chương 22, kỵ binh xuất kích. Chương 22, kỵ binh xuất kích. Trương Thiên Tứ rời đi, Tiêu Phong mơ mơ màng màng bị xảo xảo đỡ đến trên giường. Tiêu Phong mở to mắt, trước mắt một cái đáng yêu tiểu nữ hài tại lay động a lay động a, Tiêu Phong cười mộng vụ a, ngươi có phải hay không khảo thí không có thi tốt, sợ ngươi mẹ nói ngươi, lại tìm đến ta giúp ngươi cầu tình a. Xảo xảo mười phần giật mình, cũng không biết mộng vũ là ai, cũng không biết chính mình vì sao muốn kiểm tra thử, càng không biết vi nương cái gì muốn nói chính mình không đúng, mộng vũ, ngươi không phải trưởng thành sao, lên đại học sao? Là ta nằm mơ sao? Kinh hoàng xảo xảo tranh thủ thời gian chạy đi, tìm xảo nương tới, nói lao ra nói hồ thoại. Xảo nương biết Tiêu Phong là uống say, mà lại say đến rất lợi hại. Tiêu Phong kiếp trước vì làm ăn, tiểu lượng rất tốt, bởi vậy hôm nay còn theo thói quen từ lâu uống. Nghĩ không ra thân thể này hay là cái không say rượu chim non đâu. Mặc kệ nhiều có thể uống người, lần thứ nhất uống rượu, không có không say. Xảo nương mau đem Tiêu Phong đỡ ngồi xuống, cho hắn cho ăn canh giải rượu. Nằm cho ăn là không được, làm không tốt dễ dàng sặc chết, loại này thưởng thức, nữ tính trời sinh liền vô sự tự thông. Ngay cả Kình Rèn gọi đại lang uống thuốc, đều biết hô đại lang, đứng lên uống thuốc. Tiêu Phong đương nhiên, tựa hồ là lại nói xong rồi một cái hợp đồng, dáng chống đỡ lấy đưa tiễn ngã trái ngã phải hộ khách, trở lại trong nhà mình, chỉ tới kịp nói một câu lão bà, ta trở về liền nằm nhoài trên ghế salon. Sau đó lão bà sẽ dìu hắn đứng lên, cho hắn ăn dấm, cùng hết thảy nàng nghe nói có thể mua được tỉnh rượu thuốc. Lúc này hắn liền sẽ cảm giác, hết thảy đều là đáng giá. Tiêu Phong mơ mơ màng màng ôm lấy lão bà eo nàng dâu, cảm ơn ngươi, ta rất nhớ ngươi. Sau đó hắn bị kinh hoàng ném vào trên giường, canh cũng đổ một mặt, bất quá hắn đã ngủ thật say, cái gì cũng không biết. Xảo xảo phát hiện mẹ cho lão già cho ăn xong thuốc sau khi ra ngoài, đỏ mặt lợi hại, còn rất dáng vẻ kinh hoàng, không khỏi cũng đi theo kinh hoàng mẹ, lão già có phải là bị bệnh hay không, ngươi nhìn hắn một mực tại nói hồ thoại. Xảo xảo từ trước tới giờ không biết người có thể say thành như vậy, Tiêu Vạn Niên mặc dù rượu không rời tay, nhưng tiểu lượng cùng tiểu phẩm đều so Tiêu Phong tốt hơn nhiều, uống say nhiều nhất chính là ở trong sân luyện đao, từ trước tới giờ không nói hồ thoại. Cho nên nàng coi là Tiêu Phong bị bệnh mẹ. ngươi thế nào? A, không có việc gì, lão gia không có bệnh, chính là uống say. Có thể là lại nằm mơ. Xảo Nương tâm hoảng ý loạn, lão gia bình thường rất chính phái, cũng không phải cố ý khinh bạc. Lại nói hắn như vậy tuổi trẻ, chính là có ý tưởng cũng không thể nào là đối với mình cái này hơn 30 tuổi nữ nhân. Muốn nói xảo xảo lại lớn lên mấy năm, vẫn là có khả năng muốn. Đại đồng ngoài thành, Thát Đát binh ngay tại cướp bóc đốt giết. Bọn hắn giết cùng đoạt là có kỹ thuật, giết cơ bản đều là lão nhân cùng hài tử, mà thanh trắng niên, mặc kệ nam nữ, hết thảy buộc chặt tù binh, do một tiểu đội kỵ binh áp lấy đi đầu rút lui. Nô lệ, tại các bộ lạc bên trong là đồng tiền mạnh, khỏe mạnh nam nô lệ và khuôn mặt đẹp nữ nô lệ đều có khá cao giá trị, cùng đánh cướp tài vật đồng dạng ý nghĩa trọng đại. Lúc này, đại đồng biên thành bên trên phó chỉ huy Đồng Dương dõi mắt nhìn về nơi xa, lại chỉ có thể nhìn thấy ngẫu nhiên vọt lên của khói, nhìn không thấy địch nhân chỗ. Hắn không từ nghiến răng nghiến lợi, cũng không dám ra khỏi thành đi cứu vớt những bách tính kia. Ngoài thành tự nhiên đều là bình dân, kẻ có tiền sẽ không ở tại ngoài thành, bọn hắn đều tại đại đồng thành nội. Nếu như lại thành công một chút, càng có tiền hơn một chút, sẽ hướng càng tới gần kinh thành phương hướng di động. Những bình dân kia biết rõ ở ngoài thành khả năng lúc nào cũng có thể sẽ bị tập kích người Thát Đát bắt đi, lại cũng chỉ có thể kiên trì sinh hoạt ở chỗ này, dù sao không cần giao thuế, thậm chí còn có miễn phí thổ địa. Đây đều là triều đình dùng để trao đổi tính mạng của bọn họ. Rời đi nơi này, bọn hắn liền sẽ biến thành tên ăn mày cùng lưu dân. Cho nên, bọn hắn dùng tính mệnh đến cược người Thát Đát sẽ không tới, cược bọn hắn có thể tại người Thát Đát đến lúc kịp thời trốn vào trong thành hoặc giấu vào trên núi Lương Nhiên. Đại bộ phận thời điểm, bọn hắn có thể cược thắng, nhưng chỉ cần thua một lần, bọn hắn liền xong rồi. Hoặc là tại chỗ chết đi, hoặc là biến thành nô lệ. Kỳ thật tại chỗ chết đi khả năng còn tốt một chút. 7 ngày trước, Đồng Dương đi theo chỉ huy Giang Hán đi ra một lần thành, ý đồ bảo hộ càng nhiều bách tính vào thành. Nhưng bọn hắn tao ngộ phục kích, Giang Hán mắt thấy chính mình phá vây vô vọng, mệnh lệnh còn có cơ hội rút lui Đồng Dương mang binh về thành, thủ vững không ra. Trời đất chứng giám, không phải các binh sĩ không liều mạng, thật sự là kỵ binh quá ít, mà bộ binh đánh kỵ binh, đó chính là lấy mạng lấp. Ngược lại là có thần kinh doanh cho phát hơn 100 đầu hỏa thương, nhưng này đồ vật chỉ có thể đánh một vang, đối mặt đại đội kỵ binh lúc căn bản không kịp đánh cái thứ hai, cũng chính là làm cái chấn nhiếp đối phương tác dụng. Nếu như đại đồng kỵ binh có thể cùng người Thát Đát số lượng giống nhau, cái này sổ sách cũng sẽ không đánh cho như thế bất ức. Một đội bách tính đang liều mạng hướng cửa thành bên này chạy, bọn hắn là thứ ba gọi. Trước đó bọn hắn giấu ở chung quanh trên núi, hiện tại người Thát Đát khống chế bên ngoài sau, bắt đầu lục soát núi, một bộ phận bách tính bị hù dọa, từ tất cả đầu dưới đường nhỏ núi, hy vọng có thể xông vào trong thành đến. Bách tính sau lưng không có Thát Đát kỵ binh bóng dáng, nhưng cái này không thể nói rằng vấn đề. Người trong mắt có hạn, cho dù là ưu tú nhất nhìn xa tay, cũng chỉ có thể nhìn ra vài dặm bên ngoài. Mà mấy dặm đường đối với kỵ binh tới nói, cơ hồ chính là một cái chớp mắt khoảng cách. Cửa thành đội trưởng của tiểu đội đang nhìn Đồng Dương, chờ hắn quyết định. Đồng Dương minh bạch, nếu như muốn mở cửa thành, kỵ binh nhất định phải làm tốt công kích chuẩn bị. Cửa thành mở ra, quân địch nếu như xông lại, kỵ binh nhất định phải ra ngoài ngăn cản, chỉ hoãn quân địch tốc độ, lấy phối hợp trên tường thành hỏa pháo cung nọ thủ thành, bảo đảm cửa thành có thời gian đóng lại. Nhưng này cũng mang ý nghĩa, ra khỏi thành kỵ binh có thể sẽ toàn quân bị diệt. Trừ phi quân địch lui binh, cửa thành sẽ không lại lần mở ra. Đồng Dương cười cười, lộ ra hai viên đại hổ răng lính liên lạc, đi thông tri tổng binh đại nhân, liền nói Đồng Dương mang kỵ binh ra khỏi thành. Răng hắn chết, hắn là tòa này biên thành cao nhất chỉ huy. Tổng binh không có hạ đạt toàn quân không cho phép ra thành mệnh lệnh, hắn có quyền lợi tự hành phán đoán. Biên thành là chủ thành phụ trợ, có thể chấn thủ biên thành chỉ huy sứ, cơ bản đều là tổng binh tâm phúc, cùng tổng binh có nhất định ăn ý, nhưng hắn nhất định phải nói cho tổng binh một tiếng, nếu như hắn không về được, tổng binh nhất định phải lập tức phái người tiếp nhận vị trí của hắn. Đồng Dương bắt đầu mặc giáp, lên ngựa, xách đại đao. Hắn nghĩ đem Giang Hán đưa hắn yêu đao cũng treo ở trên thân. Bình thường hắn không mang theo yêu đao, hắn cho là kỵ binh xung trận, đại đao đều ném đi, một thanh yêu đao có làm được cái gì? Giang Hán đưa hắn một thanh, hắn cũng không nguyện ý mang. Nhưng hôm trước hắn trông thấy Giang Hán đại đao bị đánh mất rồi, ngựa cũng bị đánh ngã. Giang Hán liền như thế đứng trên mặt đất, mấy cái muốn bắt sống hắn người Thát Đát đều bị hắn dùng eo đao chém chết. Cuối cùng chân của hắn bị trường thương đâm xuyên, ngã trên mặt đất thời điểm, hắn dùng thanh kia yêu đao nằm ngang ở trên cổ, cùng tiếu một vòng. Nguyên lai yêu đao là dùng như thế đó. A Đồng Dương đang thoát đi một khắc này trong lòng nghĩ thế mà chính là câu nói này, hắn cũng không biết vì cái gì. Lao Hưu chết ở trước mắt, hắn vậy mà một giọt nước mắt đều không có rơi, thậm chí đều không có quá thương tâm cảm giác. Phía sau hắn 1000 kỵ binh đã đều mặc giáp cầm mâu, ở cửa thành bên trong xếp hàng hoàn tất. Trên đầu thành nhìn xa binh sĩ hô to bách tính còn có 500 bước, nơi xa chưa trông thấy Thát Đát kỵ binh. Đồng Dương giơ lên đại đao, chỉ hướng ngoài cửa thành phương hướng mở cửa. Kỵ binh xuất kích. Chương 23, viện binh tề tụ. Chương 23, viện binh tề tụ. 1000 kỵ binh xông ra cửa thành, vòng qua giúp đỡ lẫn nhau, thất tha thất thểu bách tính, dọn xong trận thế. Bách tính tiến lên tốc độ chậm làm người nóng lòng, trên đầu thành không ngừng có người la lên tăng thêm tốc độ, nhưng những bách tính này một đường phi nước đại đến đây, thực sự đã tinh bị lực tận, bước đi liên tục khó khăn, tốc độ xác thực mau không nổi. Mà đây cũng chính là siêu sơn Thát Đát binh muốn hiệu quả đột nhiên, nơi xa dâng lên khói bụi, hầu như không cần các loại nhìn thấy điểm đen, bằng vào kinh nghiệm phong phú, trên đầu thành nhìn xa binh liền khàn giọng hô to đứng lên người Thát Đát kỵ binh, người Thát Đát kỵ binh. Điểm đen biến thành hắc tuyến biến thành thủy triều màu đen, người Thát Đát kỵ binh lôi cuốn lấy khói bụi thật nhanh tới gần. Trên đầu thành đám binh sĩ liều mạng la lên, bách tính cũng tại lộn nhào phóng tới trong thành. Nhưng tốc độ của kỵ binh thực sự quá nhanh, đừng nói bách tính, chính là ra khỏi thành 1000 kỵ binh, lúc này muốn về thành cũng rất khó. Bọn hắn nhất định phải phóng ngựa dẫm đạp ngăn ở trước cửa thành dân chúng, mới có thể xông về trong thành, đóng lại cửa thành. Xua đuổi bách tính gõ cửa thành, kỵ binh mai phục thiểm điện xuất kích, một chiêu này người Thát Đát lần nào cũng đúng, mà lại điểm thời gian bóp 10 phần tinh chuẩn. Đồng Dương cắn răng cười hắc hắc, giơ lên đại đao ổn định trận hình, các loại đối thủ vọt tới 500 bước lúc xuất kích. 500 bước, hai bên đối xứng thời điểm cất bước chỉ có 200 bước khoảng cách, không sai biệt lắm là kỵ binh có thể đem tốc độ tăng lên đến mức cao nhất cần khoảng cách ngắn nhất, nhưng hắn không có khả năng sớm công kích nguyên nhân, là trên tường thành cung nọ không cách nào bao trùm càng xa tầm bắn. Hắn nhất định phải cam đoan song phương đụng vào nhau sau, trên tường thành cung nọ có thể bắn tới phía sau thắt đát kỵ binh. Quân địch kỵ binh số lượng không cách nào kế hoạch, nhưng từ khói bụi lên xem, sẽ không ít hơn 5000 người. Cái này 1000 kỵ binh, đoán chừng muốn toàn quân bị diệt. Biên thành bên trong còn lại đều là bộ binh, trong chủ thành kỵ binh số lượng cũng bất quá 3000, dù cho ra khỏi thành đến rút, cộng lại cũng làm không được thế lực ngang nhau. Huống chi, chủ thành cửa thành há có thể nhẹ mở. Làm sao biết không có càng nhiều thắt đát kỵ binh mai phục tại trung quanh, chờ lấy trung thành. Tại thắt đát kỵ binh còn tại cung nọ bên ngoài phạm vi lúc, trên tường thành tam môn đại pháo trước nổ vang, xa xa rơi vào trong trận địa địch, nhấc lên một mảnh huyết nhục thân thể tàn phế, để kỵ binh địch trận hình xuất hiện một lát bối rối, nhưng quân địch tốc độ cũng không hạ xuống, vẫn cấp tốc tiếp cận. Sau đó cung nọ chỉ lên trời phát xạ, xét qua đường vòng cung sau một đầu từ không trung đâm xuống đến, tương lai không kịp tâm chắn đón đỡ kỵ binh bắn rơi một mảnh. So sánh đại pháo, cung nọ uy lực thì nhỏ hơn nhiều, hai vòng mưa tên sau, quân địch đã vọt tới 500 bước chỗ. Đồng Dương đại đao vung lên, đại minh kỵ binh bắt đầu cất bước, sau đó tăng tốc, nhắc lại nhanh. Đối diện mây đen một dạng thắt đát kỵ binh tiếng chân như sấm, cơ hồ che mất cái này 1000 kỵ binh tiếng vó ngựa, song phương tốc độ đều nâng lên cực hạn, hàng thứ nhất kỵ binh đụng đầu vào cùng một chỗ. Tam môn đại pháo lần nữa như sấm sét vang lên, tựa như vì lần này va chạm lôi vang lên chống trận. Bách tính lui vào trong thành sau, cửa thành liền đem đóng lại, sẽ không chờ đợi kỵ binh. Bởi vì bọn hắn hoặc là chiến thắng, hoặc là tử vong, bọn hắn nếu là quay đầu ngựa lại, xông vào cửa thành, người thắt đát liền sẽ cùng theo một lúc xông vào thành đến, biên thành liền không có đại pháo oanh minh, mũi tên như mưa, 1000 kỵ binh cấp tốc bị dìm ngập, rào sắt cùng một chỗ. Đồng Dương đại đao vung mạnh giống như sa luân một dạng, căn bản không có chiêu thức, ở bên người hoạch xuất ra một đạo 3 mét tử vong chi hoàn. Thẳng đến một cái bị chặt thành hai đoạn thắt đát binh ôm lấy đại đao, mới ngưng được hắn điên dại đấu pháp đại đao không có, Đồng Dương rút ra yêu đao, chuẩn bị lại chém chết hai cái liền tự vẫn. Bên người huynh đệ cũng chết gần hết rồi, lão Giang a, đám huynh đệ một bước. Một cỗ càng lớn khói bụi từ đằng xa đánh tới, trên đầu thành nhìn xa binh kích động hô to chủ thành phương hướng. Chủ thành phương hướng kỵ binh. Thấy không rõ lá cờ. Nhìn xa binh kêu nói, trên chiến trường đương nhiên nghe không được, nhưng trên đầu thành phất cờ hiệu quả thật có thể nhìn thấy. Đồng Dương trong lòng trầm xuống, đừng mẹ hắn là tổng binh mang theo cái kia 3000 kỵ binh đi ra rồi hả? Đỉnh cái dám dùng a làm không cẩn thận chủ thành cũng phải ném đi. Tốt nhất tới là mai phục tại chủ thành phụ cận người thắt đát, dù sao là cái chết, lại đến 10. Không 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 người thắt đát, lão tử cũng không có khả năng chết nhiều một lần. Chỉ ở hắn bổ ra ba đao công phu sau, trên thành nhìn xa binh lại lần nữa hô lên trông thấy cờ, Chu, là Chu tổng binh. Đồng Dương giật mình, Chu Thượng Văn tự mình mang binh đi ra. Nếu là hắn mang binh, 3000 kỵ binh không chừng thật có thể phá tan chi này thắt đát binh. Có thể tổng binh có thể nào tùy tiện ra khỏi thành? Vạn nhất phục binh thừa cơ công thành làm sao bây giờ? Coi như không công thành, càng nhiều phục binh chạy đến quyết chiến, tổng binh vạn nhất chết tử, đại đồng ai đến thủ? Trong đầu của hắn đủ loại suy nghĩ chợt lóe lên, trên tay yêu đao không ngừng chút nào chém vào. Mà lúc này địch nhân thế công cũng giảm bớt, bọn hắn phân ra hơn phân nửa nhân mã quay đầu ngựa lại, đón lấy chủ thành phương hướng mới tới kỵ binh. Đồng Dương áp lực nhẹ đi, chỉ huy còn sót lại kỵ binh ra sức chủ sát, tranh thủ có thể cuốn lấy càng nhiều đối thủ, để Chu Thượng Văn kỵ binh ưu thế càng lớn, có thể càng nhanh giải quyết chiến đấu, tốt tranh thủ thời gian hồi chủ thành phòng thủ. Sau khi Chu Thượng Văn đại kỳ giết tới trước mặt lúc, tất cả mọi người sợ ngây người, đây cũng không phải là 3000 kỵ binh, cái này chừng 8000 kỵ binh. Quay đầu nên kích thắt đát kỵ binh mặc dù dũng mãnh, nhưng ở dạng này cách xa binh lực bên dưới, phía sau lại có Đồng Dương tàn binh dây dưa, lập tức dấu hiệu bị thua hiển thị rõ. Thắt đát tướng quân cắn răng trèo trống, mệnh lệnh toàn quân tử chiến. Hắn hô to mình chó bị lừa rồi. Mồ hôi kế sách chính là muốn dẫn xuất đại đồng chủ lực đến. Chúng ta còn có 20. Không 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 kỵ binh, chỉ cần kiên trì một lát, mồ hôi mang binh đến đây, những này mình chó đều phải chết. Đại đồng thành chính là chúng ta. Người thắt đát sĩ khí đại trấn, liều chết chém giết. Chỉ là cái kia thắt đát tướng quân trong lòng bồn chồn, kế hoạch là như thế này không sai, nhưng bọn hắn kế hoạch là đại đồng trong chủ thành bộ binh nhiều, kỵ binh muốn đi ra cứu viện, tối đa cũng liền 3000 rưỡi, dựa vào bản thân bản bộ 5000 nhân mã liền có cơ hội tiêu diệt. Nếu là tình hình chiến đấu bất lợi, mồ hôi lại tăng binh đến rút. Nhưng bây giờ một chút đi ra cái này 8000 kỵ binh, là từ đâu tới đâu? Đại đồng phụ cận địa khu, kỵ binh cũng không nhiều, chẳng lẽ là vượt tỉnh đến rút? Cứ như vậy thời gian vài ngày, bọn hắn không thể nào làm được đi. Xa xa ta đáp mồ hôi cũng nhận được Chu Thượng Văn tự mình mang binh ra khỏi thành cứu viện tin tức, mừng rỡ, cười to nói trời cũng giúp ta. Chuyên mệnh lệnh của ta, kỵ binh từ chủ thành trải qua, truy sát Chu Thượng Văn, quyết không thể cho hắn hồi chủ thành cơ hội. Dù là không thể giết chết hắn, đem hắn vây ở biên thành bên trong, đại đồng cũng là vật trong túi ta. Tại các nơi mai phục kỵ binh, cùng tại trong thôn trại tung hoành đánh cướp kỵ binh đều bị cấp tốc thu nạp đứng lên, 20000 người đội ngũ kỵ binh, giống như mây đen ép thành bình thường, từ đại đồng chủ thành trước xa xa lướt qua, ngăn chặn Chu Thượng Văn hồi chủ thành đường, một đường đuổi giết đi qua. Chỉ để lại 2000 kỵ binh, nhìn chằm chằm đại đồng chủ thành, quan sát đối thủ dị động. Tại thắt đát kỵ binh đại đội nhân mã hoàn toàn trải qua sau, đại đồng thành cửa bỗng nhiên mở rộng. Lưu thủ thắt đát tướng quân đại hỉ, tình báo nói Chu Thượng Văn mang theo đại đội kỵ binh ra khỏi thành cứu viện, lúc này trong thành nên 10 phần trống rỗng, bọn hắn cũng dám mở cửa thành. Thắt đát tướng quân một mặt phái người đi cho ta đáp mồ hôi báo tin, một mặt mệnh lệnh kỵ binh công kích, thẳng đến mở rộng cửa thành mà đi. Hắn không sợ phục binh, bộ binh tại thắt đát kỵ binh dưới gót sắt, chính là một mặt to lớn nhưng mềm yếu thịt người tầm chắn. Tại thắt đát kỵ binh vọt tới khoảng cách cửa thành 800 bước thời điểm, đại pháo trước vang lên, thắt đát kỵ binh tử thương một mảnh. Sau đó trong cửa thành truyền ra tiếng kèn, một đội kỵ binh từ trong cửa thành vọt ra. Thác Đắc tướng quân cười to ngu xuẩn, giết tán bọn hắn, xông vào thành đi, mồ hôi khi trở về, chúng ta đem đứng tại trên tường thành. Hai bên kỵ binh gặp nhau, chém giết cùng một chỗ. Không có đại pháo, không có mũi tên, chính là kỵ binh đối xứng đối với chặt. Thác Đắc kỵ binh rõ ràng so Đại Minh kỵ binh lợi hại hơn một chút, nhưng rất nhanh bọn hắn liền phát hiện một vấn đề, vì cái gì từ trong cửa thành lao ra kỵ binh, quần quần không rước, không nhìn thấy cuối cùng đâu. Đại đồng rộng lớn cửa thành tựa như một cái ma thuật sư túi một dạng, hướng ra phía ngoài khuynh đảo lấy quần quần không rước kỵ binh. Khi Thác Đắc tướng quân phát hiện tình huống không ổn lúc, chí ít đã lao ra 10. Không 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 kỵ binh. Hắn muốn chạy cũng không kịp, cái này 2000 kỵ binh cứ như vậy bị chặt giết hầu như không còn. Sau đó Đại Minh kỵ binh rẽ ngoặt, hướng về đại đội Thác Đắc kỵ binh rời đi phương hướng phóng đi. Cửa thành kỵ binh ma thuật vẫn đang tiếp tục. Mà lúc này, Tuyên phủ kỵ binh đã dốc toàn bộ lực lượng, dọc theo Thác Đắc kỵ binh khả năng bại lui lộ tuyến, một đường tới gần Đại Đồng. 7 ngày thời gian, Đại Minh tại Đại Đồng thành tập kết 30. Không 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 kỵ binh, tại Tuyên phủ tập kết 20. Không 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 kỵ binh, tăng thêm Đại Đồng vốn có 6000 kỵ binh, lấy to lớn số lượng ưu thế, đem đối với ta đáp mồ hôi mở ra một lần trước nay chưa có rào sát. Trước đó, Đại Đồng chưa từng đánh qua giàu có như vậy cầm. Chương 24, ngươi là gian tế. Chương 24, ngươi là gian tế Đại Đồng đại thắng, đánh lui Yêm Đắc Hãn, cũng bị thương nặng Thác Đắc kỵ binh, còn đoạt lại không ít bị bắt đi bắt tính. Tin tức này để triều chính trên dưới 10 phần hạp đi, ngay cả gia tính đều từ cẩn thân trong tinh xá đi ra, tự mình chủ trì triều hội. Hộ bộ thượng thư Phan Hoàng thượng tấu, xin mời đối với lần này có công nhân viên tiến hành ngợi khen. Mặc dù tìm tới cao lương chủ lực là Thẩm Luyện, nhưng Thẩm Luyện cũng không tham công. Mà lại Thẩm Luyện là lâm thời điều tạm đến hộ bộ xử lý việc phải làm này, hộ bộ tự nhiên cũng có tập thể công lao, đương nhiên người được lợi lớn nhất là Lưu Đồng, mặc kệ hắn ra bao nhiêu lực, dù sao hắn là hộ bộ sai khiến chuyên môn hiệp trợ Thẩm Luyện, xem như số 2 công thần. Bởi vậy lúc trước đẩy hắn ra ngoài có nồi Phan Hoàng, tự mình cho hắn thành công, nghĩ ra thăng nhiệm hộ bộ lang trung. Gia Tĩnh tâm tình thật tốt, đây cũng là việc nhỏ, không có không đáp ứng lý lẽ. Bất quá Gia Tĩnh đã thành thói quen để cho người khác nói chuyện trước, bởi vậy nhìn Nghiêm Tung. Nghiêm Tung gia ban đạo lần này có thể đánh bại người Thác Đắc, đúng là vạn tuế hưng phúc, tướng sĩ dùng mệnh. Hộ bộ Trương Thu Lương Thảo cũng có công lao, chỉ là nghĩ đến trước đó trên triều đình, đối với phái kỵ binh cứu viện một chuyện, lao thần còn từng lòng có chần chờ, thực sự có tội. Đám người nghe chút, đây là mặt trời mọc lên từ phía tây sao? Nghiêm Tung vậy mà trước mặt mọi người nhận lầm kéo qua. Hắn không phải là người như thế a? Gia Tĩnh cười cười ái khanh không cần như vậy trách móc nặng nề chính mình. Lúc đó triệu tập kỵ binh tiếp viện sự tình, triều thần phần lớn phản đối, tiếp thu ý kiến của chúng cũng không sai lầm. Triệu Văn Hoa bỗng nhiên đứng dậy và thuế, lúc trước chúng thần phản đối kỵ binh cứu viện, thực là bởi vì theo lẽ thường mà nói, lương thảo không có khả năng cấp tốc đầy đủ. Nhưng không nghĩ tới Thẩm Kinh Lịch xuất thủ bất phàm, vậy mà tại hộ bộ trợ giúp bên dưới, như kỳ tích hoàn thành nhiệm vụ, giống như là sớm có chi giác một dạng, thực sự để cho người ta kinh đeo a. Hắn có thể nói kinh đeo, mà không phải kính nể, chính là để cho người ta minh bạch, hắn kinh lớn hơn đeo. Lời vừa nói ra, lúc trước phản đối triệu tập kỵ binh quần thần lập tức nhao nhao lên tiếng ủng hộ. Biểu thị việc này xác thực không thể tưởng tượng nổi. Nghiêm Tung gặp hỏa hầu đến, mới mở miệng nói việc này mặc dù rất là quỷ dị, nhưng đối với triều chính truyền ôn, nói Thẩm Luyện cùng cái kia thương nhân lương thực cấu kết, sớm biết người Thác Đắc sẽ khấu biên, bởi vậy trước thời gian chuẩn bị, chữ hàng đầu cơ tích chữ, thần là không tin. Về phần nói Thẩm Luyện là người Thác Đắc mật thám, đã sớm cảm kích, cố ý trong ngoài cấu kết tranh công, nhu đồ cao vị, thần càng thêm là không tin. Chỉ là quần thần chất vấn thời điểm, thần cũng xác thực khó mà giải thích. Đinh Nhữ Quỳ nghe không nổi nữa, mặc dù hắn không muốn cùng Nghiêm Tung đối nghịch, nhưng hắn dù sao cũng là binh bộ thượng thư, lần này đại thắng, hắn cũng là người được lợi, không có khả năng trơ mắt nhìn xem công thần lớn nhất bị giết hết bên trong vạn tuế. Thủ phụ đại nhân nói cực phải, Thẩm Luyện tuyệt sẽ không là gian thương chi lưu, về phần mật thám nói chuyện càng là buồn cười. Như Thẩm Luyện thật sự là người Thác Đắc mật thám, chẳng lẽ hắn sẽ giúp Đại Minh đánh bại ta đáp mồ hôi? Theo phía trước Chu tổng bình tin chiến thắng, lần này người Thác Đắc tổn thất nặng nề, tử thương hơn vạn a. Lúc này tốt nhất vai phụ Triệu Văn Hoa lập tức thượng tuyến vạn tuế. Thần nghe Thẩm Luyện làm quan chức từng du lịch tái ngoại, giao du rất rộng, chẳng những thương nhân lương thực, thậm chí mã phiến tử đều có kết giao. Tống Thái Tông lúc Liêu quốc mật thám Vương Âm lấy người Tống thân phận nhập hỏa lộ, nhiều lần tại đối với Liêu đàm phán bên trong là lớn Tống tranh lợi, càng từng tự mình giám quân đánh lui Liêu quốc binh mã, bằng vào công lao thu hoạch được Tống Thái Tông tín nhiệm. Cuối cùng tại hai nước quốc vận chi chiến bên trong, lấy sức một mình như hại Dương Nghiệp, hủy đi Tây Lộ quân, để Liêu quốc tại quốc vận chi chiến bên trong chiến thắng. Ta đáp mồ hôi lòng lang dạ thú, loại kế sách này cũng không phải là sẽ không dùng. Gia Tĩnh vốn nhiều nghi, mà lại đối với Nghiêm Tung độ tín nhiệm muốn cao hơn nhiều đối với chỉ gặp mặt qua một lần Thẩm Luyện, nghe vậy không khỏi rơi vào trầm tư, quay đầu nhìn về phía đứng tại bên người Lục Bình. Thẩm Luyện là Lục Bình đặc mời làm cẩm y liề vệ, nếu là Thẩm Luyện có vấn đề, Lục Bình cũng khó từ tội lỗi. Lục Bình còn chưa trả lời, Nghiêm Tung mở miệng trước việc này nếu muốn tra, duy Lục Chỉ Huy sứ có năng lực này. Tin tưởng Lục Chỉ Huy làm nhất định có thể trả Thẩm Luyện một cái trong sạch. Như Thẩm Luyện thật có tình tệ, Lục Chỉ Huy làm cũng định sẽ không thụ hắn lừa bịp. Gia Tĩnh hừ một tiếng, Lục Bình, việc này ngươi không cần lo, giao cho hình bộ đi thăm dò đi. Lục Bình trong lòng hiểu rõ, đây là để cho mình né tránh, Nghiêm Tung đổ chưa chắc là nhắm vào mình, nhưng ý cảnh cáo đúng là có tiểu huynh đệ, Thẩm Luyện chết chắc, giật cũng lưu không được hắn, ta nói, ngươi nếu là thứ thời chúng ta vẫn là bằng hữu, ngươi nếu là cứng rắn bảo đảm, đó chính là không nể mặt mũi. Thẩm Luyện không phải Tiêu Văn Niên, hắn không có đã cứu mệnh của ngươi. Bởi vậy Lục Bình túi đầu thi lễ thần tuân chỉ. Gia Tĩnh đối với thái độ này rất hài lòng, chủ động nói câu Thẩm Luyện lập công sự tình lan truyền rất rộng, hình bộ tra án lúc phải có phân tức, cũng không thể rét lệnh các tướng sĩ tâm, câu nói này chính là Thẩm Luyện bảo mệnh phụ, có tội tự nhiên có hoàng thượng giết, chết tại trong ngục tuyệt đối không được. Đằng sau Gia Tĩnh lại theo thói quen nhìn về phía Từ Giai, Từ Khanh thấy thế nào. Từ Giai lập tức lắc đầu vạn tuế thánh minh, thủ phụ đại nhân nói có lý, thần tán thành. Ngắn ngủi một ngày, Thẩm Luyện liền từ đại đồng đại thắng công thần lớn nhất, biến thành hình bộ trong tiên lao tù nhân. Cẩm Y Liễu vệ phạm tội, vốn là hẳn là tiến chiếu ngục, nhưng nếu việc này Lục Bình né tránh, tự nhiên là đến chuyển địa phương, nếu không tại chiếu ngục lý, có Lục Bình mặt mũi, Thẩm Luyện còn không cùng ở dịch trạm không sai biệt lắm. Hình bộ thượng thư dụ Mậu Kiên vốn là tại cáo lao hồi hương, đã đang làm để ý về hưu thủ tục, vừa vặn tránh thoát lần này thế nào cha đều không đúng bản án. Hình bộ thị lang Liễu Đài bản chính là nghiêm túc người, tự nhiên buông tay buông chân dạy vò Thẩm Luyện. Nghĩ không ra Thẩm Luyện xương cốt rất cứng, hình bộ cha tấn tay nghề cùng Cẩm Y Liễu vệ chiếu ngục căn bản không cách nào so sánh được, bởi vậy tại Thẩm Luyện nơi này không thu hoạch được gì. Liễu Đài lại không dám thật động đại hình đem Thẩm Luyện đánh chết, dù sao có hoàng thượng nói ở đây. Bất quá cái này không làm khó được Liễu Đài, con đường nào cũng dẫn đến pháp trường, không nhất định ngươi Thẩm Luyện mở miệng. Trương Thiên Tứ từ thủy cô nương trong chăn chui ra ngoài, lưu luyến không rời lại kín đáo đưa cho thủy cô nương một tỏi bạc ta phải đi, trễ nữa nương tử nên tức giận. Thủy cô nương cười một tiếng ngươi đã sợ nương tử sinh khí, liền không nên tới bực này địa phương. Trương Thiên Tứ kiên định lắc đầu nương tử cùng ta tương cứu trong lúc hoạn nạn, ta rất yêu nàng, có thể nương tử cùng ta hào hứng luôn luôn không khớp, để cho người ta buồn rầu không gì sánh được. Bởi vậy thanh lâu ta là không thể không đến. Thủy cô nương che miệng cười đến thanh lâu người hàng ngàn hàng vạn, lý do của ngươi đặc thù nhất. Háo sắc liền nói háo sắc, còn trách tại nương tử trên thân. Hai người là khách quen, Thủy cô nương tính Trương Thiên Tứ nửa cái chi kỷ, bởi vậy Trương Thiên Tứ cũng không thấy đến mất mặt là thật. Mỗi lần ta tràn đầy phấn khởi thời điểm, nương tử luôn luôn rất lãnh đạm, không phải qua loa cho xong, chính là dứt khoát không để cho ta đụng. Có thể mỗi lần coi ta không có chút nào hào hứng lúc, nương tử lại hết lần này tới lần khác đòi hỏi vô độ, để cho ta buồn khổ không chịu nổi. Tình cảm về tình cảm, việc này thật là khiến người ta khóc không ra nước mắt. Hai người lại hàn huyên vài câu, Trương Thiên Tứ tại ấm trà lớn cung tiễn hạ xuất xuân đến lâu. Vừa đi ra ba bước, liền bị hai cái sáu cánh cửa để lại, trói lại liền đi. Trương Thiên Tứ hướng về phía Xuân Yến lâu bên trong hô các ngươi chơi cái gì? Thiến Thanh lâu cũng có tội sao? Các ngươi nhất định là giả mạo con sai. Mụ mụ cứu mạng a, ấm trà lớn, đám tay chân, đánh bọn hắn a. Mụ mụ bất đắc dĩ đứng ở trong môn hô Trương lão bản, không phải ta không giúp đỡ, bất kể có phải hay không là thật con sai, ngươi ra Xuân Yến lâu cửa, ta sẽ giúp bận bịu chính là phá hư quý củ. Người ta chưa đi đến ta trong lâu bắt người, chính là cho đủ mặt mũi, ngươi bảo trọng a. Trương Thiên Tứ cũng không cầm đánh, tiến vào hình bộ đại lao, bị rút vài roi, quỷ khóc sói gào nói các ngươi để cho ta nói cái gì đều được. Liêu Đài đại hỉ, nói cho hắn biết ngươi liền nói mua cao lương là Thẩm Luyện nói cho ngươi, mặt khác ngươi cái gì cũng không biết, các loại Thẩm Luyện định tội danh liền có thể thả ngươi đi. Trương Thiên Tứ do dự có thể nói cho ta biết mua cao lương không phải Thẩm Luyện a, đây không phải hại người sao? Lại là một trận roi. Liễu Đài đem lỗ thai lại gần ngươi gào thảm thanh âm quá lớn, ngươi nói cái gì ta không nghe rõ. Thẩm Luyện tại cách đó không xa trong phòng giam nhàn nhạt nhìn xem một màn này, biết Liễu Đài là muốn vu hãm chính mình, không cần càng nhiều chứng cứ, chỉ cần để Trương Thiên Tứ cắn chết là chính mình để hắn sớm mua cao lương, chính mình liền nhảy vào hoàng hà cũng rửa không sạch. Bởi vì chính mình căn bản không có cách nào giải thích, trừ phi đã sớm biết người thắt đắt xâm lấn kế hoạch, nếu không vì sao muốn sớm chuẩn bị cao lương. Mà nếu nhận định chính mình sớm biết quân tình, biết chuyện không báo, phát quốc nạn tài, cũng đủ để chém đầu. Về phần có phải hay không mà thám, căn bản cũng không trọng yếu. Đây mới là nghiêm tung kế này ngoan độc chỗ. Nhìn Trương Thiên Tứ dáng vẻ, có thể kiên trì đến bây giờ đã coi như là có lương tâm, khẳng định thật không qua đêm nay đi. Thẩm Luyện mặc dù tâm như sắt đá, lúc này cũng không nhịn được thầm than, mạng ta xong rồi, chỉ có thể yêu hai đứa bé còn nhỏ a. Mọi người ở đây tra tấn Trương Thiên Tứ đến cao triều nhất thời điểm. Một cái lao ngục tốt bỗng nhiên chỉ vào Thẩm Luyện đạo nhìn cái gì vậy? Ngươi còn dám mắng chửi người, dẫn theo roi liền xông lại cho Thẩm Luyện một roi, sau đó quay người lại trở về. Tất cả mọi người đang nhìn Trương Thiên Tứ còn có thể kiên trì bao lâu, tuy tiện nhìn về bên này một chút, đối với lao ngục tốt đánh Thẩm Luyện một roi này không có gì phản ứng. Nhưng theo roi quất xuống, một cái viên giấy nhỏ cũng rơi vào Thẩm Luyện trong tay bên trên. Thẩm Luyện mở ra viên giấy nhỏ, phía trên chỉ có mấy chữ Tiêu Phong để cho ta mua cao lương không biết duyên cớ. Thẩm Luyện đem viên giấy nhét vào trong miệng, nuốt xuống sau hô các ngươi đừng đánh nữa, không phải liền là để hắn nói là ta để hắn mua cao lương sao? Ta thừa nhận. Chương 25, bái kiến sư minh. Chương 25, bái kiến sư minh. Thẩm Luyện cuối cùng cung khai, Liễu Đài vui quá đỗi, mau đem lời khai dâng lên đi. Nghiêm Tung mặc dù đại quyền trong tay, nhưng loại này cao nhất có thể phán tội chết bản án, vẫn là phải từ hoàng đế thánh tài mới được, bởi vậy sớm liền đem lời khai đưa vào cẩn thân tinh xá. Gia Tĩnh nhìn xem lời khai, mặt không biểu tình, đột nhiên hỏi sau lưng Hoàng Cẩm, "Hoàng bạn, Thẩm Luyện lời khai thảo luận, hai bọn họ cũng là chịu Tiêu Phong chỉ điểm đi mua cao lương. Cái này Tiêu Phong, chẳng có chút quen tai a?" Hoàng Cẩm chính là Gia Tĩnh ngự dụng bản ghi nhớ, lập tức đáp, "Vạn thuế." Chính là dụ vương cùng Lục Chỉ Huy làm cho đều nhắc tới qua cái kia đoán chữ tú tài. Gia Tĩnh ồ một tiếng, giữa lông mày hơi động một chút, để cho Lục Bình đi đem cái này Tiêu Phong tìm đến, chấm muốn đích thân hỏi một chút vụ án này. Nghiêm Tung ở phía dưới sững sờ, là tìm đến, không phải chụp tới, việc này không đúng lắm a, hắn không dám nhiều lời, sau khi về nhà trước tiên tìm đến nhi tử, đem tình huống nói một lần đông lâu a, trước đây ngươi ra chủ ý, đã ham Thẩm Luyện tại tuyệt địa, mặc kệ hắn như thế nào giải thích, vạn tuế đều sẽ không tin. Thật không nghĩ đến Thẩm Luyện một nhận tội, ngược lại kéo ra Tiêu Phong, ở đây không có biến số gì a. Nghiêm Thế Phiên thở dài, Thẩm Luyện hẳn là không thông minh như vậy, nên được người bên ngoài chỉ điểm, ta nghĩ, đại khái chính là Lục Bình. Nghiêm Tung bất mãn nói, Lục Bình đây là muốn làm gì, thật muốn cá chết lưới rách hay sao? Nghiêm Thế Phiên lắc đầu, hắn muốn thật muốn trở mặt, đã sớm sẽ cùng Vạn Tuế nói Tiêu Phong chuyện. Hắn âm thầm nói cho Thẩm Luyện, chính là không muốn cùng chúng ta trở mặt. Chúng ta chỉ là ngờ tới, cũng có thể là chính là Thẩm Luyện chính mình nghĩ ra được chủ ý đâu. Tiêu Phong cho Trương Thiên Tứ đoán chữ cũng không phải bí mật gì, Thẩm Luyện cùng Trương Thiên Tứ mua bán cao lương lúc cũng có khả năng nhắc đến. Hắn tiếp lấy an ủi phụ thân, Thẩm Luyện là tiểu nhân vật, trừ chưa trừ diệt đi bất quá là một hơi mà thôi. Lục Bình lần này thái độ vẫn là cho thấy không muốn cùng chúng ta là địch, đây là chuyện tốt. Huống chi Tiêu Phong khỏa đi bảo, cũng chưa hẳn là chuyện xấu, ta vừa vặn tìm cơ hội diệt trừ hắn. Tiểu tử này cùng chúng ta dù sao có thủ, hắn nếu là thật sự có bản lĩnh, sớm muộn đối với chúng ta bất lợi. Hắn nếu là liền rụt lại bất động, ta vừa động thủ liền cùng Lục Bình không nể mặt mũi, không đáng. Lần này hắn như thấy vật thuế, hoặc là hỏi tội, hoặc là lấy được thưởng. Mặc kệ bên nào, hắn đều phải có động tác, chỉ cần có động tác, liền không sợ không phạm sai lầm. Lục Bình đem Tiêu Phong kéo vào được, cũng là vì cứu Thẩm Luyện hành động bất đắc dĩ. Hắn làm sao không biết, vừa vào triều đình, bộ bộ kinh tâm đâu. Tiêu Phong không biết mình đã bị Nghiêm Thế Phiên ghi nhớ, đang nhìn mật tín mắng Lục Bình. Mật tín là cái đóng vai thành người bán hàng rong cầm ý liễu vệ đưa tới, nội dung rất đơn giản. Trương Thiên Tứ vu oan giá họa, thừa nhận là Thẩm Luyện để cho chính mình mua sắm cao lương, Thẩm Luyện nhận tội, thừa nhận là ngươi nói cho hắn biết mua cao lương, vạn thuế muốn tìm ngươi, tự xem xử lý. Sau khi xem tức đốt, Tiêu Phong vừa nhìn liền biết Lục Bình là vì cứu Thẩm Luyện đem chính mình cho kéo ra. Hình bộ muốn làm chính là Thẩm Luyện, chắc chắn không muốn gây thêm rắc rối, Thẩm Luyện cũng chưa từng thấy chính mình, hắn chỉ có thể nói Trương Thiên Tứ đoán chữ tình hình thực tế. Bây giờ thuận nước đẩy thuyền, đem cuối cùng quyền giải thích đẩy lên trên đầu mình, chắc chắn là Lục Bình làm chuyện. Không chờ hắn làm càng đa tâm hơn Lý Xây Dựng đâu, Cẩm Y Liễu Vệ liền tới nhà. Lần này cũng không phải đóng vai thành người qua đường giáp ám vệ, mà là thân mang phi ngư phục, lưng đeo tú xuân đao tổng kỳ dẫn đội, dẫn tới Dương Liếu trong ngõ hẻm người một hồi kinh hoàng. Kỳ thực dân chúng bình thường mặc dù sợ Cẩm Y Liễu Vệ, nhưng chỉ là xa xôi sợ, còn không bằng sợ nha môn bộ khoái lợi hại hơn. Ngược lại là Dương Liếu trong ngõ hẻm những người làm con này, so dân chúng càng sợ Cẩm Y Liễu Vệ. Bởi vì dân chúng trừ phi mưu phản, bằng không là không đủ tư cách để cho Cẩm Y Liễu Vệ động thủ. Cẩm Y Liễu Vệ thường ngày bắt, ngược lại là lấy quan viên làm chủ. Dương Liếu trong ngõ hẻm mặc dù không có gì đại quan, nhưng tốt xấu cũng là quan viên, trông thấy Cẩm Y Liễu Vệ, đều đóng chặt cửa cả nhà yên lặng cầu nguyện, tuyệt đối đừng là đến từ mình nhà. Dương Liếu trong ngõ hẻm chỉ có Tiêu gia không phải quan viên, kết quả mấy cái này Cẩm Y Liễu Vệ hết lần này tới lần khác liền gõ Tiêu gia đại môn. Xảo Nương cùng Xảo Xảo đều bị dọa sợ, một người giữ chặt Tiêu Phong một cái tay áo, thật giống như vậy Tiêu Phong liền có thể không cần bị mang đi tựa như. Tiêu Phong cũng không cách nào nói cho các nàng biết tình hình thực tế, chỉ có thể dùng chính mình bình tĩnh cùng nụ cười ấm áp tới lây nhiễm các nàng, yên tâm, ngươi xem bọn hắn đều không động thủ chào ta, không có việc gì. Hẳn là tìm ta đi đón chữ. Cái kia tổng kỳ cũng là phối hợp, khách khí vừa chắc tay, chỉ huy sứ có lệnh, thỉnh Tiêu công tử vào cung, vạn thuế triệu kiến. Tiêu Phong đối với hai cái lôi kéo tay áo nữ nhân gật gật đầu, nhìn, ta đều nói, không phải chào ta. Thả ra a, quần áo đều xé rách. Buổi tối làm thịt kho tàu, liền dùng lần trước ta dạy ngươi cách làm, chờ ta trở lại ăn. Nói chuyện thịt kho tàu, Xảo Xảo trước tiên chạy nước bọn, không tự chủ được buông lòng tay ra đi lau. Xảo Nương gặp Tiêu Phong còn băn khoăn ăn, cũng yên lòng, chậm rãi buông tay ra. Tiêu Phong từ trên đường đi qua lúc, trên đường người đều kinh ngạc nhìn phía sau Cẩm Y Liễu Vệ. Xì sao bàn tán, Tiêu công tử chẳng lẽ là lừa đảo? Vàng không làm sao lại trêu chọc phải Cẩm Y Liễu Vệ. Nói vậy, Cẩm Y Liễu Vệ rảnh rỗi không có chuyện làm, lừa đảo cũng đáng được bọn hắn động thủ, không chừng làm mưu phản đâu. Cái này cũng không thể nói mò, Tiêu công tử liền chắc cái chữ coi là một mệnh, cái này cũng có thể mưu phản. Cẩm Y Liễu Vệ cũng sẽ không tùy tiện xuất thủ, hãy cho xem, một chảo này còn chưa nhất định chảo bao nhiêu người đâu. Phàm là có quan hệ thân thích đều biết bắt vào đi, nghe nói liền hàng xóm đều chảo. Lão đạo tại bày ra nghe đứng ngồi không yên, cũng không biết chính mình có thể hay không bị tính toán thành là hàng xóm. Liền sinh ý đều làm không được đi xuống, do dự một hồi, sớm thu quán chạy. Tiêu Phong được đưa tới cẩn thân tinh xá bên ngoài, một cái thái giám tới đón tay, Cẩm Y Liễu Vệ liền lui xuống. Thái giám để cho Tiêu Phong trước tiên chờ lấy, hắn đi vào thỉnh chỉ. Tiêu Phong liền đứng tại chỗ, trong lòng đang suy nghĩ một hồi nên nói như thế nào, hoàn toàn quên chính mình vị trí niên đại cùng vị trí. Phút chốc, thái giám đi ra tuyên chỉ, vạn tuế triệu kiến. Tiêu Phong đi vào cẩn thân tinh xá, mặc dù tên là tinh xá, nhưng so với phổ thông gian phòng lớn rất nhiều, đầy đủ dung nạp mười mấy người. Lúc này chỉ có Gia Tĩnh cùng Hoàng Cẩm, Nghiêm Tung, Lục Bình bốn người, có vẻ hơi trống trải. Tiêu Phong đi vào tinh xá, nhìn xem trước mắt cái này một thân hắc bạch đạo bào gầy gò trung niên nam nhân, lại có chút hoảng hốt đây chính là danh xưng lớn sáng suốt thương đệ nhất đạo quân hoàng đế. Năm nay nên 42 tuổi à, nhưng nhìn đứng lên so Lục Bình còn muốn trẻ tuổi một chút, sắc mặt hồng nhuận, thần thái an bình, nhìn xem quả thật có chút tiên phong đạo cốt. Gia Tĩnh cũng tại nhìn xem Tiêu Phong, cái này gần nhất nghe nhiều lần người trẻ tuổi, nghe Lục Bình nói chỉ có 17 tuổi. Bộ dáng ngược lại là trẻ tuổi, nhưng đôi mắt này, nhìn xem vậy mà sâu không thấy đáy, không biết đi qua bao nhiêu năm tàng thương, mới có thể thâm trầm như vậy. Chẳng lẽ hắn thật có đạo pháp tại người? Gia Tĩnh cũng tại tu đạo trên đường mờ mịt rất lâu, hôm nay bỗng sinh ra hy vọng tới, không kiềm hãm được ngồi ngay ngắn. Hai người quan sát lẫn nhau, đều quên một sự kiện. Lúc này tất cả mọi người đều trợn mắt hốt mồm, đây là hoàng thượng, người là tú tài. Tuy nói Đại Minh cũng không có yêu cầu thần tử gặp hoàng thượng liền phải quỳ, nhưng là liền Nghiêm Tung mỗi lần thấy Gia Tĩnh đều phải làm bộ bày ra muốn quỳ xuống tư thế, Gia Tĩnh khoát tay mới có thể ngừng động tác lại. Không cần cái khác, chỉ là cái này xem thường hoàng thượng tội danh, cũng đủ để cho Tiêu Phong vào tù, chớ đừng nhắc tới hắn còn tại phách lối đánh giá hoàng thượng. Lên điện thấy mặt vua, khi cúi đầu lễ xem, bằng không có gai vương vạn nở giết giá hiểm nghi. Nghiêm Tung trận to mắt nhìn Tiêu Phong, nghĩ thầm cứ như vậy đồ đần, chẳng để cho lão phu phụ tử lo lắng. Nghiêm Tung trực tiếp chắp tay lên tiếng, bệ hạ, Tiêu Phong vô lễ cực điểm, xem thường vạn thuế, lòng dạ khó lường, thần xin cầm phía dưới tòa trượng, hỏi lại còn lại. Trước tiên đánh một trận, có thể gắng gượng qua tới lại nói cái khác. Lục Bình sắc mặt không thay đổi, thân thể lại khẽ run lên. Hoàng Cẩm nhìn một chút Gia Tĩnh sắc mặt, không biết hỉ nộ, cũng không dám dễ dàng mở miệng nói chuyện. Tiêu Phong lúc này mới hồi phục tinh thần lại, biết mình trong lúc vô tình gây họa, Nào hắn xoay tròn cấp tốc, trên mặt lại bình tĩnh như thường. Hắn cười nhạt một tiếng, dùng tối thần sắc cung kính, cùng Tiêu Sái nhất tư thế, hướng ra tính đánh một cái chắp tay thương hiệt sư tôn dưới trướng tiểu sư đệ Tiêu Phong, bái kiến phi huyền sư huynh.
Chương 26, kim quang tái hiện.
Chương 26, kim quang tái hiện. Tất cả mọi người choáng váng, đây là ý gì? Sư huynh. Gia Tĩnh cũng khó phải mở ra toàn bộ con mắt, mà không giống vừa rồi như thế nửa mở nửa khép, hắn hai mắt tinh quang bắn ra bốn phía, giống như một đầu quanh năm ngủ gà ngủ gật lão hổ, đột nhiên thức tỉnh. Nghiêm Tung vậy mà dọa đến lui về sau nửa bước, liền Lục Bình cũng trong nháy mắt cảm thấy một tia lạ lẫm. Chỉ có đứng ở phía sau bên cạnh Hoàng Cẩm khoe miệng bước lên vẻ mỉm cười, ngươi nói ngươi là người nào môn hạ? Trở về Văn Thuế, gia sư Thương Hiệt. Thương Hiệt là đạo gia văn thánh, cũng không ngửi hắn có hương hỏa tồn thế, cũng không ngửi hắn có môn phái lưu truyền. Ngươi sư thừa tại sao? Văn Thuế, là Thương Hiệt sư tôn tự mình thu ta, cũng không khác sư thừa. Nghiêm Tung nhịn không được, Vạn Tuế, ta chưa bao giờ thấy qua người vô liêm sỉ như thế, lấy Vạn Tuế chí tôn tu đạo, còn khó gặp thần tiên, hắn một hoàng khẩu tiểu nhi, có tài đức gì, sẽ đến thần tiên lọt mắt xanh, tự mình thu đồ. Gia Tĩnh cũng cảm thấy Tiêu Phong đang nói hưu nói vượng, nhưng hắn hỉ nộ không được vu sắc, chỉ là lạnh lùng nhìn xem Tiêu Phong, nhìn hắn giải thích như thế nào. Tiêu Phong liếc Nghiêm Tung một cái, thủ phụ đại nhân, ngươi có biết ta vì cái gì gọi Vạn Tuế sư huynh? Đúng a, tiếng này sư huynh mười phần đột ngột, cũng mười phần phách lối, giải thích thế nào? Gia Tĩnh điều tra nhìn xem Tiêu Phong. Tiêu Phong ngang nhiên nói, tại hạ thở nhỏ học văn, thi đậu tú tài, đối đạo môn vốn không nhận biết 8 năm trước, mẫu thân chết bệnh, phụ thân bãi quan, nhà gặp biến đổi lớn, bên dưới đau buồn, ngất đi. Mang mang nhiên tiến vào một chỗ rừng tùng, gió núi từ tới, vân đằng hạt múa. Nơi xa có kim quang đâm vào phía chân trời, ta gặp gành tiến vào rừng tùng chỗ sâu, mới nhìn đến phát ra kim quang chỗ, lại là hai người tại ngồi đối diện đánh cờ. Tiêu Phong đối với kim quang bắn ra bốn phía đánh cờ chẳng diện, đã thổi qua rất nhiều lần châu rồi, bởi vậy hết sức quen thuộc, thần sắc kiên định, hợp với mở mịt ánh mắt, đơn giản thật sự thật đúng là. Nghiêm Tung cần mở miệng quá lớn, lại phát hiện ra Tĩnh nghe mười phần nhập thần, trong lòng cả kinh, cũng không dám đánh gãy hai vị kia đánh cờ giả, cũng là lão giả tóc trắng, một người thân mang đạo bào, một người lại mặc văn sĩ bạch tí liễu, còn có một thanh niên đạo nhân đứng hầu ở bên, vì hai người trông trà. Gặp ta đi vào, đạo bào lão giả cười nói, đồ đệ ngươi tới ông lão mặc áo trắng kia nhìn ta một cái nói, ta bại bởi lão quân ba bàn cờ, đáp ứng hắn thu đồ truyền đạo, rộng lớn đạo môn, ta bản chưa từng thu đồ, hôm nay lại không biện pháp, ngươi xem như có cơ duyên, liền thu ngươi đi. Trong lòng mọi người đều mang tâm tư, Lục Bình là một chữ đều không tin, Nghiêm Tung càng là ở trong lòng chửi ầm lên, ngược lại Hoàng Cẩm bán tín bán nghi. Người đều sẽ ảnh hưởng lẫn nhau đến, bồi tiếp Gia Tĩnh nhiều năm như vậy, mỗi ngày kinh văn đang ăn dược, muốn nói một chút cũng không bị cảm hóa, cũng không khả năng. Tâm tư phức tạp nhất phải kể tới Gia Tĩnh, hắn vừa cảm thấy tiểu tử này giống khác lừa đảo đạo sĩ, đang dỗ lừa gạt mình, lại nhịn không được hy vọng có một chút có thể là thực sự, ta lúc đó cũng không tâm tư khác, chỉ cảm thấy một lòng kính ngưỡng, liền quỳ xuống bái sư. Lão quân để cho ta cho sư phụ kính trà, ta đi lấy thủy, lại là một cái thủy tinh trong suốt bình, trong đó chỉ có nửa bình thủy, ta lại cảm thấy nặng như ngàn cân, không cầm lên được. Bên cạnh thanh niên đạo nhân đưa tay cầm lên tới, giúp ta đổ nước. Sư phụ cười nói, thủy ở trong bình, thiên hạ chi trọng, có biết bình trọng, vẫn là thủy trọng. Cái kia thanh niên đạo nhân cười nói, có bình không có nước, thiên hạ vô dụng, có thủy không bình, thiên hạ vô tình. Gia Tĩnh trong lòng đột nhiên khẽ động, huyền diệu khó giải thích mà nói, giỏi nhất kích động hắn viên kia không giờ khắc nào không tại suy xét thế gian huyền cơ tâm. Tiêu Phong quan sát đến Gia Tĩnh thần sắc, biết mình lời nói Gia Tĩnh càng ngày càng cầm không chuẩn, bây giờ không tin bộ phận hoàn toàn là đế vương ở vực vô căn cứ trong lòng tắc quái. Căn cứ vào tâm lý học dẫn dụ, hắn còn cần thêm chút sức sư phụ cho ta một quyển sách, tên là Thương Hiệt Thiên Thư lật ra tờ thứ nhất, trên đó viết Thương Hiệt tạo chữ, tiết lộ thiên cơ, thiên vì mưa túc, quỷ thần đêm khóc. Nguyên nhân đoán chữ có biết quá khứ tương lai, nhưng tiết thiên cơ, tổn hại phúc vận, giảm phạo đếm, thương dương khí, có thể không vì thì không vì chi. Nếu không phải đã, mỗi ngày không thể vượt qua một chữ. Tự thân không lường được, không hỏi không lường được, một chữ như một hỏi, thận trọng thận trọng. Ta đang muốn nhìn xuống, lại đối sư phụ nói, ngươi đã truyền đạo, tự thành tông phái, có thể ban thưởng tông tên. Sư phụ lại nói, thua ngươi ba bản cờ mà thôi, đồ đệ cũng thu, đạo pháp cũng chuyển, cũng không có đáp ứng ngươi muốn khai tông lập phái. Hắn nếu có tâm theo hắn đi, hắn như vô tình không bắt buộc. Lão quân cười ha ha, lại đối với cái kia thanh niên đạo nhân nói, ngươi vừa rơi phàm trần, hồn phách khó rời, nếu không phải có cái này sinh tử một kiếp, ngươi cũng đến không thể ở đây, này liền đi thôi. Trung nhập phàm trần, việc nơi này ngươi mặc dù không nhớ rõ, vi sư hay là muốn căn dặn một câu, người tu đạo, lúc này lấy thiên hạ khí vận làm đầu, nếu quốc vận gia trì, lo gì không thể một lần nữa phi thăng. Gia Tĩnh đột nhiên ngồi thẳng người, trong đầu đang nhanh chóng xoay tròn lấy. 8 năm trước, Gia Tĩnh 21 năm sau. Sinh tử của mình chi kiếp, ở đó dây thường siết chính mình hôn mê thời điểm, chính mình giống như thật sự nhìn thấy qua kim quang a. Chỉ là thật sự nhớ không rõ ràng. Tiêu Phong không có một câu nói nâng lên cái này thanh niên đạo sĩ có thể là Gia Tĩnh, nhưng hắn càng là không để cập tới, Gia Tĩnh thì sẽ càng hướng về trên người mình nghĩ. Chứ mình ra, còn có người nào tư cách làm lão quân đồ đệ? Ai có tư cách lấy quốc vận giúp đỡ? Ai có tư cách trải qua sinh tử đại kiếp? Mặc dù kiếp số này nói đến thật sự là không quá hảo con muốn. Ta gặp cái kia thanh niên đạo nhân đi, cũng cấp bách muốn đi. Sư phụ cười nói, không cần phải gấp gáp, hắn đi được nhanh, ngươi không đợi kịp. Bất quá chậm có chậm chỗ tốt, ngươi đi chậm rãi, quên mất cũng chậm, việc nơi này, hắn không nhớ rõ, ngươi làm nhớ kỹ. Nếu có duyên gặp lại, đều có thể cáo chi. Chỉ là hắn chưa chắc sẽ tin, hắn là lao quân thủ đồ, ngươi lại gọi hắn một tiếng sư huynh, nếu nhớ kỹ liền thôi, nếu không nhớ ra được cũng đành chịu gì. Tiêu Phong nhìn xem Gia Tĩnh, nhàn nhạt nói, 8 năm trước sau khi tỉnh lại, thật là hoàn toàn quên đi. Biết một tháng trước, lần nữa vô cớ hôn mê, sau khi tỉnh lại chuyện năm đó rõ mồn một trước mắt. Hôm nay vừa vào đại điện, nhìn thấy Vạn Tuế dung mạo, chính xác choáng váng. thỉnh vạn tuế thứ tội, thảo dân làm bổ quân thần đại lễ, lại mời vạn tuế trị tội. Tiêu Phong nói làm ra phải quỳ ngã động tác, Gia Tĩnh ánh mắt liếc về phía Lục Bình. Nhiều năm thủ hộ, Lục Bình đối với Gia Tĩnh mỗi một cái động tác có thể nói ngầm hiểu, hắn dụng thanh âm cực thấp nói đến, Tiêu Phong đúng là một tháng trước vô cớ hôn mê, lúc đó mời hồi Xuân Đường Chu đại phu cùng Diệu thủ trai cùng đại phu, hai người đều nói người đã không cứu, lại màn đêm buông xuống tự lành. Câu nói này bỏ đi Gia Tĩnh sau cùng chần chờ, có thể trong lòng của hắn còn không phải hoàn toàn tin, nhưng lại đã tin bảy phần. Mắt thấy Tiêu Phong đầu gối liền muốn chạm đất, hắn lại cấp bách đứng lên, sư đệ miễn lễ, ta đã hơi có ký ức. Người ta tiên gia quen biết cũ, ở đây tu đạo chỗ, nhưng bất tất câu thế tục chi lễ. Gia Tĩnh nói nhớ ra rồi ngược lại không hoàn toàn là nói dối, đương nhiên một phương diện hắn rất hy vọng đại gia cho là hắn nhớ ra rồi, một phương diện khác hắn tại Tiêu Phong trông rất sống động dẫn dụ phía dưới, tăng thêm cực lớn khát vọng tâm lý, thật sự ở trong đầu miêu tả ra hai cái thần tiên đánh cờ hình ảnh, hơn nữa tương đương tự tin cho rằng đây chính là bị mấy cái cung nữ kém chút rìm chết lúc nhìn thấy cảnh tượng, đại não của con người là rất giỏi về lừa gạt mình. Tiêu Phong mặc dù không tính tâm lý học đỉnh tiêm cao thủ, nhưng cũng là nghiên cứu qua. Gia Tĩnh trí thông minh tuy cao, có thể đối tu đạo thực sự quá nóng lòng, giống như giáo sư đại học cũng sẽ bị điện tín lừa gạt, dục vọng vĩnh viễn là người trí mạng điểm yếu đến nỗi Gia Tĩnh gấp gáp ngăn cản Tiêu Phong quỳ xuống, mục đích cũng rất rõ ràng. Nghe Thương Hiệt tiên sư ý tứ trong lời nói, nếu là Gia Tĩnh nhớ kỹ, liền sẽ lấy đạo môn chi lễ đối đãi, nếu là không nhớ kỹ, vậy coi như chính mình hoàng thượng a, Tiêu Phong cũng sẽ không lại đem hắn làm sư mình. Muốn làm hoàng thượng lúc nào không thể làm a, khắp thiên hạ cũng làm chính mình là hoàng thượng, có thể tu đạo trên đường thật có tiên duyên sư đệ, nếu bỏ lỡ liền không có ở đây a. Cũng may kêu lên một tiếng này kịp thời, Tiêu Phong đầu gối kém một chút liền chia xuống đất, cứng rắn dừng lại, lấy tay khẽ chống, đứng lên. Lục Bình trong lòng thở dài một tiếng, Tiêu Văn Nghiên, ngươi phải có con của ngươi một nửa bản sự, ngươi cũng sẽ không là kết quả như vậy à. Nghiêm Tung sắc mặt trắng bệnh, ngơ ngác nhìn cái này liền cả đạo bảo cũng không mặc tiểu tử, cứ như vậy đã biến thành Gia Tĩnh sư đệ. Hắn thậm chí đều không cách nào chất vấn, bởi vì Gia Tĩnh chính mình nói chính mình nhớ ra rồi, cái này hoàng đế trang bị mới vừa mặc vào, bất kỳ nghi ngờ nào người cũng là tự tìm cái chết. Bất quá Nghiêm Tung dù sao cáo giả, hắn cười ha ha, chắp tay thi lễ, vạn tuế nhớ lại tiên duyên, thật đáng mừng. Vị này Tiêu Phong tiên sinh, nếu là Thương Hiệt tiên sư thân truyền đệ tử, chính là vạn tuế bày ra tiên pháp, cho là chuyện hôm nay chúc. Gia Tĩnh sau cùng ba phần lòng nghi ngờ, vừa vặn liền bị Nghiêm Tung thuận nước đẩy thuyền, hắn mỉm cười nhìn Tiêu Phong, sư đệ, như thế nào? Lục Bình trong lòng trầm xuống, hắn liếc Nghiêm Tung một cái. Nghiêm Tung đắc ý nhìn xem Lục Bình, lại xem Tiêu Phong. Hai người này cũng là không tin thần tiên, cố sự tùy tiện biên, cần phải tròn không được láo, hôm nay coi như Gia Tĩnh cô kỵ mặt mũi, không chịu ở trước mặt trở mặt, Tiêu Phong cũng tất nhiên sẽ bất chi bất giác chết ở trong vòng 3 ngày. Chương 27, không có chữ ngọc ấn. Chương 27, không có chữ ngọc ấn. Tiêu Phong tất nhiên dám khoác lác, liền biết nhất định sẽ có cửa này. Hắn căn bản không nhìn Nghiêm Tung, mà là nhìn về phía Gia Tĩnh, như thế, là sư huynh tự mình ban thường chữ, vẫn là để người khác tới chắc. Nghiêm Tung biết, lần này là quyết định Tiêu Phong sinh tử chiến đấu, nếu là Tiêu Phong qua cửa này, cái kia Tiêu Phong liền sẽ có được Gia Tĩnh tín nhiệm cùng che chở, tương lai nói không chừng có thể đi tới một bước nào. Bởi vậy, hắn tuyệt đối không thể để cho người ra lận. Ánh mắt của hắn quét mắt một vòng người trong phòng, Lục Bình tuyệt đối có thể là nắm, Hoàng Cẩm, người này mặc dù cẩn thận, nhưng cùng Lục Bình quan hệ hẳn là so cùng mình muốn hảo, hơn nữa hắn giỏi về phỏng đoán Gia Tĩnh tâm tư. Vạn nhất hắn phán đoán ra tính hy vọng Tiêu Phong thành công, nói không chính xác cũng biết gian lận. Như vậy trong phòng sẽ không ăn ra người, chỉ có một cái nửa, cái kia nửa cái chính là Gia Tĩnh. Gia Tĩnh đương nhiên hy vọng khảo sát ra Tiêu Phong chân tướng, nhưng trong lòng của hắn mang cực lớn hy vọng, khó đảm bảo sẽ không ở Tiêu Phong biểu hiện ra hiện chỗ sơ suất lúc, chính mình cưỡng ép não bổ một nửa, cho nên chỉ có thể coi là nửa cái đáp án kia cũng rất rõ ràng, phải tự mình đứng ra vạch trần Tiêu Phong. Nghiêm Tung tiến lên một bước, lộ ra nụ cười hiền lành, "Vạn Tuế, lao thần nguyện ý nếm thử." Gia Tĩnh cỡ nào khôn khéo, từ trong cao lương một tán này, hắn tự nhiên có thể cảm giác được Lục Bình giống như tại hữu ý vô ý giúp đỡ Tiêu Phong, cái này không kỳ quái, Lục Bình muốn giúp Thẩm Luyện, tự nhiên là muốn giúp Tiêu Phong. Mà Nghiêm Tung rõ ràng là muốn phá đổ Thẩm Luyện, tự nhiên đối với Tiêu Phong cũng không có hảo ý, lúc này muốn thử dò xét Tiêu Phong thật giả, trừ mình ra tự mình ra tay, cũng chỉ có Nghiêm Tung thích hợp nhất. Bởi vậy Gia Tĩnh mỉm cười gật đầu, lấy đó đồng ý Nghiêm Tung nâng bút, viết một cái tiên chữ Tiêu tiên sinh tất nhiên từng vào tiên cảnh, phải bái tiên sư, liền dùng cái này chữ tiên á lão thần hôm nay tới gặp Vạn Tuế, mang theo người một vật, muốn hiến tặng cho Vạn Tuế, Tiêu tiên sinh liền tính toán, ta hiến là vật gì a? Lục Bình giật mình trong lòng, Hoàng Cẩm khẽ miệng trao lên, Gia Tĩnh khẽ gật đầu. Cái này Nghiêm Tung đủ hung ác, không tính lúc trước chuyện khó tránh khỏi có người biết, không tính sau này chuyện vẫn cần chờ đợi, chỉ tính trước mắt chuyện. Đây chính là thiên hạ thầy tướng số sợ nhất thủ đoạn. Tiêu Phong nhìn xem chữ, Gia Tĩnh nhìn xem hắn, những người còn lại đều nhìn Gia Tĩnh, ngờ tới nếu như Tiêu Phong chắc không cho phép, Gia Tĩnh có thể hay không trở mặt tại chỗ giết người. Mặc dù Gia Tĩnh cũng không thích giết người, nhưng đối với dám lừa gạt hắn người, hắn một mực rất thống hận. Nhất là mượn hắn tu đạo một chuyện lừa gạt hắn, để cho hắn tại thiên hạ mất mặt. Nếu như Tiêu Phong bị tại chỗ cầm xuống đánh chết, hôm nay ở đây chuyện phát sinh, quyết sẽ không lan truyền ra ngoài, cái này cũng là Gia Tĩnh chỉ để lại tín nhiệm nhất ba người ở bên cạnh nguyên nhân. Tiêu Phong ngẩng đầu lên, nhìn xem Gia Tĩnh, chúc mừng sư huynh, đắc ngọc cấn một phương. Gia Tĩnh sững sờ, nhìn về phía Nghiêm Tung sắc mặt tái nhợt, bản năng muốn chống chế một chút, nhưng ngay lúc đó ý thức được đó là ngu xuẩn nhất cách làm, hắn chỉ có thể bại bên trong cầu thắng. Không biết Tiêu tiên sinh dùng cái gì nhận định. Nếu thật là ấn, in lên vì cái gì chữ? Tiên chữ vì có người chi sơn. Núi giả, thạch a, ngọc lại xưng trong đá tiên, vì vậy có biết là ngọc. Ngọc vốn không chủ, khắc chữ mới từ người. Cần khắc chữ ngọc, đó chính là một cái con dấu. Đến nỗi khắc là chữ gì, thủ phụ đại nhân là đang bấy ta. Chữ tiên âm đồng rảnh rỗi, tiên gia vốn là nhàn vân giá hạc, cái này con dấu còn nhàn rỗi đâu, chưa khắc chữ. Gia Tĩnh nhìn Nghiêm Tung bảo trì mỉm cười, chỉ là cười có điểm giống khóc cảm giác. Tay của hắn có chút run rẩy từ trong tay áo móc ra một cái hộp gấm, Hoàng Cẩm nhận lấy, mở hộp gấm ra, quả nhiên là một khối bạch ngọc. Gia Tĩnh cầm lên, chỉ thấy cái này bạch ngọc lớn bằng ngón cái, một mặt có đám mây chi hình, một chỗ khác chân nhắn như gương, tứ giác đều đủ, vậy mà không có chút nào nhân công tạo hình vết tích, tự nhiên tạo thành một khối con dấu. Gia Tĩnh tự học đạo sau, đối nhân công điêu khắc đồ vật hứng thú không cao, đối với loại này thiên nhiên sinh thành thần kỳ sự vật đều mười phần yêu thích, cho rằng cũng là thế gian có tiên nhân chứng cứ. Bởi vậy rất nhiều đại thần cũng đều hợp ý, vơ vét những bảo bối này tiến hiến. Nghiêm Tung cái này con dấu là ở xa tứ xuyên môn nhân vơ vét mà đến, mật hàm khoái mã đưa đến Nghiêm Tung trong tay, ngoại nhân tuyệt đối không thể biết. Hắn hôm nay mang theo vào triều vốn là nghĩ trước tiên cho Gia Tĩnh, lúc này thuận nước đẩy thuyền dùng để đâm Tiêu Phong một đao, không nghĩ tới lại bị giết ngược. Gia Tĩnh cầm ngọc ấn, mắt bốc kim quang, cũng không phải vì cái này con dấu, mà là bởi vì Tiêu Phong đoán chắc. Đây là một cái có bản lĩnh. Dù là lúc trước hắn nói tiên cảnh sự tình không thể tin hết, nhưng cũng tuyệt không phải những cái kia lừa đảo. Chính mình tu tiên chi đạo có hy vọng rồi. Nghiêm Tung trông thấy Gia Tĩnh biểu lộ, liền biết muốn chuyện xấu, hắn lập tức nói sang chuyện khác. Vạn Tuế, Tiêu Tiên Sinh đoán chữ chính xác thần diệu, bất quá hôm nay Vạn Tuế triệu kiến Tiêu Tiên Sinh là vì hỏi cao lương một án, Tiêu Tiên Sinh còn muốn có chỗ giảng giải mới được. Dù sao cũng là nội gian đại án, Tiêu Tiên Sinh liên lụy trong đó cũng nhiều có bất tiện. Gia Tĩnh ngồi trở lại chỗ ngồi, mỉm cười nói, Nghiêm Khanh nói không sai, chuyện này làm hỏi rõ ràng. Cái kia Thẩm Luyện nói là ngươi để cho hắn mua cao lương, thế nhưng là thật sự. Tiêu Phong liếc Lục Bình một cái, Lục Bình sớm đã khôi phục trạng thái bình thường, cũng không thèm nhìn hắn. Tiêu Phong trong lòng mắng câu lão hồ ly, mặc dù đối với Lục Bình cũng không hảo cảm, nhưng hắn nghe nói Thẩm Luyện sự tình sau, cũng quyết định muốn kéo Thẩm Luyện một cái, trung thần vẫn là nhiều điểm hảo, không chừng Đại Minh liền không vong, Trung Quốc không chừng có thể trở nên càng tốt hơn một chút. Và Tuế, Thẩm Luyện cùng Trương Thiên Tứ đều nói láo, bọn hắn hẳn là bị vu oan giá họa. Tiêu Phong đem chính mình cho Trương Thiên Tứ đoán chữ đi qua nói một lần, Vạn Tuế, đoán chữ biết nó như thế, không biết vì sao như thế. Chính là ta lúc đầu cũng không biết vì sao Trương Thiên Tứ nên đi tiến cao lương. Thẩm Luyện cùng ta cũng không gặp nhau, nghĩ đến là nghe Trương Thiên Tứ nói qua ta chuyện, bởi vậy dưới tình thế cấp bách, đem ta kéo vào được bảo mệnh. Hắn không có cơ hội tại ngự tiền phân biệt, liền kéo ta đi vào giúp hắn giải oan. Gia Tĩnh gật gật đầu, thì ra là thế. Cái kia hình bộ phá án, lại là nóng lòng một chút. Dù Mậu Kiên một cáo lão, phía dưới liền không ai có thể làm việc người sao? Cái kia Liêu Đài không có tác dụng lớn. Phải, câu này lời bình, bất kể có phải hay không là Gia Tĩnh tức giận nhất thời, Liêu Đài muốn thăng chức coi thượng thư là chắc chắn hết chơi. Nghiêm Tung cười theo nói, Vạn Tuế thanh minh. Bất quá chuyện này đề cập tới tiên gia đạo pháp, người bình thường nơi nào có thể biết? Luận sự nói, Trương Thiên Tứ bởi vì đoán mệnh liền táng ra bại sản mua cao lương, Thẩm Luyện lại không có chút hy vọng nào tình huống phía dưới tuyệt sử phùng sinh, đều khó mà từ lẽ thường ước đoán, phá án người không tin, tra tấn khảo vấn, cũng là lẽ thường. Gia Tĩnh suy nghĩ một chút cũng phải, đạo pháp liền diệu, tự nhiên chỉ có như chính mình người như vậy mới có thể lĩnh hội đồng thời hết lòng tin theo không nghi ngờ, yêu cầu hình bộ cũng như vậy không thực tế. Bởi vậy gật đầu, Nghiêm Khanh nói chuyện này cũng không cần công với thiên hạ. Chỉ nói quốc vận hưng thịnh, gặp nạn thành tường chính là. Đem hai người kia thả ra đi, Thẩm Luyện có công làm thưởng, Trương Thiên Tứ tuy là thương nhân, cũng có thể có chỗ ban thưởng. Nghiêm Tung cười nói, Trương Thiên Tứ tuy là thương nhân, ánh mắt cũng không bình thường. Hắn lương trong tiệm, còn có Tiêu Tiên Sinh một nửa cổ phần đâu. Gia Tĩnh lông mày nhướng lên, mắt nhìn hướng Tiêu Phong. Nghiêm Tung đích xác đủ cay độc, lời nói chỉ nói một nửa, lại thành công thấp xuống Tiêu Phong tại Gia Tĩnh trong lòng ấn tượng. Gia Tĩnh là hoàng đế, hán tử no không biết hán tử đói cơ, mặc dù không phải không biết nhân gian khó khăn ngu xuẩn, nhưng biết cùng lĩnh hội là hoàn toàn khác biệt chuyện. Hắn biết dân chúng qua không tốt, nhưng đến tột cùng có thể không tốt tới trình độ nào, hắn cả ngày ngồi ở hoàng cung cùng Tây huyện, làm sao có thể lĩnh hội. Cho nên hắn nghĩ đương nhiên cho rằng thiên hạ chân chính người tu đạo đều nên ăn gió uống sương biết, làm ăn chuyện như thế, há lại là cao nhân làm. Tiêu Phong trên đường đoán chữ kiếm tiền, trước đây liền bị hắn cho rằng là tên lừa gạt. Bây giờ biết Tiêu Phong còn cùng người hùn vốn mở lương cửa hàng, hơn nữa còn dùng đoán chữ pháp tới làm sinh ý phát tài, thực sự còn có phong độ đó là thần tiên đạo pháp à, chấm tu hành nhiều năm như vậy, ngoại trừ so với người bình thường kháng đông lạnh một chút ra, một điểm cùng người khác bất đồng dấu hiệu cũng không có, ngươi cái này đoán chữ để cho chấm hâm mộ mắt sáng lên, kết quả ngươi liền dùng để kiếm tiền. Gia Tĩnh trong mắt không vui, Lục Bình tự nhiên là có thể cảm giác được, nhưng hắn lúc này quyết không thể thay Tiêu Phong nói chuyện. Một mặt là bởi vì Nghiêm Tung nói là sự thật, mình có thể phản bác có hạn, một mặt khác là nếu như hắn minh xác đứng ra giúp Tiêu Phong, liền phá hủy cùng Nghiêm Thế Phiên ước định, mà chí ít trước mắt, cái này vẫn là Tiêu Phong có thể bảo toàn tính mạng mấu chốt. Hắn chỉ có thể mong đợi Tiêu Phong có thể càng thông minh chút. Tiêu Phong sắc mặt nghiêm nghị, nhìn xem Gia Tĩnh, Vạn Tuế có biết ta vì cái gì không mặc đảm bảo. Chương 28, đạo hiệu Văn Huyền. Chương 28, đạo hiệu Văn Huyền. Cái đề tài này thành công đưa tới Gia Tĩnh hứng thú, nhất thời quên đi bất mãn của mình, hắn nhìn xem Tiêu Phong, biểu thị chính xác muốn biết sư phụ nói, đạo pháp truyền cho ta, phải chăng khai tông lập phái, theo ta mong muốn. Ta đã nghĩ qua, ta sư phụ truyền đạo, liền kêu nhập thế đạo. Gia Tĩnh hơi sững sờ, nhập thế đạo? Đúng, đạo môn vì người xuất gia, nhưng cái gì là xuất gia? Bởi vì có nhà mới có thể xuất gia, nếu vốn không nhà, tại sao xuất gia? Nhà là tiểu quốc, quốc là đại gia, xuất gia còn có quốc, có nhân tài của đất nước có nhà. Cái kia ngàn vạn cái tiểu gia, chính là đạo môn căn cơ. Là đạo môn vạn năm không ngừng đầu nguồn nước chảy. Không hộ quốc, khó khăn bảo hộ nhà, quốc vận hưng thịnh, gia đạo phương hưng, đạo môn mới hưng thịnh. Phen này gia quốc chi luận, nhất là có nhà mới có thể xuất gia, trực tiếp đem Gia Tĩnh nói hưng phấn, hắn trước đó cũng nghe qua loại này quản gia quốc thiên hạ cùng đạo môn hưng thịnh liên hệ với nhau thuyết pháp. nhưng chưa bao giờ nói như thế thấu triệt biết rõ. Nghiêm Tung nhàn nhạt âm một câu, không phải nói xuất ra muốn đánh gãy Trần Độc sao? Tiêu Phong mỉm cười, xuất ra tuyệt vọng, cắt là ác niệm, nhưng muốn lưu thiện niệm. Thần tiên nếu là vô niệm, vì sao muốn dùng tế thế cứu nhân tới truyền đạo? Giết người không phải cũng một dạng có thể bức người tín đạo sao? Cái này lời có căn cứ vào, đạo môn chân chính thành lập, kỳ thực chính là từ cho người ta tiễn đưa lương chữa bệnh bắt đầu. Nghiêm Tung lại đổi tới một câu, cái này cùng ngươi mở lương cửa hàng có quan hệ gì, cùng ngươi không mặc đạo bào lại có gì quan hệ? Ta không mặc đạo bào, bởi vì sư phụ ta liền không xuyên. Hắn lập nên văn tự, cũng không phải là đạo gia, mà là vì thiên hạ chúng sinh. Chỉ cần là người, cũng có thể học tập, sử dụng văn tự. Cho nên của ta đạo vi nhập thế đạo, muốn nhập thế, liền muốn ẩn giật, dung nhập thế nhân. Muốn tự mình lĩnh hội thế nhân nỗi khổ, thế nhân chi nhạc. Đi thế nhân sự tình, mới biết thế nhân chi tâm. Không biết thế nhân tâm, như thế nào đánh gãy trần niệm. Không biết thế nhân tâm, như thế nào đánh gãy trần năm. Câu nói này bỗng chốc bị Gia Tĩnh nhớ kỹ. Tại Gia Tĩnh xem ra, hắn vì phi thăng, đã khổ tu hơn 30 năm đạo, có thể vì gì còn không có một điểm phi thăng dấu hiệu đâu. Hắn là chắc chắn sẽ không cho là mình tư chất không được, không có tiên duyên. Ai dám cho rằng như vậy, đi ra đi hai bước, chấm tuyệt không trách tội, trực tiếp đánh chết. Tất nhiên không phải tư chất vấn đề, đó chính là phương pháp tu hành vấn đề. Đánh gây trần nghiệm việc này, hắn cũng cân nhắc qua, không trong cung ở, trừ bỏ bị xiết một lần cổ, có bóng ma tâm lý bên ngoài, cũng là vì không thấy phi tử, nhi nữ, thuận tiện đánh gây thân tình chi niệm. Nhưng hắn dù sao cũng là hoàng thượng à, quốc gia đại sự vẫn là không thể chẳng quan tâm, cho nên trần nghiệm các không triệt để. Hắn cũng nghĩ qua dứt khoát buông tay, một chút việc mặc kệ. Nhưng hắn cũng không phải loại kia ngu ngốc đến cùng hoàng đế, hắn biết mình thủ hạ gian thần so trung thần nhiều, toàn bộ nhờ chính hắn trưởng khống mới được. Cho nên Gia Tĩnh đồng chí vặn mẹo liền vặn mẹo trên một điểm này, vừa muốn tu đạo phi thăng, lại không nguyện ý làm hoàn toàn hôn quân, gì cũng không để ý loại này vặn mẹo kình, để cho đám đại thần rất thống khổ, kỳ thực chính hắn đồng dạng đau đớn. Nhưng hôm nay Tiêu Phong cho hắn mở ra một phiến mới đại môn. Chuyên cần chính sự là không sai, không chậm trễ tu hành. Bởi vì chuyên cần chính sự mới có thể biết nhân tâm mới có thể đánh gãy trần niệm. Đạo lý kia rất rõ ràng, tu đạo chính là cùng trần niệm làm quá trình chiến đấu. Biết người biết ta, bách chiến bách thắng, ngươi cũng không biết trần niệm là gì, sao có thể chiến thắng nó đâu? Ai nha, xem ra chấm quả nhiên là thiên tư thông minh. Bất chi bất giác liền dọc theo tu đạo chính xác chi lộ lại đi, đây chính là lòng người. Một người nếu như tại trên một con đường đã đi rất rất xa, lúc này ngươi nói cho hắn biết con đường này đi nhầm, hắn chẳng những không cao hứng, còn có thể rất phẫn nộ, thậm chí dứt khoát tự tuyệt tiếp nhận. Nhưng nếu như ngươi nói cho hắn biết, ngươi đi lộ là đúng, hắn sẽ phi thường cao hứng, dù là hắn đi kỳ thực là một đầu sai lộ. Cho nên Gia Tĩnh bây giờ rất vui vẻ, hắn cười híp mắt nhìn xem Tiêu Phong, sư đệ nói có lý. Lục Bình nhẹ nhàng thở ra, hiện tại hắn có thể mở miệng. Vạn Tuế, Tiêu Phong mặc dù cùng Vạn Tuế có tiền duyên, nhưng chuyện này cũng không bằng chứng, nếu là công khai, ngược lại dẫn phát triều chính nghị luận. Thần cho là, tại trường hợp công khai, Tiêu Phong hay là nên chấp lễ thần tử. Nghiêm Tung bất đắc dĩ, Lục Bình lời này nhìn xem là đang chèn ép Tiêu Phong khí thế, kỳ thực là chắc chắn Tiêu Phong sau này có thể nhập triều đình tiền đồ. Trường hợp công khai, Gia Tĩnh có thể có cái gì trường hợp công khai gặp người, chính là triều hội a, Tiêu Phong có thể lên triều hội, đó chính là muốn vào triều làm quan a, nhưng hắn không có cách nào chỉ trích Lục Bình phá hư quy củ, bởi vì Lục Bình là đang chèn ép Tiêu Phong, cũng không phải là đang giúp hắn. Gia Tĩnh cũng cảm thấy có lý, hoàng bạn, ngươi quay đầu đi đạo lục ti cho Tiêu Phong lĩnh một cái độ điệp, có này độ điệp vào chiều có thể miễn quỷ lễ. Đến nội những thứ khác, theo Lục Khanh nói tới chính là Hoàng Cẩm có người, thỉnh chỉ, độ điệp bên trên Tiêu tiên sinh nên viết gì đạo hiệu. Gia Tĩnh nhìn xem Tiêu Phong, thương hiệp tiên sư có từng ban thưởng người đạo hiệu? Tiêu Phong lắc đầu, chưa từng. Gia Tĩnh hài lòng gật đầu, hắn thích nhất cho người ta lên đạo hiệu cái kia chấm liền thế sư thúc cho ngươi lên một cái a, liền kêu trôi chạy Văn Huyền chân nhân a, tên cứ gọi tắt Văn Huyền, vừa vặn rất tốt. Cái này có gì có hay không hảo, có cái tên liền kêu thôi, bớt đi rất nhiều chuyện. Tiêu Phong lập tức tạ ơn. Gia Tĩnh vốn định lại chắc cái chữ, hỏi một chút mình quan tâm chuyện, nhưng Tiêu Phong đã nói trước, một ngày chỉ chắc một chữ, hắn cũng chỉ có thể trước tiên chịu đựng. Vốn định giữ Tiêu Phong tại Tây Biển ở, nhưng Tiêu Phong kiên chỉ nói tu nhập thế chi đạo, không thể thoát ly của chúng, cùng Gia Tĩnh tu đang định thành tu chi đạo khác biệt, không nên ở tại Long Khí Thịnh chỗ. Chờ Tiêu Phong bọn người sau khi rời đi, Gia Tĩnh chậm rãi nhắm mắt lại, hoàng bạn, ngươi tin tưởng Tiêu Phong lời nói sao? Lời này hắn chỉ có thể hỏi Hoàng Cẩm, liền Lục Bình cũng sẽ không hỏi. Hoàng Cẩm trong lòng trong nháy mắt chuyển qua vô số ý niệm, cuối cùng vẫn là lắc đầu, lão nô không tin hoàn toàn. Gia Tĩnh cười cười, thiên hạ sự tình, nào có tin hoàn toàn lý lẽ, có ba phần có thể tin chỗ, liền đáng quý. Đạo pháp của hắn thật sự, dù là khác nói tới tất cả đều là giả, thì thế nào? Mượn quốc vận mà tu đại đạo, lời này, nếu là thật, chấm có thể thiên cổ thánh quân phi thăng. Liền xem như giả, chấm cũng ít nhất phải thứ nhất. Hoàng Cẩm cười cười, Vạn Tuế thanh minh trong lòng. Nghiêm Thế Phiên nghe xong phụ thân giảng thuật đi qua, nhíu mày nói, chẳng lẽ hắn thật có bản lĩnh này? Đây cũng là một ngoài ý muốn. Vốn cho rằng bất quá là miệng lưỡi dẻo quẹo, giỏi về tự viên kỳ thuyết, xem ra cũng không phải là như thế. Nghiêm Tung có chút bực bội, kẻ này gan to bằng trời, vậy mà lừa gạt Vạn Tuế cùng sư huynh đệ khác nghĩ sưng. Vạn Tuế cái này vừa lên làm, sau này tất nhiên tin mù quáng hắn, ngươi nói hắn cùng với nhà ta có thủ, đây chính là lớn phiền phức. Nghiêm Thế Phiên bày ra cây quạt, đi mấy bước, Vạn Tuế không phải dễ lừa như vậy. Bất quá là nhìn hắn đoán chữ thần chuẩn, trong lòng còn có may mắn, hy vọng có thể nhiều một đầu tu tiên chi đạo thôi, sẽ không thật coi hắn là sư đệ. Bất quá tin mù quáng lại là khó tránh khỏi, trừ phi hắn có một ngày lộ ra chân tướng, thần tích mất hết, bằng không tiền đồ chính xác bất khả hà lượng. Hắn nhịn không được vừa cười một tiếng, thế gian này nào có thần tiên, liền xem như hắn người mang thần thuật, cũng không thể hô phong hoán vũ, tác đầu thành binh, nói một cách thẳng thừng cũng chính là một lợi hại nhất thời bói thôi. Triều đình này sự tình, thiên hạ sự tình, hắn còn non đâu. Muốn thu thập hắn, bất quá sớm một chuyện. Nghiêm Tung đối với nhi tử trí thông minh luôn luôn vô cùng có lòng tin, bất quá hôm nay chuyện chính xác rung động hắn một chút, để cho hắn không thể không trong lòng còn có kiêng kỵ đông lâu. Ngươi một mực nói kẻ này cùng ta Nghiêm gia có thủ, nhưng ta hai nhà địa vị cách xa, tuyển thiếu nữ lại là Vạn Tuế mệnh lệnh, cùng Cẩm Ý Liễu vệ có liên quan gì? Bình thường không có coi ra gì, hôm nay ngược lại là phải biết một chút, đến tột cùng là như thế nào kết thủ. Nghiêm Thế Phiên hiếp hiếp con độc nhãn kia, giống như là trở về vị một kiện không để cho mình cao hứng chuyện việc này, liền phải từ 8 năm trước tuyển thiếu nữ chuyện nói lên chương 29, trước kia thủ cũ. Chương 29, trước kia thủ cũ 8 năm trước, đương nhiệm lễ bộ thượng thư Nghiêm Tung tiếp vào Gia Tĩnh Chiêu Mộ thiếu nữ vào cung ý chỉ, đem sự tình giao cho nhi tử Nghiêm Thế Phiên đi thao tác. Gia Tĩnh Chiêu Mộ là 11 tuổi đến 15 tuổi ở giữa thiếu nữ, muốn xử nữ. Không biết cái nào đạo sĩ nói cho hắn biết, dùng 15 tuổi trong vòng xử nữ quỷ thủy luyện đan, vì hồng diên đan kéo dài tuổi thọ, cường thân kiện thể. Cái này phá hoại thuyết pháp vậy mà để cho một lòng tu đạo Gia Tĩnh động tâm, hơn nữa hắn yêu cầu nhất định muốn thiếu nữ xinh đẹp. Nguyên nhân rất đơn giản, hồng diên đan bản thân liền có chút ác tâm, nếu như những thiếu nữ kia mọc lại phải vớ va vớ vẩn, đoán chừng Gia Tĩnh bóng ma tâm lý sẽ càng lớn. Gia Tĩnh chiêu mộ thiếu nữ vào cung là vì tu đạo, nhưng cái này chuyện tới Nghiêm Thế Phiên trong tay, liền biến thành một cọc cực kỳ kiếm tiền làm ăn lớn. Nghiêm Thế Phiên đem linh hoạt cho dựa vào Nghiêm gia các cấp quan viên địa phương để cho người ta đem các châu phủ kẻ có tiền liệt kê một cái tờ đơn, sau đó lại đem trong nhà có 11 tuổi đến 15 tuổi mỹ mạo thiếu nữ cũng liệt kê một cái tờ đơn, hai cái trên tờ đơn đều có danh tự, liền thành đợi làm thịt heo mập. Thiên hạ không có tường nào gió không lọt qua được, kẻ có tiền tự nhiên có con đường tin tức của mình, bọn hắn biết nữ nhi tiến cung không phải có cơ hội làm nữ quan tần phi, mà là đi làm tàn thuốc. Cho nên bọn họ liền lấy ra một khoản tiền lừa tới, bái phỏng phụ trách chuyện này đám quan chức, đại khái ý tứ chính là thiên nhai nơi nào không có thơm, đại nhân nơi khác tìm một chút. Thu tiền, tự nhiên là không thể lại lôi đi nữ nhi của người ta, làm ăn phải có thành tín. Cho nên khi kẻ có tiền cũng giao xong tiền sau, những thiếu nữ kia tự nhiên muốn từ nhà nghèo bên trong ra. Xảo xảo nhà không tính rất nghèo, xảo xảo cha còn là một cái người có học thức, nhưng cũng không đóng nổi nhiều tiền như vậy. Bất quá hắn nhà vốn là không cần kinh hoàng. Bởi vì lúc đó xảo xảo tỷ tỷ chỉ có 10 tuổi, vẫn chưa đủ vào vòng điều kiện. Ngày đó kiểm tra đối chiếu sự thật nhân khẩu lúc, xảo xảo nhà chính là Tiêu Vạn Niên dẫn đội đi. Xem như Cẩm Ý Liễu vệ phó thiên hộ, loại này việc phải làm vốn là không cần hắn ra kinh. Nhưng Gia Tĩnh đối với chiêu mộ thiếu nữ sự tình 10 phần coi trọng, cố ý cho Nghiêm Tung tạm thời điều động Cẩm Ý Liễu vệ quyền lợi, để phòng chỗ bên trên náo sự, cũng là phòng ngừa quan viên địa phương làm việc thiên tư, vụ trộm tư tàng xinh đẹp nữ hài đây không phải Gia Tĩnh buồn lo vô cớ, các triều đại đổi thay, chỉ cần hoàng đế chiêu mộ một lần mỹ nữ, cơ hội cũng là quan địa phương nạp tiếp cơ hội tốt, đến nỗi thủ đoạn, nhiều vô số kể. Lúc đó Nghiêm đảng khí thế phương thịnh, lại là phụng Gia Tĩnh ý chỉ làm việc, chỉ huy sứ Lục Bình không dám thất lễ, cơ hồ đem tất cả nhân thủ đều phái đi ra hiệp trợ, Tiêu Vạn Nghiên liền được phân phối đến ở đây. Khi hắn hướng về phía sổ ghi chép nói cho người nhà này, bọn hắn đại nữ nhi không đến 11 tuổi, không tại chiêu mộ phạm vi bên trong lúc, người một nhà này vô cùng vui vẻ. Bọn hắn cho Tiêu Vạn Nghiên cùng bọn nha dịch hành lễ, cho bọn hắn châm trà, còn cho bọn nha dịch mỗi người 10 cái đồng tiền. Chỉ có 2 tuổi xảo xảo, bị tỷ tỷ ôm, vui vẻ ha 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 cười, vô cùng khả ái. Tiêu Vạn Nghiên liền một cái 9 tuổi nhi tử, thê tử lại qua đời, trong nhà ngay cả chim sẻ cũng là công, cho nên đặc biệt ưa thích xảo xảo, còn ôm đùa một hồi. Nhưng bởi vì nhà có tiền nữ nhi đều dùng tiền chỗ thân, nhân số không đủ, thế là cái kia chi huyện liền phóng khoán điều kiện. Chỉ cần là xinh đẹp, lớn một chút nhỏ chút đều phải, ngược lại thời đại này hộ tịch tư liệu đều ở trong huyện thành, cũng không mạng lưới liên lạc. Xảo xảo tỷ tỷ rất xinh đẹp, điểm này, nhìn xảo nương liền biết, nữ nhi kế thừa dung mạo của nàng. Nhưng xảo xảo nhà chắc chắn không làm a, phụ thân nàng thăng đường kêu oan, nói nữ nhi niên linh không đủ. Kết quả chi huyện chỉ vào xuyên tạc qua hộ tịch sổ ghi chép, nói hắn là điêu dân náo sự, kháng chỉ bất tuân. Vì giết một người dân trăm người, cũng vì ngăn chặn xảo xảo nhà miệng, chi huyện để cho người ta đại côn phục dịch, còn học trong cung thái giám tư thế, đem hai cái mũi chân hợp lại cùng nhau. Nhìn xem giống như một thở hồn hển lao thái thái, đây là một cái lưu hành ám hiệu, giống như thời La Mã cổ đại trong đấu thú trường ngón tay hướng phía dưới, là để cho bọn nha dịch trực tiếp đem người đánh chết đem tại chiêu mộ hiện trường duy trì trị an. Tiêu Vạn Niên đuổi tới huyện nha lúc, xảo xảo phụ thân đã bị đánh chết, chi huyện đứng yên tội danh là kháng chỉ. Kháng chỉ là muốn liên lụy cả nhà, nam chết, nữ còn muốn quan bán làm nô, hoặc tiến giáo phường thi. Tiêu Vạn Niên cũng không phải cái đơn thuần tiện lương người, người như vậy không thể nào làm được Cẩm Ý Liễu vệ phó thiên hộ. Mặc dù nơi này có hắn năm đó ở trên chiến trường đã cứu Lục Bình nguyên nhân, nhưng thân thủ cùng đầu óc của hắn cũng đều không kém. Hắn cũng biết lần này chiêu mộ thiếu nữ chuyện là Nghiêm Thế Phiên chủ trì, bởi vậy ngay từ đầu ngay tại thờ ơ lạnh nhạt, chỉ làm cái chấn nhiếp hiện trường linh vật. Hắn đối với Chi Huyện nói, người nhà này ta biết, nữ hài kia vừa 10 tuổi, còn xin đại nhân dơ cao đánh khẽ. Lấy Cẩm Ý Liễu vệ thiên hộ thân phận, đối với một cái Chi Huyện khách khí như thế, hắn cho là chuyện này không khó. Mặc dù hắn không cứu sống được xảo xảo cha, nhưng bảo trụ một nhà này vẫn là có thể. Có biết huyện mỉm cười nói cho hắn biết, đại nhân, nếu là nhà khác, thì cũng thôi đi. Nữ hài này, là có người chỉ tên muốn, yên tâm, nàng sẽ không tiến cung, tốt số mà nói, về sau còn có thể làm các lao thiết đâu. Tiêu Vạn Niên sững sờ, hắn phản ứng đầu tiên là Nghiêm Tung, lúc ấy mặc dù Nghiêm Tung còn không phải thủ phụ, nhưng đã vào các. Bất quá hắn lập tức bác bỏ, Nghiêm Tung làm nhiều việc ác, cũng không tiện sắc, háo sắc là con của hắn. Lúc đó mọi người đều nói Nghiêm Thế Phiên sớm muộn cũng sẽ vào các, đều vụng trộn gọi tiểu các lão. Tiêu Vạn Niên trầm mặc, lấy năng lực của hắn, ngăn chặn cái này chi huyện không có vấn đề, nhưng nếu thật là Nghiêm Thế Phiên coi trọng nữ hài này, hắn căn bản là không có năng lực bảo hộ. Ngay tại hắn do dự lúc, đuổi tới đường phía trước cho cha nhặt xác, vốn đã trông thấy một tia hy vọng xảo xảo tỉ tỉ, cuối cùng tuyệt vọng, nàng thừa dịp nha dịch không sẵn sàng, tiến lên đâm chết ở bên cạnh cha. Tiêu Vạn Niên tu luyện nhiều năm cứng rắn tâm địa phá phòng ngự. Tiêu Vạn Niên nắm lấy xuyên tạc qua sổ ghi chép, tại chỗ bắt chi huyện, mang về kinh thành, ném vào chiếu ngục. Trước tiên chào hầu báo, đây là Cẩm Y Liễu vệ là quyền. Hắn chứng cứ nơi tay, tin tưởng vững chắc có thể chủ trì một lần chính nghĩa. Dù là hắn không thể động nghiêm thế phiên nhưng cái này chi huyện, hắn vẫn có thể đối phó. Liền xem như lừa mình dối người chính nghĩa, hắn cũng muốn đối với chính mình có cái giao phó. Nhưng mà 3 ngày sau, chi huyện bị thả, Lục Bình nói cho hắn biết, không cần nhiều chuyện. Cái kia chi huyện tuy không túc khinh trọng, nhưng nghiêm thế phiên lo lắng để lộ tin tức sau, sẽ dẫn tới triều đình dân gian xôn xao, đối với gia tính cùng nghiêm đảng đều bất lợi. Húng chi là nghiêm thế phiên trực tiếp cùng chi huyện muốn nữ hải, giúp hắn làm việc người, hắn nếu là không bảo vệ, nghiêm đảng sẽ mất đi uy tín. Tất nhiên chi huyện vô tội, như vậy thì là xảo xảo nhà có tội, đây không phải là hắc tức bạch chuyện. Xảo nương ôm xảo xảo, bị triều đình lấy tội nô bán ra. Tại tội nô chỗ trên bàn, một đám người xếp thành đội, trên chân mang theo khóa sắt, bị một đám người vây quanh soi mói. Xảo xảo núp ở xảo nương trong ngực, doa đến khóc cũng không dám khóc. Bình thường một cái tội nô, nhiều nhất 10 lượng. Bởi vì xảo nương dung mạo xinh đẹp, rất nhiều quan viên, thân hào đều nguyện ý ra giá tiền rất lớn tranh mua. Cuối cùng kêu giá đạt đến 180 lượng bạc. Mọi người ở đây tranh mua lúc, Tiêu Vạn Niên giơ tay lên, ta ra 190 lạng. Bán đấu giá nhân trung vang lên một mảnh không cam lòng âm thanh, nhưng nhìn thấy Tiêu Vạn Niên cầm ý để vệ thiên hộ phục sau, phần lớn người đều từ bỏ. Xảo nương nhận ra Tiêu Vạn Niên, nàng trên mặt tái nhợt hiện lên một tia đỏ ửng, tuyệt vọng trong mắt cũng xuất hiện một tia hy vọng. Tội nô chỗ người cười xòa hô một tiếng, còn có người ra giá sao? Một cái tôn thất quyền quý giơ tay, ta ra 200 lượng. Hắn nghiêng đầu nhìn xem Tiêu Vạn Niên, cầm ý để vệ lại hùng, không có hoàng cẩm mệnh cũng không dám đối với tôn thất khó xử. Tôn thất không làm quan, chỉ cần không tạo phản, liền không có người có thể động. Tiêu Vạn Niên không có tiền, đây đã là hắn toàn bộ tích xúc. Hắn những năm này bổng lộc tăng thêm tiền thưởng, mua cái tiểu viện kia sau, thê tử liền bệnh, hoa rất nhiều bạc, cuối cùng cũng không chữa khỏi, hắn chỉ còn dư nhiều như vậy. Xảo nương trong mắt hy vọng biến mất. Tội nô chỗ hai bên cũng không nguyện ý đắc tội, cố ý đợi lâu ba hơi. Cái kia tôn thất gấp gáp, không hài lòng phất phất tay, để cho thủ hạ tay sai đi dắt người hắn ra 210 lạng. Tiêu Vạn Niên ngạc nhiên quay đầu, Lục Bình đứng tại phía sau hắn, thần sắc bình thản, không giận tự uy, một cái tay khoác lên Tiêu Vạn Niên trên bờ vai. Cái này tư thái, chỉ cần không phải mù lòa đều biết là ý gì, hôm nay ta rất hắn, ai không phục? Không có người không phục. Cẩm Y Liễu vệ là Cẩm Y Liễu vệ, Lục Bình là Lục Bình, không hề chỉ là Cẩm Y Liễu vệ chỉ huy sứ đơn giản như vậy. Tiêu Vạn Niên mang theo hai người về nhà, Lục Bình thở dài, lại không nghĩ rằng khẩu khí này thẳng sớm. Cái kia chi huyện đối với Tiêu Vạn Niên hận thấu xương, nghe nói Tiêu Vạn Niên mua xảo nương mẫu nữ, lúc này làm hồ sơ đen, tuyên bố xảo xảo một nhà trên công đường có nhục mạ vạn tuế tội, không nên bán ra, khi vào giáo phường ti vì kỹ. Tóm lại một câu nói, ngươi để cho ta mất mặt, ta nhường ngươi cũng ác tâm. Ngươi nghĩ ôm vào trong ngực nữ nhân, ta chuẩn bị cho ngươi tiến giáo phường ti đi đại gia ôm đáng tiếc chi huyện cái này chuyện làm không đủ bí mật, bị địa phương dịch trạm dịch thừa biết. Mà cái này dịch thừa một thân phận khác chính là Cẩm Y Liễu vệ, từng là Tiêu Vạn Niên thuộc hạ. Vào lúc ban đêm, cái kia chi huyện liền chết, hồ sơ đen cũng bị đốt đi, không có người trông thấy là ai ra tay. Nhưng mọi người sẽ đoán, nhất là Nghiêm Thế Phiên hắn có một cái thông minh tuyệt đỉnh đầu, có thể vượt qua cùng thời đại tất cả mọi người. Thế là Nghiêm Thế Phiên hẹn Lục Bình uống trà, hỏi một vấn đề, nếu như nhà ngươi chó cắn chết nhà ta cậu, ngươi sẽ làm như thế nào? Lục Bình là trả lời như vậy, nhà ta cậu rất nhiều, nhưng đã cứu ta mệnh liền một đầu. Nghiêm Thế Phiên chất vấn, cậu chính là cậu, cứu người mệnh là phải, chẳng lẽ liền qua nhân mạng cậu sẽ có bất đồng gì sao? Chẳng lẽ người còn muốn cảm ơn cậu sao? Lục Bình nhàn nhạt nói, đã cứu người cậu, liền sẽ đối với người này trung thành tuyệt đối, loại này cậu là rất khó đến. Không tin ngươi có thể hỏi một chút vào thuế. Nghiêm Thế Phiên không nói, Lục Bình vì bảo trụ Tiêu Văn Nghiên, thà bị đem chính mình cũng làm thành chó. Tất cả mọi người đều biết, gia tính 18 năm, hành cung bốc cháy, là Lục Bình phấn đấu quên mình đọc ra gia tính. Hắn đem chính mình so sánh đã cứu gia tính mệnh cậu, một là giảng giải Tiêu Vạn Niên chuyện, hai là đối với Nghiêm Thế Phiên thị uy, để cho hắn nhận rõ thân phận của mình cùng địa vị. Gặp Nghiêm Thế Phiên không nói, Lục Bình ngược lại cười, chân thành nói, nếu như ngươi con chó kia đã cứu mệnh của ngươi, ta liền giết ta con chó hướng ngươi tạ tội. Nghiêm Thế Phiên cười cười, cái đó ngược lại không có, chỉ là một đầu chó thường thôi, bất quá dù sao cũng là chó của ta à. Lục Bình trả lời, đuổi ra khỏi nhà, biến thành chó hoang, vừa vặn rất tốt. Chuyện này coi như ta thiếu Thế Minh một cái nhân tình. Lục Bình nhân tình rất đáng tiền, cho nên Nghiêm Thế Phiên nhận. Đồng thời hai người lập xuống ngươi bất động, ta không rút quý củ. Ngày thứ hai Tiêu Vạn Niên từ quan, trở thành một kẻ bình dân, Tiêu Phong cũng từ một cái quan nhị đại đã biến thành dân nhị đại. Tiêu Vạn Niên sau khi chết, Tiêu Phong đã biến thành cơm chùa lao ra. Kết quả hôm nay, cái này cơm chùa lao ra đã biến thành thương hiệt đồ đệ, gia tính sư đệ, văn huyền chân nhân. Nghiêm Thế Phiên nhìn xem phụ thân, nhàn nhạt nói, đây chính là hai nhà chúng ta thù hận. Nghiêm Tung nghĩ nghĩ, Tiêu Vạn Niên mặc dù ném đi quan, nhưng ngươi cũng không có trực tiếp động thủ, thù hận này cũng không phải không thể giải. A bây giờ Tiêu Phong mắt thấy quật khởi, lại có Lục Bình sau lưng ủng hộ, có thể hay không biến chiến tranh thành tơ lụa đâu? Nghiêm Thế Phiên thu về quả xếp, thở dài. Tiêu Vạn Niên mất trước sau đó, từ đầu đến cuối tìm không thấy chuyện làm, Lục Bình lại không thể giúp đỡ hắn, hắn cuối cùng bần bệnh mà chết. Phụ thân có biết vì sao hắn tìm không thấy chuyện làm sao? Ta không có động thủ, hắn cũng là bị ta bức tử, việc này chưa hẳn có thể lừa gạt được Tiêu Phong. Nghiêm Tung trầm mặc một hồi, cười lạnh nói, vậy thì dẫm chết hắn, một cái tiểu tử chưa dứt sữa, còn nghĩ một bước lên trời. Chương 30, thẳng thắn cương nghị. Chương 30, thẳng thắn cương nghị. Lưu Đồng mấy ngày nay có thể nói đại bi đại hỉ, trái tim chịu đủ kích động, đầu tiên là vô tội có nổi, bị Phan Hoàng xung quân cho thẩm luyện làm bội tội, tiếp đó tuyệt sử phùng sinh, thẩm luyện vận khí cất chó tìm được cao lương, hoàn thành nhiệm vụ, ngay sau đó tử khí đông lai, đi theo thẩm luyện lập đại công, mô phỏng thăng thị lang bộ hộ. Lại tiếp đó phi lưu thẳng xuống dưới, Thẩm Luyện bị bắt, nói là gian tế, chính mình mặc dù không có bị hạ ngục, nhưng cũng không người để thăng trách nhiệm chuyện. Lưu Đồng thực sự chịu không được loại kích thích này, dứt khoát xin nghỉ về nhà Miêu. Lưu phủ thần thánh nhất thời khắc, lúc cơm tối, Lưu Đồng vẫn là không có thong thả lại sức, ăn cơm đều không khẩu vị. Nhìn xem nữ nhi ăn được ngon ngọt, nhịn không được oán trách đều do cái kia Tiêu Phong, ngủ chắc chữa gì? Tìm không thấy Lương Thảo, nhiều nhất là cái hành sự bất lực, vô năng chi tội, tìm được Lương Thảo ngược lại bị hoài nghi thị gian tế. Thực sự là ở trên người hắn gặp vận rủi lớn. Lưu Tuyết trợn mắt một cái, "Cha, hai ngày trước ngươi cũng không phải nói như vậy, ngươi hai ngày trước lúc trở về cao hứng bừng bừng nói, may mắn Tiêu Phong cho Trương Thiên Tứ đoán chữ, bằng không ngươi nào có cơ hội làm thị lang." Trong miệng Lưu Bằng đút lấy tràn đầy thịt cùng đồ ăn, chế môi nói khẽ bổ sung, "Đúng vậy a cha, lại trước mấy ngày ngươi nghe nói cái kia Thẩm cái gì tìm được cao lương lúc, còn vui vẻ nói may mắn Trương Thiên Tứ đi đoán chữ, bằng không hai người các ngươi đều phải xui xẻo." Bị nhi nữ bóng ngắn, Lưu Đồng giận tím mặt, ngậm miệng, "Thực bất ngôn tầm bất ngữ các ngươi không hiểu sao?" Lưu phu nhân bất mãn, "Rõ ràng là ngươi nói trước đi, hướng hải tử phát hỏa cái gì?" Lưu Đồng nhìn quanh một vòng, thấy mình tứ cố vô thân, tức giận đến muốn ngã chén rượu. Quản gia vừa vặn chạy vào, thở hồng hộc hô lao ra, "Thẩm Luyện phóng xuất, Trương Thiên Tứ cũng phóng xuất, nói đều có công, muốn thưởng đâu?" Lưu Đồng thắng gấp dừng lại ngã chén rượu động tác, đem trong chén còn lại nửa chén rượu uống một hơi cạn sạch, cười ha ha, "Quả nhiên người hiển tự có thiên tướng, cứ như vậy, công lao của ta cũng bảo vệ. Ta liền nói ta tốt số, không phải cái kia Tiêu Phong có thể hòa hại." "Quản gia, ngươi hỏi thăm một chút, là cái nào trong triều đại lao đứng ra bảo đảm Thẩm Luyện?" "Lao ra, là Vạn Tuế tuyên Tiêu Phong tiến cung, chờ Tiêu Phong đi ra, liền thả người." "A, cái này." Lưu Đồng sắc mặt đỏ lên nháy mắt mấy cái, phát hiện người nhà đều tại nhìn hắn, mất tự nhiên đặt chén rượu xuống, "Trước đây nếu không phải lao phu buộc hắn muốn 10 lượng bạc, hắn làm sao sẽ đi đoán mệnh đâu. Có thể thấy được đây hết thảy cũng là lao phu tốt số a." Phu nhân bĩu môi, "Ngươi nói cái gì chính là cái đó a, bọn nhỏ đều nhiều hơn ăn chút." Tiêu Phong vừa tới nhà, lo lắng đề phòng cả ngày xảo nương cùng xảo xảo liền một người giữ chặt hắn một đầu cánh tay, cẩn thận nhìn hắn có hay không bị đánh. Chờ xác định trên thân cũng không vết thương, cũng không thiếu linh kiện sau, mới yên lòng thịt kho tàu đâu. Tiêu Phong không có người được hương vị. Xảo nương sắc mặt đỏ lên, "Lao ra, ta chỉ biết tới lo lắng, quên ngươi phân phó." Xảo xảo vô tình vạch chân nàng, "Mới không phải quên, ta nhắc nhở hai lần đâu, nương đều nói, ăn ăn ăn, chỉ có biết ăn, lao ra còn không biết như thế nào đây, ngươi còn băn khoăn ăn." Tiêu Phong cười cười, "Không có thịt kho tàu cũng không có việc gì, ta đi mua thịt lợn tới." Xảo xảo con mắt lại sáng lên, từ lần trước Tiêu Phong làm kho thịt lợn cho cơm, liền thành xảo xảo tâm trong mắt nhất cấp mỹ thực. Thịt kho bên trong thịt lợn là khá là rẻ, bởi vì người có học thức xem thường, lên không được bàn tiệc, không tính đứng đắn thịt. Nhưng tiếp trước xem như lang thang mỹ thực ra Tiêu Phong, biết rõ càng là xó xỉnh bộ vị càng tốt ăn. Tiêu Phong vừa muốn đi ra ngoài, một cái đầu heo liền từ trong cửa rối bảo. Tiêu Phong sợ hết hồn, nghĩ thầm có phải hay không chính mình khoác lác thổi nhiều, hoang ngôn đã biến thành thực tế, hiện tại cũng có thể ngôn xuất phát tùy. Nói ăn thịt lợn đầu heo liền vào cửa. Tiếp đó Tiêu Phong phát hiện, cái này đầu heo kỳ thực là Trương Thiên Tứ, cũng không biết tại hình bộ trong đại lao chịu dạng gì đánh, vốn là rất mập khuôn mặt, bây giờ hoàn toàn là một bộ nhị sư minh tạo hình. Tiêu Phong cảm thán hình bộ tay nghề chính xác không được, nghe lão cha Tiêu Vạn năm trước nói qua, chiếu ngục bên trong phạm nhân, cho dù là cha tấn đến chết, không cởi quần áo đều nhìn không ra thương tới. Cái này hình bộ cha tấn, quá đơn giản thô bạo, một điểm tính nghệ thuật cũng không có. Trương Thiên Tứ mắt lệ ông nhìn xem Tiêu Phong, bịch một tiếng liền quỳ xuống, đem Tiêu Phong sau lưng xảo nương cùng xảo xảo giật nảy mình, nhanh chóng lui lại hai bước tránh đi, "Ngươi tại sao lại quỳ, quỳ nghệ rồi?" Tiêu Phong rất bất đắc dĩ, "Đại ca, ta nghe nói là ngài tiến cung thấy Vạn Tuế, mới đem ta cứu ra." Trương Thiên Tứ khóc ròng ròng, "Mang ơn ai nói với ngươi đó a?" Tiêu Phong trong đầu thoáng qua một cái nghi vấn, gia tính không phải nói phải giữ bí mật sao? "Thả ta đi ra ngoài." Hình bộ quan viên nói, "À, còn truyền thuyết Vạn Tuế long nhan cực kỳ vui mừng, thưởng ngài làm con đâu." "Ngài làm cái gì con a? Về sau chúng ta lương cửa hàng nhưng là quý phong." "Dựa vào a, đây là bảo đảm cái gì bí mật a?" Tiêu Phong đống nhiên giật mình, nếu như gia tính thật muốn giữ bí mật, không ai dám truyền những lời này. Chẳng lẽ hắn căn bản liền không có nghĩ giữ bí mật? Đang nghĩ ngợi, có người gõ cửa, Tiêu Phong lần nữa mở cửa, lại là thân hình kiên cường, khuôn mặt gầy gò Thẩm Luyện. Trong tay hắn mang theo một khối vương vức thịt bò kho tương, cùng với muối, trà, đường tứ sắc lễ. Đây mới là người có học thức đổi tặng lễ, Thẩm Luyện tuy là cẩm y liề vệ, lại là tiến sĩ xuất thân, làm qua chi huyện người, người có học thức diện mạo vốn có không thay đổi. Trông thấy quỳ dưới đất Trương Thiên Tứ, Thẩm Luyện sững sờ, nhưng ngay lúc đó chắp tay, "Trương huynh cũng tại này à, ngược lại là đúng dịp." Trương Thiên Tứ nhanh chóng chắp tay hoàn lễ, hắn một cái thương nhân, mặc dù có tiền, nhưng xưa nay bị người có học thức xem thường, chớ đừng nhắc tới quan viên. Thẩm Luyện lấy tiến sĩ thân phận thêm cẩm y liề vệ kinh nghiệm, cùng hắn xưng huynh gọi đệ, đúng là mười phần cất nhắc hắn. Chỉ là hắn cái này quỳ chắp tay, nhìn giống như đang cầu xin người tha mạng, mười phần hài hước, xảo xảo thực sự không nín được, phù một tiếng bật cười. Xảo nương chừng nàng một mắt, cũng không nhịn được cười. Trương Thiên Tứ tới qua trong nhà hai lần, xem như người quen, cho nên cũng không cảm thấy thẹn thùng, chỉ là hướng về lên đứng thời điểm chân quý tê, có chút liền lăn một vòng, vẫn là xảo xảo tới giúp đỡ hắn một cái, cô nương tốt, đại thúc quay đầu mua cho ngươi ăn ngon. Nhà ta nữ nhi cùng ngươi không chênh lệch nhiều, chờ có rảnh để cho nàng tìm ngươi chơi a. Trương Thiên Tứ biết xảo xảo là gian ô, nhưng hắn không dám tự cho Tiêu Phong bằng hữu, đối với xảo nương mẫu nữ ngược lại coi là cùng loại người, không cần giống đối với Tiêu Phong như vậy tất cung tất kính, nói chuyện liền mang theo trưởng bối thân thiết. Tiêu Phong để cho xảo nương thủ hạ Thẩm Luyện lễ vật, thỉnh hai người đến phòng chính dùng trà. Trương Thiên Tứ có chút không được tự nhiên, không ngừng cái ghế hướng xuống bài chuyện, bị Thẩm Luyện kéo lại, Trương huynh cùng Thẩm Mộ vốn không quen biết, tại trong ngục lại không chịu tùy ý trèo vu, vì thế chịu không ít khổ, có thể xưng thẳng thắn cương nghị đại trợ phu, Thẩm Mộ rất là kính nể. Trương Thiên Tứ đỏ mặt lên, kỳ thực hắn đã không chịu nổi, nếu là Thẩm Luyện muộn hô thời gian một chén trà công phu, hắn liền muốn đầu hàng. Bất quá tại Thẩm Luyện xem ra, hắn một cái thương nhân, không có đi qua bất luận cái gì huấn luyện, có thể kiên trì lâu như vậy, đủ để chứng minh là đầu hào hán. Tiêu Phong nghe thấy Trương Thiên Tứ đàn ông như thế, cũng cùng có vinh yên, dù sao tính toán mình người đi. Lập tức cười nói, không nên khách khí, nguyên bản đều vốn không quen biết, bởi vì vụ án này kết duyên, chính là thiên ý. Thẩm Luyện lần nữa đứng dậy, hướng Tiêu Phong trịnh trọng thi lễ gửi tới lời cảm ơn, tiếp đó lại nói ra một câu để cho người ta trợn mắt hốc mồm lời Tiêu công tử như vậy lại tài, vì sao cũng học Thiệu Nguyên Tiết, đào trọng văn hàng này lừa đảo, mê hoặc thánh thượng, truyền độc thiên hạ đâu. Chương 31, đạo khả đạo. Chương 31, đạo khả đạo. Tiêu Phong ngược lại là không có gì phản ứng, còn cười a a uống trà. Trương Thiên Tứ lại không chịu nổi, đứng lên mặt đỏ cổ to chỉ vào Thẩm Luyện Thẩm đại nhân, che ngươi khách khí, bảo ta một tiếng Trương huynh, ta người bạn này ngươi có nhận hay không không sao, làm thế nào mắng Tiêu công tử tới. Đây không phải vong ân phụ nghĩa sao? Thẩm Luyện cất cao giọng nói, Thẩm Mỗ kỳ thực không biết ân nghĩa người, nhưng cá nhân vinh đục vì nhẹ, thiên hạ hưng vong làm trọng, Tiêu công tử mặc dù cứu được Thẩm Mỗ, lại làm cho Vạn Tuế càng thêm xa vào tu đạo, lại là hại thiên hạ, Thẩm Mỗ không thể không mở miệng khuyên nhủ. Tiêu Phong khẽ vươn tay, đệ lại muốn nhảy dựng lên Trương Thiên Tứ, mỉm cười nhìn Thẩm Luyện theo Thẩm huynh lời nói, Vạn Tuế không tin tu đạo, nên tin cái gì, mới sẽ không hại thiên hạ đâu. Thẩm Luyện nghĩ không ra vấn đề này còn có thể tranh bàn về chỗ trống, chuyện đương nhiên nói, đương nhiên là Thánh Hiền Chi Thư. Thánh Hiền Chi Thư đến từ người nào? Thiên sư Khổng Thánh. Đạo môn đến từ người nào? Thẩm Luyện hơi do dự, lấy sự thông minh của hắn, đã nghĩ đến Tiêu Phong muốn nói gì, nhưng lại không thể không đáp đạo tôn Thái Thượng Lão Quân, Lão Tử Lý Nhĩ. Khổng Tử từng lấy Lão Tử vi sư, có biết? Tất nhiên Thánh Hiền còn có thể lấy đạo tôn vi sư, Vạn Tuế tức tin Thánh Hiền, lại tín đạo nhà, có gì không thích hợp? Đạo gia sao có thể trị quốc? Thiên hạ hôm nay loạn trong giặc ngoài, kỳ thực vô vi có thể trị. Theo Thẩm huynh góc nhìn, Vạn Tuế phải làm như thế nào? Vào triều chuyên cần chính sự, thân quân tử, xa tiểu nhân, diệt trừ gian định, cường binh làm dân giàu. Trong này cái nào một đầu cùng tín đạo có xung đột đâu? Hoặc có lẽ là đạo môn nói qua không để Vạn Tuế làm bên nào đâu. Cái này, nhưng Vạn Tuế tín đạo sau mới biến dạng này, phía trước Vạn Tuế có thể xưng anh chủ. Vạn Tuế là năm nào tín đạo? Vạn Tuế từ đăng cơ đến nay vẫn tín đạo, nhưng vì sao về sau biến thành dạng này? Là tín đạo vấn đề, vẫn là người bên người vấn đề? Thẩm Luyện ngây ngẩn cả người, vấn đề này chẳng những hắn không nghĩ tới, hắn cùng mọi người giống nhau, đem ra tính tất cả sai lầm đều đẩy ở tín đạo bên trên, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới, 10 năm trước có thể xưng anh chủ gia tĩnh, đồng dạng là một thành kính tín đạo người. Hắn tín đạo thời gian, thậm chí so làm hoàng đế thời gian sớm hơn ngươi nói là. Vạn Tuế biến thành dạng này là bởi vì người bên người vấn đề. Đạo môn tôn chỉ là cái gì? Tất nhiên có thanh tĩnh vô vi, nhưng cũng có tế thế cứu dân. Tất nhiên có trường sinh bất diệt, nhưng cũng có hạo nhiên chính khí. Tín đạo không phải tội, những cái kia mượn Vạn Tuế tín đạo, lừa trên đặt dưới, vì bản thân mưu lợi người mới là tội. Thẩm Luyện sững sờ đứng nửa ngày, đông nhiên vai trào tới địa, nghe quân một ít lời, hơn hẳn đọc sách 10 năm. Tiêu công tử kỳ tài ngút trời, nhất định được Vạn Tuế tin trọng, còn xin công tử lấy thiên hạ thương sinh làm trọng, đem hết khả năng, đem Vạn Tuế dẫn đạo đến trên Minh quân chính đạo. Tiêu Phong cũng đứng dậy chắp tay, nếu không phải nghĩ như vậy, ta làm thầy bói liền có thể cơm no áo ấm, hà tất lội loại này vũng nước đủ. Thẩm Luyện mặt mũi tràn đầy nét hổ thẹn, cảm thấy chính mình yến tức không biết chi lớn, căn bản không nghĩ tới Tiêu Phong là bị buộc lên lương sơn, căn bản không có hắn nói rất cao thượng như vậy. Bất quá Tiêu Phong ngược lại là không có toàn bộ lừa hắn, như là đã rơi vào vũng nước đục trong hố, liền dứt khoát lội hắn một lần. Lục thân mặc dù trẻ tuổi, nhưng mình nội hạch cũng là chừng 50 tuổi lao thương nhân, mấy chục năm giáo dục hiện đại hóa thêm tầm mắt, tăng thêm đoán chữ thiên thư gia trì, cũng không tin thật đấu không lại lịch sử số mệnh. Dương Liễu trong ngõ đi vào mấy người, lập tức đã dẫn phát xôi trào khắp trốn. Lần trước tới là cầm y liề vệ, người người đại khí không dám thở, chỉ sợ tiến chính mình thêm, đó chính là tịch thu tài sản và giết cả nhà a, nhưng lần này tới là ba cái thái giám, dẫn đầu vẫn là bên người hoàng thượng hoàng cẩm. Đây là gì tiết tấu? Thăng quan phát tài a. Cho nên mọi nhà đều mở cửa vẫy nước qua nhà, khuôn mặt tươi cười chào đón, hận không thể đem hoàng cẩm kéo vào môn bên trong tới đáng tiếp cùng lần trước cầm y liề vệ mở dạng, hoàng cẩm mang lấy thái giám mắt nhìn thẳng đi vào Tiêu gia, dẫn tới mọi người một mảnh tiếng thở dài. Hoàng cẩm vào cửa, trông thấy hai vị này cũng là ngoài ý muốn một chút, nhưng ngay lúc đó cười híp mắt nói, Vạn Tuế phái chúng ta tiễn đưa cho Tiêu tiên sinh độ điệp, cộng thêm một khối xuất nhập Tây biển lệnh bài. Hai vị nếu là không đội vàng, cũng có thể ngồi chung ngồi, ta còn có hai câu nói muốn cùng Tiêu tiên sinh tâm sự. Hai người đều bề bộn nhiều việc, cho nên lập tức liền cáo từ rời đi. Thẩm Luyện còn tốt, Trương Thiên Tứ chạy đơn giản giống bay lên rồi. Chờ hai người rời đi, Hoàng Cẩm mới cười híp mắt nhìn xem Tiêu Phong, ánh mắt thâm bất khả trắc. Tiêu Phong tiếp nhận Hoàng Cẩm trong tay độ điệp cùng ngọc bài, độ điệp bên trên có đạo lục ti đại ấn, cùng với bưng giai viết văn huyền chân nhân một chữ. Ngọc bài lại hết sức tinh xảo, mang theo long văn, khắc lấy Tây Huyền hai chữ. Tây Huyền cùng hoàng cung hai bên lệnh bài là tách ra, tất cả là riêng Tiêu tiên sinh, Vạn Tuế ban thưởng ngươi lệnh bài, có biết ý gì? Nội tướng, Tiêu Mỗ chắc chắn thường đi Tây Huyền yết kiến Vạn Tuế. Tây Huyền cung phi thường triều, triều hội nhân số không chắc. Vạn Tuế ý tứ, về sau nếu có tất yếu, ngươi có thể đi Tây Huyền tham dự. Nội tướng, không biết như thế nào phán đoán có cần thiết đâu. Tiêu Phong không hiểu liền hỏi. Hoàng Cẩm cười ha ha, cái này lại không biết, bất quá ngươi cùng Vạn Tuế nếu là sư huynh đệ, tự nhiên nên tâm hữu linh tê a. Tiêu Phong trong lòng thầm mắng gia tĩnh, tu đạo tu tẩu hỏa nhập ma, không buông tha bất kỳ một cái nào năng chứng minh đạo pháp dấu vết để lại cơ hội, mặt ngoài lại hết sức bình tĩnh Tiêu Mỗ biết, khổ cực nội tướng. Hoàng Cẩm nhìn một chút Tiêu Phong tiểu viện, chỉ sợ về sau ngươi khu nhà nhỏ này cũng sẽ không như bây giờ an tĩnh như vậy nở, náo nhiệt điểm hảo. Buổi tối xảo xảo không ăn được thịt lợn, bởi vì Trương Thiên Tứ ở trong thành tốt nhất tiểu lâu Thái Bạch cư bao hết gian phòng, nhất định muốn thỉnh Tiêu Phong đi uống rượu. Tiêu Phong không có cự tuyệt, nói cho Trương Thiên Tứ chính mình phải mang theo Sảo Nương cùng Sảo Sảo. Trương Thiên Tứ hết sức kích động, đây chính là thông gia chuyện tốt ta, nhanh chóng cũng mang tới nương tử của mình cùng nữ nhi. Trương Thiên Tứ nữ nhi Trương Vân Thành, vừa 13 tuổi, dáng người cao gầy, cởi mở thích cười, cùng Sảo Sảo chung đụng vô cùng tốt. Trương Thiên Tứ tại 2 năm này xui xẻo phía trước, cũng coi như nổi danh thương nhân lương thực, nữ nhi cũng coi như kiểu sinh quản dưỡng, nhưng dù sao cũng là gia đình thương nhân, cùng quan lại nhân gia tiểu thư so ra, vẫn là dã một chút. Nhìn thấy Tiêu Phong cũng không ngại ngùng, thoải mái nghiêng người ngồi xuống phúc, một đôi mắt đen to linh lợi, nhìn từ trên xuống dưới Tiêu Phong, đột nhiên mặt đỏ lên, cách cách nở nụ cười. Bị mẹ hắn nhẹ nhàng đánh một cái tát. Tiêu Phong liếc mắt liền nhìn ra Trương Vân Thanh là theo nàng nương, chẳng những có một dạng cao gầy dáng người, giữa hai lông mày khí khái hào hùng giống như ra một triệt. Khó trách Trương Thiên Tứ sợ vợ, nghĩ đến Trương gia nương tử cũng không phải dễ chơi. Cái này hai mẹ con trong nhà hai chọi một, Trương Thiên Tứ chắc chắn là rơi xuống hạ phòng, khó trách muốn chạy đi Xuân Yến lâu tìm an ủi, nam nhân không dễ dàng a. Tiêu Phong xem Sảo Nương cùng Sảo Sảo, cảm giác gia đình của mình không khí muốn so Trương Thiên Tứ hạnh phúc nhiều. Qua ba lần rượu, Trương Thiên Tứ động cảm tình, vừa uống rượu vừa nói, đại ca, ta Trương Thiên Tứ không có bản sự khác, chính là biết làm người muốn có ơn tất báo. Là ngươi cứu vãn trời ban lương cửa hàng, còn đem ta từ trong đại lao liền đi ra, về sau ta Trương Thiên Tứ chính là ân công. Tiêu Phong đối với đại ca xưng hô này bắt đầu còn rất thích hứng, về sau nghĩ đến mình tại bên này niên linh đã cảm thấy có chút ngượng ngùng. Hắn bất đắc dĩ nói, cứu vãn lương cửa hàng, ngươi đã chia cho ta phân nửa. Cứu ngươi ra đại lao, ngươi tiến đại lao bản thân cũng là có duyên cớ của ta, hà tất khách khí như vậy. Lại nói ngươi lớn hơn ta, nghe cũng đừng xoay, không cho phép lại để đại ca. Đang khách khí, đông nhiên một cái thanh âm âm dương quái khí vang lên, ừ, đây không phải Trương lão bản sao. Nghe nói ngươi phát tài rồi, có tiến vào đại lao, như thế nào, cái này tài có phải hay không phát lai lịch bất chính à? Trương Thiên Tứ giận dữ, quay đầu nhìn lại, đã thấy mấy cái thương nhân vây quanh một người, thân hình cao lớn mập mạp, toàn thân tơ lụa, hồng quang đầy mặt, đang đùa cợt nhìn xem Trương Thiên Tứ. Thái Bạch cư gian phòng không phải từng cái căn phòng độc lập, mà là dùng bình phong cả lên, chạy ra mang thức ăn lên môn, mấy cái kia thương nhân vừa lên lầu, vừa vặn có thể trông thấy trong gian phòng trang nhã. Trương Thiên Tứ nhìn thấy người kia, khí thế yếu đi nhiều, cười hắc hắc một tiếng, xoay đầu lại không nói. Cái kia mập mạp thương nhân lại không chịu bỏ qua, đi lên phía trước, đứng tại cửa nhã gian đi đến nhìn. Trong phòng 6 người, cũng có 4 cái là nữ nhân, đều cảm thấy rất không được tự nhiên, nhao nhao dùng trong tay khăn lụa che mặt, duy chỉ có Trương Vân Thanh không hoảng chút nào, mắt to chừng người kia. Người kia cười ha ha một tiếng, Trương tiểu thư cũng tại à, đáng tiếc a đáng tiếc. Cha ngươi nếu là không phát điểm nhỏ này tài liệu tốt. Trương Vân Thanh đại giận, muốn đứng lên, lại bị Trương gia nương tử giữ chặt, nhưng nhìn Trương gia nương tử dáng vẻ, rõ ràng cũng là đang nhẫn nhịn tức giận, tay đều đang phát run. Tiêu Phong uống một chén rượu, nhìn xem Trương Thiên Tứ nói, bây giờ là cho heo ăn thời gian sao? Chương 32, họ gì? Chương 32, họ gì? Trương Thiên Tứ sững sờ, không biết Tiêu Phong ý gì, hắn là thương nhân lương thực, lại không chăn heo, nào biết được lúc nào cho heo ăn, nhưng lại không thể không trả lời, đành phải hàm hàm hồ hồ nói, đại khái là vậy. Tiêu Phong thở dài, đến thời gian liền nên đi a. Bằng không heo mập đói bụng liền sẽ cầm vòm. Ủi chính nhà mình còn tốt, ủi tới nhà người khác nhóm bên trên, nhân gia liền sẽ chê cười chủ nhân quá keo kiệt, ngay cả heo đều nói chạy. Đám người lúc này mới nghe ra ý tứ tới, cái kia mập mạp thương nhân sắc mặt tím lại, sau lưng mấy cái thương nhân có nín cười, có phụ họa giận dữ mắng mỏ, Trương Vân Thanh nhịn không được, ôm còn không có phản ứng lại xảo xảo cười ha ha. Trương Thiên Tứ nín cười đối với Tiêu Phong nói, đại ca, người này gọi Đàm Tân Nhân chính là thương hội hội trưởng, là có quan phủ phía sau đại quan thương. Hắn làm ăn gì đều làm, tại thương nhân lương thực một nhóm làm cũng rất lớn. Ta lúc đầu sinh ý gian khổ, hắn muốn nhân cơ hội chiếm đoạt ta, còn nghĩ nạp tiểu nữ làm tiếp. Ta tự nhiên không chịu đáp ứng, hắn liền liên hợp đám người ép buộc ta. Nếu không phải ân công ra tay, chỉ sợ ta thật bị hắn đẩy cửa nát nhà tan. Tiêu Phong trong lòng hiểu rõ, hắn cũng không sợ cái này quan thương. Coi như không cần đoán chữ gian lận, ở thời đại này, thương nghiệp tư duy có thể vượt qua hắn người chỉ sợ cũng không nhiều. Thương nghiệp cùng khoa học kỹ thuật một dạng, là một mực tại hướng về phía trước phát triển. Mấy trăm năm trước một cái thương nghiệp kỳ tài, đến hiện đại liền chẳng khác người thường. Bất luận một loại nào thương nghiệp mô thức mới ra lúc đến, mọi người đều rất sợ hãi thán phục, nhưng qua không được mấy năm, liền thành đứng đầy đường xáo lộ. Cho nên liều mạng kinh thương, Tiêu Phong cái này thời đại mới gian thương có lòng tin tuyệt đối. Nếu như nói liều mạng quan phủ hậu trường, Tiêu Phong sờ sờ phần eo độ điệp cùng ngọc bài, cũng không sợ hai chút nào. Đàm Tân Nhân chỉ vào Tiêu Phong mắng, ngươi không phải liền là cái kia đầu đường bảy quậy bán hàng coi bói tiểu tử sao? Như thế nào, làm Thiên Tứ Lương Điếm nửa cái lão bản, liền thần khí dậy rồi. Ta cho ngươi biết, đừng nói nửa cái, chính là 10 cái Thiên Tứ Lương Điếm, lão tử ta muốn chèn sập ngươi, cũng là 2-3 ngày chuyện. Trương Thiên Tứ sắc mặt hơi trắng bệnh, hắn mặc dù đối với Tiêu Phong sùng bái mù quáng, nhưng cũng biết trên buôn bán thực lực quyết định thắng bại. Đàm Tân Nhân tư bản là tại vượt qua bản thân quá nhiều, tăng thêm có quan phủ hậu trường, thật muốn liên thủ hạ giá, dùng bồi thường tiền phương pháp chèn sập chính mình thực sự là không có biện pháp. Tiêu Phong mỉm cười nâng chén uống một hơi cạn sạch, đem chén rượu trọng trọng đôn trên bàn. Đang muốn nói chuyện, Trương Vân Thanh cướp tại xảo xảo phía trước cầm bầu rượu lên, lại cho hắn đổ đầy. Tiểu Nha Đầu nhìn xem Tiêu Phong trên mặt tràn đầy sùng bái, làm cho Tiêu Phong kém chút đem lời muốn nói đều quên đàm hội giải, người lớn lối như thế, không phải liền là ỷ vào quan thương thân phận sao? Quan thương có rất nhiều đặc quyền, khó trách ngươi sinh ý làm hảo. Bất quá ta Tiêu Mỗ tất nhiên làm trời ban nửa cái lão bản, cũng sẽ không ngồi nhìn ngươi ỷ thế hết người. Ngươi muốn ép buộc, cứ tới, ta muốn nhìn ngươi có thể hay không chèn sập Thiên Tứ Lương Điếm. Trương Thiên Tứ âm thầm kêu khổ, trong lòng tự nhủ ngươi chính là không sợ hắn, tựa hồ cũng không đáng nói như thế à, đây không phải buộc đối phương động thủ sao? Đàm Tân Nhân nhất là chết vì sĩ diện, thốt ra lời này đi ra, đó chính là không chết không thôi cục diện. Đắc tội Đàm Tân Nhân chính là đắc tội nửa cái kinh thành thương quyền a. Bất quá tất nhiên Tiêu Phong mở miệng, Trương Thiên Tứ trong lòng nghĩ như thế nào, mặt ngoài cũng là muốn ủng hộ đến cùng, lập tức ưỡn ngực một cái mức, chính là, đại ca mà nói, chính là ta Trương Thiên Tứ mà nói, đại ca nói cái gì, Thiên Tứ lương điếm thì làm cái đó. Đàm Tân Nhân cười ha ha vài tiếng, sắc mặt như màu gan heo, xấu hổ vô cùng, hảo, họ Trương, ta giống như ngươi mong muốn. Ta biết ngươi bán cao lương kiếm ít tiền, nửa năm à, trong vòng nửa năm, ta nhường ngươi táng ra bại sản, cùng họ Tiêu cùng ra đường bảy quậy bán hàng đoán mệnh đi. Hơn nữa đến lúc đó ta lập xuống treo thưởng, ai đập ngươi một lần sạp hàng, ta cho hắn 10 lượng bạc. Nếu là nửa năm sau ngươi không có bệ sinh, ta không họ Đàm. Hắn chuyển hướng Trương Vân Thanh, cười ra nói, tiểu mỹ nhân, ngươi không nên nhìn họ Tiêu này trẻ tuổi xinh đẹp, liền si mê. Chờ ngươi cha phá sản, ngươi còn phải tới tìm ta, ta có thể bảo chứng ngươi cầm y ngọc thực. Tiểu tử này chỉ sợ dựa vào đoán mệnh, nuôi sống không được ngươi, ha 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 ha. Trương Vân Thanh khí phải đằng một chút đứng lên, vừa muốn phát tác, Trương gia nương tử kéo lại hắn, đưa tay hất lên, một bầu rượu đã đổ ập xuống đập tới. Đàm Tân Nhân tay sai đều ở phía sau, cửa ra vào không rộng, Đàm Tân Nhân thân thể mập to ngăn cản cái kín áo, tay sai căn bản không cách nào đưa tay bảo hộ, bầu rượu rắn rắn chắc chắc đập vào trên đầu. Trương gia nương tử nữ lưu hạng người, khí lực không lớn, bầu rượu đập đầu thường không trọng, nhưng một bình bỏng ôn tiểu toàn tạt vào Đàm Tân Nhân trên đầu trên mặt, chật vật không chịu nổi. Đàm Tân Nhân giận dữ, quát mắng để cho tay sai tiến lên động thủ. Trương Thiên Tứ cắn răng một cái, quát một tiếng, hắn trước mấy ngày thuê tới hai cái tay sai cũng từ dưới lầu chạy tới, ngược lại là có chút trung thành, tại cửa ra vào cùng đối phương xé rách. Chỉ là Đàm Tân Nhân một đoàn người mang theo hơn 10 cái hào nô, hai người căn bản ngăn cản không nổi, đây là bỗng nhiên có người quát lên, chuyện gì rối bời, Trương Thiên Tứ là trên lầu sao? Đám người nhìn xuống dưới, chủ tiệm dẫn hai cái hộ bộ quan viên đi lên lầu. Chủ tiệm một bên dẫn đường, một bên lau mặt mũi tràn đầy mồ hôi, hai vị quan gia, Trương lão bản ngay tại trên lầu gian phòng. Không biết sao mấy cái lão bản liền động thủ, ngài đã tới vừa vặn, cho khuyên nhủ đỡ. Thái Bạch Cư xem như kinh thành sang nhất từ lâu, sau lưng tự nhiên cũng có người chỗ dựa, bất quá làm ăn xem trọng hòa khí sinh tài, khách nhân ở giữa đánh nhau có thể khuyên liền khuyên, tận lực sẽ không để cho người động thủ. Hơn nữa chủ tiệm để cho hộ bộ quan viên khuyên can là rất thích hợp tử, thiên hạ làm ăn, đại bộ phận đều thuộc về hộ bộ quản. Các thương nhân nhìn thấy hộ bộ quan viên, đều có loại trời sinh huyết mạch đắc chế. Cái kia hai cái hộ bộ quan viên lên lầu, nhìn thấy xung đột hai phe, cũng là sức sở. Đàm Tân Nhân xem như thương hội hội trưởng, mặt người tự nhiên rộng, đối với hai vị hộ bộ quan viên cũng không xa lạ gì, Trương đại nhân, Lý đại nhân, lại xin ngồi, chỉ cần thời gian một chén trà công phu, ta giao huấn Trương Thiên Tứ một đám, thỉnh hai vị đại nhân uống rượu. Hộ bộ quan viên tự trọng thân phận, bình thường đương nhiên sẽ không lẫn vào loại sự tình này, nhưng hôm nay lại khác, cái kia hai cái quan viên đưa tay cả lại, các ngươi muốn đánh, cũng phải chờ chúng ta xong xuôi việc phải làm. Trương Thiên Tứ, chúng ta phụng mệnh đi trong tiệm ngươi tìm ngươi, trưởng quỹ nói ngươi tại Thái Bạch Cư mời khách, chúng ta mới đổi tới chỗ này tới. Trương Thiên Tứ khuôn mặt lập tức trắng, hắn mới từ trong đại lao đi ra, chưa tỉnh hồn, nghe thấy quan phủ truy chính mình vội vã như vậy, sao có thể không sợ. Ngay cả Trương gia nương tử cùng Trương Vân Thanh cũng đồng thời sắc mặt trắng bệch, Đàm Tân Nhân sững sờ, tiếp lấy cười ha ha, Trương Thiên Tứ à, xem ra không cần ta thu thập ngươi. Ngươi nếu là cần tiền bạc khẩn cấp, ta nguyện ý cho ngươi lương cửa hàng ra một cái giá tốt, đương nhiên, phải liên lụy con gái của ngươi cùng một chỗ bán. Sau lưng hào nô cùng mấy cái bám đít thương nhân cùng một chỗ cười vang. Tiêu Phong giơ ly rượu lên, uống một hơi cạn sạch, trong tay nắm chặt độ điệp cùng ngọc bài, nhàn nhạt nhìn xem hai cái hộ bộ quan viên có chuyện gì, cứ nói đi. Trên lầu hò hét loạn cào cào, Trương Thiên Tứ bọn người cũng đều đứng, che khuất đang ngồi Tiêu Phong. Cái kia hai cái hộ bộ quan viên nghe được nói chuyện, mới chú ý tới Tiêu Phong, trên mặt vậy mà thần kỳ một dạng lộ ra thân thiết mỉm cười ai u. Tiêu công tử cũng tại a, nghe thượng thư Phan đại nhân nói, Tiêu công tử lấy được hoàng thượng ban cho độ điệp, phong văn huyền chân nhân, thật đáng mừng a. Tiêu Phong liền biết ra tính căn bản liền không có nghĩ giữ bí mật, trừ mình ra gọi hắn sư huynh việc này bên ngoài, những thứ khác tình tiết đoán chừng trong triều đình cũng đã biết. Dân gian có thể tin tức chậm một chút, bất quá cũng là chuyện sớm hay muộn. Cái kia Đàm Tân Nhân không nghĩ tới Tiêu Phong có như thế thân phận, sắc mặt lập tức trở nên lung túng. Cái kia hai cái hộ bộ quan viên không còn dám giày vò khốn khổ, mau mau xông Tiêu Phong vừa chắp tay Tiêu công tử, hạ quan mấy người là tới chúc mừng Trương lão bản. Hai bọn họ mặc dù chỉ là hộ bộ cựu phẩm tán trách nhiệm làm cho, nhưng dù sao cũng là mệnh quan triều đình, theo lý sẽ không đối với một cái tú tài đi gấp người khách khí như thế. Nhưng Tiêu Phong đạo hiệu không phải đạo lục ti định, mà là gia tính cấm định, còn trực tiếp cho chân nhân xưng hảo. Chân nhân mặc dù không đúng ứng chức quan phẩm cấp, nhưng toàn bộ đại minh triều có thể bị gọi chân nhân, triều đình cho thấp nhất chức xung cũng không có thấp hơn tứ phẩm. Tiêu Phong tuy không chức quan, tính như vậy đứng lên, hai người tự xưng hạ quan cũng không có gì không thích hợp. Chính là Tiêu Phong cái kia bất đắc dĩ chuẩn nhạc phụ tới, tự xưng một tiếng hạ quan cũng không ma bệnh. Tiêu Phong đầu góc nhất chuyển, đã hiểu rồi chuyện gì xảy ra, mỉm cười hướng Trương Thiên Tứ gật gật đầu, các ngươi muốn chúc mừng Trương lão bản, hẳn là hướng về phía hắn nói a. Hai cái hộ bộ quan viên lập tức quay đầu hướng Trương Thiên Tứ chắp tay, Trương lão bản, chúc mừng. Hộ bộ tiếp vào nội các thông lệnh, thẩm luyện chủ trương gắng sức thực hiện gấp rút tiếp viện, lại giải quyết lương thảo chi vây khốn, lần này vì công đầu, thăng nhiệm cẩm y liễu vệ bách hộ. Lưu đồng hiệp trợ có công, thăng nhiệm thị lang bộ hộ. Trương Thiên Tứ thuần phát chất phác, nhân duyên tế hội giải quyết cao lương nan đề, có thể xưng người có phúc, đặc biệt ban thưởng quang dẫn, để bày tỏ hoàng ân hạo đãng. Trương Thiên Tứ mặt đỏ tới mang tai, hai chân mềm nhũn, suýt nữa ngã xuống, hắn dứt khoát thuận thế quỳ xuống, hô to và thuế. Không trách Trương Thiên Tứ kích động như thế, đối với thương nhân, nhất là đại tông hàng hóa thương nhân, quan dẫn tuyệt đối là bà bối. Có quan dẫn, chẳng những thủy vận chuyển đường bộ cũng có thể ưu tiên thuê xe thuyền, hơn nữa qua ải lúc quan lại cũng không dám quá mức bóc lột. Đây chính là quan phủ phát ra lục sắc giấy thông hành à, có này chứng nhận giả, có thể xưng quan thương. Thứ nay về sau, hắn Trương Thiên Tứ cũng là quan thương. Hai cái hộ bộ quan viên lại cùng Tiêu Phong chắp tay bái biệt, tiếp đó hào hứng đi, vừa đi vừa nghị luận nghe nói cái này Tiêu công tử chỉ có 17 tuổi a, 17 tuổi chân nhân, trước đó ai nghe nói qua. Nhưng hắn không phải đạo sĩ a, ngươi nhìn hắn mặc là tú tài áo bào. Ai nói đạo sĩ liền nhất định phải mặc đạo bào? Có độ điệp chính là đạo sĩ, biết hay không? Huống chi hay là người thật đâu, chân nhân có thể không phải đạo sĩ sao? Đạo sĩ đương nhiên hẳn là mặc đạo bào, không mặc đạo bào sao có thể nói là đạo sĩ đâu? Ngươi người này đầu óc trầm trọng. Ta hỏi ngươi, khi tắm đạo sĩ có phải hay không đạo sĩ? Hắn thời chuồng chẳng lẽ cũng không phải là đạo sĩ? Ngươi tiểu nói này ta giống như hiểu rồi. Đàm Tân Nhân lúc này lại không rảnh suy xét Tiêu Phong đến cùng có tính không đạo sĩ vấn đề, hắn chỉ biết mình tựa hồ gặp một cái lớn phiền phức. Mặc dù Trương Thiên Tứ trở thành quan thương, cũng không gì khó lường, thương nghiệp dù sao còn phải thực lực định đoạt, mà thực lực của hắn vẫn hơn xa tại đối thủ, vẫn chiếm thượng phong. Tiêu Phong thân phận mặc dù có chút dò người, nhưng dù sao chỉ là hư, coi như hắn là chân nhân, cũng không điều động được quan phủ tới đối phó chính mình. Trừ phi hắn có thể cách làm dẫn xét đánh chính mình, bất quá đây đều là truyền thuyết, không đáng để lo. Chân chính đau đớn là hắn vừa rồi thể, trong vòng nửa năm muốn chèn sập Thiên Tứ lương điếm, nếu không thì không họ Đàm. Việc này tựa hồ độ khó trở nên rất rất lớn, đi theo phía sau ồn ào lên thương nhân cũng cảm thấy manh mối không đúng, nhao nhao lẩm bẩm tìm được mượn cớ rời đi ai nha, trong nhà còn trưng canh đâu. Thiên giống như muốn mưa à, quần áo còn không thu đâu Đàm Minh, vừa rồi mí mắt phải bỗng nhiên nhảy, chỉ sợ trong tiệm có việc, ta trước về đi xem một chút. Đàm Tân Nhân cắn răng, mang theo chính mình tay sai đang muốn đi, Tiêu Phong lời nói từ phía sau truyền đến trong vòng nửa năm, ngươi muốn không táng ra bại sản, ta không họ Tiêu. Chương 33, thiên hạ tất cả cầu. Chương 33, thiên hạ tất cả cầu. Tiêu Phong lại một lần uống say, đồng dạng say khướt Trương Thiên Tứ kiên trì tiễn hắn về nhà. Đương nhiên chủ lực là cái kia hai cái thuê tới tay sai, Trương Đại Trương Nhị. Hôm nay một trận chiến, đã chứng minh hai cái này tay sai tinh thần nghề nghiệp, đối mặt hơn 10 cái hảo nô không lùi bước, có thể xưng người hầu trung thành. Bởi vậy Tiêu Phong rất là khen hai câu, Trương Thiên Tứ cảm thấy mặt mũi sáng sủa, mỗi người thưởng một lượng bạc, hai người độ trung tâm lập tức rót đầy điểm. Lúc này Trương Đại con Tiêu Phong, Trương Nhị con Trương Thiên Tứ, đi theo phía sau Trương gia nương tử cùng Sảo nương, Trương Vân Thanh cùng Sảo Sảo, một đường trùng trùng điệp, náo loạn về tới Tiêu gia. Sát Vách Vương tiểu thư nghe thấy động tĩnh, đạp ghế đầu lại bắt đầu đảo đầu tưởng, Sảo Sảo, nhà ngươi lão gia lại uống say. Sảo Sảo rất bất đắc dĩ, tại sao phải nói như vậy đâu, cũng bất quá là lần thứ hai mà thôi, lão gia nhà ta không phải tự quỷ, chỉ là cao hứng thôi. Vương tiểu thư hì hì cười, nhìn xem Sảo Sảo sau lưng Trương Vân Thanh, Sảo Sảo giống chủ nhân cho hai bên giới thiệu một chút, hai người cách đầu tưởng chào. Vương tiểu thư hâm mộ nói, cha ngươi đi tiểu lâu còn mang theo ngươi, cha ta bình thường đều không cho ta đi ra ngoài. Trương Vân Thanh tính cách vui tươi, tay nhỏ vung lên, về sau ta đến tìm Sảo Sảo chơi lúc, ngươi vụng trộm nhảy tường tới, chúng ta cùng nhau chơi đùa. Vương tiểu thư do dự một chút, tựa hồ cảm thấy nhảy tường việc này không tốt lắm, bất quá vẫn là chần chờ gật gật đầu. Tiếp đó bị mẹ nàng hô đi. Bên này Trương gia nương tử thay một mực hô hào đại ca lại uống một ly Trương Thiên Tứ cáo lỗi, mang theo người nhà rời đi. Nhìn xem nằm ở trên giường Tiêu Phong, Sảo nương mười phần khó xử. Lần trước lao ra uống say, liền làm không tốt mộng, lần này có thể hay không còn dạng này a, hữu tâm lưu lại Sảo Sảo làm bạn, cảm nhận được đến vạn nhất Tiêu Phong thật làm mộng, Sảo Sảo nhìn thấy ngược lại không tốt, thế là vẫn là để Sảo Sảo ngủ trước, chính mình trông coi Tiêu Phong uy canh giải rượu. Cũng may lần này Tiêu Phong say đến nặng, trừ miệng bên trong lẩm bẩm vài câu, con dâu, khát quá. Ngược lại không có như lần trước như thế tái máy tay chân. Sảo nương nhẹ nhàng thở ra, cũng không dám đi ra, an vị tại chân đặt lên, túi tại bên giường mơ hồ. Tiêu Phong nửa đêm khát tỉnh, hắn mở mắt ra, trông thấy ngủ ở bên giường Sảo nương, mặt tuấn tú bên trên mang theo ôn nhu thần sắc, lông mi thật dài thỉnh thoảng rung động một chút. Tiêu Phong biết cái tư thế này ngủ là ngủ không chìm, tỉnh lại còn dễ dàng chóng đầu. Trước đó hắn xã giao uống say, thê tử liền thường dạng này tại bên giường trên ghế salon trông coi, ngày thứ hai nhất định sẽ chóng đầu không có tinh thần. Hắn tự tay cầm lấy Sảo nương đặt ở đầu giường trà nóng, uống một hơi cạn sạch, tiếp đó cố ý dùng thêm chút sức thả xuống chén trà. Sảo nương bị âm thanh giật mình tỉnh giấc, xoa xoa con mắt, mơ mơ màng màng nhìn xem Tiêu Phong, nửa ngày mới lấy lại tinh thần, ngượng ngùng nở nụ cười, lao ra, ta rót trà cho ngươi. Tiêu Phong khoát khoát tay, ngươi đi ngủ đi, rượu của ta tỉnh, tự mình tới là được rồi. Sảo nương do dự một chút, đem ấm trà lấy ra đặt ở bên giường, lại căn dặn một phen, mới rời khỏi. Tiêu Phong rượu kỳ thực không có tỉnh, cho nên hắn ngày thứ hai một mực ngủ đến quá trưa mới đứng lên rửa mặt. Mà lúc này trong kinh thành đã sôi trào, khắp nơi đều tại lan truyền cái này hôm qua hắn tại Thái Bạch Cư của nôn, trong vòng nửa năm muốn để kinh thành nổi danh nhất đại thương nhân, thương hội hội trưởng Đàm Tân Nhân phá sản. Lời này, ngoại trừ hoàng đế, thật đúng là không ai dám nói. Bởi vì mọi người biết, Đàm Tân Nhân sau lưng chỗ dựa chính là Triệu Văn Hoa. Triệu Nhị bị đánh, Triệu Văn Hoa không có động tác, bởi vì Triệu Nhị bất quá là một đầu có cũng được không có cũng được cậu. Nhưng Đàm Tân Nhân lại là Triệu Văn Hoa túi tiền, địa vị không thể so sánh nổi. Nếu Tiêu Phong thật sự đem Đàm Tân Nhân làm phá sản, thực tế cũng liền đoạn mất Triệu Văn Hoa lớn nhất tài lộ. Có câu nói là đánh gãy người tài lộ như giết cha mẹ người, Triệu Văn Hoa mặc dù chưa chắc nhiều hiếu thuận, nhưng thật muốn giết cha mẹ hắn, hắn chắc chắn cũng là muốn liều mạng. Triệu Văn Hoa xem như cao cấp quan viên, tin tức con đường tự nhiên so Đàm Tân Nhân nhanh hơn. Hắn đầu tiên là đem Đàm Tân Nhân tìm đến, một châu thoá mạng, ngươi không có việc gì gây cái kia Tiêu Phong làm cái gì? Hắn vừa mới chụp thượng vạn tuyến ngựa, lúc này ai cũng không dám trực tiếp động đến hắn. Huống chi còn có Lục Bình đâu, trực tiếp động đến hắn tương đương đồng thời đắc tội hoàng thượng cùng Lục Bình, ngươi biết không? Đàm Tân Nhân cũng là một mặt suối quẩy, ta cũng không biết ta, vốn là chỉ là ta cùng Trương Thiên Tứ chuyện, bóp chết Trương Thiên Tứ với ta mà nói giống như bóp chết con kiến. Ai biết Trương Thiên Tứ không biết lúc nào ôm lên Tiêu Phong đùi, càng không biết Tiêu Phong lúc nào ôm lên Lục Bình đùi, bây giờ lại ôm lên hoàng thượng. Bất quá đại nhân yên tâm, chúng ta không dám trực tiếp động đến hắn, hắn cũng không có năng lực trực tiếp đụng đến ta. Hắn không có quyền chức gì, muốn đối phó ta chỉ có thể dựa vào thương nghiệp thủ đoạn. nhưng hắn liền dựa vào Trương Thiên Tứ một nhà kia lương cửa hàng, muốn cùng ta thương chiến, đây không phải là muốn chết sao? Triệu Văn Hoa cũng cảm thấy có đạo lý, bất quá hắn vẫn không yên lòng, do dự nửa ngày, đi tìm Nghiêm Thế Phiên đối với cái này em kết nghĩa, Triệu Văn Hoa kỳ thực bình thường là không dám thỉnh giáo. Bởi vì Nghiêm Thế Phiên thực sự quá đen, ngoại trừ đối với Lao Tử Đường, đối với người khác cũng là cương đào cạo xương một dạng tham lam. Chính mình cái này làm ca ca, ngày lễ ngày Tết đều phải tiễn đưa hậu lễ, chớ đừng nhắc tới làm việc, cái kia nhất định phải là trước tiên giao tiền sau nói chuyện. Nghiêm Thế Phiên nhận lấy đại ngạch ngân phiếu, cười híp mắt nhìn xem Triệu Văn Hoa, việc này à, cũng không khó, ta có cái nhất tiễn xong điều kế sách. Ngươi để cho người ta đi Hàn Lâm viện tản ngôn luận, liền nói Tiêu Phong vốn là tú tài, bởi vì không có chút nào tài hoa, cho nên không dám đi khoa cử chi lộ, ngược lại bái nhập đạo môn, lừa gạt hoàng thượng, như toàn hành tiến. Nếu để hắn thành công, thiên hạ người có học thức mất hết mặt mũi, về sau cũng sẽ không lại có người đọc sách khoa cử. Triệu Văn Hoa nhãn tỉnh sáng lên, Diệu à, cái kia Hàn Lâm viện bên trong, còn nhiều còn không có chịu đựng qua tòa trượng lăng đầu thanh, hơn nữa người người tự xưng là đọc sách hẳn giống, thiên hạ kỳ tài. Làm nhục như vậy, bọn hắn há chịu ngừng lại. Đến lúc đó Hàn Lâm viện vây công Tiêu Phong, mặc kệ phương nào thất bại, đối với chúng ta cũng là đại hảo sự. Nghiêm Thế Phiên mỉm cười gật đầu, trong ôn hòa mang theo bệ nghệ thiên hạ kiêu ngạo, trong lòng tự nhủ ngươi cũng liền có thể nghĩ tới chỗ này. Hắn uống một hớp rượu, bổ sung nói, những cái kia Hàn Lâm học sinh, ai sau lưng không có một phòng sư tòa sư, nếu hoạch tội, những lao gia hỏa kia hơn phân nửa cũng ngồi không yên, chúng ta liền thừa cơ thanh lý mất những bình thường cùng chúng ta kia đối nghịch. Nhất là Từ Giai, bình thường nhìn xem hắn tại trước mặt phụ thân ta không đúng, nhưng ta luôn cảm thấy người này là trong đồng có kim. Hắn là Hàn Lâm viện trưởng viện học sĩ, Hàn Lâm viện xảy ra chuyện, hắn thứ nhất có tội. Triệu Văn Hoa âm thầm hít sâu một hơi, Từ Giai đối với Nghiêm gia phụ tử còn chưa đủ ngoan ngoãn theo sao? Bị thiên hạ thoá mạ từ phụ nghị nghe nói còn định đem cháu gái của mình gả cho Nghiêm Thế Phiên nhi tử, đây cũng là thân gia. Mà Nghiêm Thế Phiên lại còn suy nghĩ tùy thời cho người ta lập tức. Chính mình đứa con trai nuôi này thật sự so thân gia càng thân cận sao? Triệu Văn Hoa vẫn là có mấy phần tự biết rõ, Nghiêm Tung có thể coi trọng mình trung thành, nhưng ở cái này em kết nghĩa trong mắt, thiên hạ ngoại trừ lao tử cùng nương, cũng là cậu, đơn giản là hắn nuôi cậu vẫn là cắn hắn cậu thôi. Bởi vì hắn từng nói qua, đầu óc của hắn cùng người bình thường so sánh, giống như người cùng cậu chênh lệch lớn như vậy. Không chừng hoàng thượng trong lòng hắn, cũng bất quá là một đầu có thể lợi dụng cậu. Triệu Văn Hoa bị chính mình ý tưởng to gan dọa đến giật mình, nhanh chóng đứng dậy cáo từ, lúc đi bộ cũng cảm giác mình tại cục đôi. Chương 34, khẩu chiến nhóm nhỏ. Chương 34, khẩu chiến nhóm nhỏ. Gia Tĩnh nhắm mắt lại, tại thuốc lá lượn quanh cẩn thân trong tinh sáng ngồi xuống, nhìn như bình tĩnh như nước, nhưng Hoàng Cẩm lại tại hắn cái kia không nhúc nhích trên mặt, thần kỳ lĩnh hội càng ngày càng bất mãn cảm giác. Hoàng Cẩm lặng lẽ dạy qua một cái thái giám, nói thầm vài câu. Một lát sau, Hoàng Cẩm trở lại cẩn thân tinh xá, trên mặt lộ ra khoa trường kinh ngạc, lại một tiếng không phát đứng tại Gia Tĩnh bên cạnh. Gia Tĩnh từ từ mở mắt, lúc nào? Nếu là thiếu thông minh thái giám, lúc này chắc chắn nhìn một chút bóng mặt trời, cho hoàng thượng báo giờ. Nhưng Hoàng Cẩm há lại là loại rác rưởi kia. Hoàng Cẩm phụ thân cúi đầu, vạn thuế, nhanh giờ thân. Nô tài nghe nói, Tiêu công tử phụ thượng bị Hàn Lâm viện các học sĩ vây công, lúc này đang tại biện luận. Xem chừng, Tiêu công tử hôm nay chưa hẳn có thể vào cung. Gia Tĩnh sửng sốt một chút, lập tức khỏe miệng bốc lên một tia cười lạnh, có ý tứ, Lục Bình bên kia không có động tĩnh. Hoàng Cẩm gật gật đầu, hôm qua Lục Bình đi mà quay lại, hướng Vạn Tuế thẳng thắn Tiêu Phong chính là hắn bộ hạ cũ Tiêu Vạn Niên chi tử, nghĩ đến không có Vạn Tuế chỉ rõ, hắn sẽ không dễ dàng quan hệ Tiêu Phong sự tình. Gia Tĩnh trong lúc cười nhiều một điểm ôn hòa, Lục Bình coi như là một cẩn thận đàng hoàng, phía trước hắn che chở Tiêu Phong, là một phần cố nhân chi tình. Tiêu Vạn Niên chỉ là bên vực kẻ yếu, cái kia chi huyện cũng chính xác là mộ, cũng không phải là phản đối chấm chiêu mộ tú nữ. Bất quá Nghiêm gia cũng không xử trí, chuyện lớn như vậy, ngẫu nhiên ra một điểm chỗ sơ suất là khó tránh khỏi. Hoàng Cẩm không nói gì không nói, hắn biết đây chính là hoàng thượng thái độ. Nghiêm gia là không thể nào trách tội, đó là đang giúp hắn làm việc, muốn trách chỉ có thể trách Tiêu Vạn Niên xen vào việc của người khác. Bất quá tất nhiên Tiêu Phong bây giờ không hiểu thấu trở thành sư đệ, hắn cũng đương nhiên sẽ không thêm tội tại một người chết, cho nên mới dạng này giải vây một chút. Lục Bình chắc chắn cũng là xác định ra tịnh đối với Tiêu Phong thái độ, mới có thể thực lời bẩm báo, bằng không chắc chắn tiếp tục giả vờ hồ đồ. Người thành thật, ha ha, triều đình bên trong người thành thật đã sớm chết hết, còn có thể thở hổn hển đều trung thực không đến đi đâu. Hoàng Cẩm thử do xét hỏi, Vạn Tuế, vậy có muốn hay không để cho Lục Bình thích hợp bảo hộ, khống chế tình thế, tránh đả thương Tiêu công tử? Gia Tĩnh nhắm mắt lại, nhàn nhạt nói, không cần. Tiêu Phong lập tâm nhập thế tu đạo, tất nhiên cần phải tội các phương diện người. Nếu là có người lén ám sát, Lục Bình không cần phân phó tự nhiên sẽ che chở. Bây giờ chỉ là một đám tay trói gà không chặt Hàn Lâm học sinh, Tiêu Phong nếu ngay cả cái này một số người đều đối trả không được, cũng dám nói là thương hiệt đệ tử, văn huyền chân nhân. Hoàng Cẩm mỉm cười, Tiêu Phong à, Vạn Tuế tín nhiệm một người, xưa nay sẽ không là một lần duy nhất, càng sẽ không là vĩnh viễn. Ngươi nhất thiết phải chứng minh chính mình, hơn nữa không ngừng chứng minh chính mình, mới có thể bảo trụ tại Vạn Tuế tin nặng địa vị. Lúc này Tiêu Phong nhà đã bị tay trói gà không chặt Hàn Lâm học sĩ nhóm đoàn đoàn bao vây, thanh thế cực kỳ hùng vĩ. Hàn Lâm viện bên trong có chức quan phẩm cấp giả, mặc dù bất quá hơn 20 người, nhưng thứ cắt sĩ cùng biên tu những thứ này không có quan chức học sĩ, lại có 30, 40 người. Cái này hơn 60 người chen tại Dương Liễu trong ngõ, đã hết sức kinh người. Húng chi trong kinh thành còn có số lớn tú tài cử nhân, nghe nói Hàn Lâm học sĩ nhóm đi vây công một cái nho rừng phản đồ, lập tức hô bằng gọi hữu, cùng đi cùng đi. Trên đời này tối nguyện ý quần đầu vây công, kỳ thực không phải xã hội đen, mà là người có học thức, từ xưa đến nay, từ xưa giờ đã như vậy. Húng chi Minh triều người có học thức bưu hán tại các triều đại đổi thay cũng là có tên tuổi, tại trên đại điện từng phát sinh qua đếm lên quan văn quần đầu quan võ tới chết chuyện. Bởi vậy đám này khí thế hung hăng người có học thức, vừa vào Dương Liễu ngõ hẻm, liền dọa đến những thứ này các quan nhỏ mọi nhà đóng cửa, sợ mình gần nhất quan thanh không tốt, bị những thứ này tay trói gà không chặt ra hỏa thuận tay đánh đập đang run run một dạng tiếng đập cửa bên trong. Tiêu Phong chậm rãi đứng lên, rửa mặt, đi ra cửa phòng, đứng tại trong sân. Sớm đã đứng tại trong viện xảo nương hai chân như nhũ ra, đứng tại trước cổng chính không dám mở cửa. Xảo xảo thì cầm Tiêu Vạn Niên lưu lại tú xuân đao, như lâm đại địch giờ. Chỉ là nàng kích thước quá thấp, không so đao dài bao nhiêu, nhìn xem có chút hài hước. Sát vách Vương tiểu thư cũng đạp ghế đầu hướng về bên này thăm dò, mẹ nàng một mực tại lôi kéo nàng, để cho nàng nhanh chóng trở về phòng. Bởi vì có chút nóng nảy người có học thức, gặp đại môn đều cũng không mở, đã leo lên tường đây, hướng bên trong thăm dò hồ quát. Tiêu Phong đưa tay từ xảo xảo thủ bên trong tiếp nhận tú xuân đao, gơ hai cái, tiếp đó kéo qua chút lạnh ghế dựa, đại mã kim đao ngồi xuống, đao kiếm chống trên mặt đất, để cho xảo xảo đứng ở phía sau, dương dương cái cảm, mở cửa. Xảo nương kéo cửa ra then cài, ngoài cửa Hàn Lâm học sĩ nhóm cùng nhau chen vào. Lập tức đem tiểu viện đứng đầy một nửa. Người phía sau còn tại hướng phía trước chen, nhưng người trước mặt thấy được Tiêu Phong trong tay tú xuân đao, liên tục không ngừng dừng bước, lập tức loạn thành một bầy. Rối loạn nửa ngày, mấy người này mới tại một cái thị độc học sĩ dưới sự chỉ huy lập cấp độ. Chức quan cao nhất học sĩ cũng không có tới, dựa theo thị độc học sĩ, thị giảng học sĩ trình tự, cùng với thư cắt sĩ mấy người, xếp tại phía trước, những cái kia chạy đến tham gia náo nhiệt trợ quyền kinh thành người có học thức, thì không có tư cách tiến vào viện tử, chỉ có thể bỏ đầy tường vây đi đến nhìn. Từ xa nhìn lại, Tiêu gia tiểu viện giống như một gốc cực lớn nhân sâm quả thụ, phía trên kết đầy nhân sâm quả, người người nôn náo, Tôn Ngộ Không cầm cây gậy đảo qua nhất định có thể rớt xuống một mảnh lớn. Tiêu Phong lạnh lùng nhìn xem bọn này Hàn Lâm học sĩ, bên cạnh hai bên đứng xảo nương cùng xảo xảo, sau lưng trên tường lộ ra Vương tiểu thư cái đầu nhỏ, rất có một người đã đủ giữ quan hải anh dũng các vị tới ta Tiêu gia, có gì muốn làm? Có người hô, ngươi vứt bỏ nho từ đạo, vì ta nho lâm bại hoại, chúng ta thánh nhân đệ tử, há có thể ngồi yên không để ý đến. Tiêu Phong nhìn xem gạo thét người, cười khinh bỉ, như thế nào nho gia trọng đại như vậy sao? Đọc sách nho gia, liền không thể lại học nhà khác đồ vật, nếu không thì là bại hoại. Quốc gia pháp lệnh đều không cấm một người chỉ có thể học một loại học vấn, nho gia so quốc gia pháp lệnh còn lớn. Ngươi mượn nho gia chi danh, nhẹ quốc gia chi pháp, là muốn tạo phản sao? Một lời đã nói ra, hoàn toàn yên tĩnh, nhất là vừa rồi ở bị người kia, sắc mặt tái nhợt lui lại hai bước, không biết nên nói cái gì cho phải. Như thế nào một lời không hợp liền nói ta tạo phản đâu, ngươi đây quả thực so Nghiêm Thế Phiên còn hung ác à? Nghiêm đảng vu hãm người khác còn phải tìm bản án gì, ngươi bằng một câu nói liền nói ta muốn tạo phản. Nhưng vì cái gì hắn nói rõ ràng là ngụy biện, còn không có cách nào phản bắt đâu. Một người nếu như quản so quốc gia pháp lệnh còn rộng, quả thật có tạo phản hiểm nghi a. Một cái khác thứ cắt sĩ lập tức đứng ra, ngươi không cần nghiền ngẫm từng chữ một, hãm hại người tốt. Chúng ta không nói ngươi tu đạo không đúng, chỉ nói ngươi không có chút nào tài học, mới vứt bỏ nho tu đạo, a duông nên hợp, nhu đồ hành tiến, cái này ngươi có nhận hay không? Tiêu Phong cười lạnh nói, ngươi so với hắn thông minh một điểm, đáng tiếc có hạn. Ngươi nói ta không có chút nào tài học, nhưng ta có tú tài công danh, một cái không có chút nào mới học người bên trong tú tài, ngươi là nói năm đó học chính lão sư gian lận sao? Ngươi có biết ta chúng tú tài năm đó học chính lão sư, chính là bây giờ Hàn Lâm trường viện, đương triều thứ phụ từ Tử Thăng đại nhân, ngươi là nói hắn gian lận, vẫn là nói hắn mắt mù đâu? Tên này thứ cắt sĩ cũng lập tức nghẹn lời, một người khác lập tức nối liền, hàng năm chúng tú tài nhiều hơn, học chính lão sư biển cả tìm châu, khó tránh khỏi có bỏ sót, cũng khó tránh khỏi có lỗi điểm. Nói không chính xác ngươi vẫn là chính mình gian lận, chẳng qua là lúc đó không có điều tra ra đâu. Tiêu Phong tán thưởng gật gật đầu, đầu óc ngươi còn có thể. Vậy ta hỏi ngươi, nói ta a dua nên hợp, như đồ hành tiến. Ta như thế nào a dua, như thế nào nên hợp? Nếu là nói không nên lời chứng cứ rõ ràng, chẳng lẽ thánh nhân đệ tử chính là dựa vào ăn nói lung tung, tùy ý chỉ trích người khác sao? Người kia cũng nhất thời im lặng, dù sao mở miệng chỉ trích dễ dàng, nhưng muốn xuất ra chứng cứ tới, Tiêu Phong tiến cung bọn hắn cũng chỉ là nghe nói, lại càng không cần phải nói trong cung Tiêu Phong đến tột cùng từng có cái gì hành vi cử động. Đại gia biết đến chính là Tiêu Phong chắc cái chữ, gia tính liền long nhan cực kỳ vui mừng, Phong chân nhân, đến nỗi như thế nào a du nên hợp, ngược lại là thật không biết đây là một cái vóc người kiên cường, khuôn mặt đoan chính trẻ tuổi thứ cắt sĩ đứng ra nói, Tiêu công tử không cần cưỡng từ đoạt lý, ngươi vứt bỏ văn từ đạo, đây là sự thật, bởi vì chắc một chữ mà bị phong văn huyền chân nhân, cũng là sự thật. Nếu không phải tài hoa không đủ, sao không đi khoa cử đại lộ, như không phải a du nên hợp, dùng cái gì chợt cao vị. Mọi thứ gây khó dễ một chữ lý, chúng ta lấy lý độ chi, có gì không đúng. Nếu là có lỗi, ngươi chỉ ra chính là, nhìn như ngôn từ sắc bén, kỳ thực tránh chỗ mạnh đánh chỗ yếu, tội gì học cấp độ kia quỷ biện chi sĩ đâu. Lời nói này âm thanh trong trẻo, có lý có cứ, hơn nữa mang theo một cỗ để cho người tin phục sức mạnh. Người có học thức nhóm lập tức thu được người lãnh đạo, nhao nhao xưng là, khí thế một chút lại nổi lên tới. Tiêu Phong thu hồi khinh thị cười lạnh, nghiêm mặt nhìn xem người này, các hạ nói chuyện ngược lại có mấy phần ý tứ, không biết cao tính đại danh. Trẻ tuổi thứ cát sĩ vừa chắc tay, tại hạ trưởng viện từ đại nhân môn hạ, Hàn Lâm viện thứ cát sĩ Trương Cư Chính.